đạo sĩ kia bản lĩnh đặt ở thế gian Dương Thần đỉnh phong cấp độ cường giả bên trong, tất nhiên đã là cực cao hàng ngũ, cũng có khả năng đã có ngụy tiên cấp chiến lực. Thế nhưng là trước đây không lâu, hắn mới thành tựu Dương Thần, như thế nào có sức chiến đấu cỡ này? Tuổi còn trẻ đã có bực này bản lĩnh, trưởng thành nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng, nếu là lại không có thể kịp thời đem hắn chế trụ, chẳng phải là chờ chấm đại sự công thành về sau, đều ép không được hắn. Đại hạ hoàng đế trong mắt tràn đầy cực kỳ ngưng trọng sát thái. Mà ở lúc này, liền thấy cách đó không xa, hiện ra một ông già đến, rõ ràng là quốc vận chính thần, đại hạ cao tổ. Bệ hạ không cần sầu lo như vậy, trừ lời thứ nhất thần hoàng chính quả bên ngoài, không còn thành tựu chân tiên phương pháp. Cao tổ chính thần ngữ khí bình thản, chậm rãi nói, bệ hạ nếu có thể thành sự, có thể so với chân tiên tái hiện, hắn mạnh hơn lại có thể thế nào? Cao tổ lời nói chính là. Hoàng thất lão giả không người lên tiếng. Đại sự sắp thành, vẫn là mời lão tổ hao tâm tổ trí. Đại hạ hoàng đế nói như vậy đến, lại cùng hai vị hoàng thất tiên tổ thương nghị một phen, mới là ôm nặng nề tâm tư, trở lại tầm cung. Nhưng không có bao lâu, liền nghe được Liệp Yêu phủ truyền đến tin tức. Bệ hạ, nhận được tin tức, Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo nhân, chính điều khiển thượng nguyên chiến thuyền, hướng kinh thành mà tới. Cái gì? Đại hạ hoàng đế tỉnh cả ngủ, cả giận nói, ở thời điểm này, hắn không ở Phong Nguyên Sơn xây dựng hắn đạo quan, đến kinh thành muốn làm gì? Không chỉ là đại hạ hoàng đế, lúc này thế lực khắp nơi, đồng đều đã biết được tin tức. Phong Nguyên Sơn bên trên, xuất ra một chiếc chiến thuyền, trực tiếp hướng Trung Châu phương hướng mà đi, chỉ hướng kinh thành chỗ. Mà ở lúc này, xuất từ Phong Nguyên Sơn chiến thuyền, đã ngang Thanh Minh Châu, liên tục qua Tam Châu chi địa, tiến vào Trung Châu cảnh nội. Mặt trời mọc trước đó, có thể đạt tới kinh thành chỗ. Thượng cổ chiến thuyền, cực kỳ thuận tiện, vậy cực kỳ nhanh chóng, so độc thân điều khiển độn quang đi đường, thực sự nhanh hơn nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng ngồi ngay ngắn khoang tàu bên trong, uống một hớp trà, thần thanh khí sảng, mỉm cười nói, trước đây lái thuyền trải qua Bạch Vũ Châu, 12 đạo phái một trong hợp nhạc gốc, đưa lên ba cây thượng cổ linh trà cây vì nhận lỗi, cái này quan danh thượng cổ hai chữ linh trà, quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc đạo quán còn không có xây xong, nếu không liền nên trồng xuống. Thanh âm hắn rơi xuống, liền nghe được gấu nhỏ lại thanh mại khí mở miệng, nghe nói đại hạ hoàng thất hậu hoa viên, trồng thượng cổ bản đạo thụ, là thượng cổ thần đỉnh di chủng, mỗi một khỏa đều cực kỳ chân quý, có thể kinh phạt tùy hiệu dụng, mà lại hột vẫn là luyện chế thiên cực đạo đan tài liệu chính. Đúng, Định Quân hầu gia, trồng một gốc thiên vượng hoa, mỗi khi nở rộ thời điểm, hương hoa tràn ngập, có trợ giúp cảm ngộ tu hành. Còn có, quốc sư phủ bên trong, còn cất chứa mấy mai thượng cổ kỳ thạch, mặt khác. Gấu nhỏ ngồi ở trên mặt bàn, chính mẹ ngón tay, một sự kiện theo nó trong miệng nói ra. Bảo Thọ đạo trưởng run lên nửa ngày, mới nói, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Gấu nhỏ đầy mặt vô tội, sờ lấy nhỏ độc giác, nói, đây không phải đến kinh thành làm việc nha, hãy cùng Trần Họa hỏi thăm một chút, đây cũng là lao nhân gia ngài trước kia dạy à, chiếu chúng ta trước kia quy củ cũ, trước tiên cần phải dò xét gió, sau đó điều nghiên địa hình, còn có. Khu khu. Bảo Thọ đạo trưởng một cái tắt liền đem nó đập bay, cả giận nói, chúng ta là tới nói đạo lý, không phải làm giang dương đại đạo, như ngươi vậy còn thể thống gì? Hắn nói như vậy, phát hiện bên cạnh Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Mạnh Thu, Lưu Thanh, đều dùng 10 phần ánh mắt của quái, nhìn lại. Sau đó liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, đầy mặt tự trách, đau lòng như góc, thở dài, đều là bần đạo không có bảo vệ tốt nó, từ khi bị Trác Thư Sùng bắt được về sau, tại bên ngoài 2-3 ngày đi học hỏng rồi. Chương 170, hôm nay thấy tận mắt đạo quân, đời này không muốn trùng tu đi. Chương 171, hôm nay thấy tận mắt đạo quân, đời này không muốn trùng tu đi. Câu nguyện phiếu. Đại Hạ Vương Triều, Trung Châu, Kinh Thành. Những năm gần đây, đại hạ cảnh nội an ổn vô sự, mà ở Thái Bình thịnh thế ở giữa, triều đình cố ý áp chế dưới, trải qua 2-3 thế hệ, dân chúng đã quên đi thế gian thần tiên yêu ma sự tình. Cho đến gần đây, đại hạ quốc vận suy yếu, các phương yêu ma xâm phạm, đến mức dân chúng vạn phần sợ hãi, các nơi dị sự liên tiếp phát sinh. Nhưng là trong kinh thành, đối với rất nhiều người tới nói, đặt ở quá khứ Thái Bình thời điểm, thần tiên yêu ma, tu hành sự tình, vậy xưa nay không là cái gì bí mật kinh thiên. Lúc này ở trong kinh thành, Thanh Ngọc trên lầu, nơi này giá cả cực cao, có thể ở nơi đây uống rượu, cơ bản đều chưa nói tới keo kiệt. Đám người quần áo quan vinh, uống rượu luận anh hùng, đàm luận thiên hạ đại sự, tiếp lấy liền có người nói đến sáng nay tại Liệp Yêu phủ chuyển tới một kiện đại sự. Nghe nói không, hôm nay trước kia, Liệp Yêu phủ phán định, Diêm La Điện đại điện chủ đã vẫn lạc. Diêm La Điện đại điện chủ? Hắn lại như thế nào vẫn lạc? Lần trước Liệp Yêu phủ dốc sức vây giết, đều bị hắn trốn chạy đi, người này bản lĩnh chi cao, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Nghe nói là từ Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ trình lên tín vật, nhất định lại là Bảo Thọ đạo quân thủ bút. Trước đó là Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão, về sau Diêm La Điện trình liệt tam điện chủ, bây giờ lại là Diêm La Điện đại điện chủ, truyền thuyết Diêm La Điện 6 điện chủ Hồng Hiên cũng là vẫn lạc tại trong tay hắn, hẳn là vị này Bảo Thọ đạo quân là cùng Diêm La Điện có thủ. Nào chỉ là Diêm La Điện, không nên quên, có Xích Huyền Giao Long, Xích Diễm Sơn Yêu, Thôn Âm Sơn Biên Khiếu Chu chờ một chút nhân vật. Nghe nói Bảo Thọ đạo quân xem tài như mạng, chuyên môn nhìn chằm chằm săn giết bảng bên trên yêu ma truy sát. Lại có cái trẻ tuổi thư sinh, Trần Chờ nói, nghe nói dưới tay hắn nuôi dưỡng tiểu yêu, đã từng giết đến con mắt đều biến thành màu vàng ròng. Đánh rắm. Bảo Thọ đạo quân nhân vật bậc nào? Bây giờ có cái người trẻ tuổi, vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, Thôn Âm Sơn trưởng giáo không có trèo lên bảng, không phải cũng là bị hắn chém giết. Còn có Quảng Sơn vực Kim Ý Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, tương tự trên bảng vô danh, thậm chí ỷ vào quan phủ thân phận, tùy ý làm vậy. Thế nhưng là hắn làm hại Quảng Sơn vực, ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, Bảo Thọ đạo quân vẫn là không sợ cường quyền, ngay trước quan phủ trước mặt, đem hắn chém giết đi. Đám người nghe vậy, đều trở nên yên lặng, nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi kia mặc áo xanh, quần áo mộc mạc, lúc này mặt giận dữ, nói, Bảo Thọ đạo quân chém giết Ngọc Hằng lao ma thời điểm, là vì cứu vớt Bạch Dương huyện chúng sinh. Trước đây không lâu, đạo quân càng vì đó lực lượng một người, trấn áp Thanh Minh Châu tai họa. Bực này nhân vật, lòng mang chúng sinh, công đức vô lượng, các ngươi vậy mà như thế đối đãi. Cái gọi là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, các ngươi đều là đạo trích tâm tính, thấy chỉ là trên bảng tài phú. Như các ngươi chi tâm tính, cũng có thể ước đoán đạo quân bực này cổ kim không có khoáng thế kỳ tại tâm tính. Người này nói như vậy đến, trạng thái khí ngang nhiên, thanh âm kịch liệt, chấn nhiếp đám người. Mà đám người nghe vậy, đều yên lặng, có thật nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bây giờ liền thấy một ông lão đứng dậy đến, bưng chén rượu lên, run run rẩy rẩy nói, tiểu huynh đệ lời nói chính là mấy người lão phu, lấy lòng tiểu nhân, độ quân từ bụng, ở đây kính tiểu huynh đệ một chén, đa tạ tiểu huynh đệ điểm tình chúng ta. Tiểu sinh tự phạt một chén, hướng bảo thọ đạo quân tạ lỗi. Lại nhiều năm nhẹ thư sinh đứng dậy đến, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Thôi, cái này áo xanh người trẻ tuổi uống một chén rượu, mới lắc đầu, vung tay áo mà đi, dường như thẹn thùng tại đám người làm bạn. Ở đây bên trong, bầu không khí lâm vào yên tĩnh bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ xấu hổ. Mà áo xanh người trẻ tuổi trực tiếp xuống tiểu lâu, dọc theo ngõ nhỏ, đi tới góc khuất nơi. Góc khuất chỗ, toát ra một con chuột đến, nhìn xem áo xanh người trẻ tuổi, thần sắc mười phần cổ quái, hiển nhiên biết được trên tiểu lâu động tĩnh. Bảo thọ đạo quân, Ân Mô đã điều tra, vị kia văn đại nhân trước đây, thuê một tòa sân nhỏ, truyền dạy quyền quý gia tộc hậu bối con cháu kiếm thuật. Cái này một con chuột, cũng là Diêm La điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu hóa thân. Cái này áo xanh người trẻ tuổi khẽ gật đầu, hỏi rõ địa chỉ, liền lắc mình biến hóa thành một con hạt giấy, bay hướng tòa kia trong sân. Cùng lúc đó, kinh thành Nam Môn phía trên, đảm nhiệm Nam Môn thủ vệ tướng lĩnh tên người vì Triệu Tẩm, hắn trước đây bị sắp xếp liệp yêu phủ bên trong, đảm nhiệm Hồng Y Trạm yêu lại, bởi vì Trác Thư Sùng trộm cướp Hoàng Lăng một chuyện, bị triệu hồi kinh thành, gia nhập cấm quân, thủ hộ Hoàng Lăng. Hoàng Lăng sự tình đã qua, theo đạo lý nói, hắn hoặc là triệu hồi liệp yêu phủ, hoặc là triệu hồi cấm quân, nhưng bởi vì bây giờ liệp yêu phủ nội bộ thanh tẩy sự tình, tạm thời liền bị điều đến kinh thành Nam Môn. Triệu huynh không cần sầu lo, ngươi là quân ngũ xuất thân, vậy cho tới bây giờ cùng liệp yêu phủ chủ không phải cùng một phái hệ, lần này điều ngươi tới Nam Môn, chỉ là tạm thời tránh đầu gió, chờ liệp yêu phủ phong ba ngừng, ta đoán ngươi tất nhiên muốn lên trước. Lúc này Triệu Tầm đang uống rượu, trước mặt bày biện một cái bàn, phía trên bày đầy mỹ vị món ngon, rượu trái cây. Cùng hắn uống rượu 6-7 năm người tuổi trẻ, phần lớn quần áo quan vinh, trong lúc giơ tay nhấc chân, thoải mái không bị trói buộc. Những người này đa số là xuất thân quân quý, mà đổi thành có 2-3 người, dù xuất thân không cao, lại thiên tư cực cao, đều là luyện khí cảnh tu vi. Mọi người tại đây, phần lớn 30 trong vòng, duy chỉ có Triệu Tầm qua tuổi 30, nhưng Triệu Tầm tại người tu hành bên trong, kỳ thật cũng đều xem như thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Mà mọi người đều là luyện khí cảnh giới, niên kỷ còn nhẹ, tu vi đều là không thấp, tương lai tiền đồ có hy vọng. Nghe nói hôm nay Liệp Yêu phủ bên trong, chuyến gia Diêm La điện đại điện chủ vẫn là tin tức, lại là từ Thanh Minh Châu truyền lên. San giết bảng hàng đầu các phương yêu ma, cơ hồ đều được Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ công tích, cách mỗi 3 năm ngày quan cảnh, liền muốn truyền lên tín vật hoặc là thủ cấp, phần lớn là luyện thần đẳng cấp cường giả. Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ có này công tích, còn không đều là kêu bảo thọ đạo quân gây nên. Một tên họ Tâu người trẻ tuổi, uống chén rượu, ánh mắt phức tạp, nói: "Ta nay đã 28, luyện khí đại thành, ở kinh thành cũng coi như hưởng dự nổi danh, thế nhưng là nhân gia năm gần 20, đã cao hơn Vân Tiêu, thực tế dạy người cảm khái." Nói đến đây cái, Triệu Minh trước đó cũng ở đây Thanh Minh Châu nhậm chức, nghe nói chính là tại Phong Nguyên Sơn chỗ Quảng Sơn vực, có thể thấy được qua vị kia đạo quân sao? Một người khác hỏi. Gặp qua. Triệu Tầm uống miếng rượu, hít một tiếng, nói, thật sự là bản lĩnh cao thâm mặt chắc, Triệu Mỗ ngày đó tiến về Phong Nguyên Sơn, liền gặp hắn một kiếm chém Vân Tiêu. Hắn thật không phải là thế hệ trước cần sĩ, mà là thế hệ trẻ tuổi cường giả. Họ Tâu người trẻ tuổi không khỏi hỏi một tiếng, nói, thế gian này thật có như thế kỳ tài, tuổi đời 20, có thể so với tiên tông trưởng giáo. Nghe đồn hắn tiên tư chi cao, lại còn cao hơn quốc sư. Cái này sao có thể? Sắp thực tuổi không lớn lắm, diện mạo vẫn là non nớt. Triệu Tầm thở ra một hơi, nói, Triệu Mộ trong quân đội cũng là kỳ tài, tướng quân từng tán ta tương lai luyện thần có hy vọng, thế nhưng là nhân gia tuổi nhỏ kỳ tài, sớm đã đăng lâm luyện thần chi cảnh. Ở trước mặt hắn, thực tế tự ti mặc cảm. Nghe nói người này kiệt ngạo bất tuần, đối quan phủ không có chút nào tôn kính. Lại có một người bưng chén rượu, như vậy hỏi. Đúng vậy. Triệu Tầm cười lắc đầu, uống chén rượu, nói, liền ngay cả Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, đều bị hắn chém giết đi. Ngươi nói hắn là kính sợ quan phủ nhân vật sao? Tự cao bản lĩnh, xem thường chuẩn mực, cũng chính là hắn không dám tới kinh thành. Vừa mới một tên họ Ngô nam tử, phút chốc cười lạnh nói, kia bảo thọ đạo nhân chỉ có thể là tại Thanh Minh Châu vắng vẻ chi địa Diêu Võ Dương Oai, trong kinh thành, Tàng Long Hoa Hổ, đại hạ cao tầng đều ở đây nơi, há lại hắn có thể cản rỡ địa phương. Ngô công tử nói cực phải. Họ Tô nam tử giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, Ngô công tử chính là kinh thành tam kiệt một trong, cũng chính là tu hành phương diện không quá nghiêm túc, nếu là cố gắng lên, sớm đã là luyện thần đẳng cấp, há lại đạo sĩ kia có thể so sánh. Lại có người cười nói đến, một cái mông ngựa liền nên đón tiếp lấy. Ta luyện khí cảnh đã tới đỉnh phong, tiếp qua chút năm, tấn thăng luyện thần chi cảnh, nhất định phải lĩnh giáo bản lãnh của hắn. Nô công tử làm việc từ trước đến nay sốc nổi, lúc này tiểu kình chính lên, bị thổi làm lâng lâng, lúc này tay áo dài vung lên, cười lớn, nếu là hắn đến rồi, bản công tử nhất định phải cho hắn nhan sắc nhìn một chút. Nô công tử đương nhiên sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Triệu Tâm cũng cười thanh âm, hắn biết được cái này họ Nô coi như không uống rượu, cũng dám đại phóng cuồng ngôn, mỗi khi uống rượu về sau, càng là cuồng vọng đến trên trời. Uống rượu trước hắn tốt xấu biết mình nhà ở kinh thành, uống rượu liền suýt nữa đem kinh thành xem như nhà hắn. Lúc này đám người hào hào phụ họa, hoan thanh tiếu ngữ, say rượu nói bữa, hành vi phong túng. Nhưng mà Triệu Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy cuối chân trời bay tới một đạo quang mang, tiến đến phụ cận, đúng là trăm trượng chiến thuyền. Trên bàn rượu cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, hào hào nghiêng đầu nhìn lại. Kia trăm trượng chiến thuyền, chính là Thượng Nguyên Tiên Tông tiêu chí. Nguyên lai là Thượng Nguyên Tiên Tông chiến thuyền. Thượng Nguyên Tiên Tông lại như thế nào? Tại Đại Hạ kinh thành trước đó, còn không hạ xuống tới. Thượng Nguyên Tiên Tông không thể so thường nhân, dưới trướng quân tốt sợ là không dám lên trước để ra nghi vấn. Triệu Tâm nhìn về phía đám người, nói: "Chỗ chức trách, Triệu Mỗ cáo lui trước." Chậm. Đợi Ngô Mỗ tới. Tiêu Ngô công tử tiểu tình cấp trên, mặt đỏ tới mang tai, bây giờ tiến lên một bước, đứng tại trên tường thành, quát: "Thượng Nguyên Tiên Tông môn hạ, còn không hạ xuống chiến thuyền. Mù mắt chó của ngươi." Đúng lúc này, chiến thuyền phía trên truyền tới một mại thanh mại khí thanh âm, cả giận nói: "Thuyền này chỗ nào giống như là Thượng Nguyên Tiên Tông đúng không? Tiểu gia ta đều thoa lên gấu tử đánh dấu, như thế to con còn nhận không ra, ngươi là người mù sao? Ngươi để tiểu gia hạ xuống chiến thuyền, tiểu gia liền hạ xuống chiến thuyền a." Đám người hai mặt nhìn nhau. Nô công tử lúc này giận dữ, rút kiếm liền muốn tiến lên. Triệu Tâm sắc mặt biến huyễn, tựa hồ phát hiện cái gì, liền vội vàng đem hắn để lại. Mà ở chiến thuyền phía trên, lại truyền tới một cái nhu hòa thanh thúy nữ hoa nhi thanh âm, nói: "Tiểu gia, chúng ta lão gia nói, lần này tới kinh thành là giảng đạo lý, không phải rượu võ dương oai, lão gia là giảng đạo lý đạo sĩ, không phải giang dương đại đạo cướp." Kia chiến thuyền chậm rãi chậm lại, sau đó liền tại mọi người dưới ánh mắt, đi ra khỏi hai cái một nam một nữ tiểu hài nhi, đằng sau là hai tiểu nữ, còn có một cái trung nhân nhân. Nhưng lại có cái gấu con, đỉnh đầu mọc sừng, cơ cái đuôi, cao không quá hai thước, khiêng một chi truy, nhảy xuống tới. Tiếp lấy mới thấy trong khoang thuyền, chậm rãi đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ tới. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, ngũ quan tuấn tú, khí chất phiêu miểu như tiên. Hắn gánh vác pháp kiếm, thần sắc lãnh đạm. Mọi người đều ngưng mắt nhìn lại, khí tức thăm dò, chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh trong vực sâu. Thâm viên khó lường, khiếp người tâm hồn. Vang một tiếng, những này tự phụ thiên tư tuyệt đỉnh kinh thành thế hệ trẻ tuổi các thiên tài, ào ào từ say rượu trạng thái mê man bên trong đánh thức. Bái kiến bảo thọ đạo quân. Triệu Tâm sắc mặt biến huyễn, lúc này không người thi lễ. Sau lưng đông đảo người trẻ tuổi, nghe được cái này một cái xưng hô, chỉ cảm thấy trong óc quanh một tiếng, lập tức chính là trống rỗng. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận vị này tuổi còn trẻ, đã đăng lâm thế gian trí cao tầng thứ bảo thọ đạo quân, thậm chí hô to muốn áp đảo bảo thọ đạo quân phía trên, cho cái này đối quan phụ không có chút nào kính ý trẻ tuổi đạo sĩ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Bây giờ đạo sĩ kia coi là thật đến rồi, chỉ một sợi khí tức liền chấn nhiếp đám người suy nghĩ hoảng hốt. Là ngươi? Bảo thọ đạo trưởng đối với cái này cái hồng ý chạm yêu lại còn có mấy phần ấn tượng, chính là Triệu Mỗ. Triệu Tâm thần sắc nghiêm nghị nói, gần đây thụ điều trở về kinh thành, tạm thời thủ vệ Nam Môn. Chúc mừng. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, hiển nhiên không cùng đối phương ôn chuyện ý tứ, cũng không có hướng phía những người tuổi trẻ kia nhìn nhiều, liền cùng đám người tiến vào trong cửa thành. Triệu Tâm thở sâu, sắc mặt có chút phức tạp. Lúc trước hắn liền hiểu cái này bảo thọ đạo nhân bản sự cực cao, nhưng lần này hắn phát hiện cái này bảo thọ đạo nhân càng thêm thâm bất khả chắc. Nhất là trước đó hắn từng cùng thôn Âm Sơn trưởng giáo gặp qua một lần, thậm chí trao đổi qua như thế nào cầm nã cái này Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo nhân. Lúc đó thôn Âm Sơn trưởng giáo một bộ hóa thân, liền để hắn mơ hồ khó mà thở dốc. Mà vị chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo bảo thọ đạo quân lại đến tuột cùng là cao thâm bậc nào khó lường. Lúc này Triệu Tâm hô hấp cũng không khỏi được dừng lại. Mà khi hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy vừa rồi những rượu kia sau nói bừa, lòng cao hơn trời kinh thành thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt. Nhất là vị kia đại phóng của Ngôn Ngô công tử, ngay cả kiếm cũng không có nắm chặt, ngã trên mặt đất. Đây chính là giữa thiên địa, cao nhất tồn tại một trong sao. Trước đây tự so bảo thọ đạo quân, trong lòng ẩn không hề phục vị kia họ Tô công tử, khàn giọng nói, hắn chỉ nhìn ta liếc mắt. Không, hắn thậm chí không có đem ta để ở trong mắt, mà là ta nhìn hắn một cái, liền không có nửa phần đấu trí. Kinh thành thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất, danh xưng kỳ tài mấy vị này người trẻ tuổi, đang nhìn hướng bảo thọ đạo trưởng một cái mắt, phảng phất nhìn thấy xa xôi cuối chân trời mây trắng. Trong này ở giữa khoảng cách, xa xôi đến không cách nào tính toán. Khác nhau một trời một vực, không gì hơn cái này. Đây là không cách nào vượt qua hừng câu. Ta không tu luyện. Vị Tiêu Nô công tử bỗng nhiên ngồi liệt xuống dưới, thấp giọng nói, coi như ta lại hao phí 10 năm thời gian, rèn luyện bản thân tam hồn thất phách, tu luyện đến luyện thần cảnh giới, lại có thể thế nào? Trong mắt hắn, chỉ sợ cũng bất quá lật tay ở giữa liền có thể bóp chết sâu kiến. Ta xuất thân danh môn, áo cơm không lo, ăn cái này tu hành khổ làm gì? Xong. Triệu Tâm hít một tiếng, những này xuất thân không tầm thường danh môn con cháu, cùng hắn cái này quân ngũ xuất thân, cuối cùng không giống. Những này xuất thân danh môn các nhà hậu bối, lấy các loại thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, tâm tính cao ngạo, từ trước đến nay tự phụ, liền xem như bảo thọ đạo quân nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn cũng cảm thấy đó là một vắng vẻ địa giới ra tới tuổi trẻ đạo sĩ, chưa từng thấy việc đời, hết ngồi đáy giếng. Bây giờ bảo thọ đạo quân ở trước mặt, khiến cái này tầm mắt chỉ giới hạn tại kinh thành các nhà con cháu, khiến cái này chân chính hết ngồi đáy giếng, lớn chịu ngăn trở, sau đó trong lòng tất nhiên bị kín vẻ lo lắng, trên tu hành tất nhiên nhiều hơn một tầng trở ngại. Mà bảo thọ đạo trưởng vào kinh thành một chuyện, liền cũng ở đây trong khoảnh khắc, chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Bảo thọ đạo nhân từ Nam Môn tới, đã vào thành. Đương thời cửa thành phía trên, còn có các nhà con cháu, còn có một người bị nhiều chuyện người xếp vào kinh thành lục kiệt một trong, nhưng bọn hắn cũng không biết trời cao đất rộng, tùy tiện lấy khí cơ tìm tòi nghiên cứu bảo thọ đạo nhân sâu cạn. Bảo thọ đạo nhân tu vi trí cao, tự nhiên là huyên thâm khó lường, há lại bọn hắn có thể theo dõi. Bây giờ những người tuổi trẻ này đều lớn chịu ngăn trở, đã là tâm tính xa suốt tinh thần, con đường tu hành sợ là phế bỏ. Căn cứ tin tức, bảo thọ đạo nhân trước mắt tiến vào một tòa tiểu viện, trước đây tiểu viện chủ nhân là tiền nhiệm phủ chủ đệ tử Á Văn nơi ở. Có một tên áo tím chủ sự, trần trơ nói, hắn không phải là hướng về phía người này tới. Bất kể nói thế nào, không nên vọng động, trước tạm phái người nhìn chằm chằm hắn. Tân nhiệm Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói, chỉ cần hắn không có phạm tội, tốt nhất đừng cùng hắn lên xung đột. Nếu là hắn phạm tội, kịp thời báo cáo, lại đi quyết nghị. Hắn đứng dậy, nói, người này bản lĩnh quá cao, không thể khinh thị, bản tọa muốn đích thân vào cùng, cùng bệ hạ thương nghị việc này. Ngay tại Liệp Yêu phủ cảm nhận được áp lực thời điểm, làm áp lực đầu nguồn Bảo Thọ đạo quân đã tiến vào văn đại nhân trước đây trong tiểu viện. Tiểu viện đơn giản một mạc, làm người cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Lúc này thu thập thỏa đáng về sau, Lưu Thanh cùng Mạnh Thu hai cái này bị mang đến mở mang hiểu biết tiểu gia hỏa, liền ở trong viện bắt đầu tu hành. Đến Như Phương Ngọc thì cùng Bảo Thọ đạo trưởng nói một tiếng, muốn đi tìm Cửu Tiêu Tiên Tông ở kinh thành trưởng bối. Lần này Phương Ngọc sở dĩ đi theo Bảo Thọ đạo trưởng đi tới kinh thành, chính là bởi vì đạo quán linh tài đến tiếp sau tài liệu luyện chế, bên ngoài cực kỳ khó tìm, đã bị liệt vào cấm vật, bình thường là bị triều đình công bộ khống chế. Lần này tới kinh thành, vừa vặn đem tài liệu này vấn đề cùng nhau giải quyết. Tiêu Hạc quan chủ, ngươi cùng đi Phương Ngọc cô nương tiến về.
Đúng, trưởng giáo lao ra.
Đạo trưởng, vậy ta đi rồi. Phương Ngọc phất phất tay, liền đi ra môn đi. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, khẽ gật đầu, lại nhìn về phía một bên, góc tường có con chuột ngoi đầu lên. Danh sách tra được, ngay ở chỗ này, nhưng có chút cổ quái. Ân lão chủ nói, đạo trưởng nhìn liền có thể biết được, Ân mỗ còn có chút sự tình, tạm thời lui xuống. Đi a. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, hút tới danh sách, đang muốn lật ra quan sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến thanh âm. Tại hạ Lục Trần, luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi, năm nay 76 tuổi, đã ở luyện khí cảnh đỉnh phong rèn luyện 30 năm, tự giác viên mãn không ngại, ngang nhau cảnh giới phía dưới, lại không địch thủ. Nhưng mà, suốt đời sở cầu luyện thần cảnh, đến nay hoàn toàn không có đầu mối. Bên ngoài truyền tới một thanh âm, trầm giọng nói, nghe nói Bảo Thọ đạo quân, kỳ tài ngút trời, năm gần 20, đang lâm thế gian tuyệt đỉnh, hôm nay truyền tới để thỉnh giáo. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, không để ý đến, chỉ là nhìn gấu nhỏ liếc mắt. Gấu nhỏ khiêng một chi truy liền hướng ngoài viện chạy tới. Sau đó bên ngoài truyền đến mãi thanh mãi khí thanh âm. Trước cho 100 lượng, gấu tiểu gia dạy ngươi cái gì minh bạch là luyện khí cảnh. Đáng ghét. Bảo Thọ đạo nhân, dù là ngươi kỳ tài ngút trời, vậy vẫn là năm gần 20 hậu bối, cần biết kính già yêu trẻ, như thế nào tư thái bực này cao ngạo, vậy mà dùng một con cao không quá đầu gối gấu con làm nhục lão phu. Bành một tiếng. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm. Lão phu tự giác luyện khí cảnh đã viên mãn, mà ngay cả Bảo Thọ đạo quân môn hạ, cùng ở tại luyện khí cảnh gấu nhỏ vậy đấu không lại, xem ra quá khứ chung quy là hết ngồi đại giếng. Trôi qua nửa ngày, liền nghe được vừa mới cái kia hơi có vẻ giàn mua thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn đầy vẻ xấu hổ, nói: "Lão phu trong túi chỉ có 200 lượng, gấu tiểu gia lại cho một truy a." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nhìn xem danh sách trong tay, con người ngưng lại. Sau một lúc lâu, mới gặp hắn cười nói nhỏ: "Đây chính là giết người diệt khẩu hoạt động." Chương 171, Hưng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm. 2021-0901 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 172, Hưng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm. Bảo Thọ đạo quân vào kinh thành, kinh động gió nổi mây phun. Vị này tu hành tiến cảnh, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Được vinh dự trích tiên hạ giới nhân vật, đã không thể lại mang theo thiên tài hai chữ, mà là chân chính cái thế cường giả. Nhìn chung hắn quá khứ chiến tích, chém giết không biết bao nhiêu luyện thần đẳng cấp chân nhân, thậm chí là các phương tông môn trưởng giáo, thái thượng trưởng lao chờ một chút trí cường giả, mấy trăm năm đạo hạnh đều bị hắn 20 năm tu hành trô đánh tan. Thiên tài là có tiềm lực trẻ tuổi hậu bối, mà hắn là đã đem tiềm lực hóa thành thực lực trí cường giả, chính là bởi vậy. Các phương người tu hành, lòng mang hướng tới, thỉnh giáo người, như cá giết sang sông. Lục chân tiền bối, kinh thành luyện khí cảnh bên trong có 102, danh xưng luyện thần phía dưới đệ nhất cường giả, chưa gặp Bảo Thọ đạo quân chân dung, liền bị bọn họ trước một con cao hai thước gấu con đánh tan. Kinh thành lục kiệt, trừ Tô Thành bên ngoài, đều đã đến nhà thỉnh giáo, tất cả đều bị kia gấu con đánh bại. Nghe nói Bảo Thọ đạo quân vào thành, Tô công tử cùng Nô công tử đám người, xem hắn liếc mắt, đến nay liền đóng cửa không ra. Nói đến kia gấu con, nghe nói trước đây không lâu, ba đại tiên tông cùng triều đỉnh thế hệ trẻ tuổi, thậm chí còn có đại chu thế hệ tuổi trẻ, cử hành một trận giao đấu. Cuối cùng thủ thắng, chính là Bạch Hồng Quan môn hạ hai đầu tiểu yêu quái. Đầu này gấu con, đã bị ca tụng là thiên hạ đệ nhất đại yêu, vô địch tại luyện khí cảnh. Mẹ nó, liền ngay cả cấm quân phó thống lĩnh Triệu Cấm, luyện thần sơ cảnh đẳng cấp cường giả, vậy mà cũng bị cái này gấu con đánh bại. Bảo Thọ đạo quân không có ra mặt, chỉ một đầu gấu con, liền đem đến nhà bái phòng thỉnh giáo người, đều đánh lui đi. Thông nghị hầu đi tiểu việc kia. Lão nhân gia ông ta chính là thành danh nhiều năm luyện thần cảnh đỉnh phong, trận này nhìn thật là náo nhiệt. Thông nghị hầu vào trong sân, kia gấu nhỏ thằng nhãi con thu rồi tiền, không có ngăn cản hắn. Không hổ là lao đối luyện thần cảnh cường giả, thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, kia gấu con vậy tự biết không địch lại, lấy tiền liền lui. Cái này tất nhiên là một trận đại chiến, cường giả tiền bối cùng mới một đời cường giả giao phong, không biết đến tột cùng là cỡ nào đặc sắc. Thông Nghị Hầu tiến vào cửa sân. Thông Nghị Hầu bước tiến ba bước. Thông Nghị Hầu hộc máu. Thông Nghị Hầu thất bại. Các phương không khỏi vì đó yên lặng, vị này cường giả tiền bối bị bại có chút nhanh, ba bước thổ huyết trở ra. Trôi qua nửa ngày, mới có người trầm thấp thở dài, vạn cổ trích tiên, danh bất hư truyền a. Ngay tại lúc các phương chấn kinh vạn phần đồng thời, Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng, nhìn trước mắt trang giấy. Thông Nghị Hầu này đến, một là vì lĩnh giáo hắn Bảo Thọ đạo nhân bản sự, thứ hai thì là đưa tin. Nghe nói Thông Nghị Hầu trước mặt đảm nhiệm hộ bộ thượng thư có giao tình. Tiêu Hạc đã trở về, biết được việc này, thấp giọng nói: "Bây giờ hộ bộ Trần Thị Lang chính là tiền nhiệm Nguyên Thiên vực trưởng vực, Trần Đô cùng Trần Họa phụ thân, hắn không tiện tới gặp, nâng vị này Thông Nghị Hầu tới cửa." Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt thư tín, cùng lúc trước Ân Hiểu đưa tới tin tức, đặt ở một đợt, đưa tới, thản nhiên nói: "Tiêu quan chủ có thể nhìn một chút phần danh sách này." Tiêu Hạc nhìn thoáng qua, lúc này đồng tử thích chặt. Trên danh sách có 7 tên quan viên, trong đó có 6 tên là trực tiếp tham dự Tinh La Tông vật liệu giao dịch. Cái này 6 tên quan viên, có 2 người ăn hối lộ trái pháp luật, đã bị hạ ngục, một người phạm không làm tròn trách nhiệm tội, cũng bị hạ ngục, mà đổi thành một người trong nhà thắt cổ tự sát, còn có một người say rượu trượt chân, ngã vào trong nhà hồ nước chết đuối, còn có một người bị điều ra kinh thành, đi Thiên Thủy Châu, đảm nhiệm một vực chủ sự tỉnh. Đến như người cuối cùng, vẫn chưa tham dự Tinh La Tông vật liệu giao dịch, nhưng hắn là công bộ thượng thư. Tinh La Tông vật liệu giao dịch, công bộ thượng thư tất nhiên là biết được, nhưng hắn cuối tháng trước liền đã bị xử tử, cùng việc này liên quan cũng không lớn. Nhưng là 6 mặt khác tên quan viên, là trực tiếp cùng Tinh La Tông tiến hành giao dịch, bọn hắn bây giờ cũng là bị diệt khẩu rồi. Manh mối tất cả đều đã mất, muốn điều tra việc này, căn bản không có chỗ xuống tay. Tiêu Hạc cau mày nói, thủ hạ đi Thiên Thủy Châu đi một chuyến. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, ngươi tin hay không, hiện tại ngươi đi hướng Thiên Thủy Châu, còn chưa tới chỗ, cuối cùng cái này một tên quan viên liền đã chết rồi. Cuối cùng tên này quan viên, hiển nhiên là phía sau có người bảo vệ tính mạng, nhưng nếu là Bạch Hồng Quan vẫn nhìn chăm chú vào người này, không hề từ bỏ ý tứ, như vậy người này sẽ bị lập tức diệt khẩu. Thông Nghị Hầu đưa tới thư tín bên trong, đề cập hộ bộ cùng công bộ ở giữa có cực lớn vấn đề, sở dĩ hai bộ thượng thư kỳ thật xem như bị diệt khẩu, việc này cùng chúng ta vật liệu hẳn không có quan hệ. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, điều này cũng đúng, Tinh La Tông dù dốc hết sở hữu tích xúc mua cái này một nhóm vật liệu, nhưng nhóm này vật liệu còn chưa đủ lấy để Đại Hạ Vương triều công bộ thượng thư, vì thế mất mạng. Tiêu Hạc thấp giọng nói, nhưng là bây giờ thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, đã có người diệt khẩu, liền đại biểu phía sau còn có người, móc ra không phải liền là rồi. Thế nhưng là nơi này chung quy là kinh thành, toàn bộ Đại Hạ Vương triều sâu dày nhất nội tình đều ở chỗ này. Tiêu Hạc vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói Đại Hạ kinh thành vốn là một tòa trải qua mấy trăm năm xây dựng trận pháp, có thí tiên độ thần chi lực, bần đạo lại không phải tới giết hoàng đế. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, chúng ta là đến đòi cái công đạo. Thế nhưng là ở nơi này phía sau, thuộc hạ luôn cảm thấy có người tựa hồ ngóng trông lão nhân ra ngài, đem kinh thành váy làm ra mưa gió tới. Tiêu Hạc cắn răng nói, vậy thì thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi đứng dậy nói, bần đạo không quan tâm người sau lưng là cái gì ý nghĩ, chỉ để ý nhóm này vật liệu không thể gấp bội hoàn trả. Đạo quân muốn đi đâu? Tiêu Hạc nhìn hắn đứng dậy, không khỏi hỏi. Bái phòng tân nhiệm công bộ thượng thư. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đẩy ra cửa sân, liền dọc theo khu phố mà đi. Đột nhiên ở giữa, hắn quay người nhìn lại, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy viện tử bên trên, trước kia treo thư văn kiếm viện bảng hiệu, bây giờ đã bị bao trùm lên một lớp giấy. Trên giấy có mẹo viết, thường hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Mà lại dưới đáy còn có mấy hàng chữ nhỏ. Một truy nhường ngươi minh bạch luyện khí cảnh lực lượng cường đại nhất. Một truy 300 lượng, tha thứ không mặc cả. Mặc cả đập chết. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp góc tường bên trên, một cái mọc ra độc giác lông nhung gấu con, nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Thấy Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt khó coi, nó lúc này đem đầu từ góc tường bên trên rụt trở về, sau đó nhanh như chớp chạy vào trong sân. Quả thực mất hết ta Bạch Hồng Quan mặt. Bảo Thọ đạo trưởng tức giận và phẫn, đang muốn đem kia bảng hiệu giật xuống đến, vẫn không khỏi một nữa, pháp lực vận chuyển, quét tới. Sau đó một truy 300 lượng văn tự, liền biến thành một truy 900 lượng. Tiếp lấy Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chung quanh bên dưới, không người thấy hắn như vậy thao tác, nhẹ nhàng thở ra, đi dọc theo đường phố ra ngoài. Mà liên tại Bảo Thọ đạo trưởng đi ra khỏi Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật huấn luyện trung tâm thời điểm, các phương đều được tin tức, gió nổi mây phun. Tân nhiệm công bộ thượng thư chính là tiền nhiệm công bộ thị lang, tên là Chân Hữu Tiềm. Vị này Chân Hữu Tiềm đại nhân, gần đây thăng quan tiến tước, lại nạp một cô tiểu thiếp, chính là đắc chí vừa lòng, hăng hái thời điểm. Nhưng mà còn chưa trở về nhà, liền thấy trước mắt một tên kim y trảm yêu lại, ngăn ở trước người. An đại nhân. Chân Hữu Tiềm trong lòng giật mình. Gần đây Liệp Yêu phủ nội bộ tiến hành thanh tẩy, so dị vãng càng thụ bệ hạ trọng dụng. Bây giờ Liệp Yêu phủ nội bộ bụi bặm lắng xuống, tình thế ẩn ẩn khuyết tán ra đến, mà thanh lý hoàn tất Liệp Yêu phủ đã thành trong tay bệ hạ lợi nhận, không còn là xử lý các phương yêu tà thời điểm, thậm chí được trao cho giám sát bách quan chức quyền. Gần đây không ít quan viên bị Liệp Yêu phủ bắt, đánh vào lao ngục. Lần này thấy cái này kim ý chạm yêu lại, để Chân Hữu Tiềm đại nhân trong lòng hận không thể ném đi trong nhà tất cả tiền. Chân đại nhân không nên kinh hoàng, An Mỗ là phụng mệnh tới, hộ ngươi nhập Liệp Yêu phủ. Vị này họ An nam tử trầm giọng nói, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo quân, hôm nay đã vào thành. Phủ chủ sợ hắn không tuân theo quy củ, tiến về chân đại nhân phủ thượng uy áp bức bách, để tránh chân đại nhân thụ hại, cho nên mới mời chân đại nhân hướng Liệp Yêu phủ tạm lánh danh tiếng. Bảo Thọ đạo quân, Chân Hữu Tiềm tuy không phải người tu hành, nhưng cũng là triều đình quan lớn, đối với cái này cái danh tự cũng là như sấm bên tai. Lúc này sắc mặt tái nhợt, nói, hắn vào kinh thành đến, cùng bản quan có quan hệ gì? Liệp Yêu phủ đã điều tra, công bộ có một nhóm quan viên lén lút vi phạm đại hạ luật pháp, cùng ngoại giới tông môn tiến hành giao dịch, đem triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ vật liệu đối ngoại bán đi. Họ An nam tử lên tiếng nói, tòa này tông môn tên là Tinh La Tông. Bọn hắn tông chủ sau khi ngã xuống, công bộ những quan viên này nổi lên tham nghiệm, chia cắt nhóm này vật liệu xây cất. Bây giờ Tinh La Tông nhập vào Bạch Hồng Quan bên trong, chẳng lẽ chân đại nhân không biết sao? Chân Hữu Tiềm sắc mặt biến đổi, khàn giọng nói, khắc trên sách viết là Tinh La Tông cùng Bạch Hồng Quan có quan hệ gì? Dựa theo quy củ, công bộ chụp xuống cái này một nhóm vật liệu cũng không tính quá phận. Họ An nam tử thần sắc bình thản, lên tiếng nói, vị kia Bảo Thọ đạo quân cũng không phải đến cùng ngươi giảng quy củ, càng không phải là đến đi điều lệ luật pháp, lão nhân gia ông ta là mang kiếm tới. Chân Hữu Tiềm sắc mặt càng thêm lộ ra tái nhợt, ẩn ẩn có chút run động. Chân đại nhân muốn bảo mệnh, vẫn là theo chúng ta đi một chuyến. Họ An nam tử lên tiếng nói, mặc dù Liệp Yêu phủ không sợ tại vị này Bảo Thọ đạo quân, thế nhưng là hắn nếu đem ngươi chém giết, chúng ta sau đó lấy thêm hắn định tội, ngươi mệnh cũng mất. Chân Hữu Tiềm bộ nói, bản quan đi với các ngươi một chuyến. Họ An nam tử phụ cận nửa bước, thấp giọng nói, khuyên nhủ chân đại nhân một câu, tốt nhất vẫn là đem việc này người sau lưng bàn giao ra tới. Chân Hữu Tiềm yên lặng gật đầu, đi theo vị này An Họ Kim áo trảm yêu lại, tiến về Liệp Yêu phủ đi. Chỉ một lúc sau, lại có tin tức truyền vào trong hoàng cung. Vang một tiếng, Đại Hạ hoàng đế một trưởng vô nát trước mắt giá trị vạn kim kỳ thạch Giả Sơn. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn về phía sau lưng quỳ xuống một tên hồng y trảm yêu lại. Bảo Thọ đạo nhân vào kinh, là bởi vì có người chụp xuống hắn vật liệu xây cất, đồng thời chia cắt đi. Căn cứ hôm nay dò xét biết, xác nhận như thế. Tên này hồng y trảm yêu lại, ánh mắt phức tạp, run giọng nói, liên quan đến việc này quan viên, danh sách đều ở đây bên trên. Hảo thủ đoạn a. Đại Hạ hoàng đế xé nát danh sách, trầm giọng nói, phàm là liên quan đến Tinh La tông cái này một vụ giao dịch, cơ bản đều bị diệt khẩu. Đây là cảm thấy không có chứng cứ, Bảo Thọ đạo nhân tra không ra manh mối, không dám ở kinh thành làm cản, cũng chỉ có thể xám xịt chạy trở về Phong Nguyên sơn sao. Việc này phía sau là ai, có tra ra được hay chưa? Vẫn đang tra. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại có chút cắn răng, thấp giọng nói, Liệp Yêu phủ chủ đã đem tân nhiệm công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm mời vào Liệp Yêu phủ bên trong, tránh cho bị Bảo Thọ đạo nhân làm hại. Theo đạo lý nói, Chân Hữu Tiềm nguyên là công bộ thị lang, việc này hắn coi như không có trực tiếp tham dự, vậy tất nhiên biết được một hai nội tình. Liệp Yêu phủ chủ ngay tại tự mình tra hỏi, đem liên quan sự tình quan viên toàn bộ điều tra ra, bao quát người sau lưng. Đại Hạ hoàng đế trầm giọng nói đến, đột nhiên vung tay áo, xua đuổi cái này Hồng Y Trảm Yêu lại. Lại trôi qua một lát, liền thấy một nữ tử từ sau vừa đi viện chuyển đi ra, quần áo hoa lệ, cử chỉ cao quý. Nếu là thôn Âm Sơn trưởng giáo dưới suối vàng có biết, liền có thể nhận ra được, nàng này chính là người trong nhà, đã từng dự định cùng Bảo Thọ đạo trưởng cho trưởng giáo sinh một đứa bé vị kia thôn Âm Sơn thánh nữ. Bọn này hôn trướng, ngày bình thường âm thầm giao dịch, đem triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự vật, bán tại các nhà tông phái, chỉ cần không lớn quá phận, chấm vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lúc này đây, biết rõ Tinh La tông nhập vào Bạch Hồng Quan, bọn hắn còn như thế lòng tham, nuốt xuống không muốn phun ra. Bây giờ chính là đại công sắp thành thời khắc, dẫn tới đạo sĩ kia vào kinh thành đến, tăng thêm biến số. Đại Hạ hoàng đế thần sắc căm trầm, vạn phần tức giận, quắc, chấm nhất định phải đem lần này người sau lưng toàn bộ bắt tới, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi nói xong, liền gặp hắn nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử kia, hỏi, Vô Cực Ma tông tông chủ, đưa tới không có? Thôn Âm Sơn thánh nữ khẽ cười nói, ngay tại kinh thành bên ngoài, hắn hết sức cẩn thận, tựa hồ vậy phát giác cái gì chỗ khác biệt, bất quá cũng là còn tốt, hẳn là tại trong cục, không trốn thoát được. Đại Hạ hoàng đế thần sắc bình thản, chậm rãi nói, nguyên bản vị trí này, nên thôn Âm Sơn trưởng giáo, chấm một mực không nhường hắn tên trèo lên săn giết bảng, cuối cùng vẫn là bị cái này Bảo Thọ đạo nhân chém giết. Bây giờ thay đổi cái Vô Cực Ma tông tông chủ, tốt xấu đều là ma tông truyền thừa, nên sẽ không kém. Thôn Âm Sơn thánh nữ nói, nhưng đạo sĩ này chính là cực lớn biến số, hắn so tiên tông trưởng giáo còn cường đại hơn. Như bệ hạ đại sự được thành, hắn thật cũng không đủ vì lo, nhưng là bây giờ tại khẩn yếu nhất thời điểm, một khi hắn phát giác ra, liền vô cùng có khả năng hủy đi bệ hạ cái này 60 năm nhu đồ. Nói đến đây, lại nghe Thôn Âm Sơn thánh nữ chần chờ hỏi, đã hắn đến rồi kinh thành, không bằng điều động Liệp Yêu phủ, cùng đại hạ cấm quân, bằng vào hai vị lão tổ, các bộ luyện thần cảnh cường giả, hợp lực phía dưới. Liền xem như một năm trước tôn kia bán tiên đều muốn đền tội, đạo sĩ kia khó tránh khỏi vẫn lạc hạ tràng. Đại Hạ hoàng đế khẽ lắc đầu, nói, trước mắt đại sự chưa thành, chấm muốn lưu lại thủ đoạn làm phòng bị, đoạn không thể nghiêng nhất quốc chi lực đến ứng phó cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Trừ cái đó ra, chấm công thành này còn có thể nếm thử đem hắn thu phục. Lui một bước giảng, hắn vào kinh thành đến nay tạm thời vậy coi như an ổn. Như hắn có khiêu khích đại hạ quốc uy, trà đạp đại hạ luật pháp, tùy ý làm bậy cử chỉ, chấm ngược lại thật sự là muốn cân nhắc một lần, phải chăng quyết định đem vị này trung nguyên cảnh 9000 năm qua kiệt xuất nhất thiếu niên bóp chết tại trong kinh thành. Cái này đại hạ hoàng đế nói như vậy đến, liền thấy vừa rồi kia hồng ý chạm yêu lại, vội vàng báo lại. Bệ hạ, Bảo Thọ đạo trưởng mang theo Bạch Hồng tiên kiếm, hướng Liệp Yêu phủ đi. Chương 172, nghiêng Liệp Yêu phủ chi lực, chém Bảo Thọ đạo quân. 2021-0902 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 173, nghiêng Liệp Yêu phủ chi lực, chém Bảo Thọ đạo quân. Liệp Yêu phủ trong ngoài, đề phòng sông nghiêm. Hai bên đường đều là chạm yêu lại. Hơn trăm kim y y, hơn ngàn hồng y y, đại lượng bạch y y. Có đứng ở không trung, nhìn xuống phía dưới. Có đứng khu phố, thần sắc nghiêm nghị. Có lặn trong hai bên phòng ốc, có nằm tại nóc nhà. Trảm yêu đao phong mang, bao phủ toàn bộ khu phố. Chu yêu nỏ, diệt ma tiễn, thiên la địa võng. Các phe ánh mắt đều nhìn về phía nơi này. Các phe phái thế lực ánh mắt đều chú ý nơi này. Thì đến tận đây khác, Bảo Thọ đạo quân vào kinh thành nguyên do đã không còn là bí mật. Công bộ lén lút giao dịch, sau đó chia cắt, nuốt vào Bạch Hồng Quan danh hạ một nhóm vật liệu. Lúc trước Bảo Thọ đạo quân đi hướng tân nhiệm công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm phủ đệ, không có chờ đến Chân Hữu Tiềm trở về, không biết lấy phương thức gì, biết được Chân Hữu Tiềm bị hộ tống vào Liệp Yêu phủ. Các phương biết được như vậy tin tức, đều nỗi lòng chập trùng, ngay tại quan sát. Bảo Thọ đạo quân trước đây mới vào Dương Thần, triển lộ ra cực mạnh chiến lực, đã để các phương sợ hãi thán phục, không dám đắc tội vị này tiền đồ vô lượng một đời mới trí cường giả. Nhưng mà hắn chém giết Diêm La Điện đại điện chủ về sau, cũng đã triển lộ ra chân chính áp đảo thế gian tối cao một tuyến bản lĩnh. Liệp Yêu phủ hiển nhiên là bảo vệ tân nhiệm công bộ thượng thư. Như vậy Bảo Thọ đạo quân, dám can đảm ở trong kinh thành, trực diện Liệp Yêu phủ sao? Đây là đại hạ vương triều bên ngoài sắc bén nhất một thanh lợi nhận, càng là tượng trưng cho đại hạ quốc uy. Trực diện Liệp Yêu phủ, liền tương đương với trực diện đại hạ vương triều. Ở đây hiển lộ ra tài năng, liền không thua gì muốn lấy lực lượng một người chống lại một nước chi uy. Lúc này thế lực khắp nơi đều tại quan sát nơi đây, mà Cửu Tiêu Tiên Tông, Thượng Nguyên Tiên Tông, Ngọc Long Tiên Tông chờ trưởng lão, đồng đều tại chỗ cao, nóng nhìn phía trước. Đại Hạ Vương triều tuyệt không có khả năng nhìn xem đường đường công bộ thượng thư ở kinh thành bị người uy hiếp, Liệp Yêu phủ chắc chắn bảo vệ hắn. Mà lại trước này Diêm La Điện đại điện chủ, tại Liệp Yêu phủ cao tầng hợp lực vây giết phía dưới, trốn chạy mà đi, để Liệp Yêu Phủ mất hết mặt mũi, mà đạo sĩ bây giờ lại chém giết Diêm La Điện đại điện chủ, thanh thế áp đảo Liệp Yêu Phủ phía trên. Liệp Yêu Phủ bên trong thanh thầy, cao tầng thay đổi một nhóm, nhất là tân nhiệm Liệp Yêu Phủ chủ, muốn lập uy phục chúng, lần này tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Liền xem như ta Tiên Tông trưởng giáo, trong kinh thành cũng phải cấp cho đại hạ mặt mũi, mà không sẽ tùy ý làm vậy. Đạo sĩ kia nếu là sáng suốt, liền nên rời khỏi kinh thành bên ngoài, dù sao hắn là lực lượng một người, tại một nước chi uy trước mặt mà tránh lui, cũng là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không vì vậy mà có hại thanh danh của hắn. Tương phản, Liệp Yêu Phủ đối với hắn cẩn thận như vậy, để hắn như vậy thối lui, càng có thể đại biểu đại hạ vương triều đối với hắn thận trọng, đủ để cổ vũ hắn thành thế. Nhưng là, Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng lão, đột nhiên đưa tay, nhìn xem rơi vào trong tay nước điểm, thấp giọng nói, "Trời mưa." Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, nhìn về phía trước, không khỏi buông tiếng thở dài. Cuối cùng trẻ tuổi nóng tính a. Trong nháy mắt này, Liệp Yêu Phủ trong ngoài, khí tức càng thêm yên lặng, người đều nín hơi. Chỉ thấy mưa phùn như tơ, sắc trời mông lung. Cuối ngã tư đường, một bóng người chậm rãi đi tới. Đây là một cái trẻ tuổi đạo sĩ, dáng người cao, gánh vác trường kiếm. Thân xác hắn bình thản, bước chân nhẹ nhàng, tại mông lung mưa phùn ở trong đi tới. Hắn nói bào lướt nhẹ, sợi tóc phiêu giật, nhưng mà ngoài thân mưa phùn, nhưng không có bất luận cái gì một điểm rơi vào trên người hắn. Từ xưa đến nay, phàm cảnh tượng hoành tráng bên trong, đại nhân vật ra sân, tất có gió thổi mưa rơi, nhưng đại hạ vương triều gần đây lại hạ, nhiều ngày không mưa, sở dĩ bảo thọ đạo trưởng chỉ có thể vận dụng hô phong hoán vũ thần thông, thế thiên làm việc, tạo nên tràng diện như vậy tới. Hắn dọc theo khu phố mà đi, ánh mắt lạnh nhạt, quét qua hai bên đường, nằm tại trên phòng ốc bên dưới trạm yêu lại, nhìn về phía cuối con đường một mảnh kim sắc, kia là trên trăm tên kim ý trạm yêu lại. Nhưng bảo thọ đạo trưởng thần sắc như thường, ánh mắt vượt qua cái này trên trăm tên kim ý trạm yêu lại, rơi vào bọn hắn hậu phương Liệp Yêu Phủ phía trên. Hắn tiếp tục cất bước, hướng phía trước mà đi. Trong nháy mắt, hắn khí cơ bao phủ ở trên con đường này. Trước mắt một vị áo tím chủ sự, thần sắc băng hàn, chậm rãi đưa tay, vung lên xuống dưới. Nhưng mà, tràng diện một mảnh yên lặng. Không có trong dự liệu tên nỏ bắn một lượng, cũng không có thiên la địa vong bao phủ tràng diện. Chỉ thấy mưa bụi thành thế, lại để đám người như hãm đầm lầy bên trong. Liệp Yêu Phủ hàng ngàn hàng vạn trạm yêu lại, không gây một người có thể rút đao ra khỏi vỏ, càng không một người có thể bắn ra tên nỏ, cũng không một người có thể ném ra ngoài thiên la địa vong. Bọn hắn chỉ cảm thấy uy thế nặng nề, tựa như sơn nhạc ép xuống tại thân. Bên người mưa bụi rơi vào thân, càng là dần dần nhường cho người cảm thấy, bọn hắn ngay tại dần dần bị đổ bê tông tại tường đất bên trong, không thể động đậy, hô hấp không thông suốt. Đây chính là như hôm nay ở giữa chí cường giả khí cơ. Chỉ một ý niệm, liền ép tới vô số trạm yêu lại, hô hấp ngưng trệ, không thể động đậy. Mà bảo thọ đạo trưởng, dọc theo khu phố mà đi, hai bên trạm yêu lại chưa dám động thủ, thần sắc ở giữa tràn đầy hoảng sợ chi ý. Đi qua 10 bước, bảo thọ đạo trưởng quét qua khu phố bên trái, lầu hai chỗ. Bên trong có một tên kim y trạm yêu lại, mạo như trung niên, ánh mắt phức tạp, tay hắn đặt tại trạm yêu đao trên chuôi đao, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Làm luyện thần cảnh kim y trạm yêu lại, tam hồn thất phách sớm đã ngưng tụ thành âm thần, đủ để tránh thoát bảo thọ đạo trưởng uy áp, ra tay với bảo thọ đạo trưởng. Nhưng là vị này kim y trạm yêu lại, nhưng lại chưa xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, hắn rút đao một cái mắt, chính là hắn ngã xuống một khắc này. Dù là sau đó đại hạ vương triều hợp lực trấn áp bảo thọ đạo quân, nhưng hắn bản thân cuối cùng đã chết. Sở dĩ trong nháy mắt này, hắn tay chỉ là đặt ở trên chuôi đao, nhưng không có rút đao ra khỏi vỏ. Bảo thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt, tiếp tục dọc theo khu phố tiến lên. Hai bên trong phòng đều có kim y trạm yêu lại tỏa chấn, nhưng thì đến tận đây khác, vẫn không có một người xuất đao. Thằng đến bảo thọ đạo trưởng đi ra 50 bước bên ngoài, mới nghe được một thanh âm vang lên động. Bảo thọ đạo quân. Phía bên phải một nơi cửa phòng chậm rãi đẩy ra, bên trong đi ra một vị kim y trạm yêu lại, chính là vị kia mang đi chân hữu tiềm an đại nhân. Chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm trọng, chậm rãi nói, có chừng có mực. Bảo thọ đạo trưởng dừng bước lại, bình tĩnh nói, cái gì gọi là có chừng có mực? Đây là hắn hiện thân về sau câu nói đầu tiên. Thoại âm rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy quanh người càng thêm nặng nề. Mà tên kim y trạm yêu lại trầm giọng nói, Liệp Yêu Phủ sáng lập đến nay, thậm chí là đại hạ vương triều sáng lập đến nay, ngươi là người thứ nhất để triều đình chờ bày ra như thế trận thế cường giả. Ngươi hôm nay là ở một nước chi uy trước mặt thong dong trở ra, uy danh không tổn hại, đủ để ngạo thị thiên hạ. Vân đạo muốn không phải tên. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, chậm rãi nói, vân đạo vào kinh thành chỉ là lấy một cái công đạo. Thanh âm rơi xuống, liền thấy bảo thọ đạo trưởng tại mông lung mưa rơi bên trong tiếp tục tiến lên. Vậy liền lĩnh giáo đạo quân bản lĩnh rồi. Cái này kim ý trạm yêu lại thần sắc lạnh lẽo, đông nhiên rút ra trạm yêu đao. Hoa một tiếng, bảo thọ đạo trưởng thần sắc như trước, không có quay đầu, cũng không rút kiếm, chỉ là tay háo dài vung lên. Đại thế bằng bạc, pháp lực nhấc lên cuồng phong, vòng quanh mưa phùn như dòng lũ bình thường quét tới. Vị này kim ý trạm yêu lại đao thế tán loạn, chưa phụ cận liền cảm giác giữa thiên địa bị dòng lũ càn quét. Toàn này phong ốc khoảnh khắc sụp đổ, đem vị này kim ý trạm yêu lại, tính cả bên trong hơn 10 tên hồng ý trạm yêu lại, đều chôn ở bên trong. Hắn cuối cùng động thủ. Các phương quan sát thế lực, bao quát Liệp Yêu Phủ trước cửa áo tím chủ sự, tính cả đông đảo kim ý trạm yêu lại, trong lòng đều chìm xuống dưới. Bảo thọ đạo quân lúc này xuất thủ, khiêu khích đại hạ quốc uy, liền không còn có đường lui. Liệp Yêu Phủ không thể lại để cho hắn bình yên vô sự thong dong tối lui. Trung quy là trẻ tuổi nóng tính. Bảo thọ đạo quân, tên kia áo tím chủ sự, chậm rãi rút đao. Đây là một vị có trưởng giáo cấp chiến lược tồn tại, mà lại mạnh hơn bành cảnh. Bành cảnh là luyện thần cảnh đỉnh phong, bằng vào bí thuật cùng chí bảo, có trưởng giáo cấp chiến lực, mà trước mắt cái này một vị, bản thân chính là dương thần sơ cảnh, không cần mượn nhờ ngoại vật, tay không tất sát, chính là trưởng giáo cấp chiến lực. Huống chi bây giờ trong tay hắn trảm yêu đao, chính là pháp bảo thượng phẩm bên trong đỉnh tiêm cấp độ, không thua gì Diêm La Điện U Minh Truy. Theo vị này dương thần cảnh giới cường giả, rút ra trong tay hắn trảm yêu đao tới, liền thấy khí cơ cuồn cuộn, khuyết tán ra ngoài. Gió kinh tản đi mưa, hơi giảm bất đông đảo chạm yêu lại áp bách cảm giác. Thế là bọn hắn ào ào ra sức, tránh thoát ra. Liền thấy Chu Yêu nỏ, Diệt Ma Tiễn, nương theo lấy Thiên La Địa Võng, các loại pháp bảo khí vận, phô thiên cái địa tới. Cùng lúc đó, chạm yêu lại đao quang, người tu hành đạo thuật, tựa như mưa to gió lớn, quần quần mà tới, đều oanh sát đi qua. Mạnh như vị này áo tím chủ sự, cũng không khỏi được trong lòng run sợ. Ban về chiến lược đến, hai bên đường sở hữu chạm yêu lại, với hắn mà nói đều là không đáng giá nhắc tới kẻ yếu, nhất là Hồng Ý chạm yêu lại, càng lại như sâu kiến bình thường. Nhưng khi bọn hắn hợp lực hành động, đều đánh giết tới, lực hợp nhất nơi, tiên thần lui tránh. Mà tiên thần phía dưới, cho dù Dương Thần định phòng, cũng là nhục thân phàm thai, làm sao sống sót? Vị này áo tím chủ sự, đồng tử co rụt lại, trong lòng cảm thấy kinh hãi, không khỏi vì đó nín hơi. Mà liên tại như vậy kinh hãi tâm cảnh phía dưới, hắn hướng phía trước bảo thọ đạo trưởng, vung ra một đao. Đao mang hơn 10 trượng, sắc bén vô song, chém xuống đến. Ầm vang chấn động. Hai bên đường phòng ốc rung chuyển. Trên đường phố gạch đều vỡ vụn, bắn bay ra. Bụi bặm cuồn cuộn, vọt lên tận trời, tràn ngập bát phương. Ngay tại các phương hô hấp nghiêm trọng, Liệp Yêu phủ chư vị chạm yêu lại coi là vị này thế gian trí cường giả đã vẫn lạc thời điểm, liền nghe được khẽ than thở một tiếng. Thốt bao nhiêu ý cảnh, hủy được rối tinh rối mù. Liền thấy bụi mù quần quận bên trong, đi ra một cái thần sắc bình thản trẻ tuổi đạo sĩ. Ở trong tay của hắn, nâng một tòa tử kim bảo tháp, quang mang chớp nhấp nháy, bao phủ quanh thân. Rất nhiều chạm yêu lại hợp lực tiến đánh, đối với Dương Thần cảnh cường giả mà nói, cũng là khó mà chống đỡ, nhưng là bảo thọ đạo trưởng chỉ dựa vào một tòa bảo tháp, sẽ đem phô thiên cái địa thế công đều ngăn trở tại bên ngoài. Hắn nhìn lại liếc mắt, không khỏi thở dài thanh âm, thần sắc có chút không dễ nhìn lắm. Theo đạo lý nói, sắc trời mông lung, mưa phùn như tơ, Liệp Yêu phủ trận địa sẵn sàng, mà hắn bảo thọ đạo quân đi qua khu phố, uy hiếp tập phương, không một người dám can đảm tiến lên. Sau đó hắn trực tiếp vào Liệp Yêu phủ, cầm nã công bộ thượng thư, thong dong mà ra, phiêu nhiên mà đi, như vậy lưu lại một đoạn dành truyền vạn cổ giai thoại. Bây giờ mưa rơi bị đổi tản ra, khu phố cũng bị đánh thành phế tích, ý cảnh hoàn toàn không có, quả thực đáng ghét. Sau này các phương truyền ngôn, chỉ có thể nói hắn bảo thọ đạo quân cử thế vô địch, anh dũng mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu phủ, đánh được thiên băng địa liệt, mau chạy thành sông, thủy đi một lối đi, cầm nã một cái thượng thư, uy trấn kinh thành, làm người sợ hãi thán phục, chỉ thế thôi. Nhưng mà so với cái trước, ý thế nào cảnh có thể nói? Thủy Bần đạo vạn cổ thanh danh, quả thực đáng ghét. Bảo thọ đạo trưởng một bước phóng ra, tới gần vị này Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự trước người. Vị này Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự chưa nhấc đao, liền bị bảo thọ đạo trưởng một trường để lại. Chợt hai người pháp lực giao phong, khí cơ cuồn cuộn. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, bảo thọ đạo trưởng vốn là hơn xa tại người, huống chi bây giờ bảo thọ đạo trưởng tại Dương Thần tầng thứ cảnh giới, càng là hơn xa tại đối phương. Trong khoảnh khắc, pháp lực lao nhanh, như bẻ gãy nghiền nát, đem pháp lực của đối phương triệt để đánh tan. Vang một tiếng, cái này Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Bảo thọ đạo trưởng pháp lực ở trong cơ thể hắn như giang hà vỡ đê, đem hắn gân mạch đứt đoạn thành từng tấc. Sau đó lại gặp bảo thọ đạo trưởng một trường đem hắn đập bay. Rơi vào trong mắt mọi người, trước sau bất quá một cái hô hấp, liền gặp bảo thọ đạo trưởng để lại vị này áo tím chủ sự, sau đó một trường đem hắn đập bay, xương cốt đứt gãy, phun máu trở ra. Làm cản, đông đảo kim y chạm yêu lại đều nâng đao phụ cận, hợp lực hành động. Liệp Yêu phủ chư vị hồng y chạm yêu lại cùng điều khiển tên nọ bạch y chạm yêu lại đều hướng phía bên này, đem xe nọ cùng pháp vong thay đổi phương hướng, lấy lại Hạ Vương triều quân bộ khí giới, muốn đem đạo sĩ kia cầm xuống. Bảo thọ đạo quân thần sắc băng lãnh, đưa tay đè xuống bạch hồng tiên kiếm. Dừng tay. Đúng lúc này, Liệp Yêu phủ bên trong truyền đến một thanh âm. Tiếp lấy liền thấy bên trong đi ra ba người đến, đều lấy áo tím, vẻ mặt nghiêm túc. Vào đầu một người, dáng người khôi ngô, uy nghiêm bá khí, mắt sáng như đuốc, khí cơ cường hãn đến cực hạn. Dương Thần cảnh đại thành, mà lại trường đao trong tay của hắn chính là Trảm Yêu đao bộ dáng, nhưng đúng là tiên bảo thần binh cấp độ, đây là thượng cổ thần đỉnh di truyền chân chính Trảm Yêu đao. Bây giờ Liệp Yêu phủ dưới trướng Trảm Yêu lại phân phối sở hữu Trảm Yêu đao, đều là dùng cái này đao làm nguyên mẫu mô phỏng mà thành. Đương đại Liệp Yêu phủ chủ, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản. Đúng vậy, Liệp Yêu phủ chủ dẫn theo trường đao, đứng tại đông đảo Trảm Yêu lại trước đó, sắc mặt băng hàn, ánh mắt rơi vào Bảo Thọ đạo trưởng trong tay nâng tử kim bảo tháp phía trên, chậm rãi nói, nếu không phải tiên bảo hộ thân, vừa rồi dốc hết Liệp Yêu phủ hợp lực một kích bên dưới, ngươi chưa hẳn có thể còn sống sót. Có thể bần đạo chính là có mang tiên bảo, ngươi làm như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng cười khẽ một tiếng, nói, Liệp Yêu phủ tập ngàn vào chúng, bần đạo một thân một người, vận dụng tiên bảo nên chiến, hẳn là còn thắng mà không võ. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng nhưng có ý lại không sợ gì, trực tiếp thu rồi tử kim bảo tháp, rút ra bạch hồng tiên kiếm. Tiên kiếm phong mang, bao trùm bát phương, chấn nhiếp đám người, ở đây nhìn thấy người, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Giao ra công bộ thượng thư chân hữu tiệm, bần đạo có chuyện hỏi hắn. Vô luận bất luận cái gì cơ giả, cũng không thể tại Liệp Yêu phủ bên trong mang đi mệnh quan triều đình. Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói, nếu để cho ngươi mang đi chân hữu tiệm, Liệp Yêu phủ làm sao đặt chân? Đại hạ uy nghiêm ở đâu? Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nâng lên kiếm đến, chỉ hướng Liệp Yêu phủ chủ. Thế lực khắp nơi, nóng nhìn nơi đây, cũng đều vì đó nín hơi. Bảo Thọ đạo quân xuất thủ về sau, trận tranh đấu này đã là không cách nào tránh khỏi. Liệp Yêu phủ thế tất yếu đem hắn cầm xuống. Chưa từng có một người có thể để đại hạ vương triều vận dụng như thế đội hình. Ở nơi này chờ đội hình phía dưới, đạo sĩ kia vẫn không có lựa chọn tối lui, mà là rút kiếm đối mặt, đây mới gọi là làm trẻ tuổi nóng tính a. Đến kỹ từ xưa đến nay, xác thực không có còn trẻ như vậy trí cường giả, trẻ tuổi nóng tính cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thật thế gian không thiếu còn trẻ như vậy khí thịnh người tu hành, nhưng bọn hắn không có Bảo Thọ đạo quân khoáng thế tư chất, cũng không có trực diện đại hạ bản lĩnh, bình thường trẻ tuổi người tu hành náo sự, đã sớm bị Liệp Yêu phủ tùy tiện phái ra một tên trạm yêu lại, ngay tại chỗ chu sát, lấy ở đâu như thế cảnh tượng hoành tráng. Điều này cũng đúng, như Bảo Thọ đạo quân như vậy, bản lĩnh đạt tới có thể để cho triều đình coi trọng như vậy tình trạng, không khỏi là thế lực khắp nơi nhân vật cao tầng, bằng tông phái mấy ngàn năm truyền thừa, tu được bản thân mấy trăm năm đạo hạnh, mới có như thế chiến lược. Bực này nhân vật đều đa mưu túc trí, lấy đại cục làm trọng, sẽ không như đạo sĩ kia bình thường, cầm kiếm hoành hành, hoàn toàn không để ý, có thể nói ngang ngược đến cực điểm. Thế lực khắp nơi nghị luận rất nhiều, đùi mùi mai thôi, nhất là vừa rồi Liệp Yêu phủ đông đảo chạm yêu lại, hợp lực một kích phía dưới, Bảo Thọ đạo quân mảy may không hư hại, càng là kinh hãi các phương người tu hành. Tại thế lực khắp nơi nhìn chăm chú phía dưới, Liệp Yêu phủ chủ trước mắt tới, dẫn theo thượng cổ chạm yêu đao, thần sắc lạnh lẽo, ngựa khí lạnh lạnh. Bản quan mới bước lên phủ chủ chi vị, quan mới đến đốt ba đống lửa, chính là lập vi thời điểm, lại tại lúc này bị ngươi áp chế hết khí diễm. Hôm nay ngươi tới này náo sự, nếu để cho ngươi thông dong rời đi, bản quan rốt cuộc ngồi không vững Liệp Yêu phủ chủ vị trí, không những không thể phục chúng, cũng vô pháp lại uy hiếp triều đình bách quan, càng không lực uy chấn thế lực khắp nơi. Bản quan tu hành đến nay 380 năm hơn, tu tới dương thần cảnh giới đại thành, nhưng ngươi Bảo Thọ đạo quân dương danh tại thế, được tôn là thế gian đến cao cường người, chắc hẳn bản quan đánh với ngươi một trận cũng sẽ không bị thế nhân coi như vì đó lớn lớn nhỏ. Liệp Yêu phủ chủ toàn thân khí cơ tăng vọt, đao thế phong mang vô tận, dẫn động bầu trời biến ảo. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, uy thế tăng vọt. Khi hắn bên hông Liệp Yêu phủ chủ chi lệnh tỏa hào quang rực rỡ, gia trì ở thân. Trong nháy mắt này, khí tức của hắn đã vượt qua Diêm La Điện đại điện chủ khí tức. Hắn tự mình đánh bại đời trước lão phủ chủ, cũng có đánh bại Diêm La Điện đại điện chủ nắm chắc. Bởi vậy đối mặt cái này một vị chém giết Diêm La Điện đại điện chủ Bảo Thọ đạo quân, hắn cũng không ý tránh lui. Bản thân hắn liền bị liệt vào thế gian trí cường giả một trong. Bây giờ đến Trảm Yêu Đao, lại tăng thêm Liệp Yêu phủ chủ chi lệnh gia trì. Lúc này Liệp Yêu phủ sở hữu Trảm Yêu lại khí cơ, bởi vì bản thân lệnh bài quan lệnh đều ẩn ẩn thắt ở vị phủ chủ này trên thân, tăng cường hắn thế. Trong chốc ngắn này, hắn đã cường đại đến thế gian cực hạn, cao không thể chạm, để đám người nín hơi, để các phương cường giả run rẩy. Hắn một đao này chém ra ngoài, hoàng hốt ở giữa, thiên địa phân hai nửa. Một đao này phong mang sắc bén, không thể cản phá. Đao quang long ánh, lóa mắt đến cực điểm, đám người không dám nhìn thẳng, chỉ thấy bụi bặm lắng xuống, hết thảy giai không. Có một đầu vết đao từ khu phố một phía này kéo dài đến cuối ngã tư đường, thâm bất khả chắc. Đáng sợ hơn là dạng này một đao uy thế ngưng tụ, vậy mà không có tác động đến hai bên phòng ốc, chỉ ở chính giữa ngã tư đường lưu lại dạng này một đạo xúc mục kinh tâm vết đao. Tử kim bảo tháp treo ở giữa không trung, nhưng Bảo Thọ đạo nhân đã không gặp thân ảnh, hoàn toàn chết đi sao? Một đao này có tiên cấp chiến lực, một đao này quả thực kinh thế hai tục, thế lực khắp nơi cường giả đều cảm ngạt thở. Liệp Yêu phủ đông đảo chạm yêu lại đều mặt lộ vẻ vẻ kích động. Phủ chủ chém giết này danh xưng vạn cổ đến nay đệ nhất kỳ tài Bảo Thọ đạo quân. Ngay tại hai bên đường bộ phát tiếng hoan hô thời điểm, loẹt loẹt thanh âm nhàn nhạt từ Liệp Yêu phủ bên trong truyền đến. Chương 173, cử quốc chi lực có thể chấn giết bần đạo hay không? Thiên địa yên tĩnh, hết thể ý mắng. Liệp Yêu phủ chủ đem hết toàn lực trở lên cổ chạm yêu đao, mượn nhờ Liệp Yêu phủ sở hữu chạm yêu lại chi khí cơ, chém ra cái này kinh thế hai tục một đao. Vốn cho rằng việc này bụi bặm lắng xuống, vị kia được vinh dự vạn cổ trích tiên Bảo Thọ đạo quân, đem như trong bầu trời đêm lưu tinh như thế hóng ánh xẹt qua đương thời, liền là vỡ lạc, tan thành mây khói. Nhưng lại ở thời điểm này, từ Liệp Yêu phủ bên trong truyền ra Bảo Thọ đạo quân thanh âm nhàn nhạt. Trong một chớp mắt, tràng diện yên lặng, chúng đều nín hơi. Trong bóng tối, có vô số ánh mắt đều hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn về phía Liệp Yêu phủ bên trong. Chỉ thấy Liệp Yêu phủ đại môn bên trong có một trẻ tuổi đạo sĩ chậm rãi đi ra, mà ở cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay còn cầm một cái dọa đến kẻ ra quần triều đình đại quan, chính là công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm. Còn có thể ra bao nhiêu đao? Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, liền đem trên đường phố Tử Kim Bảo Tháp hút tới. Bụi bặm chưa định, giấy vụn bay tán loạn, dần dần rơi vào trên đường phố. Mà hắn công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm đã có quắp thành một đoạn. Giữa sân yên tĩnh, Liệp Yêu phủ sở hữu chạm yêu lại đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mà vị kia Liệp Yêu phủ chủ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Liệp Yêu phủ cửa trẻ tuổi đạo sĩ, trong lúc nhất thời vậy mà trầm mặc không nói gì. Thần sắc hắn phức tạp tới cực điểm, lần này xúc thế hồi lâu, nhấc lên một thân pháp lực, dốc hết bản lĩnh, càng là mượn Liệp Yêu phủ sở hữu chạm yêu lại lực lượng, mới trở lên cổ chạm yêu đao, chém ra cái này từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất một đao. Hắn một đao này, tự tin có thể chạm diệt Bảo Thọ đạo quân. Nhưng Bảo Thọ đạo quân lại lẻn vào Liệp Yêu phủ, chỉ để lại một bộ hóa thân. Như thế kinh thế hai tục một đao, kết quả là lại chỉ chém một bộ hóa thân. Lúc này vị này Liệp Yêu phủ chủ thần tình lạnh lẽo, ánh mắt vạn phần phức tạp, Bảo Thọ đạo trưởng từ đó nhìn thấu không lời lên án, tựa hồ muốn nói ngươi đạo sĩ kia không nói giang hồ quy củ. Lúc trước nhất thời gấp gáp, trước vào Liệp Yêu phủ, đem vị này chân đại nhân mời đi ra, chậm trễ phủ chủ. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, hắn luôn luôn tuân theo binh bất tiếm trái truyền thống mỹ đức, chậm rãi nói, vi biểu ấy nấy, bần đạo trả lại ngươi một kiếm. Thanh âm hắn rơi xuống, nâng lên bạch hồng tiên kiếm, hướng phía trước, vung ra một kiếm. Một kiếm này, vận dụng là tiên gia kiếm thuật, tinh thần kiếm sông. Kiếm lưu cuồn cuộn, tựa như giang hà vỡ đê, hồng thủy chút xuống, cuồn cuộn mà qua. Thối lui. Liệp Yêu phủ chủ kiến được một kiếm này, không khỏi sắc mặt đại biến, nâng đao đón lấy. Hắn điều dụng Liệp Yêu phủ chủ lệnh bài, mượn dùng đông đảo chạm yêu lại lực lượng, bằng vào cái này thượng cổ chạm yêu đao, ầm vang một đao chém ra ngoài. Một đao này tuy là vội vàng mà phát, nhưng cũng đồng dạng uy thế vô song, cường thịnh vô cùng. Quần quần kiếm lưu, bóng ánh đao quang, đông nhiên chạm vào nhau. Vô tận kiếm khí cùng đao quang, trong khoảnh khắc càn quét ra. Trong nháy mắt này, kinh thành vì đó chấn động. Trong nháy mắt, các nơi quang mang chớp nhấp nháy, rõ ràng là bao phủ toàn bộ kinh thành hộ thành đại trận, đông nhiên sáng tỏ, trấn thủ thành trì bất diệt. Kiếm khí cùng đao quang đều bị giới hạn ở nơi này một lối đi phía trên, không có tiếp tục ra bên ngoài tác động đến. Nhưng mà chính là như thế, Liệp Yêu Phủ không biết bao nhiêu trạm yêu lại, nhận được tác động đến thời điểm, đều bị lật ngược mở ra, tựa như trong cuồng phong vô số lá rụng, ra bên ngoài ném đi. Các phương quan sát người, đều vì đó kinh hãi. Một kiếm này mạnh đến mức hơi bị quá mức đáng sợ. Một kiếm này vậy vượt ra khỏi Dương Thần đỉnh phong vốn có chiến lược phạm chủ. Ai có thể nghĩ tới, phát ra một kiếm này người, đúng là năm gần 20 đạo sĩ. Ai có thể nghĩ tới đạo sĩ này trước đây không lâu, mới tấn thăng Dương Thần. Thế nhưng là hôm nay, hắn vậy mà ẩn ẩn vượt ra khỏi thế gian giới hạn phía trên. Diêm La Điện đại điện chủ, bị bại không an. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể biết rõ rung động hai chữ. Vị này Liệp Yêu phụ chủ. Tại các phương ngưng trọng giữa tầm mắt, quần quần bụi bặm rơi vào bình tĩnh. Hai bên khu phố phòng ốc đều sụp đổ, hóa thành tan nát phế tích. Khu phố kéo dài đến cuối cùng, sàn nhà gạch đá đều thành cho tàn. Liệp Yêu phủ chủ quỳ một chân trên đất, hai tay nắm ở trảm yêu đao chu đao, chú đao chống đất, khi hắn trước người trong bụi đất, nhuộm vết máu đỏ tươi. Xung quanh vô số trảm yêu lại, mạnh như áo tím chủ sự, đều đã tại tranh đấu tác động đến bên trong, bị triệt để là tung, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo chân hữu tiệm, chậm rãi tiến lên, đi qua Liệp Yêu phủ chủ bên người. Phủ chủ bản sự, vẫn là không kém. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, chỉ là một cổ tác khí, hai mà suy, ba mà kiện. Vừa rồi một đao này, kém xa đệ nhất đao tới đệ mắt. Liệp Yêu phủ chủ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhuốm máu, cắn răng nói, vì sao không dám nhận bản quan đệ nhất đao? Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trầm mặc một lát, mới nói, bần đạo khen ngươi, chỉ là cho ngươi lưu chút mặt mũi thôi, ngươi thật cũng không dùng qua tại xem trọng bản thân, trước đó kia đệ nhất đao, bần đạo cũng không phải là không tiếp nổi, chỉ là bần đạo lúc trước bản ý chính là vì chân hữu tiềm tới, lười nhắc cùng ngươi vị này Liệp Yêu phủ chủ dây dưa thôi. Ngươi, vị này Liệp Yêu phủ chủ, sắc mặt càng thêm khó coi. Bảo Thọ đạo quân hư thực biến ảo, lưu lại hóa thân, thẳng đến chân hữu tiềm, nói trắng ra là chính là căn bản không có đem vị này Liệp Yêu phủ đương đại phủ chủ để ở trong mắt. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, chỉ nói, ngươi cuối cùng không có đón lấy bản quan khí thế thịnh nhất một đao kia. Nói bóng gió, hắn lòng có khâm phục, bị bại cũng không tình nguyện. Mà Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là nở nụ cười thanh âm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền chậm rãi từ hắn bên người đi qua. Bần đạo một kiếm này, cũng không còn hết sức a. Liệp Yêu phủ chủ sắc mặt nháy mắt sáng trắng, ngồi liệt xuống dưới, mất đi thần khí. Hắn tự giác vội vàng nên chiến, một đao này cũng không phải là bản thân mạnh nhất thời điểm, cho nên bị bại không cam lòng. Nhưng mà, đạo sĩ kiết nhưng cũng không có hết sức. Nếu là đạo sĩ tận lực, nên mạnh bao nhiêu? Đại khái là tập Liệp Yêu phủ cao tầng tất cả lực lượng, cũng vô pháp thắng cái này trẻ tuổi đạo nhân. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía dọc theo phế tích mà đi Bảo Thọ đạo nhân, trầm giọng nói, "Chân hữu tiệm, ngươi mang không đi?" Bảo Thọ đạo trưởng bước chân, ngừng lại, cầm trong tay chân hữu tiệm, ném xuống đất. Sau đó liền thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ, một tay nhấc lấy bạch hồng tiền kiếm, một tay nắm giữ tử kim bảo tháp, trở lại xem ra, thản nhiên nói, "Lưu ngươi một mạng, xem như cho đại hạ vương triều, lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi, nhưng nếu thật chọc tới bần đạo, liền không có nửa phần mặt mũi có thể giảng." Thanh âm chưa dứt, đã có vô số thủy triều thanh âm vang lên. Đây là vô số tiếng bước chân hội tụ thành quần quần thủy triều. 10 vạn cấm quân phụ mệnh tới, vây lấy Liệp Yêu phủ làm trung tâm ba cái khu phố. Đao thương kiếm kích, binh khí rất lạnh. 10 vạn thiết giáp, 10 vạn đao thương. Chỉ thấy đại thế bằng bạc, nhưng cảm giác uy thế hạo đãng. Trong cấm quân không thiếu người tu hành, nhưng tu vi phần lớn không đủ luyện khí cảnh. 10 tên cấm quân binh tướng, vậy đánh không lại một tên hồng y trảm yêu lại. Liệp Yêu phủ chủ thở dốc nói, nhưng là 10 vạn cấm quân, so 10 vạn hồng áo trảm yêu lại, đáng sợ hơn. Ngươi biết tại sao không? Bảo Thọ đạo trưởng không có mở miệng, lặng lặng nhìn trước mắt tràn diện. Mà sau lưng hắn, Liệp Yêu phủ chủ chống trảm yêu đao, chậm rãi đứng dậy tới. 10 vạn hồng y trảm yêu lại, 10 vạn vụn cắt mà thôi, lực không thể hội tụ ở một nơi, cuối cùng như là vụn cắt vùi lấp, không cách nào công phá ngươi tiên gia bảo tháp, không cách nào đưa ngươi chôn cất trong đó. 10 vạn cấm quân, quân trận ngưng hợp, liền tựa như một thể, lực so thiên thần, quân thế chỗ hướng, sát cơ chỉ, không gì không phá. Cái này một cỗ lực lượng, có thể xuyên qua tiên gia bảo tháp, có thể xuyên qua Dương Thần đỉnh phong chi cảnh. Bảo Thọ đạo quân, 10 vạn cấm quân trận thế, ngươi ngăn không được. Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói đến, chậm rãi nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đem Tử Kim bảo tháp treo ở đỉnh đầu, nâng lên bạch hồng tiền kiếm, nhìn về phía cái này 10 vạn cấm quân, từ tốn nói, Liệp Yêu phủ chủ, vần đạo một kiếm này, ước chừng 20 năm đạo hạnh, ngươi cảm thấy cái này 10 vạn cấm quân chống đỡ được sao? Ngay tại hắn kiếm lên thời điểm, kinh thành các phương, quang mang chớp nhấp nháy, vọt lên tận trời. Luyện thân cảnh cường giả hào hào hiện thân, trong đó không thiếu Dương Thần đẳng cấp hạng người, có hoàng thất xuất thân, có ý hướng đường quan lớn, có trong quân cường giả. Kia là Vân Thái Sư, Dương Thần cảnh đại thành tồn tại. Trấn Nhạc Vương, Dương Thần cảnh đại thành. Nam Dương Vương, Dương Thần cảnh tiểu thành. Chính Huyền Hầu, Bạch Viên công chờ một chút nhân vật, đều vì âm thần cảnh đỉnh phong. Vị kia là cấm quân đại thống lĩnh cao thế, hắn cũng là Dương Thần cảnh đại thành nhân vật. Chờ một chút, vị này chính là Trấn Thủ Thượng Cổ Kiếm Lư vị kia lão bối nhân vật, hắn là Kiếm Lư trấn thủ sứ. Thế lực khắp nơi tất cả đều vì đó yên lặng, những nhân vật này vô luận vị nào, đều là đại hạ vương triều cao tầng, có thể xưng giường cột nước nhà. Bất kể là vị nào, đều là tu vi trí cường, đủ để nhấc lên thiên hạ mưa gió tồn tại. Đây mới là đại hạ vương triều chân chính cường giả trí cao. Bây giờ bọn hắn hợp lực liên thủ, đúng là vì liên hợp 10 vạn cấm quân, hướng cái này năm gần 20 tuổi trẻ đạo sĩ tạo áp lực. Ngay tại các phương cường giả đều cảm thấy vạn phần rung động thời điểm, đã thấy đến trong hoàng cung, vậy bắn ra một đạo quang mang đến, bay thẳng vân tiêu mà lên, hội tụ đại hạ quốc vận, không thể cản phá. Vị kia, hắn còn chưa chết, làm sao có thể còn sống? Hắn là đại hạ cao tổ hoàng đế. Căn cứ quá khứ ghi chép, đại hạ cao tổ hoàng đế bệnh nặng, đã ở hơn 300 năm trước vĩnh biệt cõi đời, đương thời cả nước đổ trắng. Nhưng chỉ có số ít người ẩn ẩn biết được, vị này cao tổ hoàng đế tựa hồ vẫn chưa vẫn lạc, hắn chỉ là dừng lại tại luyện thần cảnh đỉnh phong, âm thần không cách nào tấn thăng dương thần, tại thọ nguyên gần thời điểm, chủ động thoái vị, ẩn vào âm thầm, mượn nhờ đại hạ quốc vận, bắt trước hương hỏa nguyện lực chi công đức chính thần, thành tựu quốc vận chính thần. Vị này đại hạ cao tổ hoàng đế lực lượng, vậy mà tại 300 năm bên trong lúc bất chi bất giác, mượn nhờ quốc vận mà đạt tới dương thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà lại trong tay hắn nắm trong tay đại hạ hoàng thất còn để lại rất nhiều chí bảo. Trong đó có thật nhiều là thượng cổ thần đình lưu truyền đến nay bảo vật. Vị này đại hạ cao tổ không có vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hắn ngày hôm đó một lần nữa hiện thế mà ra. Cho đến ngày nay, hắn ỷ vào hoàng thất bí truyền, trong tay chí bảo, chỉ sợ cũng là một tôn có tiên cấp chiến lược ngụy tiên cấp cường giả. Đại hạ vương triều cao tầng lực lượng, so với chúng ta trong tưởng tượng, cường đại đến càng nhiều. Thanh Ngọc lâu tầng cao nhất, một người trung niên nam tử, ánh mắt phức tạp, nói, nửa năm trước đó, đại hạ cao tầng hợp lực vây giết kia một tôn bán tiên, luyện thần cảnh cùng dương thần cảnh cường đại nhân vật, trọn vẹn bỏ mình một nửa nhiều, không có nghĩ đến bây giờ triển lộ ra, vẫn có bực này hùng hậu nội tình. Tô Hầu gia, lấy thuộc hạ xem ra, đại hạ vương triều nội tình, chỉ sợ còn chưa ra hết. Ở bên người hắn, vẫn có một người, thấp giọng nói, ngay cả giả chết 300 năm cao tổ hoàng đế đều hiện thân, đại hạ vương triều giấu tại âm thầm nội tình, vậy sốc lên được không sai biệt lắm. Vị này đến từ đại chu vương triều hầu gia, thần sắc bình tĩnh, lên tiếng nói, coi như đại hạ vương triều nội tình không có ra hết, nhưng bằng mượn bực này đội hình, đến ứng đối đạo sĩ này, chắc hẳn vậy là đủ rồi. Hôm nay đạo sĩ kia cho dù vẫn lạc, vậy hẳn là vạn cổ lưu danh. Hôm nay đội hình đã vượt qua đương thời ta đại chu vương triều, vây giết bạch hồng quan đời thứ ba quán chủ thời điểm. Truyền thuyết đương thời đại hạ quốc sư, một người chấn áp thượng nguyên tiên tông, đối mặt toàn bộ thượng nguyên tiên tông cao tầng cường giả hợp lực vây giết, trang diện cũng bất quá như thế à? Nhưng đại hạ quốc sư chấn áp thượng nguyên tiên tông, thành tựu khoáng thế thần thoại. Mà đạo sĩ năm gần 20, hắn nếu có thể ở nơi này giống như đội hình vây giết phía dưới an nhiên thoát thân, sẽ là so quốc sư càng chói mắt thần thoại. Tô Hầu ra ngữ khí phức tạp, thở dài, nhưng đại hạ quốc sư chính là mượn nhờ quốc vận mà thành, hắn vị này vạn cổ kỳ tài, sợ là phải bỏ mạng nơi này. Trừ đại chu vương triều một phương này bên ngoài, những phe khác thế lực như ba đại tiên tông, các nhà đỉnh tiêm đạo phái chờ một chút thế lực, đều là khó có thể tin nhìn xem trong kinh thành các phương quang mang ngút trời, đại hạ vương triều cường giả tầng tầng lớp lớp, khiến người không khỏi cảm thấy ngạt thở, kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Các phương người đứng xem, còn như vậy kinh hãi và phần, mà lập thân trong đó Bảo Thọ đạo quân, trên mặt lại nổi lên ý cười tới. Bảo Thọ đạo quân, bực này trận thế, trừ phi chân tiên hiện thế, nếu không không ai có thể ngăn cản. Liệp Yêu phủ chủ ho khan một tiếng, tràn ra máu đến, thở dốc nói, coi như ngươi tự phụ có thể cùng 10 vạn cấm quân chống lại, thế nhưng là lại thêm trước mắt cái này chư vị cường giả hợp lực, chỉ bằng ngươi 20 năm đạo hạnh, làm sao ngăn cản? Bần đạo cũng rất tò mò a. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thán nói, một tôn có ngụy tiên cấp chiến lược quốc vận chính thần, tăng thêm 6 tôn dương thần, hơn 20 vị luyện thần cảnh chân nhân, cùng trên trăm kim y trảm yêu lại, hơn ngàn hồng y trảm yêu lại, còn có cái này 10 vạn cấm quân chúng, như thế hợp lực phía dưới, lấy bần đạo cái này 20 năm đạo hạnh, tựa hồ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Liệp Yêu phủ chủ không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Mà đại hạ cao tổ hoàng đế, tôn này chí cường quốc vận chính thần, rơi vào cuối ngã tư đường. Tại 10 vạn cấm quân trước đó, tôn này chính thần chậm rãi đi tới, thần quang nở rộ, công đức vô lượng. Bảo Thọ đạo quân, cửu ngưỡng đại danh. Đại hạ cao tổ hướng phía trước tới, giọng nói như trung đồng, nói: "Ngươi bản xuất thân đại hạ cảnh nội, lẽ ra ra sức vì nước, nhưng mà trong lòng chưa từng tính sợ, bây giờ càng là kiếm chỉ Liệp Yêu phủ, khiêu khích đại hạ quốc uy, chuyện hôm nay, nếu như truyền ra ngoài, có hại đại hạ mặt mũi. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như nguyện ý, chuyện hôm nay, xóa bỏ, từ đây ngươi một bước lên mây, được phong làm tân nhiệm Liệp Yêu phủ chủ." Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem tôn này có thể so với Dương Thần đỉnh phong tồn tại tới gần, vừa cười vừa nói, "Vân đạo nếu không đáp ứng đâu." Đại hạ cao tổ chậm rãi nói, "Lão phu cũng không nguyện ý bóp chết ta đại hạ cảnh nội sinh ra kỳ tài ngút trời, ngươi tu hành đến trình độ như vậy, vậy không phải ngu xuẩn hạng người, có chắc chắn hay không ở nơi này chờ trận thế phía dưới, triệt để đánh bại ta chờ chúng người, từ đó một người trấn áp một nước." Bảo Thọ đạo trưởng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nói, "Không có hoàn toàn chắc chắn." Đại hạ cao tổ trên mặt hiện ra ý cười đến, đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe được Bảo Thọ đạo quân nói tiếp tới, "Như vậy chư vị nhưng có hoàn toàn chắc chắn chấn sát bần đạo hay không?" Giữa sân lâm vào trong yên tĩnh. 6 tôn dương thần, hơn 20 luyện thần cảnh chân nhân, trăm tên kim y trảm yêu lại, ngàn dư hồng áo, trọn vẹn 10 vạn cấm quân, đều vì đó trầm mặc. Bực này đội hình, hạo đãng đại thế, tập một nước cao tầng chi lực, đủ để di sơn đảo hải, san bằng cổ khư, quét ngang lục hợp bát hoang, trấn áp thế gian bất luận cái gì một tòa tiên tông thánh địa. Nhưng đây chỉ là nhược quán, 20 tuổi, tuổi tác đạo sĩ, lẻ loi một mình ở đây, đối mặt lớn như thế, nhưng chỉ là hời hợt hỏi một câu nói như vậy. Cái này nào chỉ là niên thiếu khí thịnh, bao quát chúng sinh. Đây quả thực là cuồng vọng đến cửu thiên chi thượng, thực là trong mắt không người, đã xem thế gian cường giả coi là sâu kiến bình thường đối đãi. Ngươi tự so quốc sư như thế nào? Đại hạ cao tổ đột nhiên hỏi. Theo đạo lý nói, cho là không kém gì hắn. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, trên trán bỗng nhiên hiện hiện một đạo tiên phụ tới. Trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Đại hạ cao tổ thần sắc ngưng lại, chậm chậm mặc, trôi qua một lát, mới lên tiếng nói, lão phu không có hoàn toàn chắc chắn có thể chém quốc sư. Liệp Yêu phủ chủ hơi biến sắc mặt, vậy chính là nói, mạnh như cao tổ bực này quốc vận chính thần, trong một trận thế phía dưới, vậy mà cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chém giết cái này có thể so với quốc sư tuổi trẻ đạo nhân. Bần đạo kỳ thật nên tính là đến sớm. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, bằng đương kim 20 năm đạo hạnh, không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được các ngươi hợp lực, nhưng nếu có thể tiếp qua một năm, bằng 21 năm đạo hạnh, bần đạo thì có hoàn toàn chắc chắn. Đại hạ cao tổ thần sắc như thường, chỉ là lên tiếng nói, ngươi bực này kỳ tài ngút trời, không thể là đại hạ sử dụng, nhiều lần khiêu khích đại hạ quốc uy, bây giờ lại tỏa sáng cùng luôn, một năm về sau, liền có năm chắc, lực có thể địch quốc. Nếu thật sự như thế, lão phu thả ngươi đi, thực tế có chút không cam tâm. Cái này bằng không, chúng ta vậy chớ có lại lưu tiếc đuối, trước tranh tài một trận. Bảo Thọ đạo trưởng ngừng tạm, trầm ngâm nói, vân đạo tuổi tác quá nhỏ bé, trên thực tế cũng không có năm chắc giết hết 10 vạn cấm quân, tương tự không có năm chắc ở nơi này chờ trận thế phía dưới đưa ngươi vị tiền bối này tại chỗ chém giết. Nhưng là tiền bối có thể yên tâm, còn sót lại cái này 6 tôn dương thần, hơn 20 luyện thần cảnh quá lớn, cùng hơn 100 tên kim ý chạm yêu lại, vân đạo ngược lại là có năm chắc có thể chém dụng một nửa người. Hắn nhìn xem vị này đại hạ cao tổ hoàng đế, bình tĩnh nói, đơn đả độc đấu, ngươi đấu không lại vân đạo, dù có những này giúp đỡ, nhưng vân đạo hữu tâm giết người, ngươi không ngăn nổi. Không tin thử một chút. Đại hạ cao tổ thần sắc như thường, nửa ngày chưa từng nói. Một năm trước đó, vây giết bán tiên, đại hạ vương triều cao tầng cường giả đỉnh cao hao tổn hơn phân nửa. Như bây giờ lại hao tổn cái này một nửa cường giả, như vậy đại hạ vương triều đỉnh tiêm tu hành chiến lực không đủ lúc toàn thịnh hai ba thành. Dạng này đại hạ vương triều không chấn áp được ba đại tiên tông. Bất luận cái gì một tòa tiên tông đều có lật đổ triều đỉnh, thay vào đó năng lực. Đáng sợ hơn là suy sụp đến trình độ này đại hạ vương triều sẽ chỉ biến thành đại chu vương triều trong mắt lớn nhất thì mỡ, càng sẽ là cổ khư các lớn ma tông tà phái trong mắt đầy đất máu tươi thi hải chỗ tu hành. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, mà lúc này đại hạ thế yếu, liền có diệt quốc nguy hiểm. Bảo Thọ đạo quân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trôi qua nửa ngày, mới nghe được vị này đại hạ cao tổ lên tiếng lần nữa. Bảo Thọ đạo trưởng giang tay ra, bất đắc dĩ nói, bần đạo chỉ là muốn lấy một cái công đạo mà thôi, nhưng các ngươi cần phải bảo đảm ở vị này công bộ thượng thư không nhường bần đạo tra hỏi, náo ra tình cảnh lớn như vậy tới. Công bộ thượng thư chân hữu tiềm đã ngồi liệt trên mặt đất, nhìn trước mắt cao tổ hoàng đế, vương công hầu gia, 10 vạn đại quân, sớm dĩ mục nhưng ngốc trệ, đem hắn lưu lại. Đại hạ cao tổ bỗng nhiên lên tiếng, náo đến tình trạng này, vẫn là không muốn để bần đạo dẫn hắn rời đi. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí lãnh đạm, hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Đại hạ cao tổ chậm rãi nói, ngươi muốn công đạo, triều đình tra rõ, phía sau màn hắc thủ một tên cũng không để lại, đều chém giết, thủ cấp đưa lên Phong Nguyên Sơn. Đến như ngươi một nhóm kia vật liệu, trả lại gấp đôi. Bảo Thọ đạo trưởng run lên nửa ngày, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, không nghĩ tới vị này đại hạ cao tổ vậy mà như thế thất thời. Lúc này hài lòng gật đầu, nói, bần đạo làm việc luôn luôn chú trọng nguyên tắc, nên muốn bao nhiêu, chính là bao nhiêu, giang hồ quy củ, không có trả lại gấp đôi đạo lý. Đại hạ cao tổ nghiêm mặt nói, giang hồ quy củ, giả một bồi mười. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, gấp 10 hoàn trả. Đại hạ cao tổ thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, nhưng trôi qua một lát, mới hờ hững nói, trong vòng 3 ngày, gom góp vật liệu, mang đến Phong Nguyên Sơn. Bần đạo có thượng cổ chiến thuyền, tự mình mang về là đủ. Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, nói như vậy nói, tùy ngươi. Đại hạ cao tổ nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, liếc mắt nhìn hai phía, mới nói, ngươi cái này hậu bối, coi như tu liễm, vẫn chưa đại khai sát giới, nếu không hôm nay không tốt kết thúc. Dưới mắt vấn đề không tính lớn, lão phu cho ngươi gấp 10 vật liệu, chỉ cần ngươi đối chuyện hôm nay, không còn đề cập. Có thể. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, thầm nghĩ, chỉ cần đại hạ vương triều nguyện ý bồi giao gấp 10 vật liệu, như vậy bần đạo từ đây không thổi hôm nay ngư bước, thì thế nào? Đại hạ uy nghiêm không thể có tổn hại, cũng sẽ không có tổn hại ngươi Bảo Thọ đạo quân uy nghiêm, cứ yên tâm đi. Đại hạ cao tổ phút chốc phất tay, liền thấy 10 vạn đại quân, tại vẻ phức tạp phía dưới, ào ào nhường ra một con đường tới. Cùng lúc đó, trên trăm kim y trạm yêu lại, hơn ngàn hồng y trạm yêu lại, đều lộ ra khó nói lên lời vẻ khuất phục. Trời mây phía trên, vương công hầu gia đều vì im lặng, yên lặng nhìn phía dưới hết thảy. Chỉ thấy đạo sĩ kia từng bước một, dọc theo vỡ vụn phế tích khu phố mà đi, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên quay đầu. Đại hạ cao tổ đống nhiên nắm chặt trong tay thiên bảo, đôi mắt lấp lóe. Con đường này tổn thất, vân đạo không bồi, tìm liệp yêu phủ đi. Đạo sĩ kia nói như vậy đến, liền tại 10 vạn đại quân bên trong, đống nhiên bước nhanh mà đi. Lúc đến đi bộ nhàn nhã, ý cảnh cao xa, đi thì bước chân vội vàng, sớm đã không nói ý cảnh. Cao tổ, liệp yêu phủ chủ chậm rãi đi vào, sắc mặt phức tạp. Hôm nay Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo quân cùng Liệp Yêu Phủ tân nhiệm phủ chủ luận bàn. Đại hạ cao tổ nhìn lại, chậm rãi nói, Liệp Yêu Phủ hơn trăm kim y, hơn ngàn hồng y, đông đảo bạch y, kiêm triều đỉnh chư công, cùng 10 vạn cấm quân, vì bảo đảm đấu pháp dư uy tác động đến ngoại giới, thế là ở đây bày trận, thủ hộ các phương. Mà một trận luận bàn là ngươi thất bại. Vâng. Liệp Yêu Phủ chủ nói như vậy đến, khàn giọng nói, tiền nhiệm phủ chủ đem người vây giết Diêm La Điện đại điện chủ không có kết quả, thuộc hạ dùng cái này làm khó dễ, lật đổ hắn phủ chủ chi vị, bây giờ Bảo Thọ đạo nhân đến tận đây, Liệp Yêu Phủ mất hết mặt mũi, ngày mai thuộc hạ tự mình thượng thư tứ đi Liệp Yêu Phủ chủ chi vị. Được. Đại hạ cao tổ như vậy lên tiếng nói, tân nhiệm Liệp Yêu Phủ chủ chi vị lão phu đã có nhân tuyển. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân công bộ thượng thư chân hữu tiềm lại vẻ mặt đưa đám nói, công bộ không có tiền, những năm gần đây thâm hụt nghiêm trọng, một hơi không bỏ ra nổi nhiều tài liệu như vậy, ba ngày sau như thế nào cho phải? Đại hạ cao tổ cúi đầu nhìn hắn một cái, bình thản nói, ba ngày sau đạo sĩ kia hoặc là trở thành tân nhiệm Liệp Yêu Phủ chủ, hoặc là liền trở thành mổ xương khô, hắn sẽ không đến bắt ngươi đòi hỏi tài liệu. Chương 174, lão gia không quên sơ tâm. Hóa thân mang ân nhập kiếm lư. 2021-0903 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 175, lão gia không quên sơ tâm. Hóa thân mang ân nhập kiếm lư. Một ngày này, kinh thành gió nổi mây phun. Được vinh dự vạn cổ trích tiên Bảo Thọ đạo quân, 20 tuổi chi niên, đưa thân thế gian trí cường, liên tiếp chém giết săn giết bảng hàng đầu yêu ma, không thiếu các tông trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão, gần đây thanh danh hiển hách, vốn là tràn đầy truyền kỳ cùng thần bí. Bảo Thọ đạo quân vào thành, để các phương đều vì kinh động. Nhưng người nào cũng không có ngờ tới, Bảo Thọ đạo quân vào thành cùng ngày, liền nhắc lên cái này chấn động kinh thành, thậm chí rung động thiên hạ phong ba. Đại Hạ Vương triều vẫn chưa giấu giếm việc này, mà là công bố việc này. Bảo Thọ đạo quân chém giết vô số yêu ma, trấn thủ Thanh Minh Châu, công hơn rất cao, đương đại Liệp yêu phủ chủ tâm sinh kính nghệ, mời hắn hướng Liệp yêu phủ một hàng, cả hai trò chuyện vui vẻ, hứng thú thời điểm, tiến hành một trận luật bàn. Cả hai đều vì thế gian trí cường giả, tránh tác động đến kinh thành, nguyên nhân bệ hạ tự mình hạ chỉ, điều động Liệp yêu phủ trên trăm kim y trảm yêu lại, hơn ngàn hồng y, 10 vạn cấm quân, duy trì trật tự, kết trận thủ hộ. Cũng có ý hướng Đường Trư công vương hầu, lòng mang hướng tới, trình diện quan chiến. Cuối cùng Bảo Thọ đạo quân đắc thắng, đương kim Liệp yêu phủ chủ tiếp bại một chiêu. Bệ hạ ái tài, cảm thán nói quân 20 năm đạo hạnh, như thế kinh tài tuyệt diễm, khoáng thế chi từ, lại nghe Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan ngay tại xây dựng chủ tạo, nguyên nhân mệnh công bộ điều khiển vật liệu, đưa cho Bảo Thọ đạo quân. Thường nhân nghe nói việc này, cảm thán tại Bảo Thọ đạo quân bực này kỳ tài ngút trời, bản lĩnh lại so Liệp yêu phủ đương đại phủ chủ càng mạnh ba phần, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng cảm thán bệ hạ nhân hậu ái tài, đối Bảo Thọ đạo quân như thế yêu mến. Nhưng mà lời nói này cũng chỉ là để các phương người tu hành tin phục mà thôi, chân chính các phương đỉnh tiêm thế lực đều đã biết chân tướng. Liệp yêu phủ dốc hết lực lượng, vẫn chưa thể ngăn cản Bảo Thọ đạo quân, ngay cả Liệp yêu phủ chủ, vậy ngăn không được một kiếm. Sau đó 10 vạn cấm quân, 6 tôn dương thần, hơn 20 luyện thần cảnh chân nhân, bao quát giả chết 300 năm cao tổ hoàng đế, đều đã hiện thân, tập hợp một nước cao tầng chi lực, vây khốn lẻ loi một mình Bảo Thọ đạo quân. Cuối cùng song phương lại đều riêng phần mình lui nhường một bước, trận này nên hết sức căng thẳng kinh thế đại chiến, như vậy mà hạ màn kết cục, Bảo Thọ đạo quân không có đại khai sát giới, đại hạ cao tầng cũng không có xuất thủ nếm thử trấn sát vị này vạn cổ kỳ tài. Cái này khiến giữa thiên địa các nhà đỉnh tiêm thế lực nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này đại hạ hoàng cung bên trong, hoàng đế chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng thương cung, thần sắc lãnh đạm. Bệ hạ sẽ không sợ, ngoại giới truyền ngôn cho rằng đại hạ vương triều tại lực lượng một người trước mặt lượng bộ có hại quốc uy. Vì sao muốn sợ? Đại hạ hoàng đế từ tốn nói, hôm nay đại hạ vương triều xuất động 10 vạn cấm quân, hơn trăm kim y trảm yêu lại, cũng có hơn 20 vị tu vi đạt luyện thần cảnh vương công tướng, trong đó càng có 6 tôn dương thần, đồng thời còn có ta đại hạ cao tổ hoàng đế. Hắn chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nói, như thế trận thế các phương chẳng lẽ không phải hẳn là vì đó trong lòng run sợ? Tựa như ngươi quá khứ trong hoàng cung bên ngoài xử sự lạnh nhạt, không mảy may đem cung đình lễ nghi để ở trong lòng, việc này về sau không phải cũng 10 phần cung kính. Thôn Âm Sơn thánh nữ sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, trôi qua một lát mới nói, bệ hạ là nhờ vào đó sự tình để trong kinh thành cường giả triển lộ khí cơ, lấy chấn nhiếp bát phương. Đại hạ hoàng đế chậm rãi nói, từ một năm trước vây giết bán tiên về sau, đại hạ vương triều cao tầng chiến lực hao tổn hơn phân nửa, bây giờ lại mất đi quốc sư cái này một tôn trí cường giả, các phương đều cho rằng đại hạ cao tầng lực lượng trống rỗng. Không chỉ là đại chu vương triều nhìn chằm chằm, liền ngay cả ba đại tiên tông cũng đều tự cao nội tình, ẩn ẩn có không phục quản thúc chi ý. Lần này chấm hạ lệnh để các phương cường giả triển lộ khí cơ, vây kín Bảo Thọ đạo quân. Ý không ở Bảo Thọ đạo quân, mà ở tại các phương quan sát chi thế lực. Thôn Âm Sơn thánh nữ thở sâu, minh bạch vị này hoàng đế ý tứ. Nếu là đại sự sắp thành, tất có động tĩnh, đợi đến khi đó, các phương nhận định đại hạ cao tầng thực lực trống rỗng, nhất định là phong vân dũng động. Không bằng sớm triển lộ trên triều đình tầng cường giả, để các phương trong lòng hiểu rõ, sắp đến trước đó, sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không vọng động. Mà Bảo Thọ đạo quân sự tình, chỉ là một cái có thể để cho đại hạ vương triều đông đảo cường giả hiện thân, chấn nhiếp bát phương lấy cớ mà thôi. Nếu không có Bảo Thọ đạo quân, như vậy những cường giả này hiện thân tại thế, sẽ để cho các phương sinh lòng cảnh giác, suy đoán triều đình ý đồ, phía sau phải chăng mưu đồ đại sự. Nhưng có Bảo Thọ đạo quân, đông đảo cường giả hiện thân, có thể nói danh chính ngôn thuận. Thế nhưng là đại hạ vương triều, hiện ra bực này đội hình, vẫn không có chấn sát Bảo Thọ đạo quân, chỉ sợ không được chấn nhiếp bát phương tác dụng. Thôn Âm Sơn thánh nữ thấp giọng nói, mà lại có hại đại hạ quốc uy. Có hại quốc uy là tất nhiên, nhưng chấn nhiếp hiệu dụng, vậy ý nguyên tồn tại. Đại hạ hoàng đế thản nhiên nói, cũng không phải là muốn chém giết Bảo Thọ đạo nhân mới có thể chấn nhiếp bát phương, mà chỉ là muốn để bát phương biết được, ta đại hạ trong kinh thành vẫn có cái này đông đảo cường giả, không nói phóng nhãn cả nước cương vực, vẹn vẹn chỉ là kinh thành chỗ, liền thắng qua tiên tông thánh địa nội tình. Như thế, bọn hắn mới có thể đối kinh thành tăng thêm 3 phần kính sợ. Lần này Liệp yêu phủ trước, tranh cùng Bảo Thọ đạo nhân một trận chiến, từ đó hao tổn cao tầng chiến lực, bất lợi cho sau 3 ngày đại sự, dù là có hại quốc uy, cũng chỉ có thể hơi nhường nhịn 3 phần. Nhưng chỉ cần chấm đại sự được thành, hết thảy đều có thể bình định. Đại hạ vương triều đem thay thế thượng cổ thần đỉnh, càng cao hơn tại thượng cổ thần đỉnh, đợi đến khi đó, uy nghiêm vô tận. Hắn nhìn về phía Thôn Âm Sơn thánh nữ, vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng việc này cổ vũ Bảo Thọ đạo quân chi danh, để hắn sẽ có một người chấn một nước thanh thế, nhưng là 3 ngày sau, chấm đem hắn thu phục, hoặc đem hắn chém giết, như vậy sau này hết thảy thanh thế vẫn sẽ quy về đại hạ thần triều. Bệ hạ thánh minh. Thôn Âm Sơn thánh nữ có chút túi đầu, ngựa khí phức tạp, nói, bây giờ cổ vũ Bảo Thọ đạo quân thanh thế, đợi bệ hạ đem hắn cầm xuống về sau, bệ hạ thanh thế liền ở xa Bảo Thọ đạo quân phía trên. Mà hắn thanh thế càng cao càng tốt, bởi vì bệ hạ muốn đạp trên hắn thanh thế mà đạt tới chi cao. Chỉ cần ngươi an phận thủ thường, chấm thành sự về sau sẽ không bạc đãi ngươi Thôn Âm Sơn. Đại hạ hoàng đế nói như vậy đến, liền lại khua tay nói, vô cực ma tông vị tông chủ kia sự tình, ngươi tiến đến chủ bị, chờ một lúc chấm sẽ mệnh dương ly giúp ngươi. Vị này Thôn Âm Sơn thánh nữ, thần sắc dị dạng lui xuống. Nhưng không có đã lâu, liền có người cầu kiến. Liệp yêu phủ đương đại phủ chủ Dương Ly, bái kiến bệ hạ. Vị này Liệp yêu phủ chủ, không người quỳ gối, hai tay dâng ra chạm yêu đao, quắc, lần này Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân đặt chân Liệp Yêu phủ, vi thần tập Liệp Yêu phủ trên dưới chi lực, bị hắn một kiếm đánh bại, là ở có hại đại hạ uy nghiêm, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, không mặt mũi nào đảm nhiệm Liệp Yêu phủ chủ chức, chuyên tới để chào từ giã. Lần trước Diêm La Điện đại điện chủ chạy ra Liệp Yêu phủ vây kín trận thế bên ngoài, ngươi dùng cái này làm khó dễ, phế bỏ tiền nhiệm phủ chủ, bây giờ bị Bảo Thọ đạo nhân xông vào Liệp Yêu phủ, lại muốn đưa ngươi lưu tại phủ chủ vị trí bên trên, xác thực không thể phục chúng. Đại hạ hoàng đế thản nhiên nói, ngươi dỡ xuống Liệp Yêu phủ chủ vị trí, còn chạm yêu đao, tạm thời vẫn giao cho ngươi, tối nay liền là khởi hành, thế tất đem vị kia Vô Cực Ma Tông tông chủ bắt xuống tới. Hắn đi tới Trung Châu, liền nên để hắn đến lĩnh hội một phen kinh thành thị cảnh. Dương Ly thần sắc nghiêm nghị, lên tiếng, lại đưa tay vào lòng, lấy ra hai quyển sách trắng giấy, trầm giọng nói, lần này tham ô Tinh La Tông vật liệu xây cất quan viên danh sách, đều ở đây nơi, bọn hắn kẻ sau màn, cùng sở thuộc phái hệ, đều đã tra ra. Trong đó, còn tra được Đại Chu Vương triều cái bóng. Đại hạ hoàng đế thần sắc lãnh đạm, lấy ra danh sách, nhìn lướt qua. Dương Ly tiếp tục nói, tiền nhiệm công bộ thượng thư, trước kia là Bạch Viên công môn sinh, nhưng chia cắt tài liệu trong quan viên, có Chính Huyền Hầu con cháu. Hai vị đại nhân này luôn luôn không hợp, chia cắt lợi ích thì còn tốt, muốn phun ra lúc, Chính Huyền Hầu bên này không muốn đáp ứng, thậm chí có lửa cháy thêm dầu chi ý căn cứ vi thần suy đoán, vô cùng có khả năng muốn mượn Bảo Thọ đạo nhân đao, chém dụng Bạch Viên công cánh chim. Mượn ngoại lực mà chém kẻ thù chính trị, tại chấm xem ra, Chính Huyền Hầu không có lá gan này, hoặc là nên nói, Chính Huyền Hầu cho rằng Bảo Thọ đạo nhân không có lá gan này. Đại hạ hoàng đế lên tiếng nói, Chính Huyền Hầu chỉ là cho rằng, việc này liên quan đến Bạch Hồng Quan, một khi xốc lên, tội danh không nhỏ, chấm chắc chắn trả rõ. Chém dụng Bạch Viên công cánh chim đao, không phải Bảo Thọ đạo nhân, mà là chấm vị này hoàng đế. Chỉ là hắn không có ngờ tới, đạo nhân này gan to bằng trời, vào kinh đến cưỡng ép yêu cầu cái này một bút vật liệu. Nói như vậy đến, đại hạ hoàng đế vung tay nào nói, Chính Huyền Hầu sự tình, đợi ba ngày sau, cùng nhau luận tội. Dương Ly hơi gật đầu, lại trần chờ nói, Đại Chu Vương triều. Hoàng đế bình tĩnh nói, chấm ba ngày trước liền đã nhận được Đại Chu bên kia gián điệp tình báo, Đại Chu Nam Cảnh Hầu, Dương Thần Sơ cảnh nhân vật, đến nay bế quan chưa ra, nhưng căn cứ dấu vết để lại biểu hiện, Nam Cảnh Hầu mượn nhờ bí thuật thay hình đổi dạng, đã đi tới đại hạ cảnh nội. Chấm đã sai người đi thăm dò tung tích của hắn, một khi điều tra, lão tổ sẽ đích thân trấn sát hắn. Nói đến đây, hắn sát cơ lộ ra. Bảo Thọ đạo nhân chỉ có một, không phải mỗi người đều có thể cùng Bảo Thọ đạo nhân mở dạng, ở kinh thành tùy ý làm vậy, vẫn toàn thân trở ra. Mà liên tại đại hạ hoàng đế nhìn xem danh sách thời điểm, Bảo Thọ đạo nhân cũng ở đây nhìn danh sách. Đây là Diêm La điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu đưa tới. Liên quan đến việc này danh sách đều ở nơi này. Ân lão tứ lần này biến thành một con vịt, miệng nói tiếng người, nói, Tinh La tông sự tình, dính đến trên triều đình đánh cờ, cũng có Đại Chu Vương triều phương diện lửa cháy thêm dầu, bọn hắn đều có một loại muốn mượn nhờ đạo trưởng phong mang, mà mượn đao giết người ý tứ. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, lên tiếng nói, kỳ thật bọn hắn nguyện ý mượn bần đạo cây đao này, bần đạo rất vui vẻ, nhưng là mượn đao, cũng không đưa tiền, bần đạo cũng không cao hứng. Hắn đem danh sách thu hồi, thản nhiên nói, hy vọng đại hạ vương triều, đến lúc đó đưa đến Phong Nguyên Sơn thủ cấp, trên danh sách một cái cũng sẽ không lọt mất. Ân lão vị không khỏi hỏi, như vậy Đại Chu Vương triều đâu? Bảo Thọ đạo trưởng trầm rãi nói, bọn hắn lửa cháy thêm dầu, hoặc là muốn để bần đạo đến tìm một chút đại hạ vương triều cao tầng nội tình, hoặc là muốn để bần đạo đối đại hạ triều đường sinh ra chán ghét. Kể từ đó, bần đạo đối đại hạ không thích, sau này nếu là đại hạ vương triều mời chào, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ân lão vịt một cái vỗ mông ngựa tới, nghiêm túc nói, kia bọn họ là cả nghị quá rồi, đạo trưởng bực này nhân vật, sao lại phụ thuộc vào một phương, nghe theo hiệu lệnh. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, trong lòng cảm thán, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không phải nói như vậy. Nếu nói phụ thuộc vào một phương, nghe theo hiệu lệnh, dựa theo phân phó làm việc, loại chuyện này tự nhiên không thành. Nhưng nói trở lại, nếu chỉ là cho tiền làm việc, chỉ giới hạn tại chuyện đứng đắn, đúng cũng không đúng không thể nha. Dù sao đây là hai nhà hợp tác, cái gọi là địa vị bình đẳng, công tác cũng không phân cao thấp quý tiện, kiếm tiền nha, không mất mặt. Ân Mỗ cáo lui. Cái này Ân lão vịt, liền từ viện tử sau trong chuồng chó, chuẩn bị chui ra đi. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi, ngươi lần trước không phải chùa sao? Ân lão vịt trầm mặc một chút, nói, kinh thành bên trong, không tốt triển lộ pháp lực bản lĩnh, sở dĩ chỉ coi phổ thông chuột đến dùng. Trước đó giấu ở Liệp Yêu phủ trước bên đường phố bên trên, đạo trưởng một kiếm thần uy, đem cả con đường đều chém thành phế tích. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi ho khan một tiếng, chỉ coi không hỏi qua. Ân lão vị thấp xuống bị cổ, dọc theo chuồng chó chui ra ngoài. Bây giờ một đầu đại cẩu liền đánh tới. Ân lão vị trong lòng giật mình, đang muốn đánh chết con chó này, liền gặp hai tên hồng y trảm yêu lại tuần sát mà qua, không khỏi dừng lại. Sau đó cái này vị con liền bị cẩu trực tiếp yêu đi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhưng vào lúc này, ngoài viện lại truyền tới tiếng vang. Gấu nhỏ một truy lại đánh sập một cái. Lúc trước truyền ra tin tức, Bảo Thọ đạo quân cùng Liệp Yêu phủ chủ luận bàn mà thủ thắng, để hắn tăng thêm uy danh. Các phương người tu hành, không biết trong đó trận tướng ý muốn đến đây thỉnh giáo, trong đó có luyện thần cảnh chân nhân, muốn linh giáo Bảo Thọ đạo quân bản lĩnh, minh ngộ cấp bậc cao hơn chi lực, cũng có luyện khí cảnh lão bối người tu hành, đời này vô vọng luyện thần, hạ thấp mặt mò, hướng cái này một vị năm gần 20 liền đăng lâm trí cao tầng thứ thế gian trí cường giả thỉnh giáo. Nhưng là có thật nhiều người tu hành, không dám vọng động, phần lớn là biết được, Bảo Thọ đạo quân kiếm chỉ Liệp Yêu phủ, mà không phải đơn giản luận bản. Vị này khoáng thế nhân kiệt, cũng không phải trong truyền thuyết nhân thiện loại hình. Thường ngực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm, thật sự là sinh ý thịnh vượng. Gấu nhỏ khiêng U Minh Truy, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, thầm nghĩ lấy, quả nhiên làm ăn muốn nhìn khu vực, Thanh Minh Châu liền sinh ý thảm đạm. Trước đó xuống núi trảm yêu trừ ma, ngay cả cái tiểu yêu đều không tìm được, hai ngày đều không khai trương. Nó ở đây cố gắng kiếm tiền, suy nghĩ nói giải vì khai triển sinh ý, không tiếc đánh tới Liệp Yêu phủ dừng danh, trong lòng vạn phần cảm động. quả nhiên lão gia là cùng gấu nhỏ ta cũng như thế, không quên sơ tâm, vì kiếm tiền, cố gắng phấn đấu, coi như bây giờ phát tài, cũng không đổi dự tính ban đầu, vẫn như lúc trước một người một gấu ham hại ngoạn. Khụ khụ, vẫn như lúc trước một người một gấu sống nương tựa lẫn nhau thì kiếm tiền lý niệm chưa hề sửa đổi. Nghĩ đến lão gia đi ra ngoài đánh qua một trận, mệt nhọc trở về, bây giờ ở trong viện tinh dưỡng, nó truy vung mạnh được càng có lực hơn. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lúc này ở trong sân, đã nằm ở trên ghế mây, ngâm đến một bình trà, nhàn nhã hài lòng. Kiếm lư. Bảo Thọ đạo trưởng trong tay thêm một cái hạt giấy. Mà tâm niệm vừa động, hạt giấy bỗng nhiên bay ra ngoài viện đi. Hắn tự biết từ Liệp Yêu phủ trở về về sau, ngoại giới đều đang chăm chú khu nhà nhỏ này, một khi hắn bước ra tiểu viện nửa bước, đều sẽ dẫn động các phương gió nổi mây phun, nhất là đại hạ cao tầng. Tất nhiên lại là sợ mất mật. Hắn Bảo Thọ đạo trưởng từ trước đến nay nhân từ hiền lành, tránh để các phương tâm hoảng ý loạn, liền cũng chỉ đành lặng lẽ thả ra một con hạt giấy, hướng phía kiếm lư mà đi. Căn cứ danh sách chỗ bày ra, chia cắt cái này một nhóm vật liệu, có không ít mang đến kiếm lư. Đồng thời còn có một chuyện, Văn đại nhân trong tay chuôi này hắc kiếm, xuất từ kiếm lư, mà ở Văn đại nhân bị tóm về sau, hắc kiếm quay về tại kiếm lư. Kiếm lư chỗ, kỳ thực chính là thần đình truyền thừa chi địa, không có hủy diệt tại thượng cổ chiến đấu, tại đại hạ vương triều sáng lập về sau, thái tổ hoàng đế vạn phần coi trọng, sai người trấn thủ kiếm lư. Mà đương thời đời thứ nhất trấn thủ sứ, là đại hạ thái tổ hoàng đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Dưới mắt vị này trấn thủ sứ, nghe nói ban sơ ứng cử viên là đường kim đại hạ quốc sư. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, vị này trấn thủ sứ là gần với quốc sư nhân vật. Lần này bần đạo tại Liệp Yêu phủ phía trước đối 10 vạn cấm quân, mà chạy đến vây kín 6 tôn dương thần bên trong, trong đó một vị chính là chỗ này kiếm lư trấn thủ sứ. Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, sờ sờ cái cằm, nói nhỏ, lần này nếu là khai chiến, bần đạo có thể chém dụng đại hạ cao tầng một nửa chiến lực, vị này kiếm lư trấn thủ sứ cũng không ngoại lệ, như thế nói đến, lần này không có khai chiến, xem như bần đạo tha cho hắn một mạng. Đây chính là tái sinh tri ân, dựa vào như thế ân đức, bần đạo nhập kiếm lư nhìn qua, cũng không tính quá phận a. Hắn nghĩ như vậy, lại gặp Lưu Thanh tiểu cô nương ôm một chậu hoa tươi, cố hết sức đẩy cửa phòng ra, đang muốn ra tới. Trông thấy ở trong viện Bảo Thọ đạo trưởng, Lưu Thanh tiểu cô nương vội buông xuống hoa tươi, nhẹ nhàng thi lễ, giòn tan nói, trưởng giáo lao ra. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem kia hoa tươi, cười nói, ngươi đây là làm gì? Lưu Thanh tiểu cô nương vội nói, hôm nay là Phương Ngọc tỷ tỷ sinh nhật, nàng đi tìm Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng bối, còn không có trở về, đệ tử muốn đợi nàng trở về, tặng hoa cho nàng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, hôm nay chính là Phương Ngọc sinh nhật à? Phương Ngọc vì đạo quán kiến thiết, mỗi ngày luyện khí không ngừng, bây giờ đến rồi kinh thành, cũng là vì chọn lựa vật liệu xây cất, thực tế lao khổ công cao, quan trọng nhất là nàng làm miễn phí lao lực, vậy vẫn là như thế cần mẫn khổ nhọc. Dưới mắt đến sinh nhật của nàng sinh nhật, bần đạo nếu là giả vờ như không biết, có phải là có chút không lớn hợp tình lý? Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy lúc, hạt giấy đã bay đến kiếm lư chỗ. Nơi này kiến trúc tinh xảo, khí thế rộng lớn, nhưng không có trọng binh chấn giữ. Bởi vì kiếm lư chấn thủ sứ, dương thần đại thành chi cảnh, bản thân liền có thể địch vạn quân chúng. Người đến người nào? Trong ngay mắt, một tiếng giàn mua gầm thét, đống nhiên vang lên. Chỉ thấy một tên lão giả áo xám, dậm chân mà ra. Hắn diện mạo giàn mua, nhưng mà dáng người khôi ngô, mắt sáng như đuốc. Hắn khí tức bốc trời, phát động thiên vân, cường hãn đến cực hạn. Lúc này đôi mắt của hắn bên trong, chẳng những có lửa giận, càng là có không cam lòng. Bởi vì này vị dương thần cảnh đại thành trí cường giả, lúc trước cùng chúng quân vây kín một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, vậy mà tại thiếu niên kia hời hợt uy hiếp phía dưới, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Tu hành hơn 400 năm, hắn trừ đại hạ quốc sư, ai cũng không phục. Lão nhân gia ông ta tu hành đến nay, đơn đả độc đấu chưa từng e ngại, lần này không tiếp cùng cái khác cường giả hợp lực, vây giết một cái hậu bối, vậy mà không công mà lui, nghĩ lại quá khứ, chưa từng có qua bực này khuất đủ. Lúc này có người xâm phạm kiếm lư, vừa vặn đụng phải lão nhân gia ông ta lựa giận. Bất kể là ai xâm chiếm kiếm lư, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhân gia ông ta nhất định phải đem đầy ngập lửa giận chút xuống ra ngoài, ai cũng áp chế không nổi. Ngay tại lúc hắn một kiếm liền muốn chém ra nháy mắt, bầu trời phía trên hạt giấy đột nhiên rơi xuống đất, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân, thần sắc lãnh đạm. Vang một tiếng, một kiếm này đột nhiên nâng lên, chém về phía Vân Tiêu phía trên. Kiếm lư trấn thủ sứ giờ phút này thần sắc biến ảo, chế trụ đầy ngập lửa giận, sau đó trầm trầm nói, bái kiến Bảo Thọ đạo quân. Vị này tu hành hơn 400 năm lão bối người tu hành, hướng phía trước mắt 20 tuổi đạo sĩ, không người thi cái lễ. Đứng lên a. Bảo Thọ đạo trưởng rất cảm hài lòng, nói, ngươi cũng không cần thần trường, bần đạo không phải đến gây chuyện, cũng không phải thi ân cầu báo người, sẽ không bởi vì trước đây không có khai chiến, đã cảm thấy là tha cho ngươi một mạng, cho nên đối với ngươi có tái sinh nhân đức, từ đó nhờ vào đó yêu cầu ngươi chủ động đưa lên cái gì tiên kiếm thần binh chi vật. Sau khi nói xong, Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận nửa bước, thấp giọng nói, bần đạo bản thân đi kiếm lư bên trong chọn. Nhìn xuống tư liệu, hôm nay là Phương Ngọc cô nương sinh nhật, mời tại vai diễn trong thẻ lai hẹn hẹn ợt cho cái ngọn đến. Dù sao miễn phí lao lực, còn chăm chỉ khắc khổ đâu. Câu cuối là tác giả đòi 10 phiếu. Chương 175, Đại Hạ Vương triều kinh thiên nhu đồ. 2021-0904 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 176, Đại Hạ Vương triều kinh thiên nhu đồ. Thượng cổ kiếm lư. Tiến lặng uy mắng. Làm kiếm lư trấn thủ sứ lao giả, không khỏi nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt lấp loé. Lão nhân gia cảm thấy không ổn. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc dị dạng, hít một tiếng, nói, "Vân đạo cũng không phải thi ân cầu báo người, nhưng vốn cho rằng lão nhân gia ngài xác nhận có ơn tất báo. Nhưng kỳ thật nói đến, Vân đạo hẳn là đối với ngươi cũng không có cái gì ân đức có thể nói, tuy nói bọn ngươi cùng công bộ quan viên, cướp bóc Vân đạo bộ phận vật liệu, nhưng là chưa nói tới ân đức." Đạo quân mời đến. Kiếm lư trấn thủ sứ, trong lòng run lên, đột nhiên như người, cánh tay giương lên, làm ra mời thế. Hắn nghe được nói bóng gió, cái này cái gọi là ân đức kỳ thật chính là lần trước không có khai chiến, coi như hắn bảo vệ tính mạng. Như hắn lại không có ơn tất báo, cũng sẽ không cần lại có loại này ân đức, phải chăng cũng sẽ không cần lại lưu tính mạng của hắn. Cuối cùng đạo sĩ kia còn đề cập, hắn sớm đi thời điểm chia cắt một bộ phận vật liệu, đưa vào kiếm lư. Lão nhân gia ông ta biết được, Liệp Yêu phủ chuyện lúc trước, đầu nguồn ngay tại ở đám kia chia cắt vật liệu. Dưới mắt Bảo Thọ đạo quân nói, càng là gọn gàng dứt khoát uy hiếp. Cái này không được tốt ta. Bảo Thọ đạo trưởng do dự không quyết, chần chờ nói, ngươi chỗ chức trách, vần đạo tùy tiện tiến vào bên trong, cứ như vậy, lão tiên sinh có thể hay không không tiện bằng giao. Kiếm lư trấn thủ sứ thở sâu, sau đó nghiêm mặt nói, không sao, kiếm lư thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra, đón vào triều đình chọn chúng thế hệ trẻ tuổi, tại kiếm lư bên trong chọn lựa bộ kiếm. Đạo quân chính là thế gian trí cường giả, tuổi tác chỉ có 20, thật muốn nói đến, mới là thế gian kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, lại là ta đại hạ con dân, về tình về lý, kiếm lư nên thành đạo quân mở ra. Đã hợp tình lý, thế thì dễ nói chuyện rồi. Bảo Thọ đạo trưởng phun ra khẩu khí, nói, vần đạo từ trước đến nay nhất thủ quý củ. Đạo quân mời. Kiếm lư trấn thủ sứ đón vào Bảo Thọ đạo trưởng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía trước mà đi, vị này kiếm lư trấn thủ sứ ánh mắt phức tạp, lúc này không nói một lời. Lão tiên sinh ở nơi này kiếm lư bên trong, trấn thủ nhiều năm, chắc hẳn cực kỳ quen thuộc, sao không vì bần đạo giới thiệu một phen? Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, cứ việc bần đạo đối với cái này kiếm lư, sớm đã là như sớm bên hai, rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay, nhưng dù sao cũng là từ ngoại giới biết được, lão nhân gia ngài mới là nơi này chân chính người trong nghề. Bần đạo rất hiếu kỳ, lão tiên sinh trong mắt kiếm lư, cùng bần đạo biết kiếm lư, có gì khác biệt? Kiếm lư trấn thủ sứ thần sắc đọc lại, trước mắt đạo sĩ kia lời nói, rõ ràng nói là đối kiếm lư sớm có hiểu rõ, nếu như bản thân có chỗ lừa gạt, đạo sĩ kia có thể phân biệt ra. Hắn trầm mặc một chút, trong lòng suy nghĩ chuyển động. Mà cùng lúc đó, đạo sĩ tay đã đặt ở trên thân kiếm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Dù không có nói thẳng, ngươi dám lừa gạt bần đạo, liền một kiếm chém ngươi, nhưng hành động này, đã xem ý tứ này, biểu lộ không thể nghi ngờ. Kiếm lư chính là bên trên cổ thần đỉnh lưu lại di chỉ. Kiếm lư trấn thủ sứ đi ở một bên, trên mặt ý cười, mười phần nhiệt tình, giới thiệu nói, tại thần đỉnh hủy diệt trong tiết số, kiếm lư thụ trọng binh trấn giữ, chiến hỏa không có đem kiếm lư triệt để hủy diệt, may mắn tồn tại hậu thế. Về sau thái tổ ở đây định đô, cực kỳ coi trọng kiếm lư, cho rằng đây là bên trên cổ thần đỉnh cổ lão biểu tượng, tương lai cũng là đại hạ vương triều căn cơ một trong. Chuyến đến bây giờ, lão phu đã là đời thứ 3 trấn thủ sứ. Vị này kiếm lư trấn thủ sứ, nói như vậy tới, hắn vừa mới vậy cân nhắc qua trực diện cái này Bảo Thọ đạo quân, nhưng lúc trước chúng người hợp lực vây khốn phía dưới, cái này trẻ tuổi đạo sĩ còn sừng sững không sợ, bây giờ như cùng hắn rút kiếm đối mặt, chỉ sợ đợi không được viện thủ, bản thân trước một bước vẫn lạc. Sau đó coi như đại hạ vương triều cùng đạo sĩ kia triệt để quyết liệt, đánh cái thiên băng địa liệt, cuối cùng chém giết đạo sĩ, nhưng hắn lao nhân ra cũng chỉ có thể tại hạ đợi lại đến thám thính cái này báo thủ rửa hận tin tức. Nghĩ lại phía dưới, kiếm lưu bao năm qua đến, đều sẽ cởi mở, cung cấp thế hệ tuổi trẻ người tu hành chọn lựa. Bây giờ đạo sĩ kia cũng là thế hệ tuổi trẻ, nhắc lại trước cởi mở một lần, cũng không phải cái đại sự gì. Như vậy nghĩ đến, vị này kiếm lưu trấn thủ sứ, trong lòng liền bình thường trở lại. Đạo quân mà theo lão phu tới. Kiếm lưu trấn thủ sứ phía trước, dẫn Bảo Thọ đạo trưởng tiến vào kiếm lưu chỗ sâu. Trước kia kiếm lưu, đến tột cùng là cái gì bộ dáng, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không hiểu biết. Nhưng là hậu thế đại hạ vương triều, ở đây kiến tạo lên cung điện, lộ ra to lớn hùng vĩ, chống trải sau khi, nhưng lại có phảng phất ở khắp mọi nơi phong mang kiếm ý. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng đối kiếm lưu càng thêm coi trọng, hắn nhìn chung quanh mấy lần, cùng thông tin bên trong ghi lại, xuất nhập không lớn. Những tin tức này đến từ ân lão vịt, nghĩ tới đây, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi có chút đáng tiếc, con vịt nhất thời không quan sát, vậy mà cho ăn, nếu là sớm biết như thế, liền nên lưu lại hầm cái con vịt canh bổ một chút. Nghe nói kiếm lưu bên trong chôn giấu vô số pháp kiếm, trong đó không thiếu tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng tả hữu dò xét, đột nhiên lên tiếng như vậy. Đạo quân hiểu lầm, kiếm lưu bên trong quả thật có đại lượng bảo kiếm tồn lưu, nhưng không phải chôn giấu tại đây. Kiếm lưu trấn thủ sứ lên tiếng nói, tại ngoại giới trong truyền thuyết, coi là nơi này chôn giấu vô số pháp kiếm, chính là thượng cổ người tu hành sau khi ngã xuống, pháp kiếm bị chôn giấu ở đây, trên thực tế kia là truyền nhầm, nơi này cũng không phải là kiếm mộ, mà là năm đó tạo kiếm chi địa. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trên mặt lại như cũ như thường, nói, vần đạo nghe nói truyền ngôn, cũng có nói chuyện, tòa này kiếm lư là bên trên cổ thần đỉnh rèn đúc pháp kiếm địa phương. Nhưng bần đạo đương thời ngược lại là càng tin tưởng tại thứ hai loại phỏng đoán, nói nơi này là chôn giấu cổ kiếm kiếm mộ, bây giờ xem ra, là bần đạo sai tin thứ hai loại phỏng đoán. Đạo sĩ nói dối há mồm liền ra, lại làm cho kiếm lư trấn thủ sứ trong lòng khẽ nhúc đích, ẩn ẩn bắt đầu tin tưởng cái này Bảo Thọ đạo quân thật sự đối kiếm lư không hề cạn hiểu rõ, cứ việc trong lòng vẫn có chút lo nghĩ, nhưng tính mạng quan trọng, không dám nghĩ lại, liền cũng không dám lựa gạt. Dù sao những chuyện này, bên ngoài xem như cơ mật, nhưng là tại đại hạ cao tầng bên trong, vẫn còn chưa nói tới bí ẩn. Mà Bảo Thọ đạo trưởng dọc theo đại điện thông đạo mà đi, ẩn ẩn cảm nhận được hỏa diễm chi khí đập vào mặt. Đạo quân chờ một lát, lão phu đi vào, gần đến rèn đúc mà thành pháp kiếm, đều lấy ra cung cấp đạo quân chọn lựa. Kiếm lư trấn thủ sứ nói như vậy tới, nơi đó bên cạnh mới thật sự là kiếm lư. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói, sao không để bần đạo nhìn qua? Vị này kiếm lư trấn thủ sứ, sắc mặt biến đổi, tràn đầy làm khó. Bên trong mới là kiếm lư chân diện một ca. Đồ tốt đều ở đây bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, tính mạng lẫn đức, như tái sinh phụ mẫu, lão tiên sinh thế nhưng là cái có ơn tất báo người. Chắc hẳn lão tiên sinh cũng biết, bần đạo gần mấy tháng qua, chém giết cựu địch vô số, kỳ thật cũng không có bao lớn thù hận, chỉ là bọn hắn đều muốn tới giết bần đạo, dù sao cũng là sát thân mối thù, sở dĩ bần đạo chưa từng lưu thủ. Đạo trưởng mời vào. Kiếm lư trấn thủ sứ lấy ra lệnh bài, đưa tay vỗ. Trước mắt đại môn ầm vang chấn động, từ từ mở ra. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn kỹ một phen, lúc này mới phát giác trước mắt đại môn vậy mà cũng là thiên tinh vách tường đúc thành, cùng Thanh Minh Châu trấn thế đỉnh châu ngoại vi vách đá, thuộc về cùng một loại vật liệu. Đại môn mở ra, hỏa khí đập vào mặt, mãnh liệt và phần. Luyện khí cảnh trở xuống, ở nơi này trở khí tức phía dưới, nhiều nhất trèo chống 10 cái hô hấp, liền sẽ mất mạng. Kiếm Lưu trấn thủ sứ nghiêng người tiến lên, tiếp dẫn Bảo Thọ đạo trưởng đi vào. Bảo Thọ đạo trưởng đi vào trong đó, nghiêng đầu nhìn tới. Kiếm Lưu trấn thủ sứ lòng dạ biết rõ, lúc này mở miệng nói ra, tòa này kiếm lưu bản thân, nhưng thật ra là một tòa đại trận, trung tâm nhất là một tòa kiếm đỉnh. Theo lời nói ở giữa, hai người xâm nhập trong đó. Xa xa liền thấy một tòa bảo đỉnh, hỏa diễm chi khí đập vào mặt. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, ẩn ẩn cảm thấy tòa này bảo đỉnh tiểu dáng, lại có chút cùng loại với trước đó tại Thanh Minh Châu dưới đáy nhìn thấy, kia trấn áp địa long trăm trượng quan đỉnh. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tòa này kiếm đỉnh chính là đời thứ nhất thần hoàng thủ bút, lấy kiếm lưu vì trận, cấu kết địa hỏa. Trấn thủ sứ trầm giọng nói, tòa này kiếm đỉnh phía dưới chính là hỏa mạch, hấp thu địa hỏa mà sinh, đến nay còn tại vận chuyển. Chỉ cần đầu nhập vật liệu, sẽ căn cứ cố định trận pháp, tự hành luyện chế ra pháp kiếm đến. Bảo Thọ đạo trưởng quan sát liếc mắt, xung quanh vách đá phía trên có rất nhiều chuôi kiếm, tựa hồ là pháp kiếm cắm vào trong vách đá. Trấn thủ sứ bỗng nhiên vây tay, liền gặp trên vách đá một đạo quang mang nháy mắt mà tới. Kia trên vách đá lập tức nhiều hơn một cái lỗ thủng. Kiếm đỉnh xung quanh có 108 cái kiếm động, có thể dung nạp 108 chuôi pháp kiếm. Trấn thủ sứ lên tiếng nói, chỉ cần 108 cái kiếm động đều cắm đầy pháp kiếm, kiếm đỉnh sẽ tạm thời ngưng xuống, không còn vận chuyển. Bảo Thọ đạo trưởng tả hữu dò xét, nói, 108 cái kiếm động, có một nửa vẫn là trống không. Trấn thủ sứ lên tiếng nói, bởi vì kiếm đỉnh bên trong pháp kiếm chưa luyện chế hoàn thành, một khi luyện chế hoàn thành, liền sẽ chủ động ném ra, rơi vào trong kiếm động. Bao năm qua đến nay, Đại Hạ Vương triều không biết đầu nhập vào bao nhiêu luyện kiếm vật liệu, tổng cộng cũng liền luyện chế được 300 chôi pháp kiếm. Trong đó thượng phẩm pháp kiếm 46 chôi. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thán nói, đầu nhập vật liệu, liền có thể tự hành luyện chế pháp kiếm, còn có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm, cái này kiếm đỉnh thật có thể nói là chí bảo, tại tiên bảo bên trong vậy tất nhiên phẩm giai cực cao. Trấn thủ sứ gật đầu nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, tòa này kiếm lưu bên trong, tại thần đỉnh thời kỳ, trước sau rèn đúc 12 thanh tiên kiếm, mà thượng phẩm cấp độ pháp kiếm, càng là lấy ngàn mà đếm. Có thể luyện chế ra tiên kiếm kiếm đỉnh, tự nhiên không phải tầm thường tiên bảo. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem kiếm đỉnh, hỏi, vì sao bây giờ không thể lại luyện chế ra tiên kiếm đến rồi? Trấn thủ sứ ánh mắt phức tạp, lên tiếng nói, thời thế hiện nay, không so sánh với cổ thời điểm, khuyết thiếu rèn đúc tiên kiếm vật liệu, càng thiếu thốn có thể vận dụng kiếm đỉnh luyện khí đại tông sư. Kiếm đỉnh tự hành vận chuyển, nhiều nhất luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm đến, cần phải có luyện khí đại tông sư mới có thể luyện chế ra tiên kiếm, thế nhưng là thần đỉnh hủy diệt đến nay, hậu thế luyện khí cao nhân bên trong, không người nào có thể đạt tới bực này tạo nghệ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, trong lòng hơi có giật mình, chợt lại nói, kỳ thật bần đạo hôm nay đến tận đây, là vì một thanh hắc kiếm mà tới. Trấn thủ sứ dừng một chút, nói, đạo quân muốn, là gần đây đưa đến kiếm lưu hắc kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, nhìn hắn thần sắc khác thường, liền là hỏi, hắc kiếm có gì để cố? Trấn thủ sứ hơi có trầm tư, sau đó mới nói, trôi này hắc kiếm, không phải xuất từ kiếm lưu, mà là xuất từ quốc sư tay. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói, này kiếm dùng đủ để luyện chế tiên kiếm vật liệu, nhưng là chưa thể luyện thành tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng kinh ngạc, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm, lặng lặng nhìn xem vị này kiếm lưu trấn thủ sứ. Mà vị kiếm lưu trấn thủ sứ dừng lại một lát, liền vậy nói tiếp tới, đương thời quốc sư quan sát kiếm đỉnh, bế quan 3 năm, sau khi đi ra, liền bắt trước kiếm đỉnh, luyện chế một tòa vạn thần đỉnh. Mà vạn thần đỉnh không câu nệ tại kiếm khí, có thể rèn đúc đao thương kiếm kích, các loại pháp bảo. Liệp yêu phủ trảm yêu đao chính là trở lên cổ thần đỉnh trảm yêu đao làm nguyên hình, từ vạn thần đỉnh bên trong đại lượng luyện chế ra tới. Mà liệp yêu phủ túi càn khôn cũng là từ quốc sư vạn thần đỉnh chỗ thai nghén mà sinh. Vị này kiếm lưu trấn thủ sứ lời nói, để Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng có chút chấn động. Đại hạ quốc sư tại tu hành phương diện bên trên được vinh dự 3.000 năm vừa ra kỳ tài, mà ở trị quốc phương diện thôi động luật pháp biến đổi, cứ việc đắc tội rồi các phe phái thế lực, thậm chí trực tiếp đắc tội rồi hoàng đế, nhưng hắn chỗ phổ biến biến đổi trên thực tế để đại hạ vương triều càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Không có ngờ tới quốc sư tại luyện khí phương diện này vậy mà cũng là kỳ tài. Một thanh này hắc kiếm vận dụng tiên tài, tại vạn thần đỉnh bên trong chưa thể thành tựu tiên kiếm, chỉ trở thành pháp bảo thượng phẩm. Thế nhưng là vạn thần đỉnh bản thân cũng không phải tiên đỉnh, chỉ là pháp bảo thượng phẩm cấp độ, nhưng có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm, lão phu nhận định trong đó tất nhiên tích chứa quốc sư thủ đoạn. Sở dĩ lão phu muốn thử một chút, một thanh này có quốc sư thủ đoạn hắc kiếm, lần nữa nấu lại chủ tạo, đầu nhập tiên bảo phẩm giai kiếm đỉnh bên trong, phải chăng có thể trở thành tiên kiếm? Chính là bởi vậy, lão phu mới hướng bệ hạ xin chỉ thị, sắp tới một thanh này hắc kiếm. Trấn thủ sứ nhìn về phía bên trong kiếm vôi, ngữ khí phức tạp, nói, nhưng là thất bại, phẩm cấp của nó chỉ là cao hơn một bậc, nhưng chưa thể đạt tới tiên phẩm cấp độ. Bảo Thọ đạo trưởng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn xem cái này kiếm đỉnh, nghĩ đến cái gọi là vạn thần đỉnh. Trảm yêu đao tạm thời không nói, nhưng nghe nói đánh vỡ hư không, lại đem hư không nạp tại trong túi, hình thành túi càn khôn bản sự, trước mắt đại hạ cảnh nội, bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có quốc sư có thể làm được. Quốc sư đem hắn không ít bản lĩnh, đều in vào vạn thần đỉnh bên trên, cung cấp đại hạ vương triều sử dụng. Sở dĩ quốc sư bản thân, ngược lại không bằng dĩ vãng được coi trọng rồi. Thậm chí bởi vì hắn quá mức cường đại, đưa tới đại hạ vương triều kiêng kỵ. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, cũng không lo lắng nữa quốc sư cảnh nội như thế nào, chỉ là nghiêng đầu nhìn lại, nói, thanh kiếm này bị quốc sư ban cho một thanh niên, hắn cùng với bần đạo giao tình không ít, bây giờ bần đạo thay hắn mang đi này kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? Toàn bằng đạo trưởng phân phó. Kiếm lưu trấn thủ sứ nói như vậy đến, hắn vốn là thuận miệng đòi hỏi một thanh này hắc kiếm, không đáng vì thế tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ muốn lập tức đưa tiễn trước mắt tên ôn thần này. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, lập tức kiếm đỉnh rung động. Chỉ thấy bên trong có mấy chục đạo quan mang, đều là chưa thành hình kiếm phôi, nhưng trong đó một đạo hắc kiếm liền hóa thành quan mang, rơi vào rồi Bảo Thọ đạo trưởng trong tay. Còn tại luyện chế hắc kiếm, lộ ra cực kỳ phóng tay, tránh đem cỗ này giấy dán thân thể đốt, Bảo Thọ đạo trưởng vận chuyển pháp lực, đem bao lấy. Nhưng vào lúc này, bị Bảo Thọ đạo trưởng cưỡng ép lấy ra một kiếm kiếm đỉnh, liên tiếp rung động, mới dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng là mấy chục đạo trong ánh sáng, nhưng có 8 đạo quan mang, lộ ra cực kỳ óng ánh. Bảo Thọ đạo trưởng đôi mắt ngưng lại. Không thể. Kiếm lưu trấn thủ sứ hoảng sợ nói, kia cũng là kiếm vôi, sơ bộ thành hình, một khi lấy đi, khó mà luyện chế công thành. Mà lại, thanh âm hắn còn chưa nói xong, liền bị Bảo Thọ đạo trưởng mở miệng đánh gãy. Đây là tiên kiếm kiếm vôi. Trấn thủ sứ chần chừ một lúc, mới nói, xác thực dùng tiên tài, nhưng là giống như cái này hắc kiếm một dạng, tựa hồ chỉ có thể đạt tới thượng phẩm pháp kiếm cấp độ, bởi vì tiên kiếm có linh, những này kiếm vôi chưa gặp linh tính. Những này tiên kiếm vật liệu, không phải là bần đạo vật liệu xây cất. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, vật liệu xây cất cùng luyện kiếm vật liệu rất khác nhau, há có thể là đạo quân một nhóm kia vật liệu luyện chế mà thành. Kiếm lưu trấn thủ sứ vội vàng khoát tay. Như vậy bần đạo vật liệu đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Kiếm lưu trấn thủ sứ lập tức trầm mặt lại. Ngươi đưa một nhóm vật liệu tiền đến, nhưng không thấy có nửa phần khởi công xây dựng vết tích. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên nở nụ cười thanh âm, hỏi, vật liệu đi đâu vậy? Kiếm lưu trấn thủ sứ vẫn không có mở miệng, nhưng mà hắn lại ẩn ẩn có rút kiếm đối mặt chi ý, biết rõ không địch lại, vẫn muốn tử chiến. Bần đạo có thể không hỏi. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên chỉ vào kiếm đỉnh, lên tiếng nói, nhưng là bần đạo muốn lấy kiếm vôi. Tốt. Kiếm lưu trấn thủ sứ đúng là một lời đáp ứng, nói, đạo quân có thể đảm nhiệm lấy trong đỉnh một thanh kiếm vôi, lấy ra kiếm vôi, cứ thế mà đi. Một thanh kiếm vôi, không đủ. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hắn con mắt, chậm rãi nói, đạo quân, ngươi không khỏi quá phận. Kiếm lưu trấn thủ sứ nháy mắt sắc mặt tâm trầm, khó coi đến cực hạn, nhưng tại hạ một khắc, hắn vậy mà cắn răng đáp ứng rồi. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt chớp mắt ngưng lại, không mừng mà kinh, không biết làm tại sao, trong lòng nháy mắt chìm xuống dưới. Trong đỉnh 8 đạo kiếm vôi, tuy không phải tiên kiếm, nhưng đều là tiên bảo chất liệu. Dựa theo này nơi xem ra, chỉ sợ là đem đại hạ vương triều sở hữu có thể luyện chế tiên kiếm thiên tài địa bảo đều đầu nhập vào trong đó. Nhưng là cái này kiếm lưu trấn thủ sứ lại cam nguyện đem trong đỉnh kiếm vôi mặc cho Bảo Thọ đạo trưởng lấy đi. Vị này kiếm lưu trấn thủ sứ cũng không phải thật sự là tham sống sợ chết người, hắn mới vừa rồi còn động niệm muốn rút kiếm, liều chết một trận chiến. Bây giờ nhượng bộ được như thế dứt khoát, chỉ có thể đại biểu trước một nhóm kia vật liệu, tác dụng càng lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, dính đến sự tình trọng đại, hơn xa tại 8 thanh tiên kiếm kiếm vôi. Nghĩ lại tới, trước đó đại hạ tập hợp sở hữu cao tầng cường giả, bao quát giả chết 300 năm cao tổ hoàng đế, vốn nên dốc sức chém giết hắn cái này khiêu khích đại hạ quốc uy chi người, nhưng lại khi hắn một người trước mặt mà thoái nhượng. Lúc trước chỉ cảm thấy đại hạ vương triều ý muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng bây giờ lại là một lần dứt khoát như vậy nội bộ, không tiếc nhường ra đại hạ vương triều đầu nhập vô số tiên tài mà ngưng liền 8 thanh kiếm vôi. Coi như hắn Bảo Thọ đạo quân vạn cổ vô song, nhưng cuối cùng không phải chân tiên tại thế, đại hạ vương triều đối với hắn nhường nhịn, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm lưu trấn thủ sứ muốn giấu giếm cái gì? Hoặc là phải nói, đại hạ vương triều đến tột cùng muốn mưu đồ cái gì? Đạo quân mời. Kiếm lưu trấn thủ sứ có chút đưa tay, vẻ mặt nghiêm túc, nói như vậy tới. Mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vị này kiếm lưu trấn thủ sứ, lẻ loi một mình trấn thủ ở kiếm lưu mấy trăm năm, có thể xương tính tình thẳng thắn, kém xa ngoại giới trên triều đình quan viên như vậy xảo trá gian xảo, giờ phút này cũng không có kịp phản ứng, hắn đáp ứng như thế dứt khoát, liền đã bộc lộ ra vấn đề thật lớn. Chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng ý niệm trong lòng chuyển động, cuối cùng tiến lên một bước, nhiếp xuất kiếm phôi đến. Hắn không có tiếp tục ép hỏi, vị này kiếm lưu trấn thủ sứ, lúc trước biết do không địch lại, vẫn muốn rút kiếm, là một không sợ chết, muốn từ nơi này lao ra hỏa trên thân hỏi ra manh mối, khó như lên trời. Đã như vậy, trước lấy kiếm phôi, trước tạm lấy vào tay, lại bàn về sự tình khác. Chương 176, phụ trưởng giáo lao ra chi mệnh, tặng quà tới. 2021-0904 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 177, phụ trưởng giáo lao ra chi mệnh, tặng quà tới. Kiếm đỉnh có chút chuyển động, địa hỏa mãnh liệt. Bảo Thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, dương thần lấp lóe, vận dụng vạn cảm đã quyết. Đột nhiên ở giữa, hỗn độn châu khẽ run lên. Kiếm lưu địa hỏa cũng là đột nhiên dừng lại. Sau đó liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, thấy bên trong 8 đạo quan mang đều ngưng lại. Bần đạo đã có bộ kiếm, tên là Bạch Hồng Tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, nhưng bần đạo tông môn truyền thừa, còn thiếu vật truyền thừa, đồng thời ý muốn hôm nay tặng lễ, đang cần linh vật. Các ngươi như nguyện như thế, mời vào tay đến. Ông một tiếng. Chỉ thấy kiếm đỉnh bên trong, 8 đạo quan mang chớp mắt rung động, bay ra kiếm đỉnh bên ngoài, đầu nhập Bảo Thọ đạo trưởng trong tay. Đạo quân. Kiếm lưu trấn thủ sứ sắc mặt đại biến, hắn đáp ứng Bảo Thọ đạo quân có thể lấy nhiều thanh kiếm phôi, nhưng không có ngờ tới, 8 thanh kiếm phôi vậy mà đều rơi vào trong tay hắn. Trấn thủ sứ muốn đổi ý. Bảo Thọ đạo trưởng lấy pháp lực trấn trụ cái này 8 đạo quan mang, thản nhiên nói, ngươi nếu không nguyện, bản tọa có thể trả lại một nửa. Kiếm lưu trấn thủ sứ trong lòng hơi ngừng lại, lại lên tiếng nói, đã cái này 8 thanh kiếm phôi đều cùng đạo quân hữu duyên, vậy liền toàn bộ đưa cho đạo trưởng. Đa tạ. Bảo Thọ đạo trưởng thu rồi 8 đạo quan mang, nhìn kiếm đỉnh liếc mắt, đem phía trên vô số hoa văn phức tạp đều nhớ trong lòng, sau đó cũng không mở miệng, quay người liền đi. Hắn quay người thời điểm, sắc mặt càng thêm nặng nề. Kiếm lưu trấn thủ sứ tựa hồ chỉ là ngóng trông hắn mau chóng rời đi. Dễ dàng như thế thỏa hiệp, là sợ có kẻ mặc cả, dẫn đến phức tạp. Phản phất đang vị này kiếm lưu trấn thủ sứ trong mắt, chỉ cần hắn Bảo Thọ đạo quân rời đi nơi đây, cho dù đổi lên cái này 8 thanh tiên kiếm kiếm phôi, tựa hồ cũng không tính là gì. Hắn đi ra kiếm lưu bên ngoài, vòng quanh rất nhiều kiếm quang, hóa thành một con hạt giấy, hướng phía Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm phương hướng mà đi. Mà kiếm lư bên trong, liền thấy vị này kiếm lư trấn thủ sứ, đưa tay vỗ, có một đạo quang mang bắn ra mà đi, chỉ hướng hoàng cung. Đạo tia sáng này bất quá hơn 10 cái hô hấp ở giữa, liền rơi vào trong hoàng cung. Mà hoàng cung trận pháp chỉ là rung động một cái chớp mắt, liền đem đạo tia sáng này tiếp nhận, rơi vào đỉnh điện điêu khắc chân long tượng đá trong miệng. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong đại điện, hoàng đế hơi biến sắc mặt, đưa tay một nắm, liền thấy trong điện bản long trụ khắc hình rồng trong miệng, phun ra một đạo quang mang, rơi vào trong tay của hắn. Quang mang này mở ra đến, hoàng đế chỉ là quét qua liếc mắt, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Bệ hạ, trước đây chấp trưởng Thương Thiên Pháp kiếm vị kia hoàng thất lão giả, phụ cận tới, lộ ra sắc mặt khác thường. Tam thúc tổ, đạo sĩ kia đi kiếm lư. Đại hạ hoàng đế ánh mắt phức tạp, biến ảo chập chờn. Cái gì? Vị lao tổ này không khỏi chấn động, nói, không phải nhìn chằm chằm vào tòa tiểu viện kia, chưa gặp đạo sĩ kia rời đi sao? Không biết là vận dụng thủ đoạn gì, hắn thân ở trong tiểu viện, nhưng là lại xuất hiện ở kiếm lư bên ngoài. Đại hạ hoàng đế chau mày, nói, căn cứ trước đây Liệp Yêu phủ tin tức, Dương Ly chém ra đệ nhất đao thời điểm, đạo sĩ kia tan thành mây khói, chỉ để lại Tử Kim Bảo Tháp, chợt liền lại từ Liệp Yêu phủ nội bộ đi tới. Như vậy bản lĩnh, giống như là thôn âm sơn tạo hóa giấy linh thuật. Thôn âm sơn trưởng giáo vẫn lạc với hắn trong tay, chẳng lẽ cái này tạo hóa giấy linh thuật tu hành pháp quyết, vậy rơi vào rồi cái này bảo thọ đạo nhân trong tay. Người lao tổ này kinh dị nói, dù vậy, hắn lại như thế nào có thể ngắn ngủi thời gian bên trong tu thành pháp này? Căn cứ chúng ta hiểu rõ, thôn âm sơn lịch đại trưởng giáo mới có thể tu hành pháp này, nói ít 60 năm tài năng nhập môn. Tuy nói đạo sĩ kia thiên phú vô song, có thể tu thành pháp này, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng hắn tu hành tiến cảnh nhanh như vậy, theo đạo lý nói, hắn hẳn là chuyên chú vào tu vi cảnh giới, mà không hẳn là phân tâm tại các loại đạo pháp. Vị này đại hạ hoàng thất thúc tổ bối nhân vật, dừng lại một lát, cuối cùng chỉ là buông tiếng thở dài, nói, xem ra hắn thật sự là tu thành tạo hóa giấy linh thuật. Đại hạ hoàng đế thần sắc âm trầm, nói, hắn mạnh mẽ xông tới kiếm lư, nói là vì lấy đi quốc sư luyện chế trôi này hắc kiếm, nhưng là, hắn thật là vì kia một thanh kiếm. Vẫn là nói hắn sớm đã phát hiện cái gì, đi kiếm lư thăm dò hư thực. Hoàng thất lao tổ trầm ngâm nửa ngày, mới nói, kiếm lư trấn thủ sứ làm sao đáp lại. Đại hạ hoàng đế lên tiếng nói, hắn đem kiếm đỉnh bên trong chân quý nhất 8 thanh kiếm phôi, đều giao cho bảo thọ đạo nhân, từ đó để bảo thọ đạo nhân hài lòng rời đi, căn cứ lối nói của hắn, vẫn chưa cùng bảo thọ đạo nhân lên xung đột, vì đại sự mà nhường nhịn, hết thảy đồng đều cho phối hợp, cuối cùng bảo thọ đạo nhân rời đi. Hắn cho rằng bảo thọ đạo nhân vẫn chưa phát hiện mánh khỏe. Hoàng thất lao tổ càng là ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, kiếm lư trấn thủ sứ độc thân ở lâu kiếm lư, tính tình luôn luôn quái gở, lòng dạ còn là chưa đủ, quá mức nhường nhịn, cũng không biết là không đã để đạo sĩ kia trong lòng sinh nghi. Đại hạ hoàng đế sắc mặt biến đổi, thở ra một hơi, nói, kiếm lư bên trong chỉ chứa cái này một vị trấn thủ sứ, chính là vì giữ bí mật. Dưới mắt như thế, không biết được, tam thúc tổ tạm thời đi kiếm lư thủ hộ 2 ngày a. Hoàng thất lao tổ khẽ gật đầu, thấy hoàng đế thần sắc vạn phần nghiêm trọng, không khỏi lên tiếng trấn an nói, vậy hạ vậy chớ có quá sầu lo, đạo sĩ kia bản lĩnh cực cao, 20 tuổi liền có người tu hành 500 năm đều không thể tu thành bản sự, hắn tất nhiên là một lòng nhân vật tu hành, bàn về tâm tính lòng dạ các phương diện, chưa hẳn liền so kiếm lư trấn thủ sứ cao hơn. Lão phu xem ra, đạo sĩ kia hẳn không có phát hiện trong đó có cái gì dị trạng. Hy vọng như thế. Đại hạ hoàng đế niệm một tiếng, nói, chuẩn bị hơn 100 năm, kiến tạo đến nay cũng có 60 năm, vì thế không tiếc bỏ quốc sư, ở nơi này cuối cùng ngắn ngủi 2 ngày, không thể tái xuất vấn đề. Đến như kia 8 trôi vô cùng chân quý tiên kiếm chi kiếm phôi, hai người cũng không có quá nhiều để ý. 2 ngày về sau, một khi sự thành, đừng nói 8 thanh kiếm phôi, liền ngay cả bảo thọ đạo nhân trong tay bạch hồng tiên kiếm, đều muốn rơi vào hoàng thất trong tay. Bây giờ cũng chỉ làm giao cho bảo thọ đạo trưởng tạm làm đảm bảo mà thôi. Mà ở lúc này, trong tiểu viện bảo thọ đạo trưởng, nằm ở ghế mây phía trên, lại rót chén trà nước, đưa tay vừa tiếp xúc với, tiếp nhận từ thiên khung phía trên rơi xuống một đạo quang mang. Hào quang chính là hạt giấy, vào tay liền mở ra đến, hóa thành một tấm giấy trắng. Mà trang giấy bên trong, bọc lấy 9 chuôi khí tức ý nguyên nóng dự kiếm. Một thanh sớm đã luyện thành hắc kiếm. 8 chuôi sơ bộ định hình kiếm phôi. Kiếm phôi ô dưỡng, tương lai có hy vọng. Bảo thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, trang giấy trong tay lại lần nữa ngưng tụ, đem hắc kiếm bao ở trong đó, hóa thành hạt giấy, lại lần nữa hướng phía bầu trời bay đi. Ngoài viện lại lần nữa truyền đến một tiếng vang trầm. Hiển nhiên là gấu nhỏ lại truy ngã một cái, 900 lượng bạc tới tay. Cái này khiến bảo thọ đạo trưởng trong lòng không khỏi cảm khái, tưởng tượng lúc trước hành tẩu giang hồ, làm một chuyến sinh ý, cũng liền kiếm cái mấy trăm lượng bạc. Nhớ tới lúc trước, đại hạ cảnh nội, có thể nói thái bình hồi lâu, sinh ý sớm nhất là khó thực hiện, cần trước sau dò xét gió, điều nghiên địa hình, tìm được phù hợp thời cơ, lại để cho gấu tử đi vào thổi yêu phong, nói tiếp si chủ động tới cửa muốn chém yêu trừ ma, cuối cùng một trận thao tác, mới kiếm cái mấy trăm lượng, chỗ nào giống như là bây giờ, một truy một cái chính là 900 lượng. Bây giờ nghĩ tới hướng, quả thực làm người cảm khái, cũng khó trách lúc này gấu con truy được như vậy hăng say, kinh thành bên trong luyện khí cảnh có một nửa bị nó truy qua, trong đó còn có một nửa bị truy qua không chỉ một lần. Trôi qua một lát, Tiêu Hạc trở về, nhưng Phương Ngọc chưa trở về. Vị Tiêu Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão nhận được Bạch Viên công mời, chuẩn bị mang theo Phương Ngọc cô nương dự tiệc, chậm chút thời điểm trở lại. Tiêu Hạc thấp giọng nói, nghe nói vị này Bạch Viên công môn sinh, có một nửa ở kinh thành Liệp Yêu phủ nhậm chức, cũng có bộ phận tại công bộ nhậm chức. Vị Tiêu Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, tựa hồ muốn mượn Bạch Viên công quan hệ, tấn thăng nửa tay hào hào tím. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, hắn nhớ được trên danh sách, chia các nhà mình tài liệu trong quan viên, thì có một nhóm là Bạch Viên công môn hạ. Nghe nói Bạch Viên công tôn nữ, hôm nay là 15 tuổi sinh nhật, cũng là Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ, cùng Phương Ngọc cô nương là quen biết cũ. Tiêu Hạc nói, Phương Ngọc cô nương lần này dự tiệc, muốn cùng Bạch Viên Công mượn một cuốn công bộ vật liệu danh sách, từ đó lại liệt tuyển ra trước mắt đạo quán cần nhất vật liệu, liền vậy cùng nhau dự tiệc đi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, Bạch Viên Công thì mời, vậy mời Phương Ngọc cô nương. Tiêu Hạc gật đầu nói, hai phần thì mời, là cùng nhau đưa đến vị kia Chu trưởng lao chỗ ở. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, không có mở miệng, chỉ là nhấp một miếng trà. Phương Ngọc là ở trước mắt bao người, theo hắn cùng nhau vào kinh thành. Đã đối phương biết được Phương Ngọc vào kinh thành, cũng đưa lên thì mời, như vậy cũng nên biết được, Phương Ngọc là theo hắn mà tới. Lần này mở tiệc chiêu đãi, mời Phương Ngọc tiến về, là bởi vì Phương Ngọc bản thân, vẫn là bởi vì hắn Bảo Thọ đạo quân đâu? Hắn Bảo Thọ đạo quân chuyến này, trực diện Đại Hạ Vương triều, lúc trước Dương Cung Bạc Kiếm, Bạch Viên Công dù sao cũng là triều đình đại công tước, tự nhiên là muốn tránh hiểm nghi, sở dĩ không thể mời hắn Bảo Thọ đạo quân, liền mời đồng hành Phương Ngọc. La Thuần tuy là nhờ vào đó kết giao, vẫn là mượn cơ hội thăm dò, lại hoặc là bởi vì Bạch Viên Công tham dự trước đây chia cắt Tinh La Tông cái này một nhóm tài liệu sự tình, nhờ vào đó mà lấy lòng. Bây giờ hóa thân mang theo hắc kiếm mà ra, mà bản tôn rời đi khu nhà nhỏ này bên ngoài, lại muốn phát động gió nổi mây phun. Thế là liền thấy Bảo Thọ đạo quân đặt chén trà xuống, lên tiếng nói, "Tiêu quan chủ, làm phiền ngươi đi Bạch Viên Công phủ thượng đi một chuyến, thay bần đạo đưa lên một phần sinh nhật hạ lễ, trò chuyện tỏ tâm ý." Cùng lúc đó, Bạch Viên Công phủ đệ phía trên. Vị này Bạch Viên Công, mày râu đều trắng, lúc này chính nhìn xem cháu gái của hắn, nói, "Gia gia mặc kệ trước ngươi tại Cửu Tiêu Tiên Tông, có biết hay không, cái này Phương Ngọc quan hệ đến tột cùng như thế nào, nhưng lần này mời nàng đến, sau này các ngươi liền muốn trở thành khuê phòng mật hữu." Bạch Viên Công tôn nữ, cũng mới 14, 15 tuổi bộ dáng, trên là non nớt, nàng nhếch môi, không nói một lời. Nàng ở kinh thành tiêu căng quen rồi, luôn luôn điêu ngoa tùy hứng, đi Cửu Tiêu Tiên Tông nhiều lần chịu ngăn trở, hồi tưởng lại, tràn đầy không thích. Bây giờ ý của gia gia là, nhường nàng đi định bợ cái này Cửu Tiêu Tiên Tông Phương Ngọc. Nếu chỉ là một Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, cũng là không cần để ý tới, chính là ngay cả trong kinh thành, xuất thân từ Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, cũng phải nhìn ra gia người sắc mặt. Bạch Viên Công lên tiếng nói, nhưng là cái này Phương Ngọc, là cùng vị kia Bảo Thọ đạo quân cùng nhau vào thành. Bảo Thọ đạo quân thanh danh, liền ngay cả các ngươi những này đứa bé cũng đều đã biết được, hắn không phải dễ đắc tội vai diễn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ra ra tại công bộ người, ăn hối lộ trái pháp luật, chia cắt vật liệu, đã đắc tội rồi hắn, việc này mặc dù cùng nhà chúng ta không quan hệ, nhưng tránh hắn liên lụy trách tội, vẫn là mượn cái này Phương Ngọc mặt mũi, tạm thời lấy lòng. Hắn nói như vậy đến, không khỏi hít một tiếng, cứ việc biết được cái này Bảo Thọ đạo quân khí diễm, duy trì không được 2-3 ngày. Nhưng coi như 2-3 ngày về sau, Đại Hạ Vương triều trấn áp Bảo Thọ đạo quân, thế nhưng là bệ hạ nhưng là muốn chỉ định vị này Bảo Thọ đạo quân làm Liệp Yêu phủ chủ. Liệp Yêu phủ chủ, quyền thế cực lớn, hắn có thật nhiều môn sinh, bây giờ cũng ở đây Liệp Yêu phủ nhậm chức. Bất kể như thế nào, lại mượn trận này cùng Bảo Thọ đạo quân người bên cạnh, sớm kết cái quan hệ, cũng không có chỗ xấu. Gia gia luôn luôn sủng ái ngươi, nhưng là lần này không giống nhau lắm, ngươi phải nghe lời. Bạch Viên Công nói như vậy đến, liền nghe người ta báo lại, Cửu Tiêu Tiên Tông Chu trưởng lão cùng vị kia Phương Ngọc cô nương đã đến. Bây giờ vị này Bạch Viên Công thu liễm khí tức, tự mình đi nên. Lam Phương Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy vị này Bạch Viên Công thời điểm, liền cảm giác người này mặt mày hiền lành, thần sắc hiền lành, khí tức thân thiết. Là nàng. Nhưng mà liền sau lưng Bạch Viên Công, cháu gái của nàng sắc mặt biến, lập tức trở nên hơi khó coi. Năm ngoái nhập thu, Cửu Tiêu Tiên Tông chọn lựa tháng âm năm âm ngày âm xuất thân nữ đệ tử, tu hành Cửu Tiêu Tiên Tông tiên quyết một trong băng cơ ngọc cốt. 16 tên ngoại môn nữ đệ tử, tại hàng trì bên ngoài, run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng Băng Ngọc Phong trưởng lão đến, linh đi rồi trước mắt danh liệt thứ 8 thiếu nữ này. Về sau nàng bị Băng Ngọc Phong thủ tọa thu làm môn hạ, liệt vào chân truyền đệ tử. Nguyên lai nàng gọi Phương Ngọc. Bạch Viên Công tôn nữ, lúc này nỗi lòng phức tạp tới cực điểm. Mà Bạch Viên Công còn không biết được trong đó đến tụ cùng, mà là cười cùng Chu trưởng lão cùng Phương Ngọc chuyện phiếm. Xung quanh rất nhiều khách nhân, không phải kinh thành quan viên, chính là thế lực khắp nơi người, ào ào hướng bên này nhìn tới. Kỳ thật những người này đều là đến góp đủ số, mở tiệc chiêu đãi tự nhiên không thể chỉ mời Phương Ngọc cùng vị này Chu trưởng lão, sở dĩ xếp đặt trận này đến hội, được mời mà đến cũng không tại số ít, trong đó có lấy từ thành Minh Châu Nguyên Thiên vực điều tới tân nhiệm hộ bộ thị lang. Chư vị, Bạch Viên Công thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, không khỏi cười nói, vị này Phương Ngọc cô nương, cùng lão phu tôn nữ, là khuê phòng mật hữu, trước kia tại Cửu Tiêu Tiên Tông kết bạn, hai bên cùng ủng hộ, cho đến hôm nay, cũng coi như lão phu hậu bối. Người hữu tâm đều có thể biết được, cái này tên là Phương Ngọc Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, là cùng theo Bảo Thọ đạo quân vào thành. Nhưng Bạch Viên Công cử động lần này lại là ý gì? Phương Ngọc cô nương chờ một chút, lão phu sai người lấy tới vật liệu danh sách. Bạch Viên Công nói như vậy đến, lại cùng Chu trưởng lão liếc nhau một cái. Chu trưởng lão xuất thân Cửu Tiêu Tiên Tông, bây giờ là Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm yêu lại, nhưng cố ý trở thành nửa tay hao hao tím, cùng Bạch Viên Công sớm có lui tới. Phương Ngọc, ngươi cùng Bạch tiểu thư tự ôn chuyện, sư thúc đi một chút sẽ trở lại. Đúng, sư thúc. Phương Ngọc như vậy lên tiếng. Bạch tiểu thư vậy đã gần đến đây. Vừa mới Bạch Viên Công nói cùng hai người là khuê phòng mật hữu, tại Cửu Tiêu Tiên Tông giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trên thực tế, hai người trước đây cũng không giao tình, đều là hơn 10 tuổi thiếu nữ, cũng đều vẫn chưa trải nghiệm quá nhiều lục đục với nhau, vào giờ phút này, cũng là không có mở miệng. Tỷ như Phương Ngọc từ nhỏ ở Cửu Tiêu Tiên Tông lớn lên, bây giờ lại tại Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan mỗi ngày vùi đầu luyện chế pháp khí. Mà Bạch tiểu thư trong kinh thành, luôn luôn trương dương ương ngạnh, ỷ vào xuất thân không tầm thường, trong mắt không người, xưa nay điêu ngoa tùy hứng, vậy chưa nói tới cái gì lòng dạ. Phương Ngọc tỷ tỷ, ngươi nhớ được ta sao? Bạch tiểu thư quan sát một phen, lúc này mới lên tiếng. Ngươi là? Phương Ngọc thanh âm hơi thấp, sợ ngoại nhân nghe thấy, để Bạch Viên Công khó coi. Xem ra là không nhớ rõ. Bạch tiểu thư thản nhiên nói, lúc trước Băng Ngọc Phong chọn lựa chân truyền đệ tử, 16 người bên trong, chỉ lấy ngươi một người, muội muội ta thế nhưng là cóng đến gần chết, bị khiêng xuống núi đến. Làm không được chân truyền đệ tử, lưu tại Tiên Tông cũng không còn ý tứ, còn không bằng trở về kinh thành hưởng phúc. Là ngươi nha. Phương Ngọc lập tức nhớ tới, trên mặt hiện hiện ý cười. Nhưng sau một khắc, nụ cười của nàng liền cứng lại rồi. Ta nhớ được chúng ta là cùng một ngày sinh nhật. Bạch tiểu thư nhìn chung quanh mắt, tay giơ lên, nói, Phương tỷ tỷ cảm thấy, gia gia của ta làm cho ta được trận này đến hội, có thể long trọng sao? Ở đây bên trong tới, đều là trong kinh thành nhân vật có mặt mũi, triều đình quan viên, các tông chủ sự tình, mỗi một cái đều không thua kém Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử thân phận. Nàng rất có mở mày mở mặt cảm giác, coi như làm không được Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, nhưng là nàng sinh nhật, đến đây chúc mừng người, đều là thân phận hiển hách, chưa từng chống cự Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử thân phận. Nàng cảm thấy hăng hái, thanh âm lớn một cái trước mắt, dẫn tới xung quanh không ít người ghé mắt. Bạch tiểu thư đang muốn tiếp tục mở miệng, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức phẫn nộ, đặt ở trên thân, như là bị đánh một trường. Kia là Bạch Viên công khí tức, mà nàng kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bên trong tỏa ra ủy khuất, nhiều hơn một vệt nộ khí cùng không cam lòng, đã lớn như vậy, trước đây chưa từng có bị gia gia trách phạt. Nàng vốn chỉ là muốn mở mày mở mặt một phen thuận tiện, nhưng lúc này bị Bạch Viên công khí tức chấn áp, bây giờ sinh ra nghịch phản chi ý, có chút cắn răng, lại lần nữa nhìn về phía Phương Ngọc, lại tiếp tục nói, đều nói Phương tỷ tỷ luyện khí tạo nghệ rất cao, bị Bảo Thọ đạo quân mời lên Bạch Hồng Quan, bây giờ cùng Bảo Thọ đạo quân nhắc lên quan hệ, thân phận chỉ sợ so muội muội cao hơn nữa. Chỉ bất quá theo lý thuyết, hôm nay cũng là tỷ tỷ sinh nhật, làm sao không gặp Bảo Thọ đạo quân vì ngươi ăn mừng? Ước chừng là muội muội nghĩ đi kém, Bảo Thọ đạo quân bực này nhân vật, sẽ không đem chút ít này không đáng nói đến việc nhỏ để ở trong lòng. Nàng nói như vậy, ánh mắt lại hướng phía Bạch Viên công phương hướng nhìn lại, phản phất muốn nói cho Bạch Viên công, cái này Phương Ngọc sức nặng cũng không có nặng như vậy, không đáng coi trọng như vậy. Mà các phương ánh mắt phức tạp, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa mới Bạch Viên công đề cập cái này Phương Ngọc cùng Bạch tiểu thư là khuê phòng mật hữu, bây giờ trong lời nói, làm sao kẹp thương nheo gậy, tràn đầy ý trào phúng. Giữa sân bầu không khí có chút ngưng trệ. Lúc này Bạch Viên công từ hậu viện bên trong đi ra, thần sắc khó coi đến cực hạn. Nhưng mà đúng lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, Tinh La phân quan chi chủ Tiêu Hạc, phụ trưởng giáo Lao Gia chi mệnh, tặng quà tới. Giữa sân bầu không khí lập tức yên lặng, đám người hào hào nhìn lại, chỉ thấy trước cửa, một cái gầy gò trung niên nhân chậm rãi bước vào. Tại mọi người dưới ánh mắt, Tiêu Hạc hai tay lấy ra một vật, trực tiếp đi hướng Bạch tiểu thư. Bây giờ giữa sân, tử mang lấp lóe, quang diệu tứ phương, đồng nhiên có kiếm khí bốn phía, làm người khắp cả người phát lạnh. Đây là chưa thành hình kiếm phôi. Chờ một chút, có cái lao bối người tu hành, không khỏi cả kinh nói, cái này chưa thành hình kiếm phôi, khí tức so với thượng phẩm pháp kiếm càng thêm sắc bén. Hẳn là đây là tiên kiếm kiếm phôi. Tiên kiếm kiếm phôi làm hạ lễ. Đám người đều là vì đó sợ hãi thán phục, nhìn xem Tiêu Hạc trực tiếp hướng phía Bạch tiểu thư mà đi, càng là vạn phần cảm khái, xem ra Bạch Viên công một phen lấy lòng, lấy được Bảo Thọ đạo quân gấp trăm ngàn lần hồi báo. Bạch Viên công cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy Tiêu Hạc đi hướng nhà mình tôn nữ, cũng không khỏi được vuốt râu mà cười. Bạch tiểu thư nghe nói tiên kiếm kiếm phôi, càng là nỗi lòng chập trùng, kích động tới cực điểm. Cái này ước chừng là nàng đời này đến nay thu qua lễ vật chân quý nhất. Thật là cho ta sao? Bạch tiểu thư nhìn xem đâm đầu đi tới Tiêu Hạc, run rẩy hỏi. Tiêu Hạc đi tới gần, chỉ nhìn nàng liếc mắt, sau đó sơ sơ nghiêng người, đem tiên kiếm kiếm phôi đưa tới bên cạnh Phương Ngọc trước người, nói, trưởng giáo Lao Gia biết được hôm nay là vì Phương Ngọc cô nương sinh nhật, lấy tiên kiếm chi kiếm phôi làm hạ lễ. Này kiếm tên là Tử Ngọc. Phương Ngọc nhìn trước mắt kiếm phôi, chỉ là nhếch môi, không nói một lời. Trong chớp mắt này, giữa sân bầu không khí yên lặng. Bạch Viên công trên mặt ý cười lập tức cứng đờ. Bạch tiểu thư sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Muốn cầu cạnh Bạch Viên công mà cố ý giữ gìn sư điện Phương Ngọc vị này Chu trưởng lão, càng là cảm thấy tràng diện hết sức khó xử, sờ sờ cánh tay tay áo, nghiêng đầu quá khứ, chỉ coi không có trông thấy. Ở đây đông đảo tân khách, nhìn về phía Bạch Viên công trong ánh mắt tràn đầy cổ quái chi ý, tựa hồ còn có mấy phần vẻ trào phúng, cùng lúc đó, càng là không khỏi cảm khái Bảo Thọ đạo quân thủ bút kinh người, đúng là lấy tiên kiếm chi kiếm phôi, làm sinh nhật hạ lễ. Duy chỉ có tân nhiệm hộ bộ Trần Thị Lang, tại nhìn thấy Tiêu Hạc một cái mắt, không khỏi ánh mắt co rụt lại, ẩn ẩn có vẻ kích động, nắm chặt trong tay sự vật. Ngay tại lúc đó, hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt còn sót lại bảy trôi tiên kiếm chi kiếm phôi, không khỏi thở dài một cái. Nguyên lai miễn phí lao lực, thù lao là quý nhất. Chương 177, Thị Lang trong tay thần bí hồ sơ. Đại hạ vây giết vô cực tông chủ. Bạch Viên công phủ đệ. Tiêu Hạc đem Tử Ngọc kiếm phôi đưa đến Vương Ngọc trong tay. Giữa sân một mảnh yên lặng, bầu không khí ngưng trệ mà xấu hổ. Bạch Viên công. Tiêu Hạc lúc này mới quay đầu nhìn lại, vừa cười vừa nói, Tiêu Mộ phụng mệnh cho Phương Ngọc cô nương đưa lên hạ lễ, chưa nghĩ Bạch Viên công tôn nữ cũng là hôm nay sinh nhật, tay không tới, mong rằng chớ trách. Bạch Viên công thần sắc khó coi, nhưng ở trước mắt bao người, chỉ nở nụ cười thanh âm, lại nói, không sao, ngược lại là lão phu không có ngờ tới, Phương Ngọc cô nương cũng là hôm nay sinh nhật, quả thực thất lễ, người tới, đem lão phu ngư long đồ lấy tới, cho Phương Ngọc cô nương bổ sung hạ lễ. Thanh âm hắn rơi xuống, mà ở trận quan viên cùng thế lực khắp nơi bên trong, cũng có số ít người tiến lên dâng tặng lễ vật, chỉ là càng nhiều người, đến Bạch Viên công phủ thượng chỉ là chuẩn bị một phần hạ lễ, trên thân cũng không quý giá sự vật, ngược lại là hết sức khó xử. Dâng tặng lễ vật người bên trong, nhưng có một vị chính là tiền nhiệm Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, bây giờ hộ bộ Trần Thị Lang, tại mọi người bên trong, lộ ra không thế nào thu hút. Tiêu Hạc nhận ra hắn, nhưng thần sắc như thường, tiếp nhận hạ lễ. Phương Ngọc ngược lại có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tại Tiêu Hạc từng cái nói lời cảm tạ về sau, tố cáo kể tội, liền dẫn Phương Ngọc rời đi. Bạch Viên công ánh mắt phức tạp, nhìn nhà mình tôn nữ lên mắt, hừ một tiếng, nói, thật quá ngu xuẩn, không triển vọng. Sau khi nói xong, liền thấy Bạch Viên công phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại bầu không khí ngưng trệ mà lúng túng đám người. Mà phủ đệ bên ngoài, Tiêu Hạc dọc theo khu phố mà đi, Phương Ngọc ở bên cạnh, nhìn xem trong tay Tử Ngọc Tiên kiếm chi kiếm phôi, đầy cõi lòng tâm sự, cảm thấy hoảng hốt. Trưởng giáo lão gia nghe nói Phương Ngọc cô nương đến rồi Bạch Viên công phủ đệ, biết được việc này phía sau cũng không đơn giản, liền để Tiêu Mộ đến đây, tùy cơ ứng biến, xem trước Bạch Viên công phủ thượng, đến tuột cùng là gì chẳng cảnh. Nếu là hết thảy thuận lợi, cái này Tử Ngọc Tiên kiếm, liền do lão nhân gia ông ta tự mình giao cho Phương Ngọc cô nương tay. Nếu là có chút không thuận chỗ, liền ngay trước mặt của mọi người, đưa lên Tử Ngọc Tiên kiếm, để kinh thành các phương cũng biết, sau lưng ngươi không chỉ là có Cựu Tiêu Tiên Tông, còn có Bạch Hồng đạo quan. Tiêu Hạc cười nói, vừa mới gặp ngươi bị kia Bạch tiểu thư ép buộc, Tiêu Mộ suy nghĩ cẩn thận, đây chính là trưởng giáo lão gia nói tặng lễ thời điểm. Phương Ngọc thanh âm hơi thấp, lên tiếng. Tiêu Hạc thấy thế, cũng không nhiều lời, đi ở đằng trước, trong tay lật một cái, nhiều hơn một cái tờ giấy. Đây là Trần Thị Lang đưa lên hạ lễ bên trong chỗ giấu giếm tờ giấy. Tặng lễ không phải mục đích, chân chính ý nghĩ là mượn cơ hội cáo chi Bảo Thọ đạo quân. Hắn nhìn lướt qua, liền đem tờ giấy hóa thành cho tàn. Chợt Tiêu Hạc liền dẫn Phương Ngọc hướng phía tiểu viện trở lại. Mà lúc này trong tiểu viện, Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy miễn phí lao lực có chút đắt đỏ, không khỏi cảm thấy thì đau. Lại tại lúc này, nghiêng đầu nhìn lại, tương viện bên dưới chuồng chó bên trong, lần này chân chính chui vào một đầu tiểu hoàng cầu. Ân lão vịt bị cầu ăn, lần này trực tiếp luyện một đầu chó con làm hóa thân. Tra được cái gì? Hồi bẩm đạo quân. Kia tiểu hoàng cầu miệng nói tiếng người, thấp giọng nói, công bộ vật liệu thâm hụt, có vấn đề lớn. Vật liệu thâm hụt. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu. Đại hạ vương triều, đáp ứng trong vòng 3 ngày, thành đạo quân gom góp gấp 10 vật liệu hoàn trả. Ân chó con lên tiếng nói, nhưng là ân mộ khắp nơi điều tra, phát hiện công bộ vật liệu thiếu nghiêm trọng, cơ hồ đã hao tổn không. Chớ nói gấp 10 hoàn trả, coi như chỉ là muốn đủ số hoàn trả, đều thu thập không đủ. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đường đường đại hạ vương triều, thậm chí ngay cả một bút vật liệu đều cho không ra, bên trong thâm hụt đến mức độ này. Công bộ thượng thư chết rồi, cái này chắc hẳn mới thật sự là nguyên nhân cái chết. Ân chó con nói, đạo trưởng một nhóm kia vật liệu, đặt ở toàn bộ đại hạ vương triều mà nói, chỉ tính là chín châu mất sợi lông, nhưng là bây giờ, chín như ngay cả một quặng lông cũng không có. Như thế nói đến, đại hạ vương triều đối với bần đạo thỏa hiệp, là kế hòa binh. Bảo Thọ đạo trưởng từ trên ghế mây đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ở trong viện giáp bước, thản nhiên nói, rõ ràng không có vật liệu, lại nói cho bần đạo, sau 3 ngày cho vật liệu. Ý tứ chính là nói, 3 ngày sau, đại hạ vương triều liền không còn kiêng kỵ bần đạo, có thể tại không tổn thương chút nào dưới tình huống, tùy tiện trấn áp bần đạo. Ân chó con hơi gật đầu, nhưng lại không dám nói bừa, chỉ là trầm mặc. Mà đúng lúc này, ngoài viện truyền đến thanh âm. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nó liếc mắt, muốn nói lại thôi. Đầu này chó con lập tức hiểu ý, từ chuồng chó bên trong lại chui ra ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút, hắn ý tứ rõ ràng là, miễn cho bị bên ngoài người ăn, muốn hay không tiện nghi người một nhà, làm sao ân hiểu cái này liền trực tiếp chạy trốn rồi. Chính nghĩ như vậy, Tiêu Hạc cùng Phương Ngọc đã trở về. Đa tạ đạo trưởng hạ lễ, nhưng là cái này. Phương Ngọc trần chờ nói, quá quý trọng. Không sao. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, Bạch Hồng quan kiến tạo đến nay, người lao khổ công cao, bần đạo để ở trong mắt. Kiếm này phôi vạn phần chất quý, dùng là thiên tài, có hy vọng trở thành tiên kiếm, cho dù bây giờ chỉ là kiếm phôi, vậy có thể so với trên thế gian phẩm pháp kiếm. Phương Ngọc do dự một lát, mới không có chối từ, nhận kiếm phôi. Cùng lúc đó, Tiêu Hạc tiến lên đây, thấp giọng nói, Bạch Viên công phụ thượng, thuộc hạ gặp được Trần Thị Lang, hắn mượn cơ hội đưa một cái lễ vật, có tờ giấy, bên trong tin tức là, mời đạo quân tối nay hiển linh. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, lâm vào suy tư ở trong. Trần Đồ cùng Trần Họa bái nhập Bạch Hồng Quan môn hạ. Chắc hẳn bây giờ nhìn chằm chằm Trần Thị Lang cũng không ít, lần trước hắn mời thông nghị hầu tới cửa, lần này càng là mượn tặng lễ mà đưa tin, là vì sao ý? Bần đạo biết được. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, có chút nhắm mắt. Hắn lần trước giao cho Trần Thị Lang chân dung, giao phó 10 vạn sợi tóc công đức hương hỏa nguyện lực, hiển hóa ra ngoài liền có thể một kiếm chém giết luyện thần cảnh chân nhân. Bây giờ công đức hương hỏa nguyện lực hao hết, coi như Trần Thị Lang ngày đêm bái tế, tụ tập lên hương hỏa nguyện lực cũng là cực kỳ yếu ớt, trừ phi là Bảo Thọ đạo trưởng tự mình động niệm, nếu không bức họa kia liền chỉ là bình thường chân dung, cũng chỉ có thể dùng lấy xua đổi hơi yêu yêu tà chi khí. Cùng lúc đó, Trần Thị Lang cũng trở về đến nhà mình phụ thượng, nhìn xem trên tường chân dung, đốt hương, không người ba bái, cắm vào lư hương bên trên. Đêm trăng như nước, tia sáng ảm đạm. Đúng lúc này, chân dung nổi lên quang mang. Sau đó liền thấy trong tranh đạo nhân, một bước phóng ra, hiện hiện ở trước mặt hắn. Bái kiến Bảo Thọ đạo quân. Trần Thị Lang lập tức đại hỉ. Đứng lên a. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, Trần Thị Lang, hồi lâu không thấy. Nói ra thật xấu hổ, như không phải đạo quân ban cho tượng thần, sợ rằng Trần Mộ bây giờ đã thành xương khô trong mộ. Trần Thị Lang cười khổ một tiếng. Trần Thị Lang lần này triệu bần đạo đến đây, không biết. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiên phụ là hộ bộ thượng thư. Trần Thị Lang thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói, bây giờ Trần Mộ cũng là hộ bộ thị lang, nguyên bản ban sơ là do cha con ta đảm nhiệm hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ thị lang trách, nhưng hắn lao nhân già, trên Trần Mộ kinh trước đó liền đã tự sát. Việc này 10 phần kỳ quặc. Trần Thị Lang lại nói tỉ mỉ tới. Bảo Thọ đạo trưởng nói, hộ bộ bây giờ đến rồi một vị mới thượng thư, hắn vốn là có bệ hạ nhận mệnh đặc sứ. Trần Thị Lang nói, như tiên phụ còn tại, bây giờ cha con ta hai người đều tại hộ bộ, nhưng có một vị đặc sứ, liền đều là hư trước, cũng không thực quyền. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ do dự. Tiên phụ không có để lại đôi câu vài lời. Trần Thị Lang thấp giọng nói, nhưng là hộ bộ thượng thư, cùng công bộ thượng thư, trước sau tạ thế, bất quá 10 ngày. Ở trong đó cực kỳ cổ quái. Trần Mô không dám xem xét kỹ, nhưng là có người đưa tới hồ sơ. Hồ sơ? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, người nào gây nên? Tạm không biết được, nhưng đạo quân sau khi vào kinh mới đưa tới. Trần Thị Lang lấy ra hồ sơ, thấp giọng nói, phía trên này là hộ bộ sổ sách, cùng công bộ danh sách.
Ừm.
Bảo Thọ đạo trưởng quét qua liếc mắt, nhìn về phía Trần Thị Lang trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Hộ bộ thống ngự đại hạ vương triều tiền lương mọi việc, nhưng bây giờ hộ bộ là trống không. Trần Thị Lang nói, công bộ cũng là thâm hụt. Hộ bộ không, công bộ vậy không, hai vị thượng thư đều chết hết. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem Trần Thị Lang, nói, ý của ngươi là cái này hồ sơ phía trên nhớ một bút lại một bút đều là Trung Châu cảnh nội xây dựng các nơi phủ đệ tiêu hao. Trần Thị Lang thấp giọng nói, mỗi một bút đều hư cao mấy lần. Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào trong trầm mặc, nếu như hư cao một chút cũng coi như bình thường, dù sao những quan viên này khó tránh khỏi muốn từ đó thu hoạch một chút năng lượng đụng vào nhà mình túi, nhưng là hư cao mấy lần liền cực kỳ không hợp thói thường. Đại hạ hoàng thất không phải người mù. Trần Thị Lang lên tiếng nói, vậy hạ mắt sáng như đuốc, tiếp tục mấy chục năm thâm hụt lịch ba nhiệm thượng thư, không có lý do phát giác không ra đầu mối. Trần Mỗ cho rằng đạo quân bị chia cắt kia một bút vật liệu, cùng hắn nói là bị những quan viên này chia cắt, không bằng nói là bị hoàng thất ăn. Sở dĩ ngươi cho rằng đương kim hoàng đế là chân chính bức tử phụ thân ngươi người. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy hỏi. Trần Mỗ không dám nói bừa, nhưng trong đó tất nhiên là có cổ quái. Trần Thị Lang nói như vậy nói, đem ngươi hồ sơ để ở chỗ này. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lên tiếng nói, chờ một lúc có đầu chó con tới, ngươi để kia chó con điêu đi cái này hồ sơ là đủ. Cái này, Trần Thị Lang có phần là ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó trước mắt đạo sĩ liền lui về sau một bước, vào trong bức tranh, một lần nữa biến thành giấy chân dung. Mà trải qua một lát, liền thấy một đầu tiểu hoàng cẩu từ ngoài cửa tiến đến. Trần Thị Lang run lên nửa ngày, cùng kia chó vàng đối mặt. Cái này tiểu hoàng cẩu quét mắt nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, nhảy lên bàn thờ, điêu đi hồ sơ, nhanh như chớp hướng phía cổng chạy tới. Mà chó con một đường chạy băng băng, dọc theo góc đường hẻm nhỏ, né qua trạm yêu lại, tuần sát sứ, tuần phòng cấm quân các loại, đi tới hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Lúc này gấu con vung một ngày truy, kiếm được không ít năng lượng, nhưng là có chút mệt mỏi, đói gần chết, khiêng truy tìm khắp nơi ăn, chuẩn bị lót dạ một chút. Ân chó con xa xa liền nhìn đến, sợ bị gấu con một truy đánh cho bất tỉnh, chỉ được đường vòng, lại độ từ chuồng chó bên trong chui vào. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận hồ sơ, mở ra nhìn kỹ. Nhưng vào lúc này, ân chó con bỗng nhiên lên tiếng. Ngay tại nửa canh giờ trước, kinh thành bên ngoài hơn 3000 dặm chỗ nam thì một vực, xảy ra một trận thảm thiết tranh đấu. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, ánh mắt rơi vào hồ sơ bên trên, vừa vặn trông thấy một cái địa danh, Nam thì vực. Liệp Yêu phủ vị kia tạm thời bị bãi miễn chức quan phủ chủ, cùng trấn Nhạc Vương, Nam Dương Vương trở Dương Thần cảnh cường giả, đem người tại Nam thì vực chỗ, vây giết Vô Cực Ma tông tông chủ. Ân chó con nói, Vô Cực tông chủ. Bảo Thọ đạo trưởng tìm hắn đã hồi lâu, đến nay không có manh mối, lúc này im lặng, lại hỏi, hắn chết rồi sao? Hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, dự liệu được sẽ bị vây giết, bày ra một tòa đại trận, may mắn đào thoát, nhưng hắn ước chừng cũng không còn ngờ tới, kinh thành Tam Đại Dương Thần tế xuất, trước mắt hắn hẳn là đã là trọng thương sắp chết. Ân chó con suy tư một lát, sau đó nói, căn cứ ân mộ phán đoán, hắn sợ rằng chưa hẳn có thể sống. Trọng thương sắp chết, cũng chính là còn chưa có chết. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi thở ra một hơi, cuối cùng còn không có bị cướp đầu người, lúc này liền nói, tìm tới vị này Vô Cực tông chủ. Ân Mỗ đang tìm tung tích của hắn. Ân chó con nói như vậy đến, lại là do dự không chừng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng. Bảo Thọ đạo trưởng nói. Ân Mỗ một cái khác cô hóa thân, cũng đi khảo sát một lần. Ân chó con có chút không lớn xác định, do dự lấy nói, vây giết Vô Cực tông chủ, tựa hồ còn có thôn âm sơn nhân vật. Giữa sân còn sót lại lấy thôn âm sơn các loại pháp thuật. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng ngừng tạm, nói, không phải tương trợ cùng là Ma tông Vô Cực tông chủ. Không phải. Ân chó con nói, vận dụng thôn âm sơn pháp thuật luyện thần cảnh cường giả, chừng 6-7 vị, đều là cùng Đại Hạ Vương triều liên thủ, mà lại Vô Cực tông chủ bỏ chạy về sau, vẫn chưa lại có tranh đấu vết tích. Vân đạo biết được. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hồ sơ liếc mắt, nhớ lại lần trước, chân dung chém địch, cứu Trần Thị Lang. Cái kia bị hắn chém giết luyện thần cảnh chân nhân, vận dụng chính là thôn âm sơn pháp môn. Lúc đó còn không để ý, dù sao Trần Thị Lang trước đó tại Nguyên Thiên vực đảm nhiệm trưởng vực đại nhân, cùng Liệp Yêu phủ cộng sự. Mà Viên Thiếu Chu cùng thôn âm sơn trưởng giáo, còn có không ít trưởng lão đệ tử, đều ở đây Nguyên Thiên vực hoạt động qua, kết thủ án cũng không đủ là lạ. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Trần Thị Lang thượng kinh đi nhậm chức, bị người chặn giết, chẳng lẽ đương kim kinh thành bên này ý tứ? Triều đình bên ngoài không dễ giết, vụ trộm phái người chặn giết. Nếu như lần này thôn âm sơn người, cùng Đại Hạ Vương triều người, hợp lực vây giết Vô Cực Ma tông, liền cũng nói được thông. Nếu là âm thầm chặn giết, như vậy dùng thôn âm sơn người, thật cũng không đủ là lạ. Chỉ là Đại Hạ Vương triều, khi nào cùng thôn âm sơn cấu kết lại với nhau? Hắn nghĩ nghĩ, không khỏi lại lần nữa nhớ tới, trước đây thôn âm sơn trưởng giáo tại Đại Hạ cảnh nội, như tại chính mình hậu viện bình thường hành động, dù là báo biết cho văn đại nhân, đều không thể đem vị này thôn âm sơn trưởng giáo đứng hàng săn giết bảng. Lúc đó liền đang hoài nghi, đại hạ cao tầng bên trong có bao che thôn âm sơn trưởng giáo người, mà lại quyền cao chức trọng. Người này nếu không phải Liệp Yêu phủ chủ, thân phận địa vị quyền thế liền nhất định tại Liệp Yêu phủ chủ phía trên, không phải là đại hạ hoàng đế. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, trầm ngâm nói, khi hắn như vậy suy đoán thời điểm, lôi cuốn lấy hắc kiếm hóa thân hạt giấy, đã đến trước đây ân hiểu lộ ra vị trí bên trong, dọc theo lao tủ, né qua trận pháp, từ trong cửa sổ đi xuyên qua đi. Trong lao ngục rất là u ám, nhà tù góc khuất, dựa một thanh niên, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Hắn cúi thấp đầu, tóc lộn xộn, che lấp diện mạo. Hắn tay chân đều có gông xiềng, càng có hai đầu móc sắt xuyên qua hai bên xương vai, đem hắn định ở trên tường. Hắn hô hấp yếu ớt, chính là hề vải ở giữa, chợt nghe được một cái thanh âm quen thuộc, tại tĩnh mịch trong phòng giam vang lên. Văn đại nhân, đã lâu không gặp. Trong lao ngục thanh niên toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt một con hạt giấy, rơi xuống đất hóa thành cái trẻ tuổi đạo sĩ, cười không ngớt. Văn đại nhân ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Sao ngươi lại tới đây? Bần đạo làm sao không thể tới? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, tới cứu ta. Văn đại nhân bỗng nhiên cau mày nói, đến du ngoạn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ cười nói, chỉ là nghe nói ngươi bị tóm vào tù, mới đến thăm tù, thuận tiện hỏi một lần, ngươi di sản tích lũy bao nhiêu, không nên quên, ngươi thiếu bần đạo hơn 300 vạn lượng bạc, nếu như bị hỏi chém, bần đạo lấy không được ngân lượng, ngược lại không quan trọng. Chỉ là ngươi nhất định chết không nhắm mắt, dù sao chết rồi vậy có nợ nần, kiếp sau vừa ra đời liền thiếu nợ mấy trăm vạn lượng bạc, nên làm thế nào cho phải? Ngươi không nên tới. Văn đại nhân trầm thấp niệm một tiếng, tràn đầy vẻ phức tạp, hơi có thở dài, thiếu bạc của ngươi, kiếp sau trả lại. Nghe nói đại hạ hoàng đế cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến về Phong Nguyên Sơn, để bần đạo thay ngươi làm một việc, liền có thể giải thoát rồi đi. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, ngươi không thử một chút sao? Văn đại nhân hơi ngẩng đầu, khẽ nói, lựa chọn của ta có liên quan gì tới ngươi? Ngươi thiếu bần đạo 300 vạn lượng bạc. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Văn đại nhân thần sắc đọc lại, không khỏi thở dài. Mặc dù đang ở bần đạo trong mắt, ngươi là cố ý vào tù chống nợ, thậm chí nghĩ muốn một chết trăm, tránh khỏi nợ nần, nhưng là bần đạo vẫn cảm thấy, trước tiên đem ngươi cứu lại nói, tiền cuối cùng phải trả lại. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, quá mức thêm vào 100 vạn lượng bạc nha, ngươi không bằng thôn Âm Sơn trưởng giáo đáng tiền, bần đạo sẽ không công phu sư tử ngoạn, lại muốn 300 vạn lượng, dù sao bần đạo làm ăn, luôn luôn công chính, già trẻ không gạt. Muốn cứu ta? Văn đại nhân cắn răng nói, muốn ở kinh thành cất ngục. Ngươi điên rồi sao? Cất ngục có vấn đề sao? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, hôm qua đi Liệp Yêu phủ, một kiếm chém bay Liệp Yêu phủ chủ, đối mặt toàn bộ kinh thành cường giả vây khốn, bần đạo y nguyên lông tóc không tổn hao, còn đi kiếm lưu đem ngươi kiếm mang về. Không phải liền là một cái kinh thành nha, bần đạo vẫn chưa thể cất ngục. Ngươi? Văn đại nhân nhìn xem trong tay hắn lấy ra hắc kiếm, lập tức kinh ngạc, nửa ngày về sau mới nói, ngươi nói là thật? Bần đạo cả đời này chưa hề nói dối, già trẻ không gạt. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, khó trách. Văn đại nhân thở ra một hơi, nói, hôm qua trong lao ngục đến rồi Trấn Nhạc Vương, tựa hồ chuyên môn vì trông coi ta tới. Đương thời ta còn nghi hoặc, đường đường Trấn Nhạc Vương, ta có gì tư cách để hắn đến đây trấn thủ? Nguyên lai là bởi vì ngươi, xem ra là sợ bần đạo đến cất ngục. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, Trấn Nhạc Vương vừa rồi đi ra ngoài, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi có thể đi. Văn đại nhân nói, hắn đi vây giết Vô Cực Ma Tông tông chủ, 3000 dặm bên ngoài, không có nhanh như vậy trở về. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại lên tiếng hỏi, trước cứu ngươi ra tới, tạm thời không dùng. Văn đại nhân thấp giọng nói, giống như chuẩn bị muốn sớm giết ta. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng cười đắc ý, nói, triều đình chuẩn bị giết ngươi, sở dĩ bần đạo tạm thời không dùng cứu ngươi rồi. Giết ta địa phương, rất là cổ quái, ta muốn nhìn một chút. Văn đại nhân dừng lại, sau đó ngựa khí đắng chát, nói, sư tôn ta 2 ngày trước được đưa vào đi, ta muốn gặp hắn một lần. Như vậy ngươi đây? Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói, ngươi thay ta hiểu rõ pháp lực giam cầm, lưu lại hắc kiếm là đủ. Văn đại nhân nói, ta không cách nào tránh thoát xiềng xích, nhưng có hắc kiếm, có thể chặt đứt, đến lúc đó liền có sức tự vệ. Cũng tốt. Bảo Thọ đạo trưởng đáp ứng xuống, sau đó hỏi, vì sao muốn nói giết ngươi địa phương cổ quái? Bởi vì Liệp Yêu phủ gần đây một thời gian bắt sống sở hữu yêu ma, bao quát các nơi dâng lên yêu ma thi thể. Văn đại nhân ngữ khí nghiêm nghị nói, trước đó ngươi dùng để đổi lấy tiền thưởng yêu ma thủ cấp, như Trình Liệt, Viên Kiếu Chu, chắc thư sùng đầu của bọn hắn đều cất giữ trong nơi đó. Chương 178, thượng cổ phù văn tạo nên tiên thần. 2021-0906 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 179, thượng cổ phù văn tạo nên tiên thần. Đại Hạ Vương triều, Trung Châu, kinh thành, Thường Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm. Trong tiểu viện, trong bóng đêm, ánh trăng như nước, mềm nhẹ như sa. Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, lá trà đã thay đổi 7 lần. Hắn ngửa mặt lên trời vọng nguyệt, cảm thụ được cái này nhàn đỉnh trong tiểu viện, tràn đầy tình thơ ý họa, thế là thi hứng nhất thời, đang muốn mở miệng thời điểm, liền nghe được bên tai chuyển tới một mại thanh mại khí non nớt thanh âm. Sàng Tiên Minh Nguyệt Quang. Ngao ngao ngao. Không dám. Không dám. Đồng dạng thi hứng đại phát gấu nhỏ bị đánh được ngao ngao gọi bậy, giờ phút này thi hứng hoàn toàn không có, ôm đầu tán loạn, kẻ ra quần. Bảo Thọ đạo trưởng tại trên ghế mây nằm hơn nửa ngày, cuối cùng bị đánh vỡ cả ngày nhàn hạ thoải mái, tức giận lên đầu, tức giận không thôi, đem đầu này đã bị ca tụng là kinh thành luyện khí cảnh thứ nhất sư gấu con hung hăng đánh một trận đau nhức. Lưu Thanh tiểu cô nương tràn đầy đau lòng đem gấu nhỏ ôm vào trong lòng, sau đó lấy ra mấy lượng bạc trấn an nó bị thương tâm linh. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, trở lại trong viện, nhìn về phía mặt trăng, thần sắc hơi xúc động, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Hạc. Tiêu quan chủ, ngươi nói thượng cổ thì đại, thần đình phong mạo, các loại kiến trúc, nên bộ dáng gì? Cái này, Tiêu Hạc cảm thấy mờ mịt, chợt lắc đầu. Tuế nguyệt lâu dài, theo đạo lý nói, trừ chân tiên bên ngoài, mạnh như Dương Thần Đỉnh Phong, cũng hẳn là vẫn lạc tại quá khứ bên trong, đương thời ở giữa. Ước chừng là không có ai biết thượng cổ phong mạo. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào mặt trăng, vừa cười vừa nói, ước chừng chỉ có trên trời minh nguyệt mới chiếu rõ qua cổ xưa thời đại, cùng cổ xưa truyền kỳ. Tiêu Hạc thần sắc nghiêm nghị, nói, tương lai hậu thế bên trong, trưởng giáo lao ra tất nhiên cũng là thời đại truyền kỳ. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, cảm thán nói, người thời nay không gặp thời cổ nguyệt, nay nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Đời trước hắn liền ngẫu nhiên đối trên trời minh nguyệt, cảm khái cổ nhân tình thơ ý họa, bây giờ thân ở thế này, cũng coi như cảm nhận được một phen gần phong mạo, chỉ là cũng không biết tiếp qua bao nhiêu năm, liệu sẽ có người đối minh nguyệt cảm thán hắn Bảo Thọ đạo quân truyền kỳ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay hồ sơ ghi chép, chậm rãi nói, Trung Châu 25 vực, mỗi một vực đều có quan phủ các nơi một lần nữa san bằng xây dựng ghi chép, bao quát hoàng cung, hoàng lăng các loại, đều tiến hành rồi trùng tu. nhất là Trung Châu tít ngoài rìa 16 vực, là xây dựng số lần nhiều nhất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Minh Nguyệt, thấp giọng cảm khái nói, 60 năm quan cảnh, đại hạ Trung Châu phong mạo, triệt để biến hóa, hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, cái này một lần nữa xây dựng lên vết tích, đến tột cùng là rực rỡ hẳn lên, thuộc về thời đại sáng tạo cái mới. Vẫn là bắt chước bên trên cổ thần đỉnh, tái hiện tượng cổ phong mạo. Trưởng giáo lao ra, từ hồ sơ phía trên, nhìn tấu mánh khỏe. Tiêu Hạc không khỏi hỏi, Trung Châu 25 vực, lẫn nhau cấu kết, hình thành chỉnh thể, nhưng lại chưa nói tới là trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nói, đại hạ vương triều xây dựng 60 năm, dốc hết quốc lực cải tạo Trung Châu, là vì cái gì? Không có trận pháp vật liệu, không có trận pháp vết tích, bỏ trận cơ, trận bị, trận kỳ, trận sử, trận bàn chờ một chút bảy trận vốn có cơ bản, thậm chí trên danh sách không có trận đạo tông sư tham dự trong đó. Như vậy thủ bút, ngược lại càng giống là như Phong Nguyên Sơn bên trên Bạch Hồng Quan, lấy bản thân cung điện làm trận pháp cơ sở, lấy Hỗn Độn Châu làm căn bản đầu nguồn. Nếu là như vậy, cái này một tòa phản pháp quy chân trận pháp, lại là lấy cái gì làm căn bản đầu nguồn? Nếu là như vậy, vì sao hoàng thất không trực tiếp kiến tạo trận pháp? Tiêu Hạc như vậy hỏi. Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng nhớ tới lúc trước, bản thân chủ yếu là không biết trận pháp tông sư, cũng không nguyện ý lộ ra trận pháp huyền bí tại ngoại nhân, cũng là bởi vì cũng không đủ năng lượng, không cách nào tìm được trận cơ, trận bàn, trận kỳ chờ một chút bảy trận vật liệu, thế là lợi dụng đạo quán kiến tạo cơ sở, làm trận pháp cơ sở. Đại Hạ Vương triều tự nhiên có nguyên nhân khác, cuối cùng 60 năm, lịch ba nhiệm thượng thư, trừ liên quan đến công trình thật lớn nguyên nhân bên ngoài, hơn phân nửa là muốn giấu giếm được thế lực khắp nơi hai mắt, âm thầm hành động. Trước đây kia Đại Chu hoàng nữ chính là bởi vì điều tra kinh thành cơ mật, ẩn ẩn tra được cái này một cái phương hướng, mới bại lộ Đại Chu Vương triều ẩn nút ở đây gián điệp tình báo bộ, mà lại cái này Đại Chu hoàng nữ còn tiết lộ qua, bây giờ Đại Hạ quốc sư cũng ở đây dò xét chuyện này. Bây giờ xem ra, nếu là việc này làm thật, như vậy hẳn là hoàng thất mưu đồ bí mật, mà quốc sư cũng không hiểu biết. Lại hoặc là, quốc sư không tán thành cử động lần này. Sau đó quốc sư điều tra việc này, kiên nhẫn, trêu đến hoàng thất tức giận, mới bỏ được bỏ quên vị này được vinh dự 3000 năm vừa ra trí cực giả. Đạo quân. Đúng lúc này, chuồng chó bên trong chui vào một con trồn, miệng nói tiếng người, lên tiếng nói, tìm được Vô Cực tông chủ Hạ Lạc, ngay tại bên ngoài kinh thành trăm dặm. Kinh thành trăm dặm. Hắn ngược lại là thật to gan. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, vung tay lên một cái, liền có một con hạt giấy từ trong tay áo bay ra ngoài. Đây là trước đây không lâu, mới cùng văn đại nhân phân biệt, từ trong lao ngục trở về hạt giấy. Hạt giấy trở về, thuận tiện mang về một tấm phiếu nợ. Chứng minh Văn đại nhân nhận được ân cứu mạng, cùng giành lấy hắc kiếm giá tiền, nhiều thiếu nợ 150 vạn lượng, cùng lúc trước thôn Âm Sơn trưởng giáo tiền nợ thêm tại một nơi, tổng cộng 450 vạn lượng. Hạt giấy rơi vào cái này chồn nhỏ trên đầu. Chồn nhỏ bây giờ quay người liền dọc theo chuồng chó, chui ra ngoài. Làm sao bỗng nhiên lại biến thành chồn rồi? Hạt giấy bên trong, bỗng nhiên truyền ra thanh âm tới. Chồn nhỏ trầm mặc một cái trước mắt, sau đó lên tiếng nói, bị Liệp Yêu phủ tuần tra ban đêm người, bắt đi nấu thịt, trong kinh thành, không dám phản kháng. Bảo Thọ đạo trưởng vậy trầm mặc lại, trôi qua một lát, mới nghe được hạt giấy bên trong lại lần nữa truyền ra Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm, chờ một lúc cũng đừng đi rồi, bần đạo muốn cho trong nhà kia gấu con ăn bữa ăn khuya, nó vung mạnh truy mệt mỏi một ngày, cho nó hầm cái thì ta được. Ân chồn nhỏ đống nhiên trầm trầm nói, Vô Cực Ma Tông tông chủ bây giờ ẩn thân tại nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên lại hỏi. Đại Hạ Vương triều trong Hoàng Lăng. Ân chồn nhỏ nói, hắn bị Đại Hạ Vương triều vây giết, không ai từng nghĩ tới hắn chẳng những không có chạy ra Trung Châu, ngược lại trốn hướng về phía kinh thành phương hướng, mà lại lẻn vào Hoàng Lăng. Dưới đĩa đèn thì tối. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, chính là bởi vì không thể tưởng tượng, cho nên mới an toàn nhất. Trước đây Đại Hạ vây giết hắn cường giả, chỉ sợ đều ở đây Trung Châu biên giới các vực bao vây chặt đánh, sợ bị hắn chạy ra Trung Châu bên ngoài, sợ không có người nào có thể ngờ tới, hắn vậy mà quay người trốn về kinh thành. Chỉ bất quá, liền xem như bần đạo cũng không có ngờ tới, hắn trốn về kinh thành liền thôi, lại còn chạy trốn tới Hoàng Lăng. Trước đây Trác Thư Sùng trộm lấy Hoàng Lăng, về sau Đại Hạ Vương triều tăng thêm binh lực trấn thủ, đồng thời đối Hoàng Lăng lần nữa tiến hành tu sửa. Ân chồn nhỏ trần chờ nói, bây giờ trong Hoàng Lăng, trọng binh trấn giữ, hắn lại còn dám lấy thân bị trọng thương nhập Hoàng Lăng. Có lẽ là Trác Thư Sùng trước kia từng đem trong Hoàng Lăng bí ẩn các loại cơ quan bố trí trận pháp biến hóa đều chuyển về Thiên Ma Cốc. Bảo Thọ đạo trưởng nói, nếu như vị này Vô Cực Ma Tông tông chủ đối Hoàng Lăng hết sức quen thuộc, cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, trước mắt nói cũng đúng là tương đối an toàn chỗ ẩn thân. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là bị ngươi tìm được. Ân chồn nhỏ không khỏi im lặng. Vì sao như vậy trùng hợp? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, Hoàng Lăng có vấn đề. Ân chồn nhỏ lúc này mới lên tiếng, từ bỏ dấu diếm, nói, sớm đi thời điểm Trác Thư Sùng trộm lấy Hoàng Lăng, về sau Đại Hạ Vương triều phái binh trấn thủ tiến hành tu sửa, Ân mộ lấy hóa thân chế lốc, vậy vào Hoàng Lăng, trong ấn tượng từng tại Hoàng Lăng nội bộ, thoáng nhìn qua một đạo phù văn, vạn phần huyền bí. Phù văn. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có suy tư. Vô Cực tông chủ tại Nam thì vực bị vây giết, đương thời đánh được một phương thành trấn hóa thành phế tích, tử thương mấy chục vạn chúng, mà Ân mộ hóa thân ra vẻ giải quyết tốt hậu quả quan phủ nhân viên, cũng nhìn được cái này phù văn. Ân chồn nhỏ thấp giọng nói, lúc này mới dự định một lần nữa như vào Hoàng Lăng, làm xác nhận. Chưa nghĩ tại trong Hoàng Lăng, phát giác Vô Cực tông chủ tung tích. Dạng gì phù văn? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Đạo quân lại nhìn. Ân chồn nhỏ tại chạy băng băng bên trong, há mồm phun một cái, pháp lực hướng phía trước, chớp mắt hóa thành một cái huyền ảo vạn phần phù văn. Trên đầu nó hạt giấy, tiến lặng uy mắng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân ở tiểu viện Bảo Thọ đạo trưởng bản thân, đột nhiên đứng dậy đến, sắc mặt âm tình bất định. Cái này phù văn, Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bởi vì hắn tại thượng cổ kiếm lưu kiếm đỉnh phía trên, nhìn thấy chính là cái này phù văn. Bởi vì hắn ghi khắc kiếm đỉnh phía trên phù văn, thậm chí vào giờ phút này, vầng trán của hắn trong thức hải, hỗn độn châu công đức kim văn phía trên, vậy xuất hiện cái này một cái phù văn. Công đức kim văn phía trên, hiện ra cái này phù văn đến, chỉ có thể đại biểu một việc. Cái này phù văn căn bản, hoặc là tu hành công pháp, hoặc là tu hành đạo thuật. Nhưng là, thượng cổ kiếm lưu xuất hiện cái này phù văn, nam thị vực xuất hiện cái này phù văn, trong hoàng lăng cũng có cái này phù văn. Kiếm lưu trấn thủ sứ, một lòng muốn đuổi bần đạo rời đi, không tiếc cho ra 8 thanh tiên kiếm kiếm vôi. Kiếm lưu không gặp có xây dựng vết tích, như vậy vật liệu đi nơi nào? Kiếm lưu bên trong cất giấu bí mật, so 8 thanh tiên kiếm kiếm phôi càng thêm chân quý. Bần đạo có thể gặp đến kiếm lưu bên trong kiếm đỉnh, lại không thể nhìn thấy càng sâu một tầng đồ vật, như vậy vật này đại biểu cho cái gì? Phù văn bố trí trên kiếm đỉnh, như vậy đây hết thảy căn nguyên, ở chỗ là phù văn bản thân, vẫn là kiếm đỉnh tôn này bảo vật bản thân, lại hoặc là kiếm đỉnh bên trong bảo vật, vẫn là kiếm đỉnh phía dưới địa sát hỏa mạch. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng dâng lên một tầng mê vụ, lộ ra vẻ do dự, trong lòng suy tư. Tiếp lấy hắn lông mi dương lên, nhìn về phía ở ngoài viện. Cùng lúc đó, ngay tại tiến về hoàng lăng chỗ ân trồn nhỏ trên đầu hạt giấy, phát ra Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm. Không cần tiến đến hoàng lăng. Vì sao? Ân trồn nhỏ ngừng lại. Vô Cực tông chủ rời đi hoàng lăng. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Hắn đi chỗ nào rồi? Ân trồn nhỏ không khỏi kinh dị nói, đạo trưởng như thế nào biết được? Bởi vì hắn đang cùng bần đạo chân thân cùng một chỗ uống trà. Hạt giấy lên tiếng, nói, ngay tại một hơi trước đó, hắn đến trong tiểu viện. Ân trồn nhỏ kinh ngạc không thôi, lúc này mới trở lại, hướng phía kinh thành đến nơi chạy đi. Đến như trong sân, Bảo Thọ đạo trưởng một lần nữa nằm lại đến trên ghế mây, nhấp một ngụm trà nước. Mà ở tiểu viện trên thềm đá, Vô Cực Ma tông tông chủ ngã ngồi ở đây, dựa vào cây cột, tóc hai bù xù, thở dốc không chừng. Trước đó, cả hai ở giữa đều ôm lấy sát cơ cùng ý, từng hỗ hiểu rõ không ít, nhưng chưa từng chân chính như vậy trực diện qua. Nhưng không có ngờ tới, vì đó như vậy phương thức gặp nhau. Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, uống trà ngắm trăng, nhàn nhã hài lòng. Vô Cực tông chủ chật vật không chịu nổi, khí tức bề ngoài đã là muốn dầu hết đèn tắt. Ngươi sắp chết rồi, tới gặp bần đạo, sẽ không cũng chỉ là muốn chết ở bần đạo trước mặt ta. Đúng lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt mở miệng. Ba năm cái canh giờ bên trong, cũng vẫn có thể chống đỡ một hơi. Vô Cực tông chủ chậm rãi nói, bản tọa là tới cho ngươi báo tin tức, chỉ là xem ngươi cái này tư thế, cũng tò mò ngươi có thể duy trì bao lâu, bây giờ xem ra cũng là không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi, mới không đến gần nửa nén hương, liền mở miệng hỏi thăm bản tọa. Lão gia hỏa, ngươi đây là phi thường không chút kiêng kỵ a. Bảo Thọ đạo trưởng từ trên ghế mây ngồi thẳng người, chậm rãi nói, sắp chết người, còn kiêng kỵ cái gì? Vô Cực tông chủ thở dốc nói, bất quá, bản tọa ước chừng chỉ là so ngươi sớm đi 2 ngày, chỉ sợ ngươi mấy ngày nữa, liền muốn bước bản tọa theo gót. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nặng nề một cái chớp mắt, chậm rãi nói, trước đây bần đạo trực diện đại hạ vương triều Đông đảo cao tầng cường giả, ngươi nên cũng có nghe thấy, nhưng ngươi nói lời này, lại là ý gì? Chính là bởi vì nghe nói việc này, biết ngươi bản lĩnh so bản tọa trong dự liệu cao hơn, cho nên mới tại trước khi chết, tới đây tìm ngươi. Vô Cực tông chủ ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói, bản tọa thương thế quá nặng, đã khó mà sống sót, mà Thiên Ma cốc trấn sơn chí bảo đều bị bản tọa đã lấy ra, Thiên Ma di thế xương lại bị ngươi hủy đi, bây giờ Vô Cực Ma tông, nội tình yếu kém, đảm đương không nổi 36 ma tông đứng đầu. Ngươi muốn bần đạo che chở Vô Cực Ma tông? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, đây không có khả năng. Bản tọa có một bộ hồ sơ, sao chép Vô Cực Ma tông các loại trí cao pháp môn, giấu tại Thiên Ma cốc, nhưng chỉ có các đời tông chủ mới có thể mở ra. Vô Cực Ma tông tông chủ thở dốc nói, bản tọa môn hạ, thân truyền đệ tử Điền Tiêm, nguyên là chỉ định người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng đã bị người làm hại, bởi vậy Vô Cực Ma tông chỉ sợ muốn đoạn tuyệt truyền thừa. Ngươi nếu là có thể còn sống rời đi kinh thành, liền thay bản tọa sắp mở ra hồ sơ ẩn náu chi địa pháp quyết, đưa về Vô Cực Ma tông, giao cho bản môn thái thượng trưởng lão. Cái này cũng có thể cân nhắc. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói, nếu ngươi đáp ứng, bản tọa có thể đem duy nhất chạy trốn con đường cáo chi ngươi. Vô Cực tông chủ trầm giọng nói đến, duy nhất chạy trốn con đường. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt dị dạng. Biết rõ bản tọa từ đâu tới sao? Vô Cực tông chủ hỏi. Hoàng Lăng. Bảo Thọ đạo trưởng đáp. Vô Cực tông chủ chợt cảm thấy kinh ngạc, kinh dị nói, ngươi sao lại biết? Lúc này bần đạo hóa thân đang chạy về Hoàng Lăng, đi muốn tính mạng của ngươi, không có nghĩ đến ngươi từ Hoàng Lăng đến nơi này. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, hoàn toàn không có giấu giếm chi ý. Ngươi biết bản tọa thân ở Hoàng Lăng? Vô Cực tông chủ không khỏi lại lần nữa hỏi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Bảo Thọ đạo trưởng buông tay nói, chỉ bất quá bần đạo rất hiếu kỳ, ngươi đi Hoàng Lăng làm gì? Chắc thư sùng trộm lấy Hoàng Lăng, lại là Vô Cực Ma tông xuất thân, tuy nói đèn này bên dưới đen, ngươi tới kinh thành có thể tị nạn, nhưng Hoàng Lăng cũng không thích hợp ngươi ở thân. Bản tọa đi Hoàng Lăng cũng không phải là vì tị nạn. Vô Cực tông chủ cười khổ một tiếng, nói, bản tọa đã là thân thể sắp chết, đi Hoàng Lăng lại không thể bảo mệnh, cũng không thể là chôn cốt Hoàng Lăng, ngày sau bị đại hạ vương triều nghiền xương thành cho a. Trừ cái đó ra, Hoàng Lăng chẳng những có trọng binh trấn giữ, còn có 3 vị luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật, bản tọa không thể gạt được bọn hắn, chỉ có thể dốc sức đem bọn hắn chém giết, chờ một lúc liền sẽ kinh động đại hạ hoàng thất, vậy không giấu được. Như vậy ngươi đi Hoàng Lăng, gây nên cớ gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Để ấn chứng chắc thư sùng truyền về Vô Cực Ma tông tin tức. Vị này Vô Cực tông chủ thở dốc nói, hắn đem đại hạ Hoàng Lăng các loại bố trí đều báo biết tại tông môn, trong đó còn có một đạo phù văn để hắn cực kỳ trọng thị. Phù văn? Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, trong tay nhiều hơn một đạo quan mang, hỏi, là cái này sao? Cái này phù văn hắn ban sơ từ kiếm đỉnh phía trên nhìn thấy, sau đó liền ân trồn nhỏ lời nói, nam thị vực bên trong chiến trường xuất hiện cái này phù văn, mà Hoàng Lăng bên trong cũng có cái này phù văn. Ngươi vậy mà biết được cái này phù văn? Vô Cực tông chủ không khỏi chấn kinh, nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo sĩ, không khỏi thở dài, xem ra ngươi cũng không phải một lòng chuyên chú vào tu hành, đối với ngoại giới hoàn toàn không để ý đạo si, đối với ngoại giới mọi việc cũng không phải là hoàn toàn không biết. Cái này phù văn, đến tột cùng là ý nghĩa gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Bản tọa cũng không tin tưởng, lần này Đại Hạ Vương triều Đông đảo cường giả đến đây vây giết, bản tọa lâm vào trong tuyệt cảnh, đấu đến cuối cùng, chủ động bỏ Vô Cực Ma Tông trấn sơn tiên bảo. Vô Cực Tông chủ tiếng trầm nói, Vô Cực Nhật Hoàn đánh nát Nam Thị vực một tòa thành trì, phía dưới mặt đất liền có như thế một đạo phù văn. Sau đó thì sao? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi. Chắc thư sùng đề cập, trong Hoàng Lăng cũng có đạo này phù văn. Bản tọa nghĩ đến lần này bị thương nặng sắp chết, liền đi Hoàng Lăng tìm tòi hư thực. Vô Cực Tông chủ nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nhẹ giọng thở dài, Đại Hạ Vương triều dẫn bản tọa đi tới Trung Châu, bố trí mai phục vây giết, là vì lớn mạnh phù văn, một khi đại sự công thành, ngươi vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tọa tới tìm ngươi, một là vì trả thù đại hạ, hai là vì tông phái truyền thừa, ba là bởi vì quý tài, vì để cho ngươi tránh kiếp, lưu được một mạng. Như thế nói đến, ngươi cho rằng trận này mưu đồ, một khi công thành, dù là bần đạo có đủ để trấn áp một nước lực lượng, cũng không thể còn sống sót. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, phù văn này lớn mạnh, thì có ích lợi gì? Căn cứ Vô Cực Ma Tông tổ tông ghi chép, phù văn này từng tại thượng cổ thì đại xuất hiện qua, trực tiếp đưa đến thần đỉnh hủy diệt. Vô Cực Tông chủ khí tức càng thêm suy yếu, nói, trong truyền thuyết, đây là đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo thần phù. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, không có đáp lại. Mà cùng lúc đó, trong lao ngục, Văn đại nhân mình đầy thương tích, bị đưa vào Trạm Yêu Đài. Hắn thở hào hển nhìn về phía trước, lơ lửng dưới đài cao, là Vô Tận Thâm Viên. Tại dưới vực sâu, trong bóng tối, ẩn ẩn khắc rõ một đạo thần dị phù văn, như ẩn như hiện. Gạch ngói của trụ, có thể tạo nên cung điện. Tụ vạn hội nhân gia, liền có thể thành quốc gia. Hôm nay các ngươi dì may, đem tạo nên tiên thần. Trạm Yêu Đài bên trên, Bành Cảnh hiện thân, nhìn xem Văn đại nhân, thản nhiên nói, các ngươi sẽ thành chân thần một bộ phận, từ đây trấn áp đương thời. Chương 179, Nhân Định Thắng Thiên, Nguyên Nhân Tiên Tượng Đại Cát. 2021-0906 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 180, Nhân Định Thắng Thiên, Nguyên Nhân Tiên Tượng Đại Cát. Hưng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm. Vô Cực Tông chủ khí cơ bề ngoài vô cùng suy yếu, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đặt ở quá khứ, hắn không biết bao nhiêu muốn chu sát cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ uy áp Vô Cực Ma Tông Thiên Ma cấp chỗ, để Vô Cực Ma Tông bị mấy ngàn năm không có sỉ nhục, đồng thời sau đó chu diệt Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, huyết hải thâm cửu, không cách nào rửa sạch. Đáng sợ hơn là, cái này trẻ tuổi đạo sĩ vẫn có trưởng thành chỗ trống. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ bất tử, sớm muộn có một nhật, Vô Cực Ma Tông sẽ bị tiêu diệt ở trong tay của hắn. Vị này Ma Tông trưởng giáo, thở dài một hơi, làm sao cũng sẽ không ngờ tới, một ngày kia, lại sẽ thay hắn báo tin tức, chờ hắn chạy trốn. Hắn nghĩ tới cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ tranh đấu chém giết chẳng cảnh, nhưng là từ chưa nghĩ tới sẽ có bình tĩnh như vậy trò chuyện thời điểm. Thần phu hiện thế, không thể ngăn cản. Vô Cực Tông chủ ho khan một ngụm máu, nói, đương kim đại hạ hoàng đế đã không ở trong hoàng cung, hắn sẽ trở thành 3000 năm về sau mới thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng. Thần hoàng xưng hô là ở 3000 năm hướng phía trước, thần đỉnh tồn thế 6000 năm thời đại bên trong, được vinh dự trí cao vô thượng tồn tại. Đời thứ nhất thần hoàng chính là tiên thần, từ hắn sau khi ngã xuống, thế gian 6000 năm không còn tiên thần, mà đời sau thần hoàng liền có đồng đẳng với tiên thần cao độ. Kia Bạch Di thần tướng được vinh dự trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả, vô địch thiên hạ, mà cái tiên chỉ chính là thần hoàng. Bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng thay thế thượng cổ đệ nhất thần tướng, trở thành 3000 năm về sau mới trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Thế nhưng là đại hạ hoàng đế, tựa hồ vậy muốn trở thành áp đảo trung nguyên cảnh phía trên thiên. Đại hạ hoàng đế đã mất tích, lại xuất hiện thời điểm, hẳn là tiên thần chí tôn. Vô Cực Tông chủ ho ra máu, thở dốc nói, bản tọa đi tới trung nguyên cảnh, cầu chính là đắc đạo thành tiên cơ duyên. Tại Thanh Minh Châu lúc, bởi vì phát giác cái này một cọc cơ duyên, cho nên mới đi tới kinh thành chỗ Trung Châu, mặc dù vào Trung Châu, liền sinh lòng bất an, có đề phòng, nhưng vẫn bị đại hạ vương triều mai phục, khó thoát kiếp nạn này. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, nói, ngươi tới đến Trung Châu, tuyệt không phải đại hạ hoàng thất bản ý, nhưng phía sau có lẽ có người thao túng, dẫn ngươi đến đây, nhưng ngươi đã đến rồi, liền hãm sâu tại đây. Bản tọa cho ngươi chỉ một con đường sáng, tránh được qua kiếp nạn này, nhưng con đường này cũng chỉ có thể cho phép ngươi vị này vượt qua âm thần phía trên tồn tại, mới có thể lột đi. Hắn tự tay vung lên, trong tay nhiều hơn một quyển sổ sách, đúng là hắn gần đây chỗ nhớ. Hắn đem sổ sách ném ra ngoài, phảng phất mất khí lực, nằm ở trên mặt đất, thở dốc nói, bản tọa sống không quá tối nay, trên thân vẫn có Liệp Yêu phủ chủ Dương Ly còn sót lại pháp lực dây dưa, khó mà thanh trừ, như rọi trong xương, thời khắc căn mòn, rất có vài phần sống không bằng chết ý vị, ngươi đi tốt, đưa bản tọa đoạn đường a. Thổi phun một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng không chút do dự, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm đem hắn xuyên qua. Vị này Vô Cực Tông chủ tốt xấu là Dương Thần cảnh đại thành nhân vật, mấy trăm năm đạo hạnh, tu vi hùng hồn, lại sở hữu các loại pháp thuật, vậy có phần là huyền bí. Đương nhiên những này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là Bảo Thọ đạo trưởng không thể gặp hắn chịu đựng cái này sống không bằng chết đau đớn. Vô Cực Ma Tông chính là tà đạo tông phái, giết người luyện hồn, lấy xương chế bảo, nhưng là vị này Vô Cực Tông chủ thân bên trên, nhưng không có bao nhiêu tà vật, chắc hẳn trước đó đều ở đây đào mệnh thời điểm, đều hủy đi. Dù sao ngay cả Vô Cực Ma Tông trấn sơn tiên bảo đều không thể lưu lại, chớ nói chi là những thứ khác sự vật. Đem thi thể trước chôn trong sân, chờ việc này về sau, lấy thêm đi Liệp Yêu phủ đổi tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy nói. Lao ra. Gấu con sờ soạn ra tới, nói nhỏ, chiếu như thế cái tình huống dưới đi, hoặc là chúng ta chạy trốn đảm mệnh, hoặc là lao ra đem hoàng đế chém chết, sau đó ta đi hoàng cung bơ vét, với bụi trên tường, đoạt quốc khố, đào hoàng lăng, lại đem hắn hậu cung cái gì hoàng hậu a tần phi a cái gì bắt. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt tỏa sáng. Nghe nói những này phi tần mỗi một cái đều có không ít vàng bạc châu báu, tơ lụa, cộng lại nhất định là rất đáng tiền. Gấu nhỏ hưng phấn nói, chúng ta chẳng phải là một lần liền giàu. Ngươi bắt hậu cung tần phi, cũng chỉ đoạt vàng bạc châu báu cùng tơ lụa a. Bảo Thọ đạo trưởng hát một tiếng, nói, ngươi là hầu tử a, không phải còn đoạt cái gì? Gấu nhỏ mờ mịt nói, ta không phải gấu sao? Dài đến cũng không giống hầu tử a. Đoạt các nàng tiền riêng cái nào? Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói, ồ a nha. Gấu nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nói, chờ một chút. Gấu nhỏ có ý tứ là, chúng ta đều đem hoàng đế chém, Liệp Yêu phủ còn cho tiền thưởng sao? Không cho liền đem Liệp Yêu phủ chém. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, có đạo lý a. Gấu nhỏ hai mắt tỏa sáng, nói, quả nhiên vẫn là lao ra lợi hại, gấu nhỏ ta vẫn là quá trẻ tuổi. Bất quá vừa rồi, Vô Cực tông chủ nói qua, chỉ có dương thần cảnh nhân vật có thể dọc theo thông đạo, chạy ra Trung Châu, né qua kiếp số. Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói, đại hạ vương triều nhu đồ, tạm thời chưa thành, hiện tại không thể điều khiển chiến thuyền, chạy ra Trung Châu. Đem ngươi kia trồn nhỏ mang đến, bần đạo có chuyện hỏi nó. A. Gấu nhỏ run lên, sau đó lắp bắp nói, trong nồi hầm đây. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trầm mặt xuống. Vậy làm sao bây giờ? Gấu nhỏ lầu bầu nói, không có việc gì, ngươi trước đi vào thôi, chờ một lúc xới một bát ra tới, thêm điểm nhi quả ớt, hành thái nhiều thả một chút. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, sau đó chưa qua bao lâu, liền thấy chuồng chó bên trong chui vào một con chuột. Ấn lão chuột ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bảo Thọ đạo trưởng bưng lấy một bát thịt, ăn đến chính hương, nó nhớ tới kia là thịt của chính mình, không khỏi trầm mặt lại. Tới rồi. Bảo Thọ đạo trưởng gấp khối thịt, ném ra ngoài, vừa cười vừa nói, nếm thử tay nghề, gấu con gần đây chủ nghệ phong đại, không giống mấy tháng trước, kém chút đem bần đạo hạ độc chết. Ấn lão chuột túi đầu xuống, xé hai khối thịt ăn, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói, Trung Châu 25 vực, biên giới Trung 16 vực đều đã phong tỏa, trong ngoài không thể ra. Chẳng những để phòng xâm nghiêm, phản phất có vô hình trận pháp bao phủ cái này phương viên 13 vạn dặm Trung Châu đại địa. Bảo Thọ đạo trưởng buông xuống cái này một bát thịt hầm, lên tiếng nói, kinh thành các bộ cường giả đâu? Ấn lão chuột thấp giọng nói, bây giờ ở kinh thành bên trong, Trấn Nhạc Vương, Nam Dương Vương, Chính Huyền Hầu các loại đều đã không gặp tung tích, thậm chí đại hạ hoàng đế vậy đã sớm biến mất. Trước mắt tọa trấn hoàng cung là vị kia quốc vận chính thần. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc ngưng lại, thản nhiên nói, ngươi ở đây trong kinh thành có bao nhiêu lực lượng, đều đến. Trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm đây hết thảy căn nguyên, nhưng ít ra là tìm đến mánh khóe. Đã như vậy, cũng không thể ở đây tính tọa, chờ lấy vị kia đại hạ hoàng đế thành tựu tiên thần chi vị mà bao trùm chúng sinh. Hắn nhìn về phía Ân lão chuột, lên tiếng nói, đừng nghĩ đến tầng tư, đại hạ hoàng đế một khi công thành, ngươi vậy không trốn được, bản tọa sớm trước chú sát ngươi. Ân lão chuột gục đầu xuống đến, chầm chậm nói, Ân mô cái khác hóa thân, đồng đều đã chạy đến. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, hơi nhắm mắt, tâm thần chìm vào, trong thoáng chốc trở lại Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Mà lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, Bạch Hồng Quan bên trong, Đại Chu hoàng nữ đếm thử xông phá thể nội pháp lực công xiển. Nhưng Bảo Thọ đạo quân pháp lực, phản phất cô động đến cực hạn, cường đại kiên cố vô cùng, dù là tại trong cơ thể nàng như là nước không ngừng, nhưng nàng nhưng cũng không cách nào đem đánh tan, giành lấy thân tự do. Đông nhiên ở giữa, đã thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư tự thần, quang mang chớp nhấp nháy, tổng thần trên đài cất bước đi xuống, trực tiếp đi tới Đại Chu hoàng nữ chỗ bên ngoài. Trước đây ngươi điều tra Đại Hạ Vương triều bí ẩn, đến tột cùng thăm dò bao nhiêu? Đại Chu hoàng nữ thần sắc phức tạp, đứng dậy đến mở cửa phòng ra. Ngoài cửa Bạch Hồng đạo quân tổ sư, một tay phất trần, một tay pháp kiếm, tướng mạo cùng Bảo Thọ đạo trưởng không khác nhau chút nào, nhưng là xúc lấy râu dài, râu tóc trắng loáng như tuyết, tiên phong đạo cốt. Đạo này phù văn, ngươi biết được sao? Bạch Hồng đạo quân tổ sư thần sắc lãnh đạm, không có đợi nàng đáp lời, đưa tay chính là một nắm, pháp lực vận chuyển, trong tay ngưng liền một đạo phù văn. Phù văn quang mang lưu chuyển, vạn phần ảo diệu, tràn ngập vô tận huyền cơ. Đây chính là tại kiếm đỉnh phía trên ghi lại phù văn, cũng là bây giờ Nam Thị vực cùng trong Hoàng Lăng xuất hiện qua phù văn. Gặp được đạo này phù văn, Đại Chu hoàng nữ không khỏi trầm mặt lại. Xem ra ngươi xác thực nhận biết đạo này phù văn. Đây là thượng cổ thần đỉnh bí truyền phù văn. Đại Chu hoàng nữ im lặng nửa ngày, mới thấp giọng nói, ta nhỏ tuổi thời điểm, tham viếng tiên tổ, được thụ truyền thừa, bởi vì con nhỏ tính tình ngang bướng, chơi đùa thời điểm ngộ nhập Hoàng Lăng chỗ sâu, xa xa thoáng nhìn qua liếc mắt, thể nội khí huyết liền phảng phất bị nó rút sạch, bất thời giờ, cũng may lão sư của ta kịp thời đổi tới, đem ta mang đi. Hắn nói đây là hoàng thất cấm phủ, liền xem như ta, một khi tiết lộ gặp qua cấm phủ sự tình, cũng phải bị xử tử, sở dĩ để cho ta đời này coi như chưa từng gặp qua cấm phủ, hắn cũng thay ta giấu giếm chuyện này. Nàng dừng lại, sau đó nói, về sau ta đang tra duyệt cổ tịch thời điểm, đã từng thấy qua liên quan tới một đạo thần phù miêu tả, nhưng là cổ tịch phía trên chỉ có miêu tả liên quan tới thần phù thần dị chỗ, nhưng không có ghi chép phù văn hình thái bộ dáng, ta một mực suy đoán trong Hoàng Lăng cấm phủ chính là chỗ này một đạo thần phù. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lặng lặng nhìn xem nàng, yên lặng chờ đoạn sau. Căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này tại thượng cổ thì đại là thuộc về lịch đại thần hoàng bí truyền. Đại Chu hoàng nữ tiếp tục nói, thế nhưng là bản tọa nghe nói thần phù này xuất hiện ở thượng cổ thì đại, đưa đến thần đỉnh hủy diệt. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói, liên quan tới điểm này, Đại Chu hoàng nữ chần chừ một lúc, nói, cổ tịch ghi chép tại thần đình hủy diệt tối hậu quan đầu, nghe nói giống như là dạng này phù văn, hiện đây toàn bộ bầu trời, bao trùm toàn bộ trung nguyên cảnh. Bằng vào ta cho rằng, ước chừng là bởi vì này dạng, sở dĩ tại thần đình hủy diệt trong đại kiếp may mắn còn sống sót người tu hành trong mắt, cho rằng là đạo này phù văn hủy diệt thần đình. Phù văn này tác dụng là cái gì? Bạch Hồng đạo quân tổ sư tiếp tục nói, cũng không hiểu biết, chỉ là ở trong sách cổ ghi lại một câu, phù văn có thể cổ vũ thần hoàng vô thượng lực lượng. Đại Chu hoàng nữ nói như vậy đến, lại khẽ thở dài thanh âm, nói, nhưng là phù văn này cũng không có cải biến thần đình hủy diệt kết cục. Ngươi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bản tọa biết được phù văn này tồn tại. Bạch Hồng đạo quân tổ sư bỗng nhiên nói. Đạo này phù văn bản thân là Đại Chu vương triều bên trong bí ẩn cấm kỵ, nhưng là năm đó Bạch Hồng quan tại Đại Chu cao tầng bên trong sức nặng so hiện nay Đại Hạ vương triều cảnh nội tiên tông cao hơn, chỉ là một mạch đơn truyền, xem như bí truyền tông phái, mà Bạch Hồng quan biết được đạo này phù văn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Huống chi Đại Chu hoàng nữ dừng lại một chút, nói, kia một bản ghi lại phù văn này miêu tả cổ tịch chính là xuất từ Bạch Hồng quan đời thứ nhất tổ sư thủ bút. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lúc này lâm vào trong trầm tư, mà Đại Chu hoàng nữ hơi có do dự, liền lại hỏi, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Bạch Hồng đạo quân tổ sư im lặng nửa ngày, mới nói, bản tọa trong kinh thành gặp được như thế một đạo phù văn. Đại Chu hoàng nữ ngẩng đầu lên, thần sắc ở giữa lộ ra vạn phần phức tạp. Không chỉ là một đạo. Bạch Hồng đạo quân tổ sư tiếp tục nói, Kiếm Lư, Nam Thị Vực, Hoàng Lăng đều xuất hiện đạo này phù văn. Bản tọa hoài nghi, toàn bộ Trung Châu cảnh nội, khắp nơi đều là hiện đầy đạo này phù văn. Thần đình hủy diệt thời khắc cuối cùng, Trung Nguyên cảnh trải rộng đạo này phù văn. Đại Chu hoàng nữ ngữ khí ngưng trọng, nói, bây giờ Đại Hạ vương triều để Trung Châu vậy hiện đầy đạo này phù văn, là vì đem Đại Hạ hoàng đế đẩy lên thần hoàng vị trí. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thấp giọng nói, đạo này phù văn có thôn phệ khí huyết cấm kỵ hiệu quả. Đại Chu hoàng nữ nói như vậy đến, sau đó toàn thân chấn động, kinh hãi nói, Đại Hạ hoàng thất huyết mạch muốn diệt tuyệt, không phải là bởi vì trong huyết mạch mình rủa, mà là bởi vì Đại Hạ hoàng đế muốn tụ hợp tiên tổ huyết mạch, tránh huyết khí không đủ, bị cấm phù phản vệ, hắn là lấy hoàng thất huyết mạch để chống đỡ thần phù tệ nạn. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lập tức yên lặng, tâm thần khẽ nhúc nhích, hiện linh tại Lục Nguyên huyện. Lục Nguyên huyện bên trong, chính nguyên trong nhà. Trên tường chân dung, quang mang lóe lên, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ từ trong tranh đi ra. Trịnh lão. Chính Nguyên ngủ được mơ mơ màng màng, không khỏi giật nảy mình, liền nghe được bên ngoài truyền đến bảo thọ đạo trưởng thanh âm. Đương thời xây dựng Hoàng Lăng, ngài bị bãi miễn chức quan, biếm về nguyên quán, mà ngài vị kia đảm nhiệm công bộ thị lang thúc phụ bị xử tử. Bần đạo nơi này có một đạo phù văn, tựa hồ đã từng bị khắc sâu tại trong Hoàng Lăng, không biết Trịnh lão có thể nhận biết hay không. Phù văn. Trịnh lão vội vàng ra tới, trông thấy đạo này phù văn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trịnh lão xem ra là gặp qua đạo này phù văn. Bảo thọ đạo trưởng nhàn nhạt hỏi, từng tại thúc phụ phụ thượng, trong lúc vô tình nhìn thấy, nhưng sau đó liền bị lão nhân gia ông ta xua đuổi ra tới, cũng căn dặn lão phu, đời này không thể để cập phù văn này, nếu không tất có sát sinh tai họa. Chính Nguyên khàn giọng nói, ngươi còn nhớ rõ phù văn xung quanh, Hoàng Lăng các loại bố trí. Bảo thọ đạo trưởng chậm rãi nói, cái này. Chính Nguyên do dự thật lâu, mới nói, lão phu chỉ phụ trách ngoại vi xây dựng, mà lại, cái này dù sao cũng là triều đình cơ mật. Không sao, vân đạo ngươi còn không tin được sao? Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, thản nhiên nói, bên ngoài bộ phận, vậy là đủ rồi. Trôi qua gần nửa canh giờ, Bảo thọ đạo trưởng nhìn xem Trịnh Nguyên đưa tới bản vẽ, quét qua liếc mắt, sau đó đốt vì cho tàn, nói, coi như bần đạo chưa có tới. Chợt liền thấy Bảo thọ đạo trưởng một lần nữa trở về trong tranh, biến thành một chân dung. Cùng lúc đó, Bạch Hồng quan bên trong, Bạch Hồng đạo quân tổ sư đôi mắt có chút nặng nề. Hoàng Lăng bên ngoài kiến tạo, cùng Kiếm Lưu bên ngoài kiến tạo, có chỗ tương tự, ước chừng tại Đại Hạ Mưu đồ trận này đại sự bên trong, cái này hai nơi địa phương có giống nhau tác dụng. Tổ sư, Gia Cát Tư đồ thụ mệnh tới, không người thi lễ. Người ở đây kinh thành, trừ Vô Cực tông chủ, còn có bao nhiêu hảo hữu chí giao? Cái này, Gia Cát Tư đồ trần trừ một lúc, nói, bọn hắn đều không ở săn giết bảng bên trên. Bản tọa không phải muốn giết bọn hắn. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cả giận nói, bản tọa là muốn cứu tính mạng bọn họ. Có ý tứ gì? Gia Cát Tư đồ run lên. Chính ngươi nhìn xem, có thể hay không cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng nói, lại bốc một quẻ, nhìn xem Trung Châu vật thế. Đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Tư đồ vội vàng lấy ra quẻ bàn, đầu tiên là phát ra 20-30 đạo quan mang, đưa tin ra ngoài, sau đó thôi diễn quẻ bàn. Trôi qua nửa ngày, mới gặp hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, không chắc được. Bạch Hồng đạo quân tổ sư chậm rãi nói, toàn bộ Trung Châu đều bị phong tỏa. Gia Cát Tư đồ sắc mặt biến huyễn, sau đó thấp giọng nói, đây là có chuyện gì? Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói, Đại Hạ vương triều chuẩn bị 60 năm, chủ hoạch một kiện đại sự, tựa hồ muốn hoàng đế đẩy lên thần đàn, nhưng là việc này một khi mở ra, hậu quả tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Đối với Đại Hạ vương triều mà nói, nhiều hơn một vị tiên thần tầng thứ đế hoàng, chắc chắn thành tựu vạn thế công lao sự nghiệp, huy hoàng như thượng cổ thần đỉnh. Nhưng mà đối với toàn bộ Trung Châu mà nói, tựa hồ cũng sẽ nên đón một trận trời long đất lở tai nạn. Người hảo hữu chí giao, trải rộng thiên hạ, đem chuyện này báo biết tại ba đại tiên tông, 12 đạo phái. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng lần nữa, nói, đo lường tính toán một phen, bảo thọ đạo quân ở kinh thành vật thế. Gia Cát sư đổ vội vàng khoát tay, nói, đo không được, đo không được, lão phu cái kia sư điệt cũng coi như đạo này đại tài, nhưng mà đo lấy liền thành bảo thọ đạo quân phân thân. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó nói, vậy ngươi thử xem gấu con vật thế. Gia Cát Tư đổ trần chờ nói, Đại Hạ vương triều hoàng đế liên quan đến nước vạn chúng sinh, vô số con dân vận mệnh đi hướng, mà lại hắn ý đồ thành tiểu tiên thần chi vị, thực tế không có cách nào đo lường tính toán. Cái này gấu con thân ở kinh thành cũng không tốt đo. Sau khi nói xong, hắn trông thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút bất dâu, ánh mắt bất thiện, vội vàng lại nói, tới trước thử một chút. Hắn vội vàng buông xuống quầy bàn, tỉ mỉ thôi diễn. Trôi qua nửa ngày, liền gặp vị này tinh thông bói toán đo lường tính toán lão giả, rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn trước mắt quẻ trên bàn đồng tiền, trầm mặc không nói. Quẻ tượng như thế nào? Tất cả đều là phản. Gia Cát Tư đồ vẻ mặt nghiêm túc, cắn răng nói, thiên cơ biểu hiện, điểm đại hùng. Bang một thanh âm vang lên. Bây giờ liền thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư rút kiếm ra khỏi vỏ. Gia Cát Tư đồ giật nảy mình, đã thấy tổ sư thanh kiếm vậy một cái, đem đồng tiền lật lên. Gia Cát Tư đồ trợn mắt hốt mồm.
Chính. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, thiên cơ biểu hiện, đại cát hiện ra. Chương 180, bản tọa nằm ở trong viện, liền kiềm chế nửa quốc chi lực. 2021-0907 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 181, bản tọa nằm ở trong viện, liền kiềm chế nửa quốc chi lực. Ngay tại Trung Châu phong tỏa, ngăn cách trong ngoài một ngày này. Gia Cát Tư đổ tin tức chưa đưa đến các đại tông phái. Thế nhưng là tại đại hạ cảnh nội mánh khóe thông thiên ba đại tiên tông, đã sớm biết biến cố. Trung Châu ra biên cố lớn, đã bị triệt để phong tỏa, bản môn trưởng lão cùng đệ tử, đều không có cách nào đi vào, đồng thời thân ở tại Trung Châu cảnh nội môn nhân, đồng đều đã mất đi liên hệ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tạm chưa thể điều tra. Nhanh tra. Các phương tông phái, gió nổi mây phun, có một cỗ mịt mờ, bao phủ tại các phương chỗ, lan tràn tới toàn bộ đại hạ vương triều. Trung Châu chỗ, là đại hạ vương triều căn bản, cũng là kinh thành vì đó chỗ. Ba đại tiên tông dù sao cũng là đại hạ vương triều ba đại tiên tông, đối với lần này biến cố cuối cùng không dám kinh thị. Cùng lúc đó, Cựu Tiêu tiên tông bên trong biết được việc này Bạch Bảo trưởng giáo lâm vào trong yên lặng. Đại hạ vương triều quả nhiên đang lưu đồ một cọc đại sự, xem ra đã đến một bước cuối cùng. Lão giả áo bào trắng trầm tư hồi lâu, mới thở ra một hơi, nhớ lại trước đó cùng quốc sư trò chuyện. Trước đây quốc sư đề cập, trước đây ít năm mơ hồ phát giác hoàng thất đang lưu đồ một cọc kinh thiên đại sự, nhưng là việc này cực kỳ bí ẩn mà lại cổ quái, hoàng thất một mực giấu giếm hắn, mà hắn hoài nghi việc này rất có thể sẽ nhấc lên vô tận tai nạn. Những năm gần đây quốc sư một mực sai người âm thầm điều tra, vậy cha không được dấu vết để lại. Quốc sư đi biên cảnh trước đó, từng cùng lão phu đề cập, bây giờ trên triều đình không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể làm cho hắn cha không có thu hoạch, trừ đại hạ hoàng thất. Lão giả áo bào trắng chắp hai tay sau lưng, sơ sơ nhíu mày, tâm đạo, nghe nói quốc sư người đã sơ bộ tra được hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư trên đầu, bây giờ còn chưa tra ra cái gì, hai bộ thượng thư đã liên tiếp bị diệt khẩu. Hắn không khỏi lại nghĩ tới gần đây Liệp Yêu phủ nội bộ tiến hành một trận thanh tẩy. Cùng quốc sư đồng xuất nhất mạch Liệp Yêu phủ chủ bị hạ ngục, trên triều đình từ trước đến nay ủng hộ quốc sư quan viên, mất đầu, cách trước, giáng trước giáng trước. Trước đây không chỉ là hắn vị này Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, bao quát cái khác hai đại tiên tông, cùng thế lực khắp nơi, kỳ thật cũng không khỏi trong lòng suy đoán, trận này thanh tẩy kỳ thực là nhằm vào quốc sư, tại thanh trừ quốc sư nhân thủ, cắt rời nước sư cánh chim. Quốc sư chung với đại hạ, thế gian đều biết, nhưng mà đại hạ hoàng thất tại trước đó tại sao lại không tiếc cắt nhường rơi biên cảnh bá thành, mà lấy này vứt bỏ quốc sư? Lão phu trước đây một mực hoài nghi, là quốc sư vì dò xét việc này, thậm chí muốn ngăn cản việc này, đến nay không muốn dừng tay, mới bị hoàng thất chỗ vứt bỏ, bây giờ xem ra, đoán không sai. Quốc sư trốn ra đại hạ quốc cảnh, tránh kiếp tại cổ khư bên trong, đến nay chưa qua bao lâu, Trung Châu liền xuất hiện bực này biến cố, thời cơ không khỏi quá xảo hợp rồi. Vị này Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, trước đây đã từng phái người ở kinh thành điều tra cẩn thận, thế nhưng là hoàn toàn không có tin tức. Hắn nhìn xem Trung Châu vị trí, ẩn ẩn có chút bất an. Mà cái khác hai đại tiên tông, vậy cũng có đưa tin, ý muốn hợp ba đại tiên tông chi lực, cùng bàn việc này. Nhưng mà chưa qua bao lâu, liền nghe được Cố Tập trưởng lão vội vàng mà tới. Bảo Thọ đạo quân đưa tin. Cái này tiểu đạo sĩ. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nghe vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó ánh mắt ngưng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói, "Đúng rồi, hắn còn tại kinh thành." Bảo Thọ đạo quân vào kinh thành ngày đó, lấy lực lượng một người, đánh tới Liệp Yêu phủ, cầm nã tân nhiệm công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm, dẫn động đại hạ cao tầng cường giả hào hào hiện thân, bao quát 10 vạn cấm quân, nhấc lên vô tận phong ba. Cứ việc cuối cùng đại hạ hoàng đế ban bố báo cáo, nói là Bảo Thọ đạo quân cùng Liệp Yêu phủ chủ một trận luận bàn, dẫn động cao tầng đến đây quan chiến, cũng điều động 10 vạn cấm quân thủ hộ, sau đó đại hạ càng là bị cho các loại vật liệu xây cất, lấy đó đối Bảo Thọ đạo quân tán thưởng. Nhưng các đại tông phái cơ bản cũng biết việc này chân chính nội tình. Bảo Thọ đạo trưởng khiến cho đại hạ cao tầng nội bộ ẩn có một người chấn một nước khí thế. Bây giờ Trung Châu phong tỏa, vậy đem vị này Bảo Thọ đạo quân cho phong tại trong kinh thành. Đại hạ vương triều một khi sự thành, quốc sư cũng không có thể ra sức, cái này trẻ tuổi đạo sĩ sợ cũng vô lực hồi thiên. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cao mày nói trở lại, hắn trong kinh thành, bây giờ Trung Châu ngăn cách trong ngoài, như thế nào đưa tin đến đây? Cố Tập trưởng lão lên tiếng nói, là hắn thủ hạ có cái gọi là Gia Cát Tư Đồ, sai người đưa tin tới, nói cùng Trung Châu đại biến. Sau khi nói xong, vị này Cố Tập trưởng lão đưa lên phong thư trong tay. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua, lúc này sắc mặt biến huyễn. Thư tín trên có một đạo phù văn. Trong thư đề cập, trước mắt Kiếm Lư, Hoàng Lăng, Nam Thị vực đều đã phát hiện loại này phù văn, phỏng đoán toàn bộ Trung Châu các vực đồng đều đã khắc lên như vậy phù văn. Đại Hạ Vương triều lịch 60 năm quan cảnh, không lấy trận pháp vì bố trí, lấy các loại kiến tạo tu sửa vì che lấp, giấu giếm được các phương hai mắt, xây dựng như thế phù văn, liên thông Trung Châu 25 vực, không biết đến tột cùng là làm gì dùng nơi. Nhưng mà, lấy trước mắt xem ra, Đại Hạ Vương triều tựa hồ ý muốn nhờ vào đó chuẩn bị, mà đẩy lên Đại Hạ hoàng đế, tái hiện thần hoàng chi uy, thành tựu tiên thần chi tôn. Phía trên này đều là Bảo Thọ đạo quân phỏng đoán, nhưng lại để Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trong lòng trầm xuống. Bảo Thọ đạo quân tiến về kinh thành, không đủ 2 ngày, như thế nào liền điều tra đủ loại này bí ẩn? Cố Tập trưởng lão kinh ngạc nói, mà lại Trung Châu phong tỏa, hắn là làm sao đem tin tức truyền tới? Cái này không trọng yếu, nhưng quan trọng là Đại Hạ Vương triều sắp thay người lãnh đạo rồi. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, bản môn cổ tịch ở trong đã từng ghi chép, thần đình hủy diệt thời điểm, trung nguyên cảnh bên trong, thiên địa trải rộng phù văn. Trước mắt phù văn này vạn phần huyền ảo, bản tọa dù không nhận ra, nhưng là Đại Hạ hoàng thất tiên tổ, là thần đình cản tự bộ thần tướng, phù văn này nhất định có vấn đề lớn. Trưởng giáo ý của sư huynh là? Cố Tập trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Can hệ trọng đại, cáo chi tại Thượng Nguyên Tiên Tông cùng Ngọc Long Tiên Tông. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, các ngươi đều làm chuẩn bị. Lần này đại hạ biến hóa, đối với chúng ta Tiên Tông mà nói, hẳn là đại họa. Vì sao là đại họa? Cố
Cố tập trưởng lão không khỏi hỏi. Bảo Thọ đạo quân đến tin tức, hết thảy đều là suy đoán, nhưng là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói, vô luận hắn là không đã đoán đúng chân tướng, chí ít có thể chứng minh, Đại Hạ Vương triều cao tầng, nhu đồ bí mật cái này quặp đại sự đã có 60 năm quan cảnh. Lần này nếu là Đại Hạ phạm sai lầm, như vậy sau đó, Đại Hạ Vương triều sợ là phải đối mặt sụp đổ, các tông nhất định không thể an ổn, mà lại Đại Chu Vương triều, tất nhiên xâm phạm. Nếu là Đại Hạ công thành, Cố tập trưởng lão không khỏi hỏi. Như vậy Đại Hạ Vương triều sẽ thật sự đạt tới chí cao vô thượng cấp độ. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lên tiếng nói, những năm gần đây, Đại Hạ hoàng thất vẫn muốn thu phục ba đại tiên tông, thống hợp quốc lực, việc này một khi công thành, vị kia Đại Hạ hoàng đế có vô thượng vĩ lực, trước phải san bằng ba đại tiên tông, cướp đoạt tiên tông mấy ngàn năm đạo thống, phù hợp hoàng thất sử dụng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cố tập trưởng lão cả kinh nói. Bảo Thọ đạo quân thân ở kinh thành, có lẽ sẽ trở thành biến số. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói, nhưng hết thảy không thể dựa vào hắn lực lượng một người, huống chi hắn lần này đưa tin tới, chính là để tiên tông chuẩn bị sẵn sàng. Người thay thầy huynh đưa tin, triệu hồi các nơi trưởng lão cùng đệ tử, cố thủ sân môn, mời được nữa chư vị thái thượng trưởng lão, tiến về Trung Châu dò xét. Như vậy sư minh? Cố tập trưởng lão hỏi. Lấy Cửu Tiêu Tiên kiếm đến. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói, ta tự mình tiến về Trung Châu một hàng. Hắn nhìn về phía Cố tập trưởng lão, nói, việc quan hệ các phương sau này sinh tử tồn vong. Đưa tin qua, mời cái khác hai đại tiên tông trưởng giáo, cùng 12 đại phái, tụ tại Trung Châu, thương nghị đại sự. Dừng lại một chút, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo liền lại giơ tay lên nói, lưu lại đưa tin người, lão phu cho hắn một đạo lệnh phù. Chuyển giao Bảo Thọ đạo quân, tạm thời đem Trung Châu cảnh nội Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử đều về hắn điều động. Cố tập trưởng lão nghe vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, vội nói, căn hệ trọng đại, lệnh phù quyền hành quá nặng, trưởng giáo sư huynh nghĩ lại. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo khẽ lắc đầu, nói, đặt ở cái khác các tông, có lẽ không dám như thế làm việc, nhưng lão phu tin được đạo sĩ này. Bây giờ chúng ta triệt để đối Trung Châu bên trong đã mất đi trường khống, hắn đã có thể đưa tin, liền có thể trải qua hắn tay, đến tụ lên Trung Châu nội bộ tiên tông lực lượng. Cố tập trưởng lão nói, thế nhưng là chuyện này, chân tướng còn không rõ rệt. Liền đem như thế quyền hành giao cho Bảo Thọ đạo quân. Cửu Tiêu Tiên Tông khẽ lắc đầu, nói, sự tình đã rất rõ ràng, Đại Hạ Vương triều đem Trung Châu triệt để ngăn cách, không nhường các phương tiến vào trong đó, tất có kinh thiên nhu đồ. Vô luận công thành hay không, đối Tiên Tông mà nói đều là đại họa. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân thân ở kinh thành, chỉ có hắn có thể biết được trong đó trận tướng, lão phu tin được hắn. Ngươi cũng nói, căn hệ trọng đại, không thể không quả quyết, huống chi lão phu mặc dù giao phó hắn điều động Tiên Tông đổ chúng quyền lực, nhưng là ta Tiên Tông muốn hạ, vậy không phải ngu xuẩn chi đồ, vẫn có thể làm rõ sai trái. Cố tập trưởng lão nghe vậy, mới khẽ gật đầu. Quay người mà đi. Vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, lấy ra Cửu Tiêu Tiên kiếm đến, truyền lệnh phong bế sơn môn, sớm mời ra Đông Nhạc Cấn trấn thủ cổ Huyền Châu, cơm hộp trước cầm kiếm đi trước Trung Châu chỗ. Trôi qua chưa lâu, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan phía trên, ra các tư đồ trình lên Cửu Tiêu Tiên Tông lệnh phủ. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nhìn thoáng qua, khắc trong tâm khảm bên trong, liền đem nó tan. Đại Chu hoàng nữ ngay tại bên cạnh, lặng lặng nhìn xem Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Trong kinh thành Đại Chu thế lực còn có bao nhiêu? Bạch Hồng đạo quân tổ sư hỏi. Đại Chu gián điệp, ở kinh thành xác thực còn có lưu một nhóm. Hoàng nữ dừng lại, nói: tại ta về sau tiếp nhận trưởng khống hẳn là Nam Cảnh hầu Tô hầu gia, trước đây ta tra được một vài thứ, chắc hẳn hắn đến kinh thành ước chừng cũng là thay ta dò xét Đại Hạ Vương triều trận này kinh thiên nhu đồ. Nếu là như lời ngươi nói, Trung Châu đã bị phong tỏa, Đại Hạ hoàng đế sắp thành tiên thần chi tôn, sau đó Tô hầu gia đồng dạng khó thoát kiếp số. Hắn ở đâu? Bạch Hồng đạo quân tổ sư hỏi. Hắn chỉ sợ sẽ chủ động tìm tới cửa. Hoàng nữ nói, Trung Châu phong tỏa, hắn nhất định sẽ không ngồi chờ chết, mà ngươi là Trung Châu cảnh nội cường đại nhất người tu hành, lại cùng Đại Hạ Vương triều trở mặt, vậy thì chờ lấy hắn đến. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói như vậy tới. Cùng lúc đó, tại Trung Châu kinh thành bên trong Bảo Thọ đạo quân lấy được Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lệnh phụ, lấy tương ứng pháp môn luyện thành một cái, giao cho Ân Hiểu. Chiếu trước thương nghị làm việc. Bảo Thọ đạo quân lên tiếng nói, Hoàng Lăng cấu tạo đồ giấy đã giao cho ngươi, lần này tụ lên Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử công chiếm Hoàng Lăng, hủy đi đạo này tiền phụ về sau, lập tức liên chiến Nam Thị vực. Nhớ lấy, chuyến này tốc chiến tốc thắng, nếu không Đại Hạ viện quân đuổi tới, chính là khốn cảnh. Ân lão chuột lên tiếng, thấp giọng nói, cái này lệnh phụ không phải nguyên vật, là đạo quân lấy pháp lực ngưng tạo. Mà Ân Mộ trung quy là Diêm La điện thứ tư điện chủ, Cửu Tiêu Tiên Tông bực này chính đạo môn hạ, làm sao có thể tín nhiệm Ân Mộ. Bảo Thọ đạo trưởng sờ tay vào ngực, lấy ra một bức tranh, nói: "Này họa quyển bị bản tọa giao phó hơn vạn sợi công đức nguyện lực, có thể hiển hóa ra ngoài, chiến lực không cao, nhưng chứng minh thân phận, vậy là đủ rồi." Ân lão chuột lúc này mới ngậm cuộn tranh cùng lệnh phủ, vội vàng mà đi. Lúc này Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Gấu Nhỏ, Lưu Thanh, Mạnh Thu các loại đều ở trong viện. Trưởng giáo lao ra. Tiêu Hạc thấp giọng nói: "Cần chúng ta làm gì?" "Để nói sau." Bảo Thọ đạo trưởng trầm rãi nói: "Khu nhà nhỏ này hội tụ kinh thành các phe ánh mắt, các ngươi một khi ra ngoài, không thể gạt được các phương nhãn tuyến. Cũng chỉ có Ân Hiểu dạng này ra hỏa, mới có thể thần không biết quỷ không hay tới lui tự nhiên. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, lại tiếp tục dán trái trứng ăn nghỉ. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, lại tiếp tục nói, đi nghỉ trước, chờ một lúc tự nhiên có chuyện để các ngươi đi làm. Tiêu Hạc đám người nghe vậy, lúc này mới tâm sự nặng nề trở về phòng của mình. Chỉ có Gấu Nhỏ xích lại gần đến đây, hỏi, lão gia, trứng tráng phải thêm cay sao? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, hơi cay. Gấu Nhỏ lên tiếng, cao hứng bừng bừng móc ra cái xẻng, đi trong phòng bếp nướng lửa. Chỉ thấy kia gấu con cơ cái đuôi, không có chút nào lo lắng, hát dân ca, đối cái này cái sẻng, lầu bầu nói, bảo bối nha, đây đại khái là ngươi một lần cuối cùng trứng trắng, tiếp xuống ngươi liền nên dùng để đảo bụi trên tường. Tiểu gia hỏa. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía ngoài viện, khẽ nhíu mày. Mà không có trôi qua bao lâu, ngoài viện liền có tiếng vang. Có một người tới ngoài viện, mang theo mùi máu tươi. Bái kiến Bảo Thọ đạo quân. Người kia trầm trầm nói. Đại Chu Vương triều người. Bảo Thọ đạo trưởng nằm ở trên ghế mây, chậm rãi mở miệng. Đúng vậy. Ngoài cửa người lên tiếng, ngữ khí cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ rất kinh ngạc tại Bảo Thọ đạo quân biết được thân phận của hắn. Tiến đến a. Theo Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống, ngoài cửa người kia đẩy cửa vào. Người tới mạo như trung niên, tướng mạo phổ thông, khí tức lại có chút không tầm thường, chính là luyện thần đẳng cấp chân nhân. Trên người hắn còn mang sát cơ, bởi vì hắn đến thời điểm giết chết xung quanh giám sát Bảo Thọ đạo quân liệp yêu phủ rất nhiều trảm yêu lại. Nếu muốn giết chết những này thái mắt, bần đạo đã sớm động thủ. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trên người của hắn vết máu, khẽ lắc đầu, nói, vẽ vời thêm chuyện, đánh cỏ động rắn. Đạo quân thứ tội. Trung niên nhân này vội thấp giọng nói, nhà ngươi hầu ra đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Trung niên nhân này thần sắc biến hóa, ẩn có vẻ kinh dị. Hắn không có ngờ tới cái này Bảo Thọ đạo quân đối với Đại Chu Vương triều ở kinh thành thế lực, vậy mà như thế hiểu rõ, ngay cả Tô Hầu gia tồn tại cũng không có giấu giếm được hắn. Nam Cảnh Hầu vì sao không có tự mình đến đây? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi. Trung Châu bị phong, đạo quân cũng biết. Người này không có trả lời, ngược lại như vậy hỏi. Đã biết được. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Trung Châu phong cấm, là bởi vì đại hạ có một trận nhu đồ, như một khi công thành, đại hạ hoàng đế liền có thể thành tiểu tiên thần chi cảnh, quét ngang thiên hạ, bây giờ Trung Châu cảnh nội các phe phái thế lực cũng khó khăn trốn kiếp số. Người này vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm ngưng, nói: "Đạo quân lần này một người trấn áp một nước, Đại Hạ Vương triều mặt mũi mất hết, đạo quân cảm thấy, Đại Hạ Vương triều một khi thành sự, sẽ như thế nào đối mặt đạo quân?" Trừ cái đó ra, nhà ta hầu gia còn nói, Đại Hạ Vương triều đã thâm hụt, bất lực bồi thường ngươi gấp 10 vật liệu, nhưng hết lần này tới lần khác lại cam kết quân, 3 ngày sau, bồi thường gấp 10 vật liệu, rõ ràng là cố ý lừa gạt đạo quân, tạm hoãn 3 ngày, chờ đợi thành sự. Nếu là đạo quân không tin. Người này sờ tay vào ngực, tựa hồ muốn xuất ra chứng cứ, thủ tín tại Bảo Thọ đạo quân. Bản tọa tin. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngươi nói tiếp. Người này lộ ra vẻ mờ mịt, chứng cơ trong tay, không biết nên móc còn chưa phải nên móc, nhưng trôi qua nửa ngày, mới nghe hắn tiếp tục nói, đã đạo quân biết được việc này, như vậy tại hạ cũng không cần tốn nhiều mối lưới, việc quan hệ tính mạng của bọn ta, mạnh như đạo quân, cũng không ngoại lệ. Bây giờ hoàng cung trống rỗng, nhà ta hầu ra chui vào trong cung, muốn đánh tan đại hạ trận này mưu đồ, cầu được một chút hy vọng sống. Đạo quân nếu không muốn ngồi mà chờ chết, còn xin nhanh chóng làm việc, nơi này có nhà ta hầu ra, giao cho đạo quân thư tín. Hắn nói tới chỗ này, mới đưa thư tín chắp tay đưa lên. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận, nhìn lướt qua. Nam Cảnh Hầu tại dạy bần đạo làm việc. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, liên quan tới việc này, bản tọa tự có tính toán. Đạo quân đã sớm có dự định, vì sao đến nay không có động tác? Trung niên nhân này nghe vậy, không khỏi hỏi, ngươi cho rằng bây giờ Trung Châu cảnh nội, Đại Hạ Vương triều kiêng kỵ nhất biến số là ai? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, tự nhiên là Bảo Thọ đạo quân. Trung niên nhân này thấp giọng nói, bản tọa nhất cử nhất động đều ở trong mắt Đại Hạ Vương triều. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, ngươi cảm thấy Đại Hạ Vương triều trong kinh thành, vì bản tọa chuẩn bị bao nhiêu binh lực, lại vì bản tọa chuẩn bị bao nhiêu cường giả? Chắc hẳn bây giờ thế lực khắp nơi còn kinh dị tại Trung Châu bị phong tỏa một chuyện, bây giờ bản tọa bất động là cho các ngươi tỉnh táo lại cơ hội, thế nhưng là bản tọa một khi khởi hành, chắc chắn khai chiến, tác động đến kinh thành các nơi, mà thế lực khắp nơi chưa kịp phản ứng, liền hoàn toàn tán loạn, vậy tụ không khép. Cái này, trung niên nhân này sắc mặt biến đổi. Huống chi, ngươi Đại Chu bộ phận gián điệp dốc toàn bộ lực lượng, đều không để tại đại hạ cao tầng trong mắt. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, nhưng là bản tọa nằm ở trong viện, liền có thể kiểm chế đại hạ vương triều cao tầng một nửa. Trung niên nhân này nghe vậy, sắc mặt biến đổi, mới cúi người hành lễ, lưu lại tín vật, vội vàng mà đi. Gấu nhỏ lúc này cơ cái đuôi, hấp tấp bưng lấy một khay trứng tráng ra tới. Lao ra, chúng ta lúc nào đi đào bụi trên tường a? Chờ một chút. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, bây giờ cả kia đại hạ hoàng đế cũng còn không có tìm được, làm sao có thể tùy tiện khởi hành? Vạn nhất chúng hắn kế điệu hồ ly sơn, còn phải dày vò lại chạy về đến. Thanh âm hắn rơi xuống, trên thực tế Bảo Thọ đạo quân hóa thân đã đến kiếm lư bên ngoài. Hạt giấy rơi xuống đất, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân, tay cầm pháp kiếm, đặt chân kiếm lư. Vang một tiếng, chỉ thấy kiếm lư trong ngoài hai đạo quan mang từ hai bên trái phải đè ép tới. Bảo Thọ đạo quân, ngươi quả nhiên vẫn là phát hiện đầu mối. Có cái giàn mua thanh âm, hít một tiếng, nói: cho ngươi tám thanh tiên kiếm kiếm phôi, làm gì ngóc đầu trở lại, quả thực khinh người quá đáng. Kiếm lưu chấn thủ sứ quát: nguyên lai tìm giúp đỡ. Bảo Thọ đạo quân nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quét qua kiếm lưu chấn thủ sứ, lại rơi vào một vị khác trên người lão giả, nói: bần đạo nhớ được ngươi. Lần trước mời được thương thiên pháp kiếm, từ kinh thành một kiếm đánh về phía Phong Nguyên Sơn, cuối cùng chém vị kia tạ vừa cao tím chủ sự. Ngươi chính là đương kim hoàng đế Tam Thúc Tổ, trong truyền thuyết đại hạ hoàng thất vị kia kéo dài hơi tàn lão tổ. Thanh âm chưa dứt, Bảo Thọ đạo trưởng đã một kiếm chém ra ngoài, tinh thần kiếm sông, kiếm lưu cuồn cuộn. Cùng lúc đó, Trảm Yêu Đài bên dưới, một tiếng kiếm ngân vang. Văn đại nhân dãy khỏi gông xiềng, hắc kiếm chặt đứt xiềng xích, đánh về phía trên đài cao. Chương 181, bát phương sóng gió nổi lên. Đạo quân chấn ma tôn. 2021-0907 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 182, bát phương sóng gió nổi lên. Đạo quân chấn ma tôn. Trảm Yêu Đài bên trên. Nơi này vạn phần u ám, sát khí tràn ngập, hung lệ vạn phần. Từ Liệp Yêu phủ tổ kiến đến nay, bắt cầm xâm lấn yêu ma, đều đưa đến đây, chém xuống đài cao. Đầu nhập thâm viên, như là Bảo Thọ đạo trưởng chém giết Diêm La đại điện chủ, Diêm La tam điện chủ, thôn âm sơn viên thiếu chủ, chắc thư sủng chờ một chút yêu ma thủ cấp, cũng đều bị đưa đến cái này Trảm Yêu Đài phía trên, cuối cùng đầu nhập vào dưới đáy trong vực sâu. Lúc này bị đưa lên Trảm Yêu Đài 60 lão giả, chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù, hắn cả người là máu, da rẻ cơ hồ bị bóc một tầng, huyết sắc cơ bắp lộ ra cực kỳ dữ tợn. Xung quanh yêu ma cùng cấm quân xuất thân chư vị chạm yêu lại, nhìn về phía trên đài cao, thần sắc phức tạp, càng nhiều nhưng vẫn là ý trào phúng. Đường đường Liệp Yêu phủ phụ chủ, trưởng không toàn bộ đại hạ Liệp Yêu phủ, truy sát cầm nã các phương yêu ma, lại cuối cùng vẫn là tới đây chạm yêu đài đi tới một lần, bước rất nhiều yêu ma theo gót. Lão phủ chủ, cộng sự nhiều ngày, biết ngươi hôm nay rơi vào chạm yêu đài, bành cảnh chờ lệnh từ Thanh Minh Châu trở về, tự mình đến tiễn ngươi một đoạn đường. Làm phiên bành đại nhân. Lão giả vạn phần suy yếu, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, không biết là trào phúng đối phương vẫn là trào phúng bản thân. Chỉ thấy lúc này bành cảnh nở nụ cười một tiếng, lấy ra chạm yêu đao đến, liền muốn một đao chém xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kiếm ngân vang bỗng nhiên vang lên. Bành cảnh chỉ thấy thân ở phía dưới văn đại nhân lấy ra hắc kiếm, bổ ra gông xiềng, chặt đứt xiềng xích, nhún người nhảy lên, kiếm chém bành cảnh tới. Cái gì? Bỗng nhiên mà đến biến cố, để ở đây sở hữu yêu ma cùng chạm yêu lại đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Vang một tiếng, bành cảnh trở tay một đao, chém ra kịch liệt bao mang, bước lui văn đại nhân. Ngươi là như thế nào thoát khốn? Bành cảnh sắc mặt biến huyễn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Bị hạ ngục tù phạm, thế tất trước muốn phong cấm hắn pháp lực. Trừ phong cấm pháp lực bên ngoài, gông xiềng cùng xiềng xích đều là quân giới bộ luyện chế mà ra, đã xem như xếp vào pháp khí tầng thứ sự vật. Tiểu tử này là như thế nào tránh thoát? Huống hồ coi như hắn tránh thoát pháp lực phong cấm, lại từ đâu bên trong tới sắc bén pháp kiếm, chặt đứt những này xiềng xích. Tại bành cảnh kinh ngạc thần sắc phía dưới, văn đại nhân không nói một lời, lại lần nữa lấn đến gần đến đây, giơ kiếm đón lấy. Muốn chết? Bành cảnh cười lạnh thành tiếng, nhấc lên chạm yêu đao, quắc, bảo thọ đạo nhân hiện thế trước đó, ngươi cũng bị danh xưng quốc sư về sau đại hạ đệ nhất kỳ tài, cái gọi là kinh thành lục kiệt đều còn lâu mới có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Bản tọa chém không được bảo thọ đạo nhân, hôm nay liền chém ngươi. Văn đại nhân tu vi cao đến luyện thần cảnh đại thành, bằng vào một thanh này lấy tiên tài luyện thành thượng phẩm pháp kiếm, đặt tới luyện thần cảnh đỉnh phong chiến lực, đồng thời bởi vì công tích rất cao mà bị trao tặng nửa tay hào áo tím. Thế nhưng là bành cảnh chính là thứ thiệt áo tím chủ sự. Luyện thần cảnh đỉnh phong tương tự có pháp bảo thượng phẩm đẳng cấp chạm yêu đao, cùng đại hạ vương triều các loại bí truyền pháp môn, đặt tới trưởng giáo cấp chiến lược cấp độ. Chớ nói ngươi bị cầm tù nhiều ngày, thương thế nặng nề, coi như ngươi lúc toàn thịnh cũng không đặt ở bành mộ trong mắt, bây giờ tránh thoát cũng chỉ tính cho bành mộ thêm chút thú vị mà thôi. Bành cảnh nghiêng đầu vừa cười vừa nói, lão phụ chủ lại nhìn thuộc hạ như thế nào chém xuống ngươi đệ tử này đầu lâu, đặt ở trước mắt của ngươi, cùng ngươi đồng táng nơi này. Đầu hắn cũng không về, một đao liền chém về phía văn đại nhân, uy thế vô song. Nhưng một đao này chém tới, toàn bộ chạm yêu đài đều lâm vào yên tĩnh ở trong. Hào quang lấp lóe, chạm yêu đài phù văn dần dần sáng lên, thổ địa nham vách tường cũng có phù văn rung động. Một đao này về sau, văn đại nhân vẫn lập thân chỗ cũ. Ừm. Bành cảnh nhìn sang, văn đại nhân mặt không biểu tình. Trong tay hắn nhiều hơn một bức họa quyển, nhưng giấy vẽ bên trên trống rỗng. Bành cảnh ánh mắt ngưng lại, vì đó nín hơi. Chỉ thấy văn đại nhân phía sau duỗi ra một cái tay đến, đem hắn đẩy đến một bên. Văn đại nhân lảo đảo hướng bên cạnh ngã đi, mới hiện lộ ra phía sau hắn một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Bảo thọ đạo nhân, ngươi làm sao ở chỗ này? Bành cảnh con ngươi co rụt lại, không chịu được vẻ hoảng sợ, giận dữ hét, ngươi không phải tại tiểu viện kia bên trong sao? Bảo thọ đạo trưởng mỉm cười nói, bần đạo xác thực nằm ở trong viện, kiềm chế ngươi đại hạ vương triều một nửa quốc lực, bất quá, ai nói cho ngươi, bần đạo chỉ có thể nằm ở trong viện? Xem ra chư vị đều đã quên, Trần Thị Lang thượng kinh thời điểm, trong tranh đạo nhân chém yêu ma sự tích. Hắn nhìn xem Bành cảnh, thản nhiên nói, 10 vạn sợi công đức, chém một tôn luyện thần chân nhân. Bần đạo tụ hợp Thanh Minh Châu 100 vạn sợi công đức nơi này quận tranh phía trên, không biết có thể chém ngươi Bành đại chủ sự hay không. Thanh âm rơi xuống, liền thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía trước Bành cảnh. Tinh thần kiếm sông, kiếm lưu cuồn cuộn, càn quét mà qua. Bành cảnh sắc mặt đại biến, lúc này đã tránh không kịp, vội vàng cầm chạm yêu đao đó lấy. Tiếng ầm ầm vang, toàn bộ chạm yêu đài cũng vì đó rung động. Trong một chớp mắt, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Bành cảnh trọng thương thổ huyết, khí tức trong khoảnh khắc bị bại. Xung quanh yêu ma lập tức dãy rủa không thôi, chạm yêu lại hào hào xuất thủ, tràn diện triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Một kiếm chém bất tử hắn, quả thực có nhục sư môn. Bảo thọ đạo trưởng hung hăng dậm chân, cuối cùng vẫn là hít một tiếng, nói, bần đạo muốn chém chết hắn rất lâu rồi, đáng tiếc bây giờ đều chỉ có thể tiện nghi ngươi. Văn đại nhân ngơ ngác một chút, nói, có ý tứ gì? Bảo thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, bất đắc dĩ nói, 100 vạn sợi công đức, cũng liền như thế một kiếm chi lực, ngươi còn muốn bần đạo cứ như vậy một sợi pháp lực suy nghĩ, trực tiếp đem hắn vị này trưởng giáo cấp chiến lược nhân vật, chém thành 17-18 đoạn a. Hắn dù sao đã làm trọng thương, ngươi cái này nếu là còn làm hắn không chết, đáng đợi ngươi bị hắn chơi chết. Văn đại nhân mặt không biểu tình, nắm lấy hắc kiếm, đứng lên chạm yêu đài phía trên. Mà bảo thọ đạo trưởng cái này một sợi pháp lực suy nghĩ, một lần nữa trở lại chống không quận tranh phía trên. Bành cảnh mình đầy thương tích, trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng, chống chạm yêu đao chậm rãi đứng dậy đến, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ. Văn đại nhân kiếm, trong khoảnh khắc chém qua, hai tôn cường giả lại một lần nữa tiến hành giao phong. Lần này trưởng giáo cấp bành cảnh trọng thương, văn đại nhân khí thế càng hơn, cả hai đã không còn lúc trước như vậy cách xa trên lệnh. Mà trên trạm yêu đài, vị kia tiền nhiệm lao phụ chủ sắc mặt biến đổi, lộ ra khó nói lên lời chấn kinh chi sắc. Hắn không có nhìn trạm yêu đài phía trên tranh đấu, mà là nhìn về phía kia một bức tranh. Đây chính là cái kia năm gần 20 đã danh chấn đại hạ tuổi trẻ đạo sĩ. Cứ việc tại trước đó làm Liệp Yêu phụ chủ, hắn đối với cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ sớm có giải, biết được hắn thiên phú chi cao, bản lĩnh mạnh hơn xa tại năm đó sư đệ, nhưng không có nghĩ qua vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Chỉ dựa vào một sợi thần niệm pháp lực, hội tụ các phương công đức nguyện lực, liền có thể một kiếm trọng thương có trưởng giáo cấp chiến lược bành cảnh. Như vậy cái này trẻ tuổi đạo sĩ bản thân đã cường đại đến mức độ như thế nào? Ngay tại lão phủ chủ cảm thấy vạn phần chi cảnh, mà Văn đại nhân trực diện bành cảnh giờ khắc này, kiếm lưu bên trong đồng dạng nhấc lên đại chiến. Bảo Thọ đạo trưởng bằng vào tạo hóa giấy linh thuật chỗ tạo ra được tới một bộ hóa thân, trấn áp lại kiếm lưu trấn thủ sứ cùng đại hạ hoàng thất lão tổ, tại hai tên dương thần cảnh đại thành lão bối nhân vật hợp lực vây công phía dưới, vẫn chiếm cứ thượng phong. Hắn không phải chân thân. Đại hạ hoàng thất lão tổ đối với lần này sớm có suy đoán, tại tranh đấu ở giữa càng là xác nhận, trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ cũng không phải là Bảo Thọ đạo quân chân thân, nhưng chính là bởi vậy, hắn ngược lại càng thêm kinh hãi. Kiếm lưu trấn thủ sứ cũng là ánh mắt vạn phần ngưng trọng, chấn động trong lòng vạn phần, cảm thấy khó có thể tin. Đạo sĩ kia một bộ hóa thân, vậy mà liền có thể trấn áp hai người bọn họ tôn chí cường giả. Ngay tại lúc hai tôn chí cường giả hợp lực vây công trong một chớp mắt, nhưng lại nghe được cái kia trẻ tuổi đạo sĩ nói nhỏ một tiếng, vân đạo vẫn là quá yếu. Cố này hóa thân, ban về tu vi đạo hạnh, pháp lực các phương diện, muốn so chân thân yếu đến một bậc. Nhưng là chân thân thể nội có hỗn độn châu, nắm giữ trong tay bạch hồng tiền kiếm, tử kim bảo tháp, ly tự lệnh các loại bảo vật, chỉ cần thi triển ra, chiến lực liền có thể tiếp tục tiêu thăng. Sở dĩ cái này một bộ hóa thân so với chân thân vẫn là quá yếu một chút. Nếu là bản thân đến đây, một kiếm liền có thể đem hai cái này lao ra hỏa chém giết. Thế nhưng là ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng cố này hóa thân cảm thán như thế về sau, liền thấy trước mắt cái này hai tôn dương thần cảnh đại thành chí cường giả, ào ào gầm thét một tiếng, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nhục nhã. Khinh người quá đáng, si có thể giết, không thể đủ. Bảo Thọ tiểu đạo, lão phu cùng ngươi liều mạng. Kiếm lưu trấn thủ sứ ở nơi này kiếm lưu bên trong tọa trấn nhiều năm, tâm tính quái gở, không bằng đại hạ lao tổ tới trầm ổn lý trí, đi đầu liền trùng sát đi lên. Đại hạ lao tổ quát, không cần thiết lỗ mãng, cấm quân đã đến rút, lại ngăn chặn hắn, hợp cấm quân chi lực, lại đến tru sát hắn cái này một bộ hóa thân. Lời này vừa ra, để kiếm lưu trấn thủ sứ càng thêm cảm thấy giận phát ngút trời. Ở đây hai người, vô luận vị nào, đều là thế gian chí cường giả hàng ngũ, mạnh như tiên tông trưởng giáo vậy còn tại cảnh giới này. Hai người đều là mấy trăm năm tu vi, hợp lực xuất thủ, bị đặt ở hạ phòng, lại còn muốn chờ đợi cấm quân đến rút, tài năng tru sát đối phương cái này một bộ hóa thân. Thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ bản thân, cũng mới 20 năm đạo hạnh, còn không bằng hắn vị này kiếm lưu trấn thủ sứ bế quan một lần thời điểm tới dài. Quả thực vô cùng nhục nhã. Hôm nay lão phu có chết, vậy nhất định phải chém hắn. Kiếm lưu trấn thủ sứ đi đầu cầm kiếm trùng sát tới. Bảo Thọ đạo trưởng cười đắc ý, cầm kiếm chống đỡ, nói, "Bần đạo liền thích ngươi loại này thẳng tính, chờ một lúc cho ngươi thông khoái." Cấm quân hướng phía kiếm lưu, vội vàng chạy tới, nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng đã tìm được sơ hở, có hoàn toàn chắc chắn, có thể tại cấm quân vây khốn trước đó, xâm nhập kiếm lưu chỗ sâu, trực diện kiếm đỉnh. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, Cửu Tiêu Tiên Tông xuất thân, bây giờ thân là Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại Chu trưởng lão sân nhỏ ở trong. Chu trưởng lão nhận ra vị này Diêm La điện thứ tư điện chủ, nhưng mà ân lão chuột khi hắn xuất thủ trước đó, liền há mồm phun ra lệnh phủ, lại phun ra cuộn tranh. Chỉ thấy cuộn tranh phía trên, quang mang chớp nhấp nháy, từ đó đi ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ tới. Bảo Thọ đạo quân. Chu trưởng lão hơi biến sắc mặt. Chu trưởng lão. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, lệnh phù ngưng ở trong tay, lên tiếng nói, Trung Châu bị phong cấm, ngươi nên cũng đã biết được, Bần đạo đã cùng ngoại giới bắt được liên lạc, lần này nếu muốn bảo mệnh, cần phải nghe Bần đạo điều khiển. Đây là ngươi Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chí tôn, cho bản tọa tín vật lệnh phù. Cái này. Chu trưởng lão thần sắc biến ảo. Trung Châu phong cấm sự tình, Bảo Thọ đạo trưởng không có dấu giếm, đem việc này toàn bộ nói tới. Tốt. Chu trưởng lão thân ở kinh thành, mơ hồ có thể phân biệt ra Bảo Thọ đạo trưởng lời nói hư thực, lúc này đáp, đã trưởng giáo trao tặng đạo quân như thế quyền hành, Chu Mộ nguyện ý nghe mệnh làm việc, cái này liền triệu tập bản môn đồ chúng, tiến về Hoàng Lăng. Có thể. Bảo Thọ đạo trưởng nói, tốc độ phải nhanh. Bản tọa trước tạm. Đạo quân tạm thời dừng bước. Chu trưởng lão lại thấp giọng nói, lão phu tuy là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, nhưng muốn thuyết phục bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ, cái này điều khiển sự tình, chung quy là trưởng giáo trao tặng ngươi quyền hành, còn muốn ngươi để giải thích. Ngoài ra, đạo quân làm đương thời nhân vật mạnh mẽ nhất, tại bản môn đồ chúng trước mặt, lại cùng lão phu ra mặt, lại càng dễ để bọn hắn tin phục. Cũng tốt. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặt một chút, liền trở lại cuộn tranh phía trên, ân lão chuột thấy thế, đem cuộn tranh thu hồi, cũng chưa rời đi. Mà ở Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật huấn luyện trung tâm tiểu viện bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng bản thân y nguyên nằm ở ghế mây phía trên, nhìn như nhàn nhã hài lòng, trên thực tế đã nửa canh giờ không có uống trà. Vừa rồi vị kia giết tiến đến báo tin đại chu vương triều luyện thần đẳng cấp chân nhân, đã tại sát vách khu phố bị đại hạ vương triều một vị luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ cấm quân thống lĩnh xuất quân vây giết, máu tươi tại chỗ. Mà các phương động tĩnh phong ba vô số, tỷ như hoàng cung, tỷ như kiếm lư, tỷ như trạm yêu lại như hoàng lăng chỗ, đều dùng chuyển không chịu nổi. Xung quanh nhìn chằm chằm khu nhà nhỏ này không thiếu cường giả, càng có đại lượng cấm quân mai phục tại xung quanh khu phố. Ngoại giới dung chuyển truyền đến, đại hạ cao tầng tựa hồ đang do dự, điều khu nhà nhỏ này xung quanh người tu hành cùng quân đội, chi viện các phương. Nhưng nhìn như yên tĩnh bình thản Bảo Thọ đạo quân, mỗi khi tại đại hạ cao tầng chuẩn bị xuống khiến chi viện các phe thời điểm, liền thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ đứng dậy, ở trong viện mua kiếm, đối nguyệt hát vang, trà đạp lỗ thai. Chính là bởi vậy, kinh thành một nửa chiến lực đều bị triệt để kiểm chế ở đây, không dám vọng động. Hắn bất động, chúng ta cũng không thể khinh động, chỉ có thể nhìn các phương náo động, ngồi mà không lý. Hắn bất động mới là tốt nhất, một khi hắn có mà thay đổi tính, chúng ta liền muốn đối mặt hắn cái này một vị đại hạ vương triều cường đại nhất người tu hành. Nghe nói niên kỷ của hắn không lớn, nhưng là so quốc sư còn mạnh hơn, chúng ta lần này ngăn cản, không biết phải chết bao nhiêu. Thế nhưng là hắn sớm muộn muốn khởi hành. Trước mắt hắn hơn phân nửa là đang xúc thế, hoặc là còn đang chờ đợi thời cơ, ước chừng là tìm không được xuất thủ phương hướng. Nhưng hắn một khi tìm được phương hướng, tìm được bệ hạ tung tích, chính là hắn xuất thủ thời điểm rồi. Đợi đến lúc kia, chúng ta tác dụng không phải vây giết hắn, mà là ngăn cản hắn. Hắn không manh động, là sợ tùy tiện khởi hành mà trung kế, hơn phân nửa cũng là sợ hãi bị chúng ta tiêu hao. Kia vì sao không chiến? Một tên chính vào thịnh niên thống lĩnh trầm giọng nói, lúc này đánh với hắn một trận, ma diệt bản lãnh của hắn, coi như không giết được hắn, cũng nên suy yếu hắn. Dù sao cũng so như vậy khô tọa, nhìn xem các phương phong ba dung chuyển càng tốt hơn. Thế nhưng là chúng ta xuất chiến, chỉ có thể lấy tính mạng ngăn chặn hắn, mà sớm một khắc ngăn chặn hắn, như vậy hắn liền sớm một khắc sẽ giết hết chúng ta, cũng liền sớm một khắc khôi phục pháp lực, vậy hạ sẽ sớm một điểm nguy hiểm. Cấm quân chư vị thống lĩnh đều vẻ mặt nghiêm túc. Sắp đến lúc này, đại hạ cao tầng quyết sách người, tựa hồ cũng đã không kiềm chế được. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cũng cảm thấy không kiềm chế được, định cho bọn hắn đến một chút kích thích. Các ngươi trước nhường một chút. Bảo Thọ đạo trưởng phân phó một tiếng, gấu nhỏ nhanh như chớp liền hướng phía trong phòng chạy đi vào, cơ lấy cái xẻng, cong lên màn bao, bàn tay trái mò lên một bó dây thừng, trận địa sẵn sàng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên lấy ra ma cờ, giữa trời vừa để xuống, lấy Diêm La đại điện chủ hắc liên mảnh vỡ, trực kích ma cờ. Trong khoảnh khắc, ma cờ về sau, lập tức hư không vỡ vụn, loạn lưu vô tận, trong một chớp mắt, ma khí cuồn cuộn, lạnh lạnh đáng sợ. Cái gì? Cấm quân chư vị thống lĩnh đều vì đó chấn động, trong lòng vạn phần nặng nề. Có Dương Thần cảnh giới tu vi đại thống lĩnh, sắc mặt biến đổi, nói: "Phá toái hư không, nội sinh ma khí, kia là phong cấm tiên ma hư không chỗ. Hắn đánh vỡ hư không, muốn làm gì?" Chúng tướng sĩ rút đao, chuẩn bị huyết chiến. Chư vị thống lĩnh đều liếc nhau, nỗi lòng ngưng trọng. Cấm quân đại thống lĩnh bỗng nhiên buông tay, trầm giọng nói: "Bản tọa đi đầu dò xét đến tận cùng." Vậy mà lúc này hư không bên trong, Diêm Ma Thiên Tôn tại hư không loạn lưu bên trong, vô số đại đạo xiển xích phong cấm bản thân, to lớn ma thần ngang qua hư không. Hư không bên trong, loạn lưu vô tận, những này đủ để hủy diệt Dương Thần đẳng cấp cường giả loạn lưu. Hoàn toàn không đủ để thương tới thiên ma tính mạng, có thể lâu dài như thế, vẫn như là chịu đựng cực hình. Thế nhưng là so với đoạn trước thời gian bị đạo sĩ kia một kiếm lại một kiếm nhấc lên kiếm lưu, cái này đã lộ ra vạn phần bình hòa. Diêm La đại điện chủ vẫn lạc, không biết bây giờ Diêm La điện phải chăng đã sụp đổ, nhưng là Diêm Ma Thiên Tôn đã không quên được. Hắn những ngày qua lo sợ bất an, không biết lúc nào cũng sẽ bị đạo sĩ kia đánh vỡ hư không, lại cho chém lên mấy kiếm. Tựa như nằm ở trong nhà, chẳng biết lúc nào liền sẽ có cường đạo đạo phỉ hoặc là cường đạo đạo phỉ bỗng nhiên cầm kiếm đẩy cửa vào. Nhưng cách mấy ngày, kia tặc đạo không tiếp tục đến. Để nó vị này được xưng là thế gian tà ác hóa thân thiên ma, không khỏi thở dài một hơi, bắt đầu hưởng thụ cái này yên tĩnh cùng bình thản. Nhưng mà bỗng nhiên ở giữa, vang một tiếng, yên tĩnh bình thản lại lần nữa bị đánh phá. Diêm Ma Thiên Tôn dọa đến một cái giật mình, xúc động đại đạo xiển xích, loạn lưu càng thêm mãnh liệt, bây giờ mình đầy thương tích, càng thêm nói nhói. Đừng có lại chém, có việc nói sự tình. Diêm Ma Thiên Tôn trong lòng một sợ, gầm thét nói, Bần đạo còn không có xuất kiếm a. Bảo Thọ đạo trưởng kinh ngạc nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không có xuất kiếm. Diêm Ma Thiên Tôn không khỏi khẽ giật mình, mới phát hiện là bản thân bởi vì kinh sợ, khẽ động đại đạo xiển xích, để hư không loạn lưu càng thêm kịch liệt, mà cũng không phải là cái này tặc đạo xuất kiếm. Đừng nói nhảm, Bần đạo hỏi ngươi chút chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, ngươi làm thượng cổ thiên ma, tại thần đỉnh sáng tạo trước đó đã tồn thế, đến nay sống sót không biết bao nhiêu vạn năm, chắc hẳn có thể nhận ra đạo này phù văn. Phù văn? Diêm Ma Thiên Tôn không dám động đậy, nghiêng to lớn đôi mắt, ở trong hư không, lộ ra lạnh lạnh đáng sợ. Ngay tại lúc cái này to lớn ma nhãn trông thấy kia phù văn trong một chớp mắt, liền ngừng trệ lại. Diêm Ma Thiên Tôn trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, bản tọa không có khả năng. Vang một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng không nói hai lời, một kiếm liền xuyên qua mà vào. Tinh thần kiếm sông, nhấc lên ước vạn trượng gợn sóng, loạn lưu vô tận, cuồn cuộn dung chuyển. Nhưng mà một kiếm này phía dưới, Diêm Ma Thiên Tôn vẫn không có mở miệng. Thế nhưng là một kiếm này nhấc lên loạn lưu còn chưa lắng lại, Bảo Thọ đạo trưởng lại là một kiếm, cuồn cuộn kiếm lưu cuốn vào. Bản tọa không có khả năng không nhận ra cái này phù văn. Diêm Ma Thiên Tôn lúc này giận dữ hét. Chương 182, chôn cất Trung Châu, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. 2021-0908 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 183, chôn cất Trung Châu, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Trong hư không động tĩnh, nửa ngày mới lâm vào ngừng ở trong. Nhận ra liền nhận ra, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở vỡ vụn hư không lỗ hổng bên ngoài, nghe được Diêm Ma Thiên Tôn đáp lại, lúc này mới thu kiếm, tức giận nói, mau nói. Diêm Ma Thiên Tôn tại vô tận kiếm lưu cùng loạn lưu gió bão càn quét phía dưới, vạn trượng ma thân đều là vết thương, lúc này mới dần dần khôi phục, hơi có thở dốc, sau đó nói, phù văn này nguồn gốc từ trung nguyên cảnh chín đại chấn thế đỉnh nội bộ, chính là đương thời đời thứ nhất thần hoàng từ đó ngộ được, thần diệu vô tận. Chấn thế đỉnh bên trong phù văn. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung. Về sau đời thứ nhất thần hoàng vẫn lạc, nhưng là sau đó, đạo phù này văn chính là lịch đại thần hoàng truyền thừa bí pháp. Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng lần nữa, âm thanh chấn hư không, nói, căn cứ chúng ta suy tính, đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, đạo quả chia ra làm chín, mà vẫn chưa triệt để diệt vong, cùng đạo này phù văn có chút ít quan hệ. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, không khỏi nghĩ tới Bạch Hồng Quan tiền nhiệm quán chủ, lão đạo sĩ kia đắc đạo con đường thành tiên, cũng là lấy đạo quả mảnh vỡ làm căn cơ. Ngươi tựa hồ đúng đạo quả một chuyện, cũng không lạ lắm. Diêm Ma Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, phù văn như thế nào sẽ trở thành lịch đại thần hoàng truyền thừa? Bảo Thọ đạo trưởng trực tiếp vượt qua đạo quả một chuyện, lúc này hắn càng để ý phù văn sự tình, còn phương diện khác, sau này hỏi lại nhưng cũng không muộn, dù sao trong tay còn có 190 phiến hắc liên mảnh vỡ. Từ khi đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, chúng ta chín đại thiên ma đồng đều trên thế gian truyền pháp, 36 ma tông đều là ta trở môn hạ đồ chúng, cho nên đối thần đỉnh rất nhiều hiểu rõ. Đã từng 36 ma tông hợp lực mở ra hư không, xúc lên chín tòa hư không chỗ, để chín đại thiên ma có ở trước mặt nghị sự cơ hội. Mà một lần kia nghị sự, chính là suy tính đạo này phù văn. Diêm Ma Thiên Tôn trầm giọng nói, phù văn tác dụng ở chỗ truyền pháp, căn cứ bản tọa suy đoán, căn bản đầu nguồn là ở tại đời thứ nhất thần hoàng đạo quả. Lấy bản tọa lịch duyệt suy tính, đời thứ nhất thần hoàng đạo quả phía trên hẳn là cũng minh khắc phù văn, sở dĩ hậu thế thần hoàng dùng cái này phù văn có thể gọi đến đạo quả mạnh vỡ hòa vào bản thân, đồng thời chuyển thụ cho hậu đại thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào trong trầm tư. Đạo quả chia ra làm 9, trong đó có một thật tám giả. Chân đạo quả được vinh dự chính quả, chất chứa đại đạo, một khi được lấy được, có hy vọng thành tựu chân tiên, chú thế trường sinh. Nhưng đã thần hoàng là lịch đại truyền thừa, một đời truyền xuống một đời, như vậy thì đại biểu thần đỉnh truyền thừa đạo quả mạnh vỡ cũng không phải là duy nhất chính quả, mà là còn sót lại 8 cái đạo quả mạnh vỡ. Hắn nghĩ như vậy, lại ra hiệu Diêm Ma Thiên Tôn nói tiếp đến, mà Diêm Ma Thiên Tôn cũng không dám giấu giếm, hoặc là cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Lịch đại thần hoàng, huyết mạch tương truyền, nhưng trước hết muốn tu thành Dương Thần cảnh đỉnh phong, mới có tư cách đi tranh đoạt thần hoàng chi vị. Quyết ra tân nhiệm thần hoàng về sau, đời cũ thần hoàng tại trước khi vẫn lạc, sẽ lấy phù văn ban thượng pháp, từ đó tạo nên tiên cấp chiến lực, để một đời mới thần hoàng vô địch tại thế. Nhưng là đời cuối cùng thần hoàng, hắn xuất thân bất chính, bởi vì hắn không có đạt được đời trước thần hoàng phù văn ban thượng pháp, không có kế thừa chân chính thần hoàng chi lực, bản sự không bằng đời trước thần hoàng. Chính là bởi vậy, hắn không thể phục chúng, không thể trấn áp bát phương, tăng thêm tranh đoạt thần hoàng chi vị, cùng chư vị Dương Thần cảnh đỉnh phong thần vương quyết liệt, chôn xuống mầm tai họa. Đây cũng là thần đỉnh hủy diệt cực lớn nguyên nhân. Diêm Ma Thiên Tôn nói như vậy đến, trong giọng nói tựa hồ có chút hoảng hốt cảm khái. Vì sao xuất thân bất chính? Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày hỏi. Đương thời bản tọa còn tại hư không ngủ say bên trong, trước kia từ khai sáng Ma Tông vậy hủy diệt tại thần đỉnh chiến đấu, sau đó mới một lần nữa sáng tạo Diêm La Điện, trải qua dấu vết để lại dò xét, đạt được phỏng đoán, xác nhận đời trước thần hoàng vì trở thành đại đạo chân tiên, rời đi trung nguyên cảnh. Chưa qua 10 năm, cái kia lão thần hoàng liền không lý do dẫn động thiên khiển, cuối cùng trọng thương trở về, ngã tại cổ hư. Đương thời vô cực tiên ma chỉ xử hắn trên thế gian ma chúng, đuổi theo giết cái này lao thần hoàng, cuối cùng vẫn là thần đỉnh đệ nhất thần tướng tự mình tiến đến cổ khư, mới đưa hắn cứu trở về trung nguyên cảnh. Trở lại trung nguyên cảnh về sau, hắn thời khắc sắp chết miễn cưỡng chỉ định đời tiếp theo thần hoàng, nhưng còn chưa tới kịp tiến hành thần phù ban thượng pháp liền không chịu nổi, thần hoàng vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, lịch đại truyền thừa mà ngưng tụ với hắn trên người đạo quả mảnh vỡ vậy tan biến tại trong hư không. Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng nói, cứ việc đời cuối cùng thần hoàng, bản thân vậy có ngụy tiên cấp chiến lực, nằm trong tay thần đỉnh vô tận bảo tàng, nhưng không có thần phù truyền pháp, dù sao yếu tại lịch đại thần hoàng. Chính là điểm này khuyết điểm, để hắn chấn không được các phương vương hầu tướng lĩnh, thế là hắn kế vị về sau mới 200 năm, trung nguyên cảnh các nơi liền bộc phát loạn tượng, chiến hỏa kéo dài, bát phương hỗn loạn, trừ đứng hàng trung ương đệ nhất thần tướng bên ngoài, còn lại 8 tên thần tướng đều tạo phản, cuối cùng đưa đến thần đỉnh hủy diệt. Thiên khiển. Trung nguyên cảnh bên ngoài. Đại đạo chân tiên. Bảo Thọ đạo trưởng cực kỳ bén nhạy bắt được những chữ này, trong lòng cảm thấy rung động, nhưng lúc này cũng không phải là truy tìm những chuyện này thời điểm, hắn nhìn xem Diêm Ma Thiên Tôn, thẳng vào chủ đề, nói, "Vần đạo bây giờ muốn biết được, tại thần đỉnh hủy diệt về sau hôm nay, nếu như muốn nhờ phụ văn tái hiện ngày xưa thần hoàng chi uy, lại phải làm như thế nào làm việc? Ngươi nghĩ nhờ vào đó trở thành thần hoàng?" Diêm Ma Thiên Tôn đôi mắt lấp lóe, tựa hồ có chút vẻ khiếp sợ. "Không có nhường ngươi tra hỏi, chỉ làm cho ngươi giải đáp." Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, "Bây giờ cái này trung nguyên cảnh bên trong phạm vi một nơi đại địa đã bị bắt đầu phong tỏa, phù văn chôn giấu khắp các nơi, vần đạo muốn biết, việc này một phát sẽ dẫn động hậu quả gì?" "Cái này, theo bản tọa biết, lịch đại thần hoàng sở dĩ có thể mượn dùng phù văn chi lực, được lấy được đạo quả gia thân, là bởi vì có đời thứ nhất thần hoàng truyền xuống tuyệt diệu bí pháp." Diêm Ma Thiên Tôn trầm thấp nói, "Nhưng là không có bí pháp, bản tọa cũng không biết như thế nào làm việc, bất quá ngươi cũng chớ gấp lấy rút kiếm." "Bản tọa biết được, đời cuối cùng thần hoàng đã từng đem toàn bộ trung nguyên cảnh đều khắc lên đạo này phù văn." "Sau đó thì sao?" Bảo Thọ đạo trưởng cũng biết chuyện này, tại thần đình hủy diệt cuối cùng quang cảnh, trung nguyên cảnh trải rộng phù văn. Cuối cùng này một nhiệm kỳ thần hoàng, không biết là vận dụng phương pháp gì, để trung nguyên cảnh trải rộng phù văn, đến cuối cùng, hắn bản lĩnh kéo lên, đã không thua gì đời trước thần hoàng lực lượng, hiển nhiên là thành công. Diêm Ma Thiên Tôn tiếp tục nói, "Nhưng thần đình vẫn là hủy diệt." Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói, "Bởi vì đã làm không hối hận, đương thời các phương tạo phản chưa công vương hầu, đã không thể lại dừng tay, cũng không dám thần phục nhật bại, thế là hợp nhau tấn công." Diêm Ma Thiên Tôn dừng lại nửa ngày, sau đó tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, còn có khiến đời trước thần hoàng vẫn lạc thiết hiện, còn lại họa còn tại, vẫn chưa mẫn diệt. Lại thêm chúng ta thiên ma lửa cháy thêm dầu, cuối cùng thần đình vẫn là hủy diệt rồi. Mà đời cuối cùng thần hoàng tính tình cao ngạo, hắn lấy trí cao quyền hành, đem trung nguyên cảnh đánh tan đều hóa thành mảng lớn phế tích, mai táng thần đình, để chúng sinh vì hắn chôn cùng. Các phương chư hầu vương công cũng đều cơ bản chết hết, rơi xuống cái đồng quy vu tận hạ tràng, cuối cùng không người tranh đến thần đỉnh chi vị. Trung nguyên cảnh lâm vào vô tận loạn tượng bên trong, thẳng đến hơn nghìn năm về sau, thượng cổ thần đỉnh tranh đấu dư uy mới dần dần tiêu trừ. Về sau có một người trẻ tuổi, bình định còn sót lại thế lực khắp nơi, sáng lập Đại Chu vương triều. Sau đó lại quá gần ngàn năm, cũng có một người trẻ tuổi, sáng lập Đại Hạ vương triều. Diêm Ma Thiên Tôn trong lời nói tràn đầy vẻ cảm khái, liền muốn cảm thán một phen tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điển. Nhưng vào lúc này, hư không lỗ hổng bên ngoài tuổi trẻ đạo nhân đã mặt không biểu tình nâng lên hắn bạch hồng tiên kiếm. "Ngươi lại muốn làm cái gì? Bản tọa đều đã cáo chi ngươi rồi." Diêm Ma Thiên Tôn cả giận nói, "Liên quan tới thượng cổ thì đại quá khứ, vân đạo lần sau hỏi lại ngươi. Hiện tại, vân đạo hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, không phải đâm ngươi cái 17-18 kiếm lại nói." Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Hiện tại chỉ hỏi ngươi, nếu có người đem phiến đại địa này khắc lên phù văn, Newton trở thành mới thần hoàng, như vậy hắn đến tột cùng là như thế nào cụ thể mưu đồ làm việc? Lần này mưu đồ phía dưới sẽ tạo nên dạng gì tai họa? Dẫn động đạo quả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản." Diêm Ma Thiên Tôn vội vàng lên tiếng, nói, "Đời cuối cùng thần hoàng tại vị 200 năm, nắm trong tay phù văn, nhưng không có đời thứ nhất thần hoàng truyền thừa chi pháp, sở dĩ hắn vì nghiên cứu phù văn cách dùng, không biết phí đi bao nhiêu tâm lực, lại đều chưa thể thành công. Chỉ ở cuối cùng, thần đình hủy diệt đương thời, là đại kiếp tai họa, vận thế hỗn loạn, trong nhân thế gặp chiến hỏa, người tu hành tử thương vô số, lê dân bách tính đều thành sâu kiến, hắn vậy mà thành công. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc nửa ngày, sau đó mới lên tiếng hỏi, ý của ngươi là muốn bắt trước đời cuối cùng thần hoàng, lấy phủ văn cứ gọi đến đạo quả mạnh mẽ, tất nhiên là trước muốn mô phỏng ra đương thời đời cuối cùng thần hoàng đối mặt loạn thế chẳng cảnh. Giữa thiên địa, vận thế dung chuyển, sâu như vậy giấu tại tối tăm vô tận hư không bên trong đạo quả mạnh mẽ, trong lúc hỗn loạn lại càng dễ hiển lộ vết tích, sở dĩ thuyết pháp này cũng là chưa nói tới sai lầm. Diêm Ma Thiên Tôn nói như vậy đến, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng đánh vỡ hư không, mà hư không về sau, ma khí cuồn cuộn, khiếp người tâm hồn, để đại hạ cao tầng đều trong lòng rung chuyển. Lúc này cấm quân đại thống lĩnh trước mắt tới, 10 vạn cấm quân tất cả đều đề phòng. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là nhàn nhạt hướng phía cấm quân đại thống lĩnh phương hướng nhìn thoáng qua. Sát cơ ở chỗ trong chớp mắt, liền càn quét ra. Trong một chớp mắt, thiên địa lại lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng. Chỉ nhìn một cái, liền kinh sợ thối lui 10 vạn đại quân. Nói tiếp, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trong hư không vạn trượng ma thân. Mà ở lúc này, Trảm Yêu Đài phía trên văn đại nhân, thét dài một tiếng, hắc kiếm đánh rớt, cuối cùng đem bành cảnh cánh tay phải chặt đứt, tính cả Trảm Yêu đao rơi vào thâm viên cuối cùng. Bành cảnh sắc mặt đột biến, vận dụng pháp lực, toàn thân quang mang đại thịnh. Mà ở giờ khắc này, liền thấy văn đại nhân một kiếm đâm xuyên qua ngực của hắn bụng ở giữa, kiếm khí bắn ra, đem hắn gân mạch từng khúc phá hủy. Đang chờ văn đại nhân lại muốn ra một kiếm, chém giết bành cảnh, đem đẩy rơi Trảm Yêu Đài thời điểm, liền nghe được lão phủ chủ khẽ quát một tiếng. Đủ rồi. Văn đại nhân nhìn lại, lộ ra vẻ không hiểu. Lão gia hỏa, ngươi ngược lại là rất cảnh giác. Bành cảnh hấp hối, khoe miệng chảy máu, âm thần đã suy yếu đến cực hạn. Bệ hạ tổ kiến Liệp Yêu phủ, sửa chữa và chế tạo Trảm Yêu Đài, tuyên chỉ ở đây, từ ngày đó lên, lão phu cùng ta sư đệ đều phát giác không ổn. Lão phủ chủ chậm rãi đứng dậy đến, hắn bị phong cấm pháp lực, một thân công xiển, mà toàn thân nhuốm máu, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Cùng lúc đó, bức tranh đó phía trên tuổi trẻ đạo sĩ, vậy hơi động một chút, một lần nữa hiền linh, lặng lặng nhìn xem cái này Trảm Yêu Đài bên trên biến hóa. Dưới bức sâu, là Trung Châu địa mạch chỗ, vậy chính là trung nguyên cảnh chín đại trấn thế đỉnh một trong. Trấn thế tiên đỉnh bên trong, phong tỏa Trung Châu địa lòng, mà trấn thế tiên đỉnh phía dưới càng là chấn áp thượng cổ thần đỉnh đời thứ nhất thần hoàng đều thúc thủ vô sách không biết quỷ bí. Đạo quả mảnh vỡ phân ly ở hư không, bởi vậy không chỗ có thể tìm ra, nhưng chấn thế đỉnh bên trong khắc rõ thần phù, sở dĩ ngẫu nhiên đạo quả mảnh vỡ lại nhận thần phù dẫn dắt xuất hiện tại chấn thế đỉnh xung quanh, một cái chớp mắt mà qua, trừ phi sớm biết được thời cơ, nếu không không cách nào bắt giữ. Nhưng là bệ hạ, lão phủ chủ đứng ở văn đại nhân trước mặt, văn đại nhân một kiếm bổ ra gông xiềng, lão phủ chủ một thân khí cơ liên tục tăng lên, khôi phục lại thần sắc nặng nề, nói: bệ hạ tổ kiến Liệp Yêu phủ, bỏ mặc hết thảy tàn phá bừa bãi, mượn cơ hội vận dụng Thương Thiên Pháp Kiếm, chém về phía Phong Nguyên Sơn, náo động kinh thành vật thế. Những ngày qua đến nay, biên cảnh thủ hộ bất lực, thường có yêu ma nhập cảnh, sau đó bị Liệp Yêu phủ hoặc là các nơi người tu hành bắt sống hoặc là chém giết, đưa đến Trảm Yêu Đài. Bành cảnh thần sắc hờ hững, nói: ngươi nói không sai, bệ hạ chính là muốn mượn nhờ Trảm Yêu Đài, ảnh hưởng chấn thế tiên đỉnh bên trong thần phủ, tạo ra được yêu ma loạn vũ vật thế. Từ đó nhờ vào đó, chủ động dẫn tới đạo quả mảnh vỡ xuất hiện. Ngươi đã sớm biết việc này, vì sao còn muốn ngăn cản, để bệ hạ không thể không đối với ngươi nổi lên sát nghiệm. Hắn che lấy tay cụt, máu nhuộm toàn thân, nhìn xem lão phụ chủ, giữ tợn lấy nói, chỉ cần dẫn xuất đạo quả mảnh vỡ, bệ hạ liền có thể thành tiểu thượng cổ thần hoàng thiên uy, quét ngang các phương, nhất thống trung nguyên cảnh, lại xuất hiện huy hoàng, thế gian chính là thái bình tình thế, ngươi làm đại hạ Liệp Yêu phụ chủ, vì sao không thể giúp bệ hạ thành sự? Bởi vì, lão phụ chủ thanh âm khô khan, chậm rãi nói, dạ tâm của hắn, xa không chỉ nơi này. Bành cảnh nghe vậy, trầm mặt lại. Lão phụ chủ tại văn đại nhân trong tay, tiếp nhận hắc kiếm, thần tình kích động, nghiêm nghị nói, bệ hạ muốn không phải một viên đạo quả mảnh vỡ, hắn muốn hoàn chỉnh đạo quả. Hắn muốn chôn cất toàn bộ Trung Châu, thành tựu hắn vô thượng vĩ nghiệp. Văn đại nhân sắc mặt đổi biến, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị. Xung quanh yêu ma vậy ngưng lại. Rất nhiều Trảm Yêu lại thần sắc biến ảo, nhìn xem vị này lao phụ chủ, đều hai mặt tướng mạo dò xét. Ước vạn chúng sinh, vô số lê dân bách tính, đều là đại hạ con dân. Lao phụ chủ cắn thật chặt răng, thở hào hển nói, bọn hắn không có tội, không nên gặp thai bay vạ gió, không nên đều chết hết. Bành cảnh gầm lên nói, một châu chi địa, ước vạn dân chúng, đổi lấy trung nguyên cảnh khoáng thế sự nghiệp vĩ đại, tạo nên bệ hạ thần hoàng chí tôn, thay thế thượng cổ thần đỉnh, lại sáng tạo huy hoàng. Chẳng lẽ không đáng giá không? Có đáng giá hay không là các ngươi suy tính sự tình. Đúng lúc này, trong tranh đạo sĩ đạp lên Trảm Yêu Đài, nhìn xem toi thóp bành cảnh, nhìn xuống xuống tới, thản nhiên nói, nhưng là muốn hay không chết là chúng ta lê dân bách tính mình sự tình. Dạng này đại hạ vương triều, dạng này huy hoàng thần đỉnh, muốn có ích lợi gì? Cái này trẻ tuổi đạo sĩ thanh âm rơi xuống, một kiếm quán xuyên bành cảnh đầu lâu. Bành cảnh đôi mắt thảm đạm, tràn ngập vẻ không cam lòng. Bành đại nhân, bần đạo muốn giết ngươi rất lâu rồi. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra tới, nhìn về phía lao phụ chủ. Lão phủ chủ trầm mặc nửa ngày, mới nói, không nên ở đây giết hắn, bây giờ hắn chết ở nơi này, sẽ cổ vũ cái này Trảm Yêu Đài lực lượng, sẽ tiến một bước ảnh hưởng đến chân thế tiên đỉnh thần phủ. Bảo Thọ đạo trưởng cảm nhận được Hỗn Độn Châu đã cướp đoạt không bằng cảnh pháp lực, bây giờ giang tay ra, nói, bần đạo trong lòng hiểu rõ, này cũng không đến mức, nhưng là Trảm Yêu Đài thật sự có thể ảnh hưởng chân thế tiên đỉnh, lấy trong đó thần phủ, dẫn động đạo quả. Lão phủ chủ im lặng nửa ngày, sau đó gật đầu nói, có thể. Bảo Thọ đạo trưởng hướng dưới vực sâu nhìn lại, bình tĩnh nói, có cái gì phương pháp ngăn cản? Lão phủ chủ khẽ lắc đầu, nói, thần phù đã chịu ảnh hưởng, đạo quả mảnh vỡ thời khắc sẽ giáng lâm. Bảo Thọ đạo trưởng im lặng một lát, sau đó nói, đã chúng ta đứng ở cái này Trảm Yêu Đài phía trên, phải chăng có thể đoạn đi cái này đạo quả mảnh vỡ? Lão phủ chủ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mới tiếp tục nói, chỉ có thần hoàng huyết mạch mới có thể kế thừa đạo quả lực lượng. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức rơi vào trong trầm mặc. Cùng lúc đó, vỡ vụn hư không trước đó, Bảo Thọ đạo trưởng chân thân vậy rơi vào trong trầm mặc. Phải chăng chỉ có thần hoàng huyết mạch mới có thể gánh chịu đạo quả lực lượng? Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi.
Vâng.
Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng nói, muốn kế thừa đạo quả lực lượng, liền nhất định phải có đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, hơn nữa còn muốn có dương thần cảnh tu vi đỉnh cao. Bần đạo nghe nói, đương kim đại hạ vương triều cũng không phải là thần hoàng hậu duệ, mà là thượng cổ thần đỉnh cản tự bộ thần tướng huyết mạch. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa nói, lịch đại thần hoàng thuộc dòng chính chủ mạch, nhưng trên thực tế, thần đỉnh sáng lập ban đầu, các phương thần vương, công hầu, thần tướng vân vân, có một nửa là đời thứ nhất thần hoàng hậu nhân, có bộ phận huyết mạch. Cản tự bộ thần tướng cũng là thần hoàng hậu duệ. Như thế nói đến, đại hạ hoàng đế vậy có thần hoàng huyết mạch. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, theo đạo lý nói, hẳn là có. Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng nói, nhưng đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Bảo Thọ đạo trưởng trầm tư hồi lâu, chợt nói, nếu như không có đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, như vậy lấy dương thần cảnh đỉnh phong, gánh chịu đời thứ nhất thần hoàng đạo quả, lại sẽ như thế nào? Bản tọa lúc này thật sự không biết, thần đình thời đại bên trong, chỉ có thần hoàng có tư cách kế thừa đạo quả chi lực, mà thần đình hủy diệt về sau, cũng có người may mắn được đạo quả gia thân, nhưng những người này cơ bản đều có thần hoàng huyết mạch. Diêm Ma Thiên Tôn cao giọng nói, không có thần hoàng huyết mạch người, chưa hẳn không thể kế thừa đạo quả, nhưng là lấy bản tọa suy đoán, có đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, bản thân liền có thể cùng đời thứ nhất thần hoàng gần, mà càng là gần, lại càng dễ dàng gánh chịu thuộc về đời thứ nhất thần hoàng đạo quả. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ đến nhà mình tiền nhiệm quán chủ, lão đạo sĩ quyết ý đi đến đầu này đắc đạo con đường thành tiên, tự giác 10 phần chắc chín, chẳng lẽ hắn vậy có thần hoàng huyết mạch? Hay là nói, lão đạo sĩ không có thần hoàng huyết mạch, mà đi lên đầu này con đường, cuối cùng chưa thể kế thừa thần hoàng đạo quả, sở dĩ bỏ mình. Tại Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy thời điểm, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử đồng đều đã đánh vào trong hoàng lăng, tại hoàng lăng chỗ sâu bên trong, gặp được kia một đạo phù văn. Nhưng là đạo phù này văn đã nhuộm thành huyết sắc. Trong hoàng lăng, cùng nhau dòng dã, trưng bày mấy trăm cỗ quan tài, đều là mới tinh quan tài. Đừng quan tài ở đây, đều là người trong hoàng thất. Chu trưởng lão đám người nhìn chung quanh nửa ngày, càng thêm kinh hãi. Cuối cùng có một vị khác Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão trầm thấp nói, đây là Vô Cực Ma Tông luyện huyết pháp trận. Liền sau lưng hắn trong bức tranh, quang mang lóe lên, đi ra cái trẻ tuổi đạo sĩ đến, nhìn trước mắt màu máu phù văn, trầm thấp nói, hoàng thất tộc nhân huyết mạch đều trải qua pháp trận cô động, để bọn hắn trong huyết mạch giống nhau bộ phận, triệt để ngưng hợp, trở thành tổ tiên bọn họ thuần khiết huyết mạch. Chương 183, một người chi kiếm, nên 20 vạn cấm quân chi uy. 2021-0909 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 184, một người chi kiếm, nên 20 vạn cấm quân chi uy. Đại hạ hoàng thất có thượng cổ thần hoàng huyết mạch, nhưng đến nay đã qua gần vạn năm, lịch đại chuyển thừa, đến nay huyết mạch mỏng manh, đã đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Nhưng mà trước mắt tòa này luyện huyết pháp trận, có thể tinh luyện tiên tổ huyết mạch, triệt để ngưng hợp. Bây giờ trước mắt phù văn đã bị đại hạ hoàng thất tiên tổ huyết mạch chỗ xâm nhiễm. Nếu như suy tính không kém, đương kim đại hạ hoàng đế huyết mạch cũng không lại yếu ớt mỏng manh, mà là lấy trước mắt luyện thần đại trận chỗ để luyện ra thành quả, thay thế vốn là huyết mạch, thành tựu chân chính thần hoàng dòng chính. Chỉ có như thế, tài năng gánh chịu đạo quả gia thân. Nhưng là bây giờ đại hạ hoàng đế ở chỗ nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, đông nhiên ra một kiếm. Một kiếm này, đông nhiên mà phát, đánh bể trước mắt vách đá. Cuồn cuộn kiếm lưu, khuấy động bát phương. Khắc rõ phù văn vách đá, ở chỗ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Tiến về nam thì vực. Bảo Thọ đạo trưởng xoay người lại, lên tiếng nói, cấm quân chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, vây khốn hoàng lăng, không thể trì hoãn, lập tức rời đi. Hiện tại liền hướng nam thì vực đi, bần đạo muốn xem thử xem. Cái này nam thì vực phù văn, đến tột cùng lại có cái gì cổ quái? Các nơi phù văn kiến tạo chi địa, dẫn động đạo quả mạnh vỡ, đều có nương tựa. Chẳng yêu đại chỗ, là dưới vực sâu, chính là địa long chỗ, chấn thế đỉnh thần phụ chỗ, lấy ngàn vạn yêu ma đầu nhập trong đó, lấy loạn thế hiện ra, chấn động trong đỉnh thần phụ, có thể hấp dẫn đạo quả mạnh vỡ. Cái này trong hoàng lăng, thì là lấy thuần khiết thần hoàng huyết mạch, tới nhiễm phù văn, mượn cơ hội nếm thử dẫn động đạo quả mạnh vỡ. Như vậy nam thì vực chỗ, lại là dựa vào cái gì đến dẫn động đạo quả mạnh vỡ? Trừ cái đó ra, còn có tại kiếm lưu bên trong phù văn, lại là nương tựa theo cái gì? Lúc này ở kiếm lưu bên trong, kiếm áp hai đại dương thần cảnh cường giả Bảo Thọ đạo trưởng hóa thân, cảm nhận được 10 vạn cấm quân tới gần, chuẩn bị vây kín kiếm lưu. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có tiếp tục dừng lại, sát nhập vào kiếm lưu chỗ sâu, lại lần nữa gặp được tòa này đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo kiếm đỉnh. Bây giờ cái này một tòa kiếm đỉnh, so với lúc trước đã rất khác nhau. Bởi vì phù văn ngay tại tòa hào quang rực rỡ. Cái này khắc họa tại kiếm đỉnh phía trên phù văn, hiển nhiên là gần trăm năm bên trong khắc lên đi. Theo phù văn quan mang, vượt trên địa sát hỏa mạch khí diễm, Bảo Thọ đạo trưởng vậy thấy rõ dưới đáy biến hóa. Một nhóm kia bị chia cắt vật liệu, để mà kiến tạo tế đàn, ở vào kiếm đỉnh phía dưới, ở chỗ kiếm lưu địa bộ. Tế đàn vây quanh địa sát hỏa mạch mà kiến tạo, cũng không biết đại hạ vương triều dùng dạng gì phương pháp, có thể quay chúng quanh kiếm lưu dưới đáy, tại địa sát hỏa mạch tiêu đốt phía dưới, kiến tạo cái này một tòa tế đàn. Thủ bút thật lớn, không biết vì kiến tạo cái này tế đàn, mà chết bao nhiêu công tượng. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi quay người, nhìn về phía để ép tới được đại hạ lao tổ cùng kiếm lưu chấn thủ sứ, chậm rãi nói, tòa này kiếm đỉnh là thần hoàng thủ bút, tràn đầy thần hoàng vết tích, chẳng lẽ tại kiếm đỉnh phía trên khắc họa thần phủ, liền có thể gọi đến đạo quả mạnh vỡ? Người sao lại biết? Kiếm lưu chấn thủ sứ lập tức thần sắc biến hóa, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại hạ lao tổ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói, xem ra ngươi tra được không ít manh mối. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, thế nhân đều cho rằng bần đạo tiến cảnh tu vi đạt tới chưa từng có ai tình trạng, tất nhiên là một lòng tu hành, chuyên chú tu luyện, hoang phế hết thể ngoại sự, nhưng ngươi đại hạ vương triều trận này động tĩnh quả thực quá lớn. Liền xem như bần đạo dạng này chuyên chú người tu hành, cũng chỉ có thể hơi phân tâm, đi điều tra một phen quốc sư 60 năm đều không thể điều tra ra chuyện. Đại hạ lao tổ chậm rãi nói, sự tình đem đại thành, động tĩnh xác thực không nhỏ, nhưng ngươi có thể tra được một bước này, cũng thực khiến lao phu cảm khái. Kỳ thật bệ hạ đã thông báo, có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý quy phục tại đại hạ vương triều, đời tiếp theo Liệp Yêu phủ chủ chính là vị trí của ngươi. Nếu không, hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói, ngươi đã biết được đạo quả mạnh vỡ, nên biết được, lần này về sau, ta đại hạ vương triều đem xuất hiện một tôn có thể so với thượng cổ thần hoàng tồn tại, vô địch tại thiên địa này ở giữa, đủ để quét ngang hết thảy thế lực. Coi như ngươi lại là kinh diễm thế tục, dù sao còn tại người tu hành hàng ngũ bên trong, mà không phải tiên thần chí tôn, như không muốn quy hàng, thân tử đạo tiêu, đáng tiếc ngươi cái này vạn cổ vô song khoáng thế chi tư. Đại hạ hoàng đế vậy mà như thế coi trọng bần đạo, nếu là như vậy thành ý, cũng có thể suy tính một chút, dù sao Liệp Yêu phủ chủ vị trí, đặt ở thượng cổ thần đình bên trong, quyền hành cùng địa vị, cũng không thua kém đệ nhất thần tướng. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, lại nhìn về phía kiếm đỉnh, hơi có cảm khái, lên tiếng nói, lấy bần đạo 20 năm lịch duyệt, ước chừng có thể nhìn ra được, không phải các ngươi tại kiếm đỉnh phía trên khắc họa phù văn, mà mượn nhờ thần hoàng khí cơ, gọi đến đạo quả mạnh vỡ. Chắc là đời thứ nhất thần hoàng tại kiếm đỉnh phía trên, sớm đã lưu lại tương ứng vết tích, các ngươi là lấy đời thứ nhất thần hoàng dấu vết lưu lại, đến điêu khắc ra đạo này phù văn. Không phải là các ngươi mượn nhờ thần hoàng khí cơ, mà lại đời thứ nhất thần hoàng khí cơ, chỉ dẫn lấy các ngươi tới rèn đúc đạo này phù văn. Thanh âm rơi xuống, Bảo Thọ đạo trưởng từ kiếm lư trấn thủ sứ thần sắc phía trên, xác nhận chính mình suy đoán. Mà kiếm lư bên ngoài, thanh thế to lớn, cấm quân đã tới. Đại hạ lao tổ khí tức trên thân càng thêm cường thịnh, lộ ra vạn phần bá đạo. Đáng tiếc cái này kiếm đỉnh. Bảo Thọ đạo trưởng trở tay một kiếm. Bây giờ kiếm khí ầm vang mà đi. Dừng tay. Kiếm lư trấn thủ sứ cùng đại hạ lão tổ đều là lên tiếng kinh hô, nào tới phụ cận đến. Vang một tiếng. Một kiếm này chạm tại kiếm đỉnh phía trên. Kiếm đỉnh quang mang đại thịnh, phản chấn ra tới. Hỏa diễm bộc phát, uy của đỉnh vô hạ. Bảo Thọ đạo trưởng đạo này hóa thân đều bị ném đi ra ngoài, nhưng kiếm đỉnh không ngừng rung động. Khắc họa tại kiếm đỉnh bên ngoài phù văn bắt đầu băng liệt chóc ra ra tới, mà kiếm đỉnh phía dưới hỏa diễm vậy dần dần đánh tan. Hôn trướng, kiếm lưu chấn thủ sứ muốn rách cả mí mắt, quắc, ngươi có thể biết, ngươi hủy diệt rồi vạn cổ đến nay lớn nhất thần tích. Kiếm đỉnh bản thân liền là thần tích, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm này cũng không đủ phá hủy đời thứ nhất thần hoàng để lại thượng đẳng tiên đỉnh. Một kiếm này là phá hủy kiếm đỉnh bên ngoài phù văn, càng là phát động kiếm đỉnh phía dưới địa sát hỏa mạch, dẫn đến địa hỏa tại dưới đáy tàn phá bừa bãi ra, triệt để phá hủy dưới đáy tế đàn. Nếu không phải kiếm đỉnh y nguyên chấn trụ địa sát hỏa mạch, bây giờ địa hỏa đã dâng lên, hủy diệt toàn bộ kiếm lư. Nhưng địa sát hỏa mạch mất khống chế, tại dưới đáy bộc phát, hủy diệt rồi kiếm lư tồn tại gần vạn năm chất pháp, cũng liền hủy diệt rồi cái này kiếm đỉnh tự hành tạo kiếm công hiệu. Tiểu đạo sĩ, ngươi quá mức. Đại hạ lao tổ tức giận nói, đây là triều đình nội tình một trong. Quá khứ đầu nhập vật liệu, kiếm đỉnh liền có thể tự hành tạo ra pháp kiếm, không thiếu thượng phẩm pháp kiếm, thậm chí có nhìn tạo ra tiên kiếm. Nhưng là bây giờ trận pháp tán loạn, kiếm đỉnh cũng chỉ là một tòa tiên gia phẩm giai luyện khí bảo đỉnh, muốn lấy cái này kiếm đỉnh đến luyện chế pháp kiếm, liền cần có luyện khí đại sư đến thao túng. Có thể tự chủ tạo kiếm bảo đỉnh, biến thành một tòa luyện khí đỉnh, cứ việc phẩm giai y nguyên cực cao, vẫn là tiên gia bảo vật, nhưng giá trị đã kém xa trước đó. Ngươi cho rằng hủy diệt rồi phù văn, liền thật sự có thể ngăn cản đạo quả giáng lâm sao? Đại hạ lao tổ ép tới, kiếm chỉ Bảo Thọ đạo nhân, quắc, thần phù tại hai ngày trước liền đã thôi độc lên, lưu lại là cấn nơi này. Coi như ngươi phá hủy kiếm đỉnh, sẽ không cải biến đạo quả mảnh vỡ giáng lâm ở đây kết quả. Kia bần đạo vừa vặn lưu tại nơi này, nhìn một chút trong truyền thuyết tiên gia đạo quả, đến tột cùng là như thế nào. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nói đi, phất tay một kiếm chính là tinh thần kiếm sông. Dù sao tiên đỉnh không có khả năng bị phá hủy, hắn nhưng cũng hoàn toàn không có cố kỵ. Đại chiến dư huy cơ hồ muốn đem toàn bộ kiếm lư lật tung. Nhưng mà Bảo Thọ đạo quân chân thân, tại hư không vết nứt chỗ, lặng lặng nghe Diêm Ma Thiên Tôn nói đi, trong lòng hơi lộ ra nặng nề. Không cách nào ngăn cản đạo quả mảnh vỡ giáng lâm. Trảm yêu đài bên trên, bần đạo không dám trực tiếp đánh nát, bởi vì phía dưới là chấn thế tiên đỉnh, chấn áp địa long, động tĩnh quá mức, sẽ để cho toàn bộ Trung Châu vì đó rung chuyển, nhấc lên to lớn tai họa. Thế nhưng là Hoàng Lăng cùng kiếm đỉnh phù văn đều đã bị bần đạo phá hủy, vẫn chưa thể ngăn cản đạo quả mảnh vụn giáng lâm. Đời thứ nhất thần hoàng đạo quả phân chín mảnh, như vậy đại hạ hoàng đế tại Trung Châu 25 vực bên trong, bày ra bao nhiêu cái phù văn tế đàn? Mỗi một cái đều có tư cách đi dẫn động đạo quả mảnh vỡ giáng lâm, vẫn là thật giả hư thực khó phân biệt, dùng để vàng tao lẫn lộn. Bảo Thọ đạo trưởng nghe Diêm Ma Thiên Tôn chỗ thuật, trong lòng hơi nặng nề, sau đó thở sâu, nghiêng đầu nhìn về phía xung quanh tiếp viện tới, tổng cộng 20 vạn còn lại cấm quân, lít nha lít nhít, trải rộng các nơi khu phố. Đao thương kiếm kích, cường cung kình nỏ, đầy khắp phù văn. Nhất là kia to lớn xe nỏ, mỗi một cái bộ kiện đều là pháp khí luyện tạo tạo thành. Mà xe nỏ phía trên tên nỏ, dài đến hơn một trượng, thô như cánh tay, vậy mà đạt tới pháp bảo cấp độ, phù văn ngưng tụ, có luyện chế vết tích, sắc bén vô song, ẩn ẩn có xuyên phá hư không ý vị, đủ để phá hủy yêu vương nhục thân, có thể đánh tan chân nhân âm thần. Đây đại khái là thừa kế thượng cổ thần đỉnh quân đội lợi khí. Bản tọa như suy đoán không sai, tiếp xuống toàn bộ Trung Châu đều sẽ triệt để hủy diệt. Diêm Ma Thiên Tôn trong giọng nói cảm thấy phức tạp, nhưng tuyệt đối không có thương hại cùng đồng tình, chỉ là có không dám phát tiết cười trên nỗi đau của người khác. Còn có cái gì muốn nói sao? Bảo Thọ đạo trưởng cũng không nóng giận, chỉ là nói như vậy tới. Liên quan tới việc này, bản tọa có khả năng biết được, cơ bản đều nói qua. Diêm Ma Thiên Tôn nói như vậy nói, có thể được lấy được một viên đạo quả mảnh vỡ, liền có thể trực tiếp tấn thăng ngụy tiên cấp độ. Lịch đại thần hoàng chí ít có 4 cái đạo quả mảnh vỡ ra thần, tài năng trở thành phiến đại địa bên trên tiên thần cấp nhân vật, trấn áp những cái kia có ngụy tiên cấp chiến lực dương thần cảnh đỉnh phong, từ đó uy áp toàn bộ trung nguyên cảnh. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Bản thân ngươi là dương thần cảnh đại thành, chưa đến đỉnh phong cấp độ, nhưng là bản lĩnh lại cường đại đến không thể tưởng tượng, tại ngụy tiên cấp chiến lực bên trong cũng là cực mạnh tồn tại, cơ hồ vượt qua năm đó đệ nhất thần tướng. Diêm Ma Thiên Tôn chậm rãi nói, nhưng là năm đó đệ nhất thần tướng, vậy vẫn thần phục với thần hoàng phía dưới. Nếu như đại hạ hoàng đế đạt tới lịch đại thần hoàng cấp độ, lấy bản tọa xem ra, ngươi hơn phân nửa khó thoát kiếp số. Thần hoàng lại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nói, bần đạo như thường đem hắn chém. Thanh âm rơi xuống, hắn hướng phía trong hư không, đột nhiên vung ra một kiếm. Một kiếm này đồng dạng là dốc sức mà vì, tinh thần kiếm sông, quần quần kiếm lưu. Ngươi làm gì? Diêm Ma Thiên Tôn phẫn nộ quát. Chỉ ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, mà lại ngươi không phải cho rằng bần đạo khó thoát kiếp nạn này sao? Vừa vặn gặp nạn trước đó, trước đưa ngươi mấy kiếm, miễn cho chết ở trung nguyên cảnh, về sau không có cơ hội trả ngươi. Đáng chết đạo sĩ. Diêm Ma Thiên Tôn thanh âm rơi xuống, hư không lại lần nữa sụp đổ. Cái này hư không lỗ hổng, chậm rãi khép kín, lần nữa khôi phục. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở trời mây phía trên, thần sắc như thường. Ánh mắt của hắn đông nhiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nơi đó buộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí cơ, vô hình ở giữa khí thế như vòng xoáy bình thường ngưng tụ tại hoàng cung phía trên. Bảo Thọ đạo trưởng tấn thăng dương thần sử dụng chân thần pháp, dính đến công đức chính thần phương hướng, càng là tạo cho một tôn bạch hồng đạo quân tổ sư. Bởi vậy hắn đối với dạng này khí thế cực kỳ quen thuộc. Đây là vật thế, quốc vận chi thế. Trước đây đại hạ lão tổ lấy kinh thành vật thế, kết thành thương trời pháp kiếm, chém về phía phong nguyên sơn. Bây giờ xem ra là chủ động để kinh thành tiến một bước sinh ra hỗn loạn, có lợi cho điều tra bên trong hư không sâu xa đạo quả chỗ. Mà lúc này trong hoàng cung cũng có người điều động thương thiên pháp kiếm, nhưng lần này là trực tiếp điều động toàn bộ Trung Châu vật thế, điều động một chỗ chi thế, sau đó chắc chắn vận thế bề ngoài hai họa liên tiếp phát sinh, mà một vị quốc vận chính thần là muốn chủ động để hai họa giáng lâm Trung Châu. Đại Chu Vương triều Nam Cảnh Hầu lẻn vào hoàng cung, người này vậy mà làm cho đại hạ quốc vận chính thần vận dụng thương thiên pháp kiếm, cũng là thật là một cái nhân vật. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại nghĩ tới trước đó Diêm Ma Thiên Tôn nói tới đại hạ hoàng thất trung quy là đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, xem như tiếp nhận thần đỉnh khí vận, như vậy vị này quốc vận chính thần kỳ thật cũng có tư cách tiếp nhận đạo quả mảnh vỡ. Sẽ hay không có một mai đạo quả mảnh vỡ, bởi vì quốc vận nguyên nhân giáng lâm tại vị này trở thành quốc vận chính thần cao tổ hoàng đế chi thân. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi hạ xuống đám mây, trở lại trong nội viện. Lao ra, muốn đi làm việc cả nhà. Lúc này gấu nhỏ thằng nhãi con một tay mang theo U Minh Truy, một tay cầm cái xe nhỏ, phía sau có cái bọc nhỏ túi, bên hông vây quanh một bó dây thường nhỏ, võ trang đầy đủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đi đi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Tiêu Hạc, nói, theo bần đạo đến. Lúc này Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Lưu Thanh, Mạnh Thu đám người đều ở trong viện. Bảo Thọ đạo trưởng rời đi về sau, trong nội viện này liền không còn là cấm địa, tiếp xuống các phương đều có thể đặt chân, liền cũng không tính được chỗ an toàn. Nếu là có người lòng mang ý đồ xấu, muốn lấy bọn hắn đến uy hiếp Bảo Thọ đạo trưởng, nhưng cũng một dạng không ổn. Trước mắt chỗ an toàn nhất, cuối cùng vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng bên cạnh. Khu phố bên ngoài, cấm quân sắp xếp chỉnh tề, dù là bốn phương tám hướng, mây gió rung chuyển, bọn hắn y nguyên đứng nghiêm ở đây, không nhúc nhích tí nào. Trong quân sắc cơ, cùng quân trận kết tại một nơi, phù hợp cấm quân đại thống lĩnh chi thân. Vốn là dương thần cảnh đẳng cấp cấm quân đại thống lĩnh, ẩn ẩn có vượt qua dương thần phía trên giới hạn. Trường đao trong tay của hắn, cũng là thần đỉnh cổ đao. Hắn sở học công pháp cũng là đại hạ bí truyền. Hắn mặc khôi giáp đều là pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Trong tay hắn lệnh phủ tiếp nhận lấy 20 vạn cấm quân lực lượng. Hắn nhìn về phía trước kia sân nhỏ đẩy ra, một cái tuổi trẻ đạo sĩ cầm kiếm mà ra. Trẻ tuổi đạo sĩ trên vai ngồi cái gấu con, phía sau đi theo một người trung niên nam tử, một thiếu nữ, còn có một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi. Đối mặt 20 vạn cấm quân to lớn thanh thế, kinh thiên đội hình, đạo sĩ người phía sau đều vạn phần ngưng trọng, duy chỉ có cái này trẻ tuổi đạo sĩ thần sắc như thường, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp hướng nơi này đi tới. Bần đạo không có thả người lộ đi, mà là rơi xuống đất hành tẩu, xem như đối với ngươi cấm quân kính trọng. Bảo Thọ đạo trưởng trầm rãi nói, 20 vạn dân chúng cảm kích chi niệm, liền có thể ngưng vị công đức hương hỏa nguyện lực, để bần đạo một sợi thần niệm pháp lực, có chém giết luyện thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Mà bây giờ 20 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân, đi theo sau lưng ngươi, kết thành quân trận, tăng thêm ngươi vị này bản thân có dương thần cảnh tu vi cấm quân đại thống lĩnh, đã đạt đến có thể xưng thí tiên độ thần trận thế. Hắn dừng bước, nhìn xem người cấm quân này đại thống lĩnh, lên tiếng nói, Diêm La điện đại địa chủ, miễn cưỡng xem như có ngụy tiên cấp chiến lực, thế nhưng là bằng ngươi bực này trận thế, đủ để đem hắn tùy tiện chém giết. Nhưng là bần đạo là áp đảo Diêm La điện vị kia đại điện chủ phía trên nhân vật, ngươi có nắm chắc ngăn cản bần đạo sao? Cấm quân đại thống lĩnh mạo như trung niên, thần sắc lạnh thấu xương, trầm giọng nói, nghe nói Bảo Thọ đạo quân 20 năm đạo hạnh áp đảo thế gian phía trên, mà ta tu hành hơn 200 năm, cao ngươi gấp 10. Sau lưng ta 20 vạn cấm quân, mỗi một vị đều là tinh nhuệ, bọn hắn kết hợp quân trận, lực lượng phù hợp ta thân, đem ta đẩy tới thế gian người tu hành tối cao giới hạn phía trên. Ta cũng rất muốn biết, bằng ngươi 20 năm đạo hạnh, có thể ở ta 200 năm đạo hạnh cùng 20 vạn cấm quân dưới đao kiên trì bao lâu? Xuất đao. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, tại Liệp Yêu phủ trước đó, bần đạo không có chính diện tiếp bên dưới vị kia Liệp Yêu phủ chủ đệ nhất đao, nhưng là 20 vạn cấm quân hợp lực chém ra tới đao, bần đạo có thể thử một lần. Rút đao. Cấm quân đại thống lĩnh thần sắc nghiêm nghị, rút đao ra khỏi vỏ. 20 vạn cấm quân cùng nhau rút đao. Đao quang lấp lóe, rực sáng bầu trời đêm. Hàn quang lạnh lạnh, sắc bén vô song, trong khoảnh khắc rét lạnh khí cơ, bao trùm một mảnh địa vực. Quân trận hợp nhất, vận thế tương hợp, sát cơ cùng nổi lên. Tiêu quan chủ, các ngươi lui ra phía sau một bước. Bảo Thọ đạo trưởng trong mắt cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, lấy ra Tử Kim Bảo Tháp, về sau ném đi, quang mang rủ xuống, bao phủ tại Tiêu Hạc đám người phía trên. Mà hắn tiến lên một bước, rút kiếm mà ra, Bạch Hồng Tiên kiếm lăng lệ phong mang, bay thẳng thương khung, xé rách bầu trời đêm. Chém. Cấm quân đại thống lĩnh pháp lực phùng lên, sau lưng 20 vạn cấm quân huyết khí tương hợp, cổ vũ hắn pháp lực chi thế, liên tục tăng lên, thiên địa biến sắc. Hậu phương 20 vạn cấm quân lưới đao đủ chỉ, tựa như đại dương mênh mông của tới, lại liên tục không ngừng ra chỉ ở đạo này đao quang phía trên. 20 vạn đạo đao mang, hợp lại là một, nương ở cấm quân đại thống lĩnh đao quang phía trên. Cấm quân đại trận đột khởi, nương theo lấy vạn tên cùng bắn. Lại gặp xe nỏ bắn một lượt, hơn một trượng tên nỏ tựa như trường mâu, xuyên phá hư không. Cấm quân đại thống lĩnh một đao chém xuống đến, chỉ thấy một vệt ánh đao, thừa thiên thiết đất, chém xuống đến, hư không vỡ vụn, uy áp vô tận. Đao quang như bầu trời đêm tinh hà, tinh thần kiếm sông. Bảo Thọ đạo trưởng chính diện đón lấy, vung ra một kiếm. Hắn dốc sức mà vì, hỗn độn châu vì đó rung động. Bây giờ kiếm quang lấp lánh, cuồn cuộn mà lên. Đạo này kiếm quang như giang hà lao nhanh, đao quang như tinh hà, kiếm quang cũng như tinh hà, phong mang tương đối, ầm vang tấn công. Bằng một người chi kiếm, nên 20 vạn cấm quân chi uy. Chương 184, Vân đạo muốn để đại hạ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. 2021-0909 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 185, Vân đạo muốn để đại hạ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Dưới bóng đêm kinh thành, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, nương theo lấy thế lực khắp nơi kinh hoàng cùng hãi nhiên ở giữa, dân chúng còn tại ngủ say ở trong. Tại trong bầu trời đêm, tinh không lấp lóe, hai đạo tinh quang trường hạ, một đao một kiếm, thừa thiên tiếp đất. Đao và kiếm giao kích. 20 vạn cấm quân cùng một người đối kháng. Thanh thế chi trọng, thiên địa biến sắc, các phương gió nổi mây phun. Cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Cấm quân đao, Bảo Thọ đạo quân kiếm. Thế lực khắp nơi người tu hành đều vì đó nín hơi. Làm kinh thành Lục Kiệt Tô công tử, lặng lặng nhìn lấy thiên địa ở giữa biến hóa, cảm nhận được lấy không cách nào chạm đến lực lượng, trong lòng đã không có rung động, chỉ có chết lặng, thấp giọng niệm một câu, trước đây là từ nơi nào mà đến dũng khí, để Tô Mộ dám đem bản thân cùng vị này đạo quân so sánh với. Khác nhau một trời một vực, không gì hơn cái này. Tại các phe kinh hãi dưới ánh mắt, vô luận đao quang vẫn là kiếm quang, đều đã đánh tan bầu trời, làm vỡ nát hư không. Đây là vượt ra khỏi Dương Thần cảnh đỉnh phong phía trên lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, kiếm quang trường hà đầu nguồn, đúng là một cái chỉ tu hành 20 năm tuổi trẻ đạo sĩ. Đao kiếm tấn công, quang mang tứ tán, phong duệ chi khí càn quét ra, xung quanh bị thành không khu phố phong ốc, tại trong khoảnh khắc, hóa thành vô số mảnh vỡ, lại biến thành một mịn. Bao phủ kinh thành hộ thành đại trận, đều vì đó xúc động, một đạo lại một đạo quang mang, đem các nơi khu phố cùng phong ốc đều bao phủ, chống lại hai phe tiên cấp chiến lực giao kích dư uy, tránh khỏi toàn bộ kinh thành lâm vào hủy diệt bên trong. Đao quang vỡ vụt, kiếm quang tiêu tán, vạn tiễn hóa thành một mịn. Duy chỉ có cuối cùng mới từ xe nỏ phía trên tán phát ra một chi tên nỏ, xuyên qua kiếm khí cùng đao mang loạn lưu, đi tới Bảo Thọ đạo trưởng mi tâm. Hơn một trượng tên nỏ, thô như cánh tay, là chọn cơ bắn ra một tiễn. Là ở Bảo Thọ đạo trưởng dốc sức một kiếm, mà chưa thể khôi phục mấy mắt, có hy vọng đem hắn xuyên qua một tiễn. Nhưng là một tiễn này, tựa như trường mâu, lơ lửng tại Bảo Thọ đạo trưởng lông mi một tấc trước đó. Sau đó, tên nỏ hóa thành một mịn, theo gió tán đi. Cấm quân trận thế tán loạn, ào ào lộn xộn, khí cơ vì đó tán loạn. Cấm quân đại thống lĩnh kiệt lực đổ xuống, chống trường đao, miễn cưỡng chống lên, cuối cùng ho ra một ngụm máu tới. Trong tay hắn rung động, hổ khẩu đã vỡ toang, cầm không được thần đao, rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Hắn nhìn xem trẻ tuổi đạo sĩ, dẫn theo tiên kiếm, chậm rãi đi tới, tiến đến phụ cận. Người thất bại. Trẻ tuổi đạo sĩ dừng bước, nhìn xuống tới, ngữ khí bình thản. Ta thua rồi. Cấm quân đại thống linh nói, nhưng chỉ là ta thất bại. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc trước 20 vạn cấm quân đều bị hắn một kiếm chém vỡ trận thế, tán loạn quân tâm, nhưng lúc này y nguyên ào ào đứng dậy. Bọn hắn tay cầm binh khí, thân mang khôi giáp, tựa như sắt thép thủy triều bình thường, một lần nữa tụ lại, cũng không có trong tưởng tượng quân lính tan rã. Đây là đại hạ tinh nhuệ cấm quân, bọn hắn còn không có bại. 3000 năm trước, thần đình hủy diệt, có một chi tàn quân, trong quân cao tầng đều vẫn lạc, hiếm hoi còn sót lại hơn 7 vạn người, bằng vào thân thể máu thịt, lấy quân trận chi lực, vây khốn một vị Dương Thần cảnh đỉnh phong phản vương. Cấm quân đại thống lĩnh ánh mắt kiên nghị, lên tiếng nói, cuối cùng bọn hắn ma diệt cái này một tôn Dương Thần cảnh đỉnh phong cường giả, hiếm hoi còn sót lại hơn 100 người. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem 20 vạn cấm quân rút đao cất bước đi tới, thản nhiên nói, 20 vạn cấm quân hợp lực ngươi chi thân, chém ra cái này cường thịnh nhất một đao, cũng đã làm cho ta tiếp xuống rồi. Hiện tại ngươi muốn để bọn hắn dùng thân thể máu thịt, cầm 20 vạn tính mạng, để ngăn cản Vân đạo. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay bóp lấy cổ của hắn, ánh mắt lạnh thấu xương, lên tiếng nói, Vân đạo không phải vị kia Dương Thần cảnh đỉnh phong phản vương, ngươi cho rằng cái này 20 vạn cấm quân có thể ma diệt Vân đạo? Cấm quân đại thống lĩnh bỗng nhiên giơ tay lên một cái, giơ lên trong quân binh phủ, dừng lại chúng quân phụ cận, sau đó mới thấp giọng nói, ngươi nói là đương thời 7 vạn thần đỉnh tàn quân, như có một vị thống soái có thể tụ thế trực tiếp chém giết tôn kia phản vương, không cần lấy gần như hủy diệt thê thảm đau đớn đại giới mà diệt đối phương. Bây giờ 20 vạn cấm quân hợp lực cho ta, lại không cách nào thắng ngươi, thật muốn lấy thân thể máu thịt đánh với ngươi một trận, chỉ có thể ngăn trở ngươi một canh giờ. Một canh giờ? Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí như thường, chậm rãi nói, thật muốn buộc bần đạo đại khai sát giới, ngươi lòng dạ biết rõ, tại trong vòng một khắc đồng hồ, bần đạo kiếm liền có thể 20 vạn tinh nhuệ thây nằm nơi này, mà bần đạo một thân pháp lực tiêu hao sẽ không vượt qua 3 thành. Cấm quân đại thống lĩnh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, chúng ta thất bại. Hắn nhìn lại liếc mắt, vung tay lên một cái, binh phủ quang mang chớp rượu. Bây giờ cấm quân dừng bước, yên lặng uy mắng, sau đó yên lặng nhường ra một con đường đến. Tuy có cấm quân tướng lĩnh tựa hồ sinh lòng khắc phục, nhưng vẫn biết quân lệnh như núi, tránh ra con đường. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đang muốn cất bước tiến lên. Đã thấy Cấm Quân đại thống lĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, mời đạo quân thành toàn. Bảo Thọ đạo trưởng dừng bước lại, lặng lặng nhìn xem vị này Dương Thần cảnh cường giả. Bệ hạ có chỉ, Cấm Quân không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản đạo quân. Bọn hắn lui ra phía sau, là nghe lệnh làm việc. Bọn hắn nghe lệnh của ta, mà ta làm trái thánh mệnh. Ta nếu không chết, Cấm Quân chịu tội khó tiêu. Cấm Quân đại thống lĩnh ánh mắt phức tạp, ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm nghị. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo Bạch Hồng tiên kiếm, thản nhiên nói, ngươi như thế tính tình, cũng không tính cùng hung cực ác chi đồ, nên cũng biết đại hạ hoàng đế mưu đồ, cử động lần này chắc chắn chôn vùi Trung Châu dân chúng, vì sao còn muốn nghe lệnh? Cấm Quân đại thống lĩnh trầm giọng nói, ta không thể tán đồng việc này, nhưng làm người thần tử, thánh mệnh khó vi phạm. Đến như bọn hắn, làm Cấm Quân tướng sĩ, chỉ nghe mệnh làm việc, đạo quân từ bi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía trước tựa như xem không tận dòng lũ sắt thép, chậm rãi nói, tại bần đạo trong mắt, bọn hắn chỉ có thể coi là một thanh sắc bén lợi nhận. Đại hạ hoàng đế cùng bần đạo trở mặt, đi lên đường tà đạo, tiến vào tà đạo, bọn hắn chính là nghiêm đao, cũng đã thành tà đao. Nếu như bần đạo cho các ngươi thay cái đi chính đạo hoàng đế, nên có hy vọng trở thành chính đạo lợi nhận. Cấm Quân đại thống lĩnh sắc mặt biến đổi, nói, ngươi muốn thi quân? Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, hắn không phải bần đạo quân chủ, nhiều nhất xem như cái kim chủ. Chỉ bất quá, bần đạo nếu là thay các ngươi thay cái quân chủ, như vậy ngươi hạ lệnh lui quân chịu tội, cũng có thể miễn a. Cấm Quân đại thống lĩnh ngữ khí trầm trọng, chậm rãi nói, đại sự đã thành, bệ hạ sắp thành thần hoàng, không người có thể địch, không người có thể giết. Lui một bước giảng, cho dù ngươi thi quân đội chủ, cũng không có thể xóa bỏ ta giờ này khắc này, lâm trận lui quân tội chết. Tốt. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, một kiếm đâm xuyên qua vị này Dương Thần cảnh đại tu hành giả. Cấm Quân đại thống lĩnh sắc mặt như thường, không có nửa phần sợ hãi. Hắn trong lòng còn có thiện niệm, lại chung với hoàng thất, không thể không nghe lệnh làm việc, biết rõ việc này muốn chôn vùi vô số dân chúng, vẫn phải vì món này đại sự mà hiệu lực. Hắn một đao chưa thể chém giết Bảo Thọ đạo quân, liền biết Cấm Quân không cách nào ngăn cản trước mắt trẻ tuổi đạo sĩ. Hắn trong lòng còn có tử trí, bây giờ được đền bù hy vọng, phản có giải thoát chi sắc. Hắn có chút nhắm mắt, khí tức biến mất dần. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, cảm thụ được hỗn độn châu rung động, cướp đoạt thứ 200 năm đạo hạnh cùng sở học bản lĩnh, trả lại tại bản thân. Tiếp lấy liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn về phía 20 vạn Cấm Quân. Cái này 20 vạn Cấm Quân đều đã yên lặng im ắng. Cấm Quân đại thống lĩnh cuối cùng một đạo binh phủ quân lệnh, chính là hắn sau cùng nghiêm lệnh. Chỉ thấy trẻ tuổi đạo sĩ nhấc lên gấu nhỏ thằng ngai con, đặt ở trên vai, hướng phía trước mà đi, thuận đại quân nhường lại thông đạo, dần dần rời đi. Sau lưng hắn, Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Lưu Thanh, Mạnh Thu đám người đều cảm trong quân sát cơ cường thịnh, không khỏi run lẩy bẩy. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đi qua 20 vạn đại quân nhường lại thông đạo, thần sắc bình thản, nhưng hắn tay y nguyên đặt ở trên chuôi kiếm. Cứ việc từ người tu hành cấp độ tới nói, 20 vạn Cấm Quân phần lớn là tu vi nông cạn, nhưng trên thực tế, 20 vạn Cấm Quân dù là mất đi thông soái, hợp lực phía dưới, lấy thân thể máu thịt, không sợ sinh tử, vẫn có thể ma diệt Dương Thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Cấm Quân không còn có động tĩnh, mà Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có tiếp tục xuất thủ, chính như trước đó nói, trong mắt hắn, Cấm Quân chỉ là một chuôi mũi nhọn, không cần để hắn đại khai sát giới. Huống chi, cái này 20 vạn tướng sĩ đều là tu vi nông cạn, dù là bọn hắn thật sự nghĩ không ra, hung hãn không sợ chết nào lên, làm cho Bảo Thọ đạo trưởng đại khai sát giới, nhưng đổ sát 20 vạn Cấm Quân chỗ tụ lại lên tinh khí cùng chân khí, trải qua hỗn độn châu chuyển hóa về sau, kỳ thật vậy vẫn là pháp lực có hạn, còn không bằng vị kia đại thống lĩnh một người pháp lực tới càng nhiều. Lao ra, lần này đi hoàng cung, thủ vệ cung đình tướng sĩ. Tiêu Hạc tiến lên nửa bước, thấp giọng nói đến, ngươi đã quên Đại Chu Vương triều Nam Cảnh Hầu, đã giết tới hoàng cung rồi. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, vừa rồi trong hoàng cung Thương Thiên pháp kiếm, chắc hẳn chính là dùng để chém hắn. Cái này, Tiêu Hạc ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Vị này Nam Cảnh Hầu chạy trốn. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, ngay tại Thương Thiên pháp kiếm bộc phát ngay mắt, Bần đạo lấy Dương Thần quan chắc, trông thấy hắn không biết vận dụng cái gì tà đạo công pháp, đem chính hắn dưới trướng hơn 100 người tu hành đều diệt sát, hóa thành một mảnh huyết vụ, chặn lại rồi Thương Thiên pháp kiếm, sau đó chui ra khỏi kinh thành. Từ xa nhìn lại, hoàng cung đã tại trước trong tranh đấu, sụp đổ mạng lớn, lúc này đổ nát thê lương, một vùng phế tích, lộ ra bi thương. Gấu nhỏ thằng ngai con thấy thế, trong lòng trì trệ, chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, vẻ mặt đưa đám nói, loại địa phương này bụi trên tường, trước đó không có đào qua a. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ đầu của nó, chậm rãi nói, đào bụi trên tường là trò trẻ con, trước đó bần đạo cho ngươi xích huyền giao long long châu, bên trong có thể giấu lại không ít thứ, ngươi muốn không chịu thua kém một chút, đem hoàng cung đại môn, nền tảng, sáng ngang, lập trụ, có thể sử dụng đều chuyển về đi. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi được hít một tiếng, trong lòng rất là tiếc nuối. Hắn ngay từ đầu là nghĩ đến đánh tới hoàng cung, sau đó đem hoàng cung đều hủy đi, vật liệu đều chuyển về Phong Nguyên Sơn, dùng để kiến tạo Bạch Hồng Quan. Dù sao hoàng cung kiến tạo dùng tài, đều có thể xem như thế gian tuyệt đỉnh vật liệu, Tiên Tông Sơn môn đều không thể tới đánh đồng với nhau. Nhưng bây giờ cung điện chừng hơn phân nửa bị đánh thành phế tích, cũng không biết còn có bao nhiêu vật liệu có thể sử dụng. Đang cảm thán bên trong, hắn đã đi tới hoàng cung phế tích trước đó, xung quanh thi thể đầy đất, vừa mới Nam Cảnh Hầu xâm phạm, làm địch quốc cường giả, hắn nhưng không có lòng thương hại, đại khai sát giới, song phương tử thương thảm trọng, phía trước còn có một vị thân mang áo tím liệp yêu phụ chủ sự, đã đều nín thở, vẫn lạc tại đây. Bảo Thọ đạo quân, mời vào bên trong a. Một tiếng nói giàn mua, đông nhiên chuyển đến. Còn sót lại cung đình thị vệ, không dám ngăn cản, riêng phần mình thối lui. Bảo Thọ đạo trưởng đem tử kim bảo tháp ném đi, rơi vào gấu nhỏ trong ngực. Sau đó liền gặp hắn hóa thành một đạo quan mang, đến hoàng cung bên trong đại điện. Tại cung điện phía trên, có một vị lão giả, chắp hai tay sau lưng, nóng nhìn phía trước, vẻ mặt hốt hoảng. Sau lưng quang mang lóe lên, hiện hóa ra một cái tuổi trẻ đạo nhân đến, đứng ở cung điện trên đỉnh. Cũng không sợ bần đạo ở sau lưng cho ngươi một kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, nếu là đạo quân đánh không lại lão phu, tất nhiên sẽ phía sau đến một kiếm. Vị này cao tổ hoàng đế, Từ Tốn nói, thế nhưng là ngươi có thể thắng được lão phu, liền sẽ không tự hạ thân phận. Căn cứ liên quan tới ngươi hồ sơ bên trên suy đoán, ngươi ở đây chiếm thượng phong thời điểm, luôn luôn rất chú trọng phong độ. Lời nói này, Bảo Thọ đạo trưởng trầm rãi nói, bần đạo lúc nào rơi vào hạ phong qua. Điều này cũng đúng. Cao tổ hoàng đế về sau nhìn thoáng qua, nói, đem tiên bảo giao cho một cái tiểu yêu quái, độc thân cầm kiếm đến đây, ngươi rất xem thường lão phu.
Không. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, bần đạo không rảnh tay đến đây, đại biểu bần đạo chưa bao giờ tay không tấc sắt đưa ngươi đánh chết suy nghĩ, đây chính là đối với ngươi lớn nhất kính trọng.
Ngươi nói rất có đạo lý. Đại hạ cao tổ cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, vừa rồi kia đoạn nói là tử tội, mà ngươi bây giờ chân đạp hoàng cung đại điện, nếu là đặt ở quá khứ, cũng là trà đạp quốc uy, triều đình coi như trả giá to lớn hơn nữa đại giới, vậy nhất định phải đưa ngươi tru sát tại trong kinh thành. Chỉ bất quá đến bây giờ, còn phải đợi thêm một chút, chờ đến đạo quả ra thân. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, ngươi ngược lại là cha ra không ít thứ. Đại hạ cao tổ nở nụ cười một tiếng, nói, đáng tiếc thì đến tận đây khác, ngươi lại cha rõ ràng, cũng là thì đã trễ. Trung Nguyên cảnh muốn tái xuất một tôn đứng sững ở giữa thiên địa thần hoàng, đại thế chỗ hướng, không thể ngăn cản. Như vậy cái này một tôn thần hoàng, đến tột cùng là ngươi hay là Đường Kim đại hạ hoàng đế? Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lại cho rằng là lão phu? Đại hạ cao tổ quay đầu sang, kinh ngạc lấy hỏi, ngươi vậy có đại hạ hoàng thất huyết mạch, mà lại so Đường Kim hoàng đế bối phận cao hơn, huyết mạch càng thuần chính ba phần. Bảo Thọ đạo trưởng trầm rãi nói, tăng thêm ngươi có đại hạ quốc vận, tiếp nhận thần đỉnh vận thế, gọi đến đạo quả mấy bữa, cũng không kỳ lạ. Bần đạo sở dĩ đến hoàng cung, chính là muốn nhìn một lần, có thể hay không tại chỗ trông thấy ngươi phải lấy được đạo quả mảnh vỡ ra thân, xem như được thêm kiến thức. Lão phu không đủ tư cách. Đại hạ cao tổ chậm rãi nghiêng đầu tới, chỉ thấy hắn so lúc trước càng thêm giàn mua, âm u đầy tử khí, đã hết cách xoay chuyển, thấp giọng nói, lão phu nguyên bản cũng chỉ là luyện thần cảnh đỉnh phong mà thôi, mượn nhờ quốc vận mà thành tựu chính thần, thu hoạch có thể so với dương thần cảnh đỉnh phong lực lượng, nhưng là chân chính tu vi, vẫn là âm thần đỉnh phong cấp độ, căn bản gánh chịu không ngừng đạo quả lực lượng. Ngươi không còn là quốc vận chính thần. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, hội tụ ở ngươi thân quốc vận bị triệt để tước đoạt. Không phải tước đoạt, mà là chuyện gì, giống như đương thời lão phu nhường ngôi hoàng vị mở dạng, bây giờ đem thần vị nhường ra đi. Đại hạ cao tổ vừa cười vừa nói, ngay tại chém ra một kiếm kia, trọng thương nam cảnh hầu thời điểm, lão phu liền biết có thể đem ngươi dẫn tới, nhưng tự giác không phải là đối thủ của ngươi, sở dĩ quốc vận. Vào thời khắc ấy, rơi đến đương kim bệ hạ trên thân. Ngươi phải chết. Bảo Thọ đạo trưởng nói, 300 năm trước, ngươi thọ nguyên sắp hết, sở dĩ lui ở sau màn, trở thành quốc vận chính thần, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Bây giờ quốc vận đã mất, ngươi chỉ là âm thần đẳng cấp chân nhân, thọ nguyên sớm nên đã tiêu hao hết. Sống lâu 300 năm, nhìn thấy đại hạ xuất hiện một tôn thần hoàng, có một lần nữa thống hợp trung nguyên cảnh, lại xuất hiện thượng cổ thần đỉnh huy hoàng hy vọng, lão phu vậy là đủ rồi. Đại hạ cao tổ nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, tiếp tục nói, còn chứng kiến một cái đặt ở thượng cổ thì đại đều không thể tưởng tượng kỳ tài ngút trời, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục, lão phu có thể bảo đảm ngươi phong vương. Nếu không, liền có thể tiếp cái này khoáng thế tư chất. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, lời này nghe xong rất nhiều lần, bần đạo một mực tại cân nhắc, bây giờ nghe được cao tổ hoàng đế như thế thành ý, liền cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Bần đạo biết bệ hạ giấu tại chỗ tối, muốn thành tựu thần hoàng, sở dĩ trong lòng sầu lo, làm thần tử, lẽ ra làm hộ pháp cho hắn, dám hỏi bệ hạ người ở chỗ nào. Đại hạ cao tổ không khỏi vớt râu mà cười. Ngươi cảm thấy lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao? Vì việc này, chủ bị 100 năm, làm việc 60 năm, bỏ quốc sư cái này lớn nhất giúp đỡ, tống táng hoàng thất còn sót lại mấy trăm huyết mạch, hao phí không biết bao nhiêu tài lực vật lực, đem Trung Châu dân chúng đều làm tế phẩm, mới nổi lên chuyện hôm nay. Hy sinh Trung Châu, mới đổi lấy đạo này hy vọng, đây là 3000 năm nay lộng lẫy nhất thời khắc. Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn nhìn rõ ràng. Đại hạ cao tổ cảm thán nói, 3000 năm nay vị thứ nhất thần hoàng, nối lại thần đỉnh hy vọng, khôi phục thượng cổ vinh quang, khai sáng tương lai thời đại, đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, bần đạo xác thực muốn tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc ngươi không nói cho bần đạo, bệ hạ đến tột cùng ở chỗ nơi nào. Kỳ thật tại ngươi giám sát tiểu viện thời điểm, bần đạo nhân thủ đã trước sau dò xét kiếm lư, hoàng lăng, Trảm Yêu Lệ, cùng bây giờ đi quá khứ Nam Thị vực. Hắn nói đến đây, Tiếu Dung Tu Liễm lên tiếng nói, nhưng đại hạ hoàng đế đều không ở nơi này chút địa phương. Đại hạ cao tổ quay đầu sang, không khỏi cười nói, nguyên lai ngươi đã sớm âm thầm dò xét các phương, chỉ là vẫn không có tìm tới bệ hạ vị trí, mới không được lấy tự mình xuất phát đến hoàng cung thăm dò. Trung Châu 25 vực, hư hư thật thật, thật thật giả giả, có không ít tế đàn tồn tại, cũng có thể gọi đến đạo quả mảnh vỡ. Bệ hạ chỉ cần thân ở trong đó một tòa, liền có thể tập sở hữu đạo quả mảnh vỡ vào một thân. Thì ra là thế. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, pháp lực hội tụ ở cao tổ chi thân. Vì sao? Đại hạ cao tổ run lên, vốn cho rằng Bảo Thọ đạo quân sẽ trực tiếp chém giết đối phương, chưa muốn hắn thế mà lấy pháp lực cầm tù bản thân, càng vì đó đây, để bản thân không ngừng trôi qua sinh cơ, lấy được phong tỏa, xem như kéo dài tính mạng. Đại hạ hoàng đế muốn trở thành thần hoàng, bần đạo không có ý kiến. Nhưng là đại hạ vương triều muốn chôn vùi toàn bộ Trung Châu ước vạn dân chúng vô tội, đến trợ hắn trở thành thần hoàng, bần đạo làm một tên phổ phổ thông thông dân chúng vô tội, có rất lớn ý kiến. Bần đạo không giết ngươi, phản muốn cho ngươi kéo dài tính mạng, bởi vì bần đạo muốn ngươi xem hắn thành tựu thần hoàng, nhìn xem ngươi đại hạ vương triều thành tựu phong công vĩ nghiệp hy vọng xuất hiện. Sau đó bần đạo chém hắn, diệt ngươi hy vọng. Bảo Thọ đạo trưởng cầm bạch hồng tiên kiếm, từ tốn nói, các ngươi muốn để dân chúng lâm vào tuyệt cảnh, bần đạo để các ngươi biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống thời điểm, liền thấy Nam Thị vực phương hướng, sắc trời hơi sáng bầu trời trời mây phía trên, đông nhiên ảm đạm xuống. Ma khí ngút trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, che đậy bầu trời trời mây. Chương 185, bần đạo 20 năm qua đối thủ mạnh mẽ nhất ra đời. 2021-09-10 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 186, bần đạo 20 năm qua đối thủ mạnh mẽ nhất ra đời. Nam thì vực chỗ, ma khí ngút trời, khuyết tán ra đến. Chỉ thấy đại hạ cao tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nhấc kiếm chỉ hướng Nam thì vực phương hướng, lạnh nhạt nói, trước hết bắt đầu từ nơi này. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng kiếm chỉ Nam thì vực giờ khắc này, nguồn gốc từ chấn thế tiên đỉnh phù văn đã bao phủ toàn bộ Nam thì vực. Hào quang lấp loé, phù văn vô số. Dưới tế đàn có vô số thi thể, các loại tà khí. Những này bị mai táng tại dưới tế đàn đều là người trong ma đạo, bọn họ hoán nghiệm, phẫn nộ, sắc cơ, tiếc nuối, điên cuồng chờ một chút cảm xúc, đều nương theo lấy bọn hắn còn sót lại pháp lực cùng chân khí, hội tụ trên tế đàn. Cho nên tế đàn chấn động, ma khí ngút trời. Nếu là hết thảy thuận lợi, hai khắc đồng hồ bên trong, có thể tại bên trong hư không sâu xa, tìm được Vô Cực Thiên Ma lão tổ chỗ. Thôn Âm Sơn thánh nữ lặng lặng nhìn phía dưới đám người, trên mặt mỉm cười, mặt cười như hoa. Dưới tế đàn những này ma đạo người tu hành, đều không ngoại lệ, đều là đến từ cổ khư 36 ma tông một trong, hoặc là đến từ Vô Cực Ma tông, lại hoặc là đến từ Quỷ Vương quận, mà càng nhiều, đến từ thôn Âm Sơn. Những này ma tông đồ chúng, đều không ngoại lệ, chỗ tông phái chỗ cung phụng Thiên Ma tổ sư, đều là Vô Cực Thiên Ma. Nghe nói bệ hạ vốn là chuẩn bị lấy thôn Âm Sơn trưởng giáo, đến mở ra tòa tế đàn này, để Vô Cực Thiên Ma hiện thế. Đúng lúc này, bên cạnh một vị nam tử, chậm rãi nói đến, năm nào mạo nghe vậy, tuổi trên 50, chính là đại hạ Dương Thần cảnh cường giả một trong, Nam Dương Vương. Vương gia lời nói chính là, ta thôn Âm Sơn trưởng giáo tiến vào đại hạ vương triều hồi lâu, nhưng săn giết bảng bên trên chưa từng có tên của hắn. Thôn Âm Sơn thánh nữ không có phủ nhận, cũng không có bi thương, ngược lại cười đến càng thêm động lòng người, nói, là bệ hạ lực bài chúng nghị, dùng các loại lấy cớ, tại Liệp Yêu phủ bên trong, bảo vệ hắn. Nhưng mà vị này thôn Âm Sơn trưởng giáo còn chưa phải đại tranh khí, cuối cùng đúng là vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn phía trên. Nam Dương Vương chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn trước mắt chẳng cảnh, còn có sau đại chiến còn sót lại vết tích. Thôn Âm Sơn trưởng giáo sau khi ngã xuống, lần này tại Nam thì vực bên trong, vốn là muốn mai phục Vô Cực Ma tông tông chủ, để hắn thay thế thôn Âm Sơn trưởng giáo vị trí, thế nhưng là đến cuối cùng, vẫn là bị hắn trốn thoát. Không có Vô Cực Ma tông nhất mạch minh thần cảnh người tu hành, thực tế không cách nào đả thông trong Minh Minh Thiên Ma thông đạo, tìm không được Vô Cực Thiên Ma chỗ. Sở dĩ đành phải đem những này ma tông đồ chúng đều chôn cất nơi này. Mà chút ma tông đồ chúng bên trong, không ít là xuất thân từ thôn Âm Sơn, sớm đã thần phục với đại hạ vương triều, vốn cũng là trong tay bệ hạ một thanh nhận vào âm thầm lợi nhận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác, cũng chỉ đành dùng tính mạng của bọn hắn, gọi đến Vô Cực Ma tổ. Nghĩ tới đây, Nam Dương Vương có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cái này cười không ngớt, tựa như nhìn xem thế gian cảnh đẹp thôn Âm Sơn thánh nữ, trong lòng cảm thấy nghiêm nghị. Vị này thôn Âm Sơn thánh nữ, nhìn như thiếu nữ bộ dáng, cử chỉ hồn nhiên ngây thơ, lời nói ở giữa tràn đầy vui cười, nhưng chính là đang đàm tiếu ở giữa, đem nàng tại thôn Âm Sơn trưởng bối, đồng môn, trẻ tuổi văn bối đều chôn cất ở cái này dưới tế đàn. Đại sự thành tựu về sau, nên hướng bệ hạ góp lời, nàng này không thể lưu. Nam Dương Vương nghĩ như vậy, đột nhiên trước mắt quanh một tiếng, tế đàn quang mang chớp nhấp nháy, phù văn một đạo lại một đạo, đánh xuyên hư không sâu xa. Ngay tại trong hư không, chỉ thấy hết thảy đều đã vỡ vụn, tại hư không loạn lưu bên trong, hiện lộ ra một con vô cùng to lớn đôi mắt. Kia trong đôi mắt, tràn đầy băng lãnh, thích giết chóc, tàn ngược, điên cuồng, giảo hoạt, huyết tinh chờ một chút vô tận tâm tình tiêu cực, chỉ cùng nó lẫn nhau, phản phất liền muốn triệt để rơi vào ma đạo. Giữa sân một mảnh yên lặng, đại hạ vương triều quân đội đều đã sớm chuẩn bị, túi đầu, không dám nhìn thẳng. Thôn Âm Sơn đương đại thánh nữ, bái kiến tổ sư. Chỉ thấy thôn Âm Sơn thánh nữ không người quỳ gối, huyện chuyển thi lễ. Không có chờ thiên ma có chỗ đáp lại, liền thấy Nam Dương Vương hai tay nhấn một cái, trong tay nhiều hơn một đạo kim sắc quang mang, triển lộ ra, tràn ngập mãnh liệt khí cơ. Đại hạ vương triều Nam Dương Vương, phụ bệ hạ chi mệnh, nên Vô Cực Ma tổ. Đại hạ vương triều. Hư không về sau thanh âm, lộ ra hư ảo mà ngột ngạt. Năm đó thần đình hủy diệt này, từng có thượng cổ ma tông trưởng giáo mời được lão tổ hiện thế, lấy ma khí che lấp giữa thiên địa. Nam Dương Vương chắp tay thi lễ, không người nói, hôm nay còn xin ma tổ lại như 3000 năm trước bình thường, lấy ma khí bao trùm Trung Châu. Trang diện nháy mắt yên tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trôi qua nửa ngày, mới nghe được Vô Cực Thiên Ma thanh âm truyền khắp thế gian. Năm đó bản tọa mượn dùng dưới trướng đồ chúng, lấy ma khí nhập thế, ý muốn chấn sát đời cuối cùng thần hoàng, nhưng mà dẫn tới một viên đạo quả mảnh vỡ giáng lâm tại thế, tăng trưởng đời cuối cùng thần hoàng chi lực. Vô Cực Ma tổ lên tiếng nói, các ngươi tìm được đương thời có thể làm cho đạo quả mảnh vỡ phụ xuống phù văn, đồng thời tìm được vận dụng phù văn này pháp môn. Nhưng là thôi động phù văn pháp môn một trong, chính là bản tọa ma khí. Nam Dương Vương ánh mắt ngưng lại, nhưng không có phủ nhận, lên tiếng. Đúng vậy. Bản tọa vì sao muốn giúp ngươi đại hạ vương triều một chút sức lực? Vô Cực Ma tổ lạnh giọng nói, đời thứ nhất thần hoàng, phong cấm chín đại thiên ma, thủ sâu như biển, không cách nào xóa bỏ. Bản tọa càng là kiệt lực muốn chu diệt đời cuối cùng thần hoàng, đại hạ vương triều làm sao nhận định, bản tọa sẽ đáp ứng tương trợ các ngươi, lại đến tạo ra được một tôn siêu thoát thế giới phàm tục hạn phía trên tồn tại. Bệ hạ muốn lấy Trung Châu làm đại giá, tạo nên loạn thế khí vận, cùng thân tương hợp, mượn đạo quả mà thành tiểu tiên thần chi cảnh. Nam Dương Vương nghiêm mặt nói, Trung Châu ước vạn dân chúng, chắc chắn triệt để chôn cất tại loạn tượng bên trong, bọn hắn sau khi chết còn sót lại thi cốt cùng hồn phách, đều quy về Vô Cực Ma tổ. Vô Cực Ma tổ đôi mắt lấp lóe, không có đáp lại. Năm đó đời thứ nhất thần hoàng cầm tù ma tổ, đợi bệ hạ kế nhiệm thần hoàng chi vị, liền có thể lấy thần hoàng truyền thừa chi danh, vì ma tổ tẩy đi tội nghiệp chi danh, tôn kính ma tổ vì chân thần. Nam Dương Vương lại lần nữa nói, ma tổ làm thiên ma, mà bị đại đạo xiển xích trói buộc, như sau này chúng sinh kính bái ma tổ, Như vậy từ đó về sau, ma tổ chính là thần tôn. Thần tôn công đức vô lượng, liền xem như thiên ma chi thần, nhưng vẫn có thể lấy công đức hương hỏa chi lực, chậm lại đời thứ nhất thần hoàng còn để lại đại đạo áp bách. Thôn Âm Sơn thánh nữ thần sắc như thường, lặng lặng nhìn xem kia trong hư không. Đời thứ nhất thần hoàng còn để lại xương xích, chỉ có kế nhiệm thần hoàng chi vị, đến thần hoàng đạo quả người, mới có tư cách đi mở ra. Coi như không thể để cho vô cực ma tổ từ trong hư không tránh ra, nhưng là giảm bớt đại đạo xiển xích trói buộc, liền không đến mức lâu dài cố định ở trong hư không, không cách nào động đậy. Mặc dù còn tại lao ngục ở giữa, không cách nào vượt ngục mà ra, nhưng trước đây vào năm, thiên ma bị xiển xích vây chết ở trên tường, sau này lại có thể tại trong phòng giam tự do hành động. Trải qua vạn năm vây nốt, chỉ là điều này, chính là lớn lao dụ hoặc. Lần trước Phong Nguyên Sơn bên trong, trẻ tuổi đạo sĩ, một kiếm thương tới ma tổ. Nam Dương Vương lên tiếng nói, nếu không phải đại đạo xiển xích, để ma tổ không cách nào động đậy, như thế nào lại tùy ý đạo sĩ xuất kiếm, mà không cách nào phản kích? Chỉ cần ma tổ có thể giải thoát, dù là giới hạn ở trong hư không, sau này lại có cục diện cỡ này, cách xa nhau hư không, ma tổ chân thân một nắm, liền có thể đem ngụy tiên cấp nhân vật cũng làm trận ngược sát. Hai tay của hắn bưng lấy thánh chỉ, đưa hướng hư không bên trong, lớn tiếng nói, dưới thánh chỉ, như đại đạo lời thề, chỉ cần ma tổ tiếp chỉ, việc này có thể thành. Hư không cuồn cuộn, loạn lưu vô số. Đông nhiên ở giữa, một đạo ma khí ngưng thực, hóa thành kình thiên ma trưởng, dò xét xuống tới, liền muốn đem cái này thánh chỉ cầm trong tay. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, liền nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang lên. Ngươi cầm một cái thử một chút. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ, liền thấy ở đây bên trong tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm đầu nguồn phương hướng. Nam Dương Vương, Thôn Âm Sơn thánh nữ, đại hạ hơn vạn tướng sĩ, ào ào nhìn lại. Bao quát trong hư không, ma tổ đôi mắt lấp lóe không yên, nhìn về phía nơi này. Tới là Cựu Tiêu Tiên Tông môn hạ, tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Đến như Diêm La điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu, đã lặng trong âm thầm. Chỉ thấy Cựu Tiêu Tiên Tông Chu trưởng lão trong tay, mở ra một bức trống không cuộn tranh. Nhưng ở cuộn tranh trước đó, đứng một cái tuổi trẻ đạo sĩ, khí tức yếu ớt, bình tĩnh lạnh nhạt. Hóa thân. Vô cực ma tổ trầm mặc một lát, mới nói, bản tọa bị khốn tại trong hư không, không muốn chấp nhận với ngươi, nhưng ngươi muốn bằng mượn một bộ hóa thân, đến ngăn cản bản tọa đại sự, không khỏi quá để mắt tự thân. Coi như bản tọa ở trong hư không, mặc cho ngươi tiền đánh, cũng không có lo lắng tính mạng. Nhưng dù sao cũng nên sẽ có ra thịt nỗi khổ. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, bần đạo tìm được Diêm Ma Thiên Tôn hư không vị trí, mỗi 3 năm ngày chỉ làm thăm một lần, đâm hắn cái 17-18 kiếm, mặc dù bất tử, nhưng khó tránh chịu khổ. Đại Hạ Vương triều có lăng trì xử tử cực hình, ngươi chết không được, lăng trì chi hình tuần hoàn hết lần này đến lần khác, cũng nên sống không bằng chết ta. Ngươi ở đây uy hiếp bản tọa. Vô cực ma tổ thanh âm, lãnh đạm mà lạnh lạnh. Không phải uy hiếp, chỉ là cáo chi. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nắm, trong tay nhiều hơn một đạo pháp lực, ngưng tụ thành cực kỳ huyền bí đường vân, đột nhiên hướng phía hư không vỡ vụn chỗ thả tới. Ầm vang chấn động. Trong hư không, khí tức biến mất dần. Trôi qua một lát, mới là khôi phục lại. Chín đại thiên ma bên trong, Diêm Ma Thiên Tôn xếp tại trước mặt của ngươi, đây là hắn giao cho bần đạo pháp môn, xem ra hắn không có lựa gạt, sát thực có thể khắc chế ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, bần đạo môn hạ gấu nhỏ yêu, có ngươi U Minh Huyền Hà trấn ma công, muốn tìm được ngươi, so tìm tới Diêm Ma Thiên Tôn, còn dễ dàng hơn. Ngươi dám tiếp chỉ, ma khí hỏa loạn trung châu, bần đạo một ngày tìm ngươi một lần, đồng thời một ngày chém ngươi 800 kiếm. Sau ngày hôm nay, Đại Hạ Vương triều nếu là lập ngươi thần miếu, bần đạo liền trực tiếp phá hủy ngươi thần miếu. Lớn mật đạo sĩ. Nam Dương Vương gầm thét lên tiếng, ngậm miệng. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào hắn, nói, nào có ngươi nói chuyện phần. Cút. Vô cực ma tổ chớp mắt nhấc lên ma khí, đem Nam Dương Vương trấn khai, trợn ánh mắt mới nhìn hướng Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói, bản tọa nếu là trợ Đại Hạ Vương triều, dẫn động một viên đạo quả mạnh vỡ, đương kim Đại Hạ hoàng đế chính là thần hoàng chí tôn. Vị này tân nhiệm thần hoàng, chỉ cần đưa ngươi chém giết, hết thảy liền cũng không có sự tình. Như vậy ma tổ, có thể cho rằng Đại Hạ hoàng đế có thể chém bần đạo hay không? Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, hôm nay bần đạo lấy 20 năm đạo hạnh, muốn chém thần hoàng. Vô cực ma tổ đôi mắt chớp lên, liền không tiếng thở nữa. Vỡ vụn hư không, đột nhiên bắt đầu khép kín. Lao tổ. Nam Dương Vương kinh hô một tiếng. Làm sao có thể? Thôn Âm Sơn thánh nữ chấn động trong lòng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đạo quân, đây là có chuyện gì? Liền ngay cả Cựu Tiêu Tiên Tông đồ chúng đều tràn đầy hoang đường cảm giác. Chín đại thiên ma chính là tiên thần đẳng cấp tồn tại, cứ việc bị phong cấm ở trong hư không, vẫn là thế gian ma tông đầu nguồn, chí tà chí ác nhân vật mạnh mẽ, lại bị Bảo Thọ đạo quân dăm ba câu sợ kinh lui. Mà Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, tới một bước phóng ra, trở lại trong bức tranh, lưu lại một câu. Nam thị vực nhu đồ đã triệt để vỡ vụn, nhưng các ngươi lại không rời đi, vị này sự bại Nam Dương Vương cũng nhanh muốn điên lên rồi. Chu trưởng lão nghe vậy, trong lòng lập tức nghiêm nghị, bằng vào Cửu Tiêu Tiên Tông ở đây môn hạ đồ chúng, căn bản không chống đỡ được trước mắt Nam Dương Vương xuất lĩnh đại quân, bây giờ quát, rút. Cùng lúc đó, hoàng cung phế tích đỉnh điện phía trên, bần đạo 20 năm đạo hạnh, có thể chém thần hoàng hay không? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem đại hạ cao tổ, bình tĩnh nói. Đại hạ cao tổ sắc mặt biến đổi không chừng, nói, vô cực ma tổ, tại sao lại sợ ngươi? Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, bởi vì bần đạo còn trẻ, 20 năm đạo hạnh chém không được thần hoàng, đợi thêm 30 năm đâu. Đại hạ cao tổ trầm giọng nói, ngươi đã đứng ở thế gian cao nhất đỉnh phong, không tiếp tục cao chỗ trống. 9000 năm qua, vượt qua thế gian giới hạn, chỉ có thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không phủ nhận, liền còn nói thêm, như vậy thần hoàng có thể chém bần đạo hay không? Đại hạ cao tổ sắc mặt biến đổi không chừng, nói, ngươi có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, ngươi sống mấy trăm năm, kém xa cái kia không biết bao nhiêu vạn năm láo ma càng tinh minh hơn. Bần đạo chém không được thần hoàng, nếu là một lòng đạo mệnh, thần hoàng chưa hẳn có thể chém bần đạo. Bây giờ bần đạo 20 tuổi, lấy Dương Thần số tuổi thọ, còn có thể lại sống 1800 năm quan cảnh, mà đại hạ hoàng đế dù là thừa kế đạo quả, hắn trên bản chất vẫn chỉ là Dương Thần cảnh chân nhân mà thôi, bản thân đã có 300 tuổi. Nói đến đây, trẻ tuổi đạo sĩ ngồi ở đỉnh điện phía trên, bình tĩnh nói, "Vân đạo nói cho Vô Cực Ma Tổ, hôm nay trở lấy đại hạ hoàng đế hiện thân, nếu như hôm nay chém bất tử hắn, vậy liền đảo mệnh đi. Dùng Tuế Nguyệt nấu chết hắn, tại trong lúc này, cũng sẽ ngày đêm tập kích quấy rối Vô Cực Ma Tổ." Đại hạ cao tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. "Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, Vân đạo chỉ là hù dọa ma tổ mà thôi." Bảo Thọ đạo trưởng vỗ bờ vai của hắn, nói, "Vân đạo xưa nay không là lầm trận bỏ chạy người, trước mắt chỉ có một lòng nghĩ phải đường trường chém chết hoàng đế." Thanh âm rơi xuống thời điểm, liền nghe được hoàng cung đông nam phương hướng truyền đến tiếng ầm ầm vang. Đại hạ cao tổ phẫn nộ thần sắc ở giữa, lộ ra vạn phần thần sắc kích động. Nơi đó là Trạm Yêu Đài chỗ. Bây giờ Trạm Yêu Đài không ngừng rung động. Dưới vực sâu, địa long thanh âm gào thét bát phương, chấn nhiếp đám người. Ở đây người tu hành, dù là mạnh như Liệp Yêu phụ chủ, cũng không khỏi được trước mắt một trận đố ám, tâm hoàng ý loạn. Mà ở dưới vực sâu, có ngàn vạn yêu ma thi cốt lơ lửng. Càng ở phía dưới, chỉ thấy một tòa trăm trượng quan đỉnh lấp lóe ra, ở trong đó có tiếng long ngâm, chấn động không thôi. Theo địa long chấn động, toàn bộ Trung Châu đều lâm vào chấn động bên trong. "Đạo quân, cái này nên làm thế nào cho phải?" Văn đại nhân vội giật ra cuộn tranh, sau đó nhìn từ đó hiện hóa ra ngoài tuổi trẻ đạo sĩ. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía trong vực sâu nhìn lại. "Đạo quả mảnh vỡ muốn phủ xuống." Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói đến. "Lúc trước không dám đánh nát Trạm Yêu Đài, là sợ hai gây họa tới chấn thế tiên đỉnh, kinh động địa long, càng là phòng đoán đến, coi như đánh nát Trạm Yêu Đài, vậy đồng dạng không cách nào ngăn cản đạo quả giáng lâm. Bây giờ đạo quả giáng lâm, cuối cùng vẫn là đã kinh động địa long." Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem chấn thế tiên đỉnh, bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy một đạo quang mang, vạn phần huyền bí, tựa như vỡ vụn mảnh sứ vỡ, chớp mắt mà hiện. Ngay trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này đưa tay thăm dò. Ngay tại lúc hắn tự tay nô ra trong một chớp mắt, kia đạo quả mảnh vỡ chớp mắt tiêu tán. "Vừa rồi đây là..." Văn đại nhân vì đó nín hơi. "Đạo quả mảnh vỡ?" Liệp Yêu phủ chủ trầm thâm nói. "Đạo quả mảnh vỡ biến mất." Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ đến lão đạo sĩ lời nói, đạo quả mảnh vỡ hiện lộ tại chấn thế tiên đỉnh phía trên, thường thường chỉ là một giây lát mà qua, khó mà bắt giữ. Trong nháy mắt này, hắn không khỏi trong lòng nhà rẽn, lão đạo sĩ căn bản không có cân nhắc qua bản thân sẽ thất bại, sở dĩ không có để lại bắt giữ đạo quả pháp môn. Nhưng là đạo quả mảnh vỡ coi là thật biến mất. Ở nơi này trong chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng sơ sơ cúi đầu, nhìn xem tòa này Trạm Yêu Đài. Đạo quả mảnh vỡ là thật biến mất, vẫn là bởi vì Trạm Yêu Đài bố trí đã rơi vào hoàng đế trong tay. Tiếng ầm ầm vang. Không chờ Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ lại, liền thấy dưới vực sâu, quang đỉnh dung chuyển không chịu nổi, địa long gào thét được càng thêm kịch liệt, tả hữu ba trạng, có thật nhiều điểm sáng tràn lan, chính là địa long chi huyết. Nhưng đã đến lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng đã vô tâm lại để ý tới địa long chi huyết. Địa long chính là Trung Châu mệnh mạch, nếu nó thức tỉnh dãy rủa, liền đại biểu cho Trung Châu tai họa. Bây giờ địa long gào thét, chấn thế tiên đỉnh bất ổn, chắc chắn gây họa tới Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu, đại địa lay động, sơn nhạc sụp đổ. Giang hà ngược dòng, thổ địa phảng phất vỡ ra đến. Không biết bao nhiêu phòng ốc kiến trúc sụp đổ. Địa hỏa phun ra ngoài, sương mù xám mông lung. Giang hà tạo thành hồng thủy. Toàn bộ trung nguyên cảnh đều triệt để lâm vào hủy diệt tận thế bên trong. Đây là chấn thế đỉnh, có thể cùng nhau chấn áp. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Liệp Yêu phụ chủ, lên tiếng nói, ra tay toàn lực, tính cả chấn thế đỉnh một đợt chấn áp. Chỉ cần hợp lực ngăn chặn tiên đỉnh, liền có thể áp chế địa long, khiến cho nó lại lần nữa lâm vào ngủ say. Ngay tại Liệp Yêu phụ chủ cùng văn đại nhân các loại đều tại chấn áp địa long thời điểm, toàn bộ trung nguyên cảnh đã trải rộng phù văn.